Cách Hồ Mông bọn người gần nhất một cái người bù nhìn đột nhiên dừng bước lại, giơ tay lên Lý Liêm đao, nó mở mịt ở bốn người trên người nhìn tới nhìn lui, tựa hồ muốn nhìn được chút gì đó đến. Nó này rơm dạ biên chế cái mũi một nhúc nhích đấy, tựa hồ tại người người đặc tù mùi. Mọi người đại khí cũng không dám ra, căng thẳng rồi tinh thần cực kỳ cẩn thận nhìn xem người bù nhìn, người bù nhìn từng bước một đến bọn họ bên này dịch đi tới, trong miệng phát ra chi chi âm thanh. Những này người bù nhìn yêu nhất đem người loạn đao phân thây, cao gầy cái nhi thấy tận mắt qua nhiều cái huynh đệ bị chúng nó chém thành rồi thịt vụn. Hắn biết rõ những này quái vật đáng sợ. Hắn run rẩy, nghĩ xoay người đào tẩu, chính là tiểu hai bên đường tất cả đều là đất hoang ở trên đều là người bù nhìn tại du đãng. Đi lên phía trước là sông nhỏ, trong sông âm trạch thượng rộng hạ trật, tựa như một cái đầu lâu đồng dạng làm cho người sợ. Hắn không chỗ có thể trốn. Đành phải run giọng hỏi, Mông thiếu, làm sao bây giờ? Nó có phải là phát hiện chúng ta? Hồ Mông mặt trầm như nước nói, ta cùng vượng tài có linh thuật hộ thân. Người trên người chúng cũng bôi đầy lò bụi, những này ác linh con rối không sẽ phát hiện chúng ta đấy. Nhưng mà chúng nó khẳng định là nghe thấy được một ít người sống ngủi. Cho nên mới phải tại nơi này khắp nơi tìm kiếm. Mọi người không cần lo lắng, làm theo lời ta bảo, đem hữu trưởng dán tại trên bụng, ngón út bên cạnh gần sắt rốn, dùng mâu đốt ngón tay dùng sức kìm bụng. Nếu có cái dám cảm, không cần nhẫn, dùng sức phóng xuất. Cao gầy cái nhi cùng Đinh Đại Đầu hai mặt nhìn nhau, không biết Mông thiếu trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng mà Hồ Mông cùng Vượng Tài đã thân thủ tại trên bụng theo như mở rồi, hai người thấy trạng thái cũng chỉ có thể kiên trì nghe theo. Hồ Mông một chiêu này không biết từ chỗ nào nhi học được dục cái dám quả nhiên hảo làm cho, cao gầy cái nhi tại trên bụng không có theo như vài cái. Đã cảm thấy một cổ cường đại đánh sâu vào cảm theo bụng sinh ra, thông qua chàng đạo thẳng bức cúc môn. Cao gầy cái nhi nhăn một chút lông mày, đang muốn đem này cô đánh sâu vào cảm đình chỉ, chợt nhớ tới Hồ Mông nói, đành phải mặc kệ tự nhiên. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn. Một cái kinh thiên động địa cái dám sinh ra rồi. Hồ Mông, Vượng Tài cùng Đinh Đại Đầu ba người cố nén vui vẻ, đều bụng lấy cái mũi nghiêng đầu đi. Cao gầy cái nhi mình cũng có chút ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới chính mình một cái dám vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng mà hắn rất nhanh liền không biết là xấu hổ rồi. Bởi vì Vượng Tài cùng Đinh Đại Đầu vận hành dục cái giám sau cũng thấy hiệu quả, chỉ nghe phụ, 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 tiếng vang không ngừng, có lôi kéo trường âm cái giám, còn có vô địch liên hoàn cái giám, còn có một dài một ngắn cái giám, không hay xảy ra cái giám đợi một chút. Hiện trường ngưng thành cái giám võ đại hội, bốn người dùng sức kìm bụng, cái giám thanh như lôi, mùi hôi ngút trời. Bốn người bên này giám thúi thả vui sướng, mùi vị xa xa truyền mở đến, không nghĩ tới thật sự có dùng. Những kia người bù nhìn bị cái giám mùi vị một hun, có mấy tại chỗ ngã xuống đất, tán lạc thành rồi vài bả nát rơm rạ. Những thứ khác người bù nhìn cũng đều lung la lung lay, đều khiêng liêm đao cái quốc ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Cao gầy cái nhi thấy trạng thái thập phần hưng phấn, cao hứng há mồm muốn nói chuyện, không ngờ mới mở miệng một cỗ tử mùi thối đập vào mặt, đem hắn hun thẳng ho khan. Hắn giật một đoạn quần áo bịt miệng mũi, mơ hồ không do nói, Mông thiếu, chiêu này chân linh, nguyên lai ác quỷ sợ dám thui à? Có chiêu này chúng ta thì sợ gì? Một đường để đấy cái dám đi ra ngoài là đến nơi quá. Hồ Mông lấy tay nắm bắt cái mũi nói, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những này cũng không phải chân chánh ác linh. Chỉ là chút ít ác linh con rối mà thôi, cho nên mới phải dễ đối phó như vậy. Dùng ngũ cốc luân hồi chi khí là có thể đem chúng nó hung đi, nếu là không chê chẳng ghét, lấy điểm tức ra đến là có thể đem chúng nó tiêu diệt. Chính là ác linh con rối đáng sợ địa phương ở chỗ chúng nó là vô cùng vô tận đấy, chỉ cần ác linh không bị tiêu diệt, sẽ có vô số con rối liên tục không ngừng xuất hiện. Liên tính đem bụng của ngươi lấy hết rồi, lại có thể tiêu diệt nhiều ít đây. Cao gầy cái nhi nghĩ nghĩ, buông tha cho loại này đội lấy giam túi lao ra mê người nghĩ gì. Hắn chỉ vào hơi nghiêng đất hoang nói, này chúng ta bây giờ từ nơi này lên đi. Chỉ cần đi đến sông Thượng Du, trên cơ bản liền an toàn. Không được, Hồ Mông lắc đầu nói, vốn đến ta cho rằng bờ sông biên là an toàn đấy, ác linh hoặc là tại chính giữa, hoặc là tại nước sông phía dưới. Nhưng là không nghĩ tới có nhiều như vậy ác linh con rối tại bên cạnh bờ du đãng, chúng ta là không thể nào phá tan nhiều như vậy con rối phong tỏa đấy. Người trên người chúng lò bụi duy trì thời gian có hạn, không có đợi chúng ta đi ra đi, cũng sẽ bị chúng nó phát hiện, đến lúc đó ta cùng Vượng Tài có lẽ không có việc gì, hai người các ngươi phải chết không nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Đi cũng không được, lưu cũng không được. Chẳng lẽ liền chỉ có một con đường chết? Cao gầy cái nhi không cam lòng nói. Hồ Mông cắn răng, thở dài nói, xem ra chỉ có một biện pháp rồi, thì phải là theo trong sông tranh qua đi. Tuy nhiên âm trạch quỷ mộ rất đáng sợ, nhưng cũng không là hoàn toàn không có biện pháp đối phó, chỉ là muốn dùng rớt nhà của ta truyền bảo bối, ai? Mông thiếu, không thể dùng a. Vừa tài đột nhiên lên tiếng chặt đứt rồi Hồ Mông nói, này bảo bối là các ngài tộc ban cho ngài hộ thân đấy, có thể nào bởi vì cái này hai cái người thường hay dùng rớt. Chúng ta dứt khoát rời khỏi tốt rồi, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi tìm chết. Nho nhỏ ác linh, mặc dù có thể chế tạo điểm phiền toái, chẳng lẽ còn có thể muốn ngươi tánh mạng của ta không thành? Cao gầy cái nhi cùng Đinh Đại Đầu liếc nhau, hai người phủ phù một tiếng đồng thời quỳ rạp xuống đất, ôm Hồ Mông đùi hô, Mông thiếu, cầu ngươi phát từ bi, nhất định muốn cứu chúng ta đi ra ngoài. Và ngươi, Hồ Mông trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức trách trời thương dân nói, đứng lên đi, thân là thông linh người, có thể nào thấy chết mà không cứu được? Huống chi các ngươi nhiều huynh đệ như vậy đều bởi vì ta mà chết, ta cũng thẹn trong lòng. Cao gầy cái nhi cùng Đinh Đại Đầu vừa khóc tố rồi hai tiếng mới đứng lên. Hồ Mông theo trên người lấy ra một cái màu hồng Trung Quốc kết nói, đây là một cái ngay cả khúc mắc, hai người buộc cùng một chỗ, qua sông thời điểm nếu như một cái người bị ác quỷ giữ chặt, một cái khác người có thể cứu hắn. Đem Trung Quốc kết đưa cho Cao Gầy cái như sau, Hồ Mông thận trọng từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ ngọc hồ lô nói, đây là âm dương hồ lô, là ta Hồ gia tổ truyền bảo bối, có thể bảo vệ âm dương, cầm ở trong tay trừ tà bất xâm. Chỉ là còn có một cái khó lòng chỗ, các ngươi có hai cái người, ta cái này bảo hồ lô lại chỉ có một. Chương 51, xuống tay trước. Nghe được Hồ Mông nói có thể cứu mệnh bảo bối hồ lô chỉ có một, Đinh Đại Đầu cùng Cao Gầy cái nhi trên mặt thần sắc đều có chút nhi không đúng, tại loại này liên quan đến sinh tử tồn vong thời điểm, huynh đệ nghĩa khí lại nói tiếp thực sự quá tái nhợt. Đinh Đại Đầu cước bộ lặng yên đi phía trước hoạt động rồi một chút, hữu ý vô ý đem Cao Gầy cái nhi chắn sau lưng, hắn không chỉ có đầu đại, hình thể cũng so với Cao Gầy cái nhi cường tráng rất nhiều, hắn cười theo mặt nói, Mông thiếu gia, ta khí lực khá lớn, nếu thật là có nguy hiểm gì, ta cũng tốt ra tay giúp đỡ. Cái này âm dương hồ lô không bằng liền giao cho ta đi, làm hắn cầm cái này Trung Quốc kết, gặp được nguy hiểm tùy thời cũng có thể bảo ta. Đinh Đại Đầu không có có một chút nhì khiêm tốn ý tứ, nói phi thường trắng ra, Hồ Mông do dự một chút, đảo mắt nhìn nhìn Cao Gầy cái nhi. Cao Gầy cái nhi sắc mặt âm tình bất định nói, Mông thiếu, cái này hồ lô thật sự có như vậy thần sao? Có phải là chỉ cần cầm ở trong tay, liền có thể yên tâm qua sông? Trong sông những kia cổ quái gì đó, liền sẽ không đến hại người rồi. Hồ Mông nhẹ gật đầu còn không nói chuyện, vượng tài ở một bên bất mãn nói, làm càn. Mông thiếu chịu xuất ra bảo bối như vậy đến đã là phá lệ ân gặp, ngươi còn dám nghi vấn cái này bảo bối thần kỳ. Nói thực ra ta đều thay Mông thiếu không đáng, muốn là không tin, dứt khoát không cần dùng cái này bảo bối rồi. Đinh Đại Đầu cấp lời, tin tưởng. Tin tưởng. Chúng ta tin tưởng. Mông thiếu là ai? Như thế nào sẽ lừa gạt ta môn những này nhân vật nhỏ? Mông thiếu, cái này hồ lô. Hồ Mông giả bộ, nhưng thật ra là muốn cho Cao Gầy cái nhi chủ động yêu cầu, hảo đem hồ lô thuận lý thành trương cấp cho hắn. Cao Gầy cái nhi tuy nhiên còn không có đứng đầu danh trạng, nhưng tốt xấu đã tính là người một nhà rồi, Hồ Mông có chút tiểu tâm tư cũng không đủ vi quái. Chính là Cao Gầy cái nhi không biết nào căn gân không đúng, chết sống nhìn không ra Hồ Mông ý tứ. Hắn nhẹ gật đầu nói, đúng vậy Mông thiếu, đại đầu khí lực sắc thực so với ta lớn. Hồ lô liền giao cho hắn cũng không sao. Cao Gầy cái nhi thốt ra lời này xuất khẩu, tất cả mọi người sửng sốt một chút, lập tức muốn vượt qua âm trạch sông lớn. Giờ này khắc này, có cái này âm dương hồ lô nơi tay, bằng nhiều hơn một điều thánh mạng, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chính là Cao Gầy cái nhi như vậy lạnh nhạt buông tha cho, chẳng lẽ hắn thật sự như vậy đạo đức tốt? Đinh Đại Đầu chỉ cho là Cao Gầy cái nhi tại nhìn trung tình nghĩa huynh đệ, không khỏi cảm động rối tinh rối mù, đồng thời lại vì chính mình ích kỷ cảm thấy có chút hổ thẹn, hắn vô vô Cao Gầy cái nhi bả vai nói, hảo huynh đệ, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi gặp được nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ không bỏ mặc. Cao Gầy cái nhi mỉm cười một chút không nói gì, Hồ Mông cùng Vượng Tài liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt mê hoặc. Cao Gầy cái nhi biểu hiện thật là quỷ dị, không chút nào như cách làm người của hắn, hàng này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Nhưng mà bây giờ không phải là lo lắng những điều này về sau, ác linh thức tỉnh tại tức, đã không có thời gian trì hoãn. Hồ Mông xoay người chỉ vào sông nhỏ nói, như là đã thương lượng tốt rồi, chúng ta cái này liền lên đường đi. Mông thiếu, chúng ta ứng làm như thế nào qua sông? Tổng không phải là liền như vậy thang đi qua đi. Cao Gầy cái nhi cung kính hỏi. Ngài cũng nói rồi cái này trong sông khắp nơi đều là âm trạch quỷ mộ, ác linh trải rộng, chúng ta tùy tiện đi vào, chẳng phải là rất nguy hiểm? Hồ Mông chỉ vào trên mặt sông này tòa quỷ dị tòa nhà lớn nói, đương nhiên không thể liền như vậy đi qua, chứng kiến này âm trạch rồi sao? Nó thượng rộng hạ chật, hình giống một cái đầu lâu. Chúng ta muốn theo hắn cái hót chỗ qua sông, cũng chính là đông xương phòng thứ hai gian cửa sổ nơi này. Nơi đó là chỉnh điều trên sông âm khí nồng nặc nhất địa phương, nhưng âm cực dương sinh, là duy nhất sinh lộ. Chỉ cần chúng ta trong nước có thể cẩn thận một chút, không bị ác linh mê hoặc, có thể chạy đi. Hồ Mông chỉ điểm rồi sinh lộ, đối với Vượng Tài nói, Vượng Tài ngươi đi xuống trước tìm kiếm đường, nhớ được cẩn thận một chút. Hồ Mông sai sử Vượng Tài thời điểm, ánh mắt quỷ dị, tựa hồ tại biểu đạt một ít bí mật ý tứ, Vượng Tài khẽ gật đầu ý bảo. Một màn này Đinh Đại Đầu cũng chưa nghi ngờ, nhưng rơi xuống Cao Gầy cái nhi trong mắt, lại làm cho trong tâm hắn mát lạnh, càng kiên định rồi tính toán của hắn. Vượng Tài chậm rãi đi đến bờ sông, duỗi ra một tay thử nước ấm, xoay mặt đi tới chính muốn nói chuyện, chính là ba một thanh âm vang lên, hắn trên nót nhiều ra một cái thật to huyết lỗ thủng. Vượng Tài vẻ mặt kinh ngạc ngã xuống trong nước, hai mắt trở lên, chết không nhắm mắt. Hồ Mông thấy trạng thái chấn động, xoay người đang muốn nói chuyện, chính là một viên đạn theo phía sau hắn phóng tới, xuyên thấu sau gót của hắn trước, theo hắn mắt phải lý chui ra. Hắn thân thể cương một chút, không rên một tiếng nằm sấp ngã xuống đất, run rẩy rồi hai cái liền không có rồi động tĩnh. Đinh Đại Đầu hoảng sợ la to, ngươi làm gì? Vì cái gì đem Mông thiếu giết? Ngươi có biết hay không? Ba. Đinh Đại Đầu giết hầu thượng chúng một thương, hắn không dám tin bụng lấy cổ, huyết theo ngón tay của hắn trong khe phun tới. Hắn gian nan ôi ôi rồi hai tiếng. Thân thủ muốn đi chảo Cao Gầy cái nhi, chính là đi chưa tới hai bước, một đầu mới ngã xuống đất, lại cũng không thể đứng lên. Đại lượng máu chảy ra, nhuộm đỏ rồi hảo một khối to địa phương. Cao Gầy cái nhi ánh mắt lạnh như băng khẩu súng thu lại, đi đến Đinh Đại Đầu bên cạnh thi thể đem hắn lật ra đi tới, theo trên người hắn lục lọi trong chốc lát, đem cái kia âm dương hồ lô cho siêu rồi ra đến. Cao Gầy cái nhi nhìn xem âm dương hồ lô, cười lạnh nói, một đám ngớ ngẩn, đã cho ta tốt như vậy lừa gạt. Cao Gầy cái nhi thu hồi âm dương hồ lô, xoay người rời đi, đi ngang qua Hồ Mông thi thể thời điểm, lại đang trên người hắn lục lọi rồi một phen, tìm ra một đống phụ chú, bắt quái kính, dây đỏ các loại gì đó. Những vật này tuy nhiên không biết cụ thể có làm được cái gì, nhưng có thể bị Hồ Mông mang trong người thượng, nghĩ đến không phải là phàm vật, cao gầy cái nhi đều bắt bọn nó trang lên rồi. Vượng tài thi thể ngã xuống bờ sông, huyết không ngừng chảy đến trong nước, đem nước sông đều nhuộm thành rồi màu hồng. Cao gầy cái nhi vốn đến chạy tới rồi trong sông, hắn nghĩ nghĩ lại vòng trở lại, lao lực ba lạp đem Hồ Mông, Vượng tài cùng Đinh Đại Đầu ba người thi thể kéo dài tới cùng một chỗ, tìm rồi một cây dây đỏ từ đem ba cổ thi thể cột vào rồi cùng một chỗ. Ba cổ thi thể so với bọn hắn còn sống thời điểm càng trọng, cao gầy cái nhi làm hết những này, đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà hắn không có nghỉ ngơi một chút, trước tiên đem ba cổ thi thể đổ lên trong sông, sau đó chính mình theo sát lấy thi thể hướng nước sông ở chỗ sâu trong đi đến. Cao gầy cái nhi tại đầu bóng lưỡng mập mạp thủ hạ bất hiện sơn bất lộ thủy, người khác đều cho là hắn là một người bình thường tay đánh. Trên thực tế chỉ có đầu bóng lưỡng mập mạp cùng hắn tự mình biết, hắn biểu hiện ra là tay đánh, vụ trộm là một cái chân chính sát thủ. Tay đánh cùng sát thủ, một chữ chi kém, nhưng làm sự khác biệt như trời đất. Hắn là trại huấn luyện ra đến tinh anh, cũng không phải là bị loại bỏ loại này, thương pháp của hắn như thần, có thể nói thiện xạ, Hồ Mông ba người trên người vết đạn chính là chứng cứ rõ ràng. Tay đánh chỉ là cao gầy cái nhi dùng để che giấu thân phận đấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái lanh huyết vô tình sát thủ sẽ cả ngày xen lẫn trong lưu manh chính giữa đánh đánh giết giết đi. Hắn giết qua rất nhiều đại nhân vật, được nhờ sự giúp đỡ hắn xuất chúng ngụy trang, một mực đều không có bị kẻ thù phát hiện qua. Hắn là ẩn nút tại một đám thổ chó chính giữa sư tử lực, chỉ cần trên tay có một thanh thương, hắn có thể đối mặt toàn bộ thế giới. Từ tiến vào địa giới, đầu bóng lưỡng mập mạp mang đến 20 cái người lần lượt chết hết, chỉ còn lại có cao gầy cái nhi cùng Đinh Đại Đầu. Đinh Đại Đầu hoặc là bằng vật khí, nhưng cao gầy cái nhi tuyệt đối không phải là, hắn dựa vào là dã thú đồng dạng đối với nguy hiểm trực giác. Hắn tổng có thể ở đối với thời gian làm đối với sự, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Thí dụ như tại phát hiện Hồ Mông có ý thiết kế sau, không chỉ có không có tại chỗ trở mặt, ngược lại lựa chọn đầu nhập vào. Nếu như không phải làm đầu phục Hồ Mông, hắn khả năng căn bản không có cơ hội tới đến âm trạch sông lớn, càng không khả năng cướp đi âm dương hồ lô, chiếm này duy nhất một tuyến sinh cơ. Hồ Mông hao tổn tâm cơ, hại chết đầu bóng lưỡng mập mạp đợi gần hơn 20 người, nói hắn đột nhiên lương tâm phát hiện không nghĩ hại nữa người rồi, ai tin? Dù sao cao gầy cái nhi là không tin đấy, cho nên hắn một mực cẩn thận đề phòng. Mặc kệ Hồ Mông biểu hiện đến cỡ nào trách trời thương dần, nhưng trước những kia máu chảy đầm địa thi thể còn tại đó, hết thảy tất cả đều cho thấy, hắn khẳng định còn có âm mưu, còn muốn tính kế người khác. Căn cứ Hồ Mông thuyết pháp, cao gầy cái nhi suy đoán ra, hắn đã bị cường đại địch nhân đuổi giết, muốn dùng nhiều như vậy cái nhân mạng đến bố trí trận pháp, như vậy tất cả mọi người chết mất lại bị cho là rồi gì vậy? Sở dĩ giữ lại cao gầy cái nhi cùng Đinh Đại Đầu, tất nhiên là vì trận pháp còn không có bố trí xong toàn bộ, còn thiếu rất trọng yếu một câu. Cuối cùng này một câu, nên liền tại cái này âm trạch sông lớn thượng. Khi Hồ Mông mệnh lệnh Vượng Tài xuống nước dò đường thời điểm, hai người bọn họ giao hội ánh mắt, làm một mực lặng lẽ lưu ý cao gầy cái nhi ý thức được, đến cuối cùng thời khắc tiến đến rồi. Chỉ cần mọi người hạ nước, cao gầy cái nhi cùng Đinh Đại Đầu nhất định khó chạy bị ác linh thôn vệ vận mệnh, Hồ Mông cùng Vượng Tài sẽ mượn cơ hội đào tẩu cũng kích hoạt cái gọi là đại trận. Cho dù không có bất kỳ chứng cứ, nhưng cao gầy cái nhi tương tin phán đoán của mình, hắn nhiều năm như vậy sát thủ, không phải là bạch khi đấy. Cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, một người một thương gọn gàng linh hoạt quật ngã rồi tất cả mọi người. Chương 52, đồng cỏ và nguồn nước. Nếu như không có nhiều như vậy khủng bố ăn người ác linh, chỉ nhìn một cách đơn thuần khung cảnh nói có thể được cho non xanh nước biếc, chân chân chính chính nguyên sinh thái. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, bờ sông đồng cỏ và nguồn nước xanh nhạt đấy, đã cội trải thành rồi xinh đẹp đồ án, làm người xem rồi vui vẻ thoải mái. Đáng tiếc đến người tới chỗ này, không có bất kỳ một cái còn có thể có tâm tư thưởng thức phong cảnh, nhất là tại đã trải qua một loạt huyết tinh người chết sự kiện sau, vô luận chứng kiến cỡ nào xinh đẹp phong cảnh đều sẽ cảm giác được trong đó giấu giếm sát khí. Cao gầy cái nhi phụ giúp Hồ Mông, Vượng Tài cùng Đinh Đại Đầu ba cái người dưới thi thể rồi sông, ba cổ thi thể trôi nổi tại trên mặt nước, cơ hồ muốn bị nước chảy cuốn đi. Cao gầy cái nhi cả cái người giấu ở dưới nước, chỉ lộ ra nửa cái đầu, hai tay của hắn chặt chẽ bắt được cái chốt thi thể dây thừng, phụ giúp thi thể đi tới. Cặp mắt của hắn cảnh giác nhìn qua bốn phía, thực tế chú ý đến này tòa đáng sợ âm trạch. Nước sông róc rách, trong lúc nhất thời trừ rồi tiếng nước chảy, không có nữa những động tĩnh khác. Nhưng ở cái này nước chảy trong thanh âm, xem ra dựng dục rồi thật lớn khủng bố. Cao gầy cái nhi tinh thần kéo căng chặt chẽ đấy, từng bước một phụ giúp thi thể đi vào rồi âm trạch bên cạnh, âm trạch lý im ắng đấy, giống như bên trong không không đắng đắng, không có gì cả. Hắn không dám chút nào buông lỏng, hít sâu một hơi đầu lại đi trầm xuống rồi một chút, nước sông khắp qua rồi miệng của hắn mũi, có loại nhàn nhạt thổ mùi nhi. Hồ Mông theo lời duy nhất sinh lộ, âm trạch đông xương phòng thứ hai gian cửa sổ đã gần ngay trước mắt. Dù là cao gầy cái nhi tâm như thiết thạch, cũng nhịn không được có chút kích động, chỉ cần có thể đến rồi nơi này, liền tính bảo vệ rồi tánh mạng. Trải qua Lý Cựu Tử nhất sinh, còn có thể có cái gì so với sống sót càng làm cho người vui vẻ đây. Siêu. Âm trạch một cái cửa sổ đằng sau đột nhiên bóng người lóe lên. Cao gầy cái nhi lập tức cứng lại rồi, hắn bảo trì một tư thế không nhúc nhích, đợi trong chốc lát. Này phiến cửa sổ đằng sau đều không có gì động tĩnh. Hắn bất động thanh sắc móc ra một cây tiểu đao, nhẹ nhàng cắt rồi Đinh Đại Đầu trên người dây đỏ. Sau đó dụng lực đẩy Đinh Đại Đầu thi thể. Đinh Đại Đầu thi thể thụ lực sau chậm rãi hướng âm trạch phiêu rồi qua đi, nhấc lên ào ào tiếng nước. Phù phù. Đinh Đại Đầu thi thể nhanh muốn tiếp xúc âm trạch một khắc này. Đột nhiên trong nước dâng lên một điều của nước, mảng lớn bọt nước văng khắp nơi, đem thi thể che đậy đến. Thanh tịnh bọt nước không nhiều trong chốc lát liền biến thành màu máu đỏ hồng, vung ra đến rồi rất nhiều thịt bọt cùng óc tử. Cao gầy cái nhi nhìn cũng không nhìn cột nước liếc mắt, thừa dịp đinh đại đầu thi thể khiến cho động tĩnh, hắn lặng lẽ đi phía trước dịch và bước. Này âm cực dương sinh duy nhất sinh lộ có thể đụng tay đến. Có thể vừa lúc đó cột nước đột nhiên vừa thu lại, gió êm sóng lặng rồi, đinh đại đầu thi thể cũng không thấy rồi, chỉ có mảng lớn màu máu đỏ hồng lan tràn mở đến. Cao gầy cái nhi cắn răng muốn cất bước tranh qua đi. Chính là một con mắt hạt châu lẳng lặng phiêu rồi đi tới, trực tiếp đập lấy hắn trên nó. Đây là đinh đại đầu trong mắt, ánh mắt kia trung hoảng sợ còn chưa thu lại. Cao gầy cái nhi trong nội tâm đánh rồi một cái đột, cố nén sợ hai đem trong mắt đẩy kéo sang một bên, theo nước chảy đi rồi. Hắn nhìn xem trong mắt chậm rãi chìm vào đến trong nước biến mất không thấy gì nữa, xoay người lại đang muốn cất bước, chính là trước mắt lưỡng cổ thi thể vậy mà không thấy. Hồ mông cùng vượng tài thi thể không thấy. Cao gầy cái nhi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đem ba cái người thi thể buộc cùng một chỗ đẩy xuống nước, chính là vì tại ác linh xuất hiện thời điểm nhiều một con đường lui. Vừa rồi đinh đại đầu thi thể đã chứng minh rồi hắn là như vậy có dự kiến trước đấy. Trong sông sát khí trải rộng, có lượng cổ thi thể thay hắn gánh trách nhiệm, hắn liền nhiều một phần an toàn. Chính là hồ mông cùng vượng tài thi thể, như thế nào sẽ không thấy? Chẳng lẽ bọn họ không có chết? Điều đó không có khả năng. Cao gầy cái nhi rất khẳng định bọn họ chết rồi. Hắn tương tin thương pháp của mình. Liên tính hồ mông cùng vượng tài có linh thuật hộ thể, chính là sự khởi vội vàng, chẳng lẽ bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ ngăn trở viên đạn sao? Nói sau bọn họ trên nót miệng vết thương là làm không phải giả vờ đấy. Nếu như bọn họ thật sự không sợ thương, có thể là bọn hắn cũng không có giả chết lý do a, thực lực chênh lệch như vậy lớn. Một khẩu súng có thể thay đổi biến nhiều thiếu đây. Đã bọn họ thật đã chết rồi, như vậy thi thể. Cao gầy cái nhi toàn thân lạnh buốt. Hắn cảm thấy sau lưng có đồ vật gì đó chậm rãi tại ở gần, hồ mông cùng vượng tài thi thể không hiểu mất tích, đã mang cho hắn áp lực thực lớn, giờ này khắc này, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm hắn nổi điên. Hắn lặng lẽ móc ra sắc bén quân đao, đó là hắn dùng để giết người lợi khí, hắn đã từng dùng cây đao này cắt vỡ hơn 20 cái người yết hầu. Hắn chợt xoay người, một đao hướng sau lưng đâm tới. Hắn đâm cái không, đây là thấy hoa mắt, hắn vội vàng lấy tay huy vũ rồi vài cái. Đợi thấy rõ làm hắn hoa mắt gì đó, hắn không nhịn được cười khổ lên. Nguyên lai chậm rãi tới gần đồ đạc của hắn, là một đám đồng cỏ và nguồn nước, cái này đám đồng cỏ và nguồn nước không biết bị cọ rửa rồi bao lâu, bùn đất thư ra hắn rồi, bị nước sông cả gốc vọt lên. Chỉ là cái này đồng cỏ và nguồn nước đen xì đấy, cùng bên cạnh bờ những kia xanh nhạt đồng cỏ và nguồn nước một chút cũng không giống. Cao gầy cái nhi bỏ qua trong tay đồng cỏ và nguồn nước, tạm thời bỏ xuống hồ ngông mượn tại thi thể mất tích sự, hắn phải nhanh một chút đi ra ngoài. Chỉ có rời đi mới là trọng yếu nhất, còn về hồ ngông cùng vượng tài đến tuột cùng chết hay chưa, thi thể đi nơi nào, những này đều không quan trọng. Sau khi ra ngoài trời đất bao la, liền tính hồ ngông cùng vượng tài không chết lại có thể thế nào. So với hồ ngông thân phận càng hiển hách người hắn cũng giết qua rất nhiều, còn không phải sống hảo hảo. Chính là hắn đi rồi hai bước, cảm thấy có điều, chân của hắn giống như bị vật gì đó cuốn lấy rồi, dùng sức kiếm rồi hai cái đều không có tránh ra. Hắn cúi đầu đến dưới nước nhìn lại, vốn là thanh tịnh thấy đáy nước sông, bởi vì đinh đại đầu thi thể mà biến thành đục ngầu đến. Hắn chỉ có thể nhìn đến một đoàn đen xì gì đó quấn ở trên đùi, lại thấy không rõ này rốt cuộc là cái gì. Cao gầy cái nhi như mày, đơn giản nghẹn thở ra một hơi túi đầu chui vào trong nước, tại dưới nước mở to mắt, hắn phát hiện quấn lấy chính mình, vẫn là một đám đồng cỏ và nguồn nước. Cái này đám đồng cỏ và nguồn nước đen xì đấy, mười phần nhìn quen mắt, còn không chính là vừa rồi bỏ qua này một đám. Dưới nước thế giới biến thành an tĩnh, chỉ có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, hắn nổ ra vài cái bong bóng, cầm quân đao túi người cố gắng ngăn cách cái này đám đồng cỏ và nguồn nước. Quân đao nhanh muốn gặp phải đồng cỏ và nguồn nước trong tích tắc, cao gầy cái nhi đột nhiên theo trong nước chui đi lên. Hắn hồng hộc thở hổn hển, kinh hồn chưa định đánh giá bốn phía, bên người chỉ có bốn lượn nước sông, trên mặt nước không có vật gì. Chính là, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì đó sờ soạng hắn một chút. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, tuyệt đối không phải là nghe nhầm. Nhiều năm qua dưỡng thành sát thủ bản năng, làm cao gầy cái nhi thần kinh phá lệ mất cảm, hắn có thể khẳng định vừa rồi này một chút không phải là nghe nhầm, thật sự có cái gì mò tới hắn. Là cái gì? Ác linh rốt cục chú ý tới hắn sao? Cao gầy cái nhi đồng tử phóng đại, tim đập rộn lên, cực độ hoảng sợ làm thân thể của hắn biến thành có chút cứng ngắc. Hắn lao lực từ trong lòng ngực móc ra âm dương hồ lô giữ tại rồi tay trái lý, sau đó cầm hồ lô tại bên người tìm vài cái quyển. Không có bất kỳ dị trạng, hồ lô không có một chút nhi phản ứng, mặt nước bình tĩnh như trước, chỉ có róc rách tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Hắn chậm rãi chìm đến trong nước, con mắt một mực mở ra, cảnh giác nhìn bên cạnh hết thảy. Thẳng đến hắn lần nữa không có vào trong nước, con mắt bịt kín một mảnh xanh mơn mởn thủy quang. Hắn cũng không có thấy trừ rồi đồng cỏ và nguồn nước ngoại trừ gì đó. Trong nước chỉ có đồng cỏ và nguồn nước, đen xì đồng cỏ và nguồn nước. Chính là, khi nào thì có nhiều như vậy đồng cỏ và nguồn nước rồi? Rõ ràng vừa rồi mặt nước còn 10 phân rõ triệt, như vậy không lâu sau, đen xì đồng cỏ và nguồn nước đem mặt nước đều ánh thành rồi màu đen. Dây đặc đồng cỏ và nguồn nước theo nước chảy đông đưa, tựa như nữ nhân tóc dài. Cao gầy cái nhi không rảnh bận tâm đồng cỏ và nguồn nước là từ chỗ nào làm được, hắn thầm nghĩ mau rời khỏi chỗ này, chính là đồng cỏ và nguồn nước một mực quấn lấy rồi chân của hắn. Hắn nhất định phải dùng đao đem đồng cỏ và nguồn nước cắt đứt tài năng đi. Quân đao là cao gầy cái nhi cố ý tỉ mỉ chế tạo đấy, cũng không phải là chợ đêm mua được hàng thông thường, công năng phần đông đã lâu không đi nói, đơn nói sắc bén cái này một điều, hắn cái thanh này quân đao liền tính chém đứt một đoạn gang, cũng sẽ không có một chút lỗ thủng. Có thể là như thế sắc bén quân đao, sừng sốt cắt không ngừng những kia đồng cỏ và nguồn nước, đồng cỏ và nguồn nước mềm dẻo mà có giãn, không chút nào thụ lực, cao gầy cái nhi quân đao quả thực thành rồi bài trí. Hắn đem đầu thò ra mặt nước đổi thở ra một hơi, lần nữa chìm đến trong nước, lấy tay mò lên một đám đồng cỏ và nguồn nước, chuẩn bị lại cắt một chút thử xem. Đồng cỏ và nguồn nước vào tay nhu hòa mà ôn thuận, còn có một chút phát cứng cảm giác, hắn dùng sức duệ mộ. Tê chút, ra ngoài ý định đấy, hai chân vô luận như thế nào cũng đi không đặng, lấy tay kéo, lại đem đồng cỏ và nguồn nước duệ động. Hắn cau mày cẩn thận đem đồng cỏ và nguồn nước duệ đưa tới tay đoàn thành đoàn, càng duệ đồng cỏ và nguồn nước liền càng nhẹ, giống như nhanh muốn bị nổ tận gốc rồi. Nhưng là vừa lúc đó, ô lỗ lỗ cao gầy cái nhi mạnh mẽ uống một ngụm nước, ánh mắt hoảng sợ hướng lên nổi đi. Chương 53, huyết thi đại trận. Nước sông như vậy cả, cao gầy cái nhi hướng lên nổi rồi nửa ngày, lại thủy chung không có có thể phiêu đến trên mặt nước. Hắn cô lỗ lỗ hợp với uống mấy ngụm nước, tay chân liều mạng đong đưa, chính là vô luận như thế nào hắn làm như thế nào, đều thủy chung đứng ở dưới nước nổi không đi lên. Tán loạn đồng cỏ và nguồn nước chậm rãi tới gần, như rắn đồng dạng quấn ở rồi cái hông của hắn, hắn kịch liệt dãy rủa, dùng sức vặn vẹo thân thể, mặt của hắn bị nẹn màu đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lạnh như băng nhu hòa đồng cỏ và nguồn nước chậm rãi đem cao gầy cái nhi bao thành rồi một cái bánh trưng, hắn căn bản vô lực phản kháng, sở hữu dãy rủa đều là phí công. Hắn cố gắng lấy ra âm dương hồ lô đến bảo vệ mình, chính là hồ lô lấy đến trong tay, không có có phản ứng chút nào. Đồng cỏ và nguồn nước mạnh siết chặt, lật tay hắn chỉ bưng lỏng, trơ mắt nhìn xem hồ lô chậm rãi chìm vào đến trong nước đi. Hồ lô căn bản không có như hồ mông nói như vậy thần kỳ, cái gì tịch tà bảo vật, cứt chó. Cao gầy cái nhi trong nội tâm đã suy nghĩ cẩn thận, có 90 phần là hồ mông tại gần người. Nhưng là bây giờ rõ ràng những ngày đã chậm, hắn đã xâm nhập đến nước sông chính giữa, bị mọc thành bụi đồng cỏ và nguồn nước cuốn lấy, đáng sợ hơn là, đồng cỏ và nguồn nước cuối cùng hợp với một cụ nữ thi. Những kia cuốn người đồng cỏ và nguồn nước, căn bản chính là nữ thi tóc. Nữ thi toàn thân tái nhợt, bởi vì nước cấm quá thấp, mạch máu đều đã co rút lại, nó trên mặt hiện đầy màu hồng phấn đáng sợ thi ban, bởi vì thời gian rảnh ngâm, làn da trắng bệnh, bành trướng mà lại tràn ngập nếp vốn. Nó hai mắt trừng thật to đấy, trong nước không ngừng chìm nổi, theo nước chảy chậm rãi lay động. Đồng cỏ và nguồn nước cuốn lấy rồi cao gầy cái nhi, nữ thi đầu chậm rãi chuyển động, thẳng tắp nhìn thẳng rồi hắn, sau đó từng điểm đến gần rồi đi tới. Cao gầy cái nhi sợ hãi phía dưới nghị há mồm kêu cứu, chính là một cái mồm liền bị tới một bụng nước, hắn chỉ có thể bất lực nhìn xem nữ thi tới gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bình tĩnh nước sông hạ dựng dục thật lớn hung hiểm. Nhưng quỷ dị âm trạch tựa như một cái bắt mắt biển báo giao thông, tựa hồ tại nói cho người qua đường, nơi này nguy hiểm. Tranh thủ thời gian đường vòng. Sông bờ bên kia, rời xa rồi âm hàn chi khí, gần cây một sông chi cách liền ánh nắng tươi sáng mùi hoa chim hót. Hồ Mông cùng Vượng Tài sóng vai khắp nơi bên cạnh bờ, chính lạnh lùng nhìn xem âm trạch. Vượng Tài hơi lạc hậu rồi Hồ Mông nửa cái bả vai dùng bày ra tôn trọng, hắn cung kính nói, "Mông thiếu, tất cả mọi người chết rồi, âm dương hồ lô cũng đã vào chỗ, khi nào thì mới khởi động huyết thi sát trận?" Hồ Mông khoát tay nào nói, "Thời cơ chưa tới, lại chờ một lát." Hai người sau đó lâm vào một trận trầm mặc. Hồ Mông tựa hồ có rất nặng tâm sự, trong chốc lát cau mày trói chặt, trong chốc lát vẻ mặt chờ mong, loại này không yên cùng kích động, ngốc tử đều có thể nhìn ra. Vượng Tài cảm thấy hào khí có chút quặn cũ é, chủ động tìm rồi cái chủ để nói, "Mông thiếu, lý ta xem cũng không có cái gì người tài rồi. La Mập Mạp là Tê thị người phụ trách, liền như vậy điểm tài liệu, dọa như con chó đồng dạng. Người khác chết đần độn, u mê, một cái có thể chấn định lại đều không có. Cái kia cao gầy cái nhi còn tưởng rằng chính mình rất cao minh, không biết hắn mắt thường phản thai, không biết ngài thông linh ảo thuật uy lực vô cùng. Cho hắn cái một côn coi như thành thương đến dùng." "Cũng không thể nói như vậy," Hồ Mông nhàn nhạt nói, "không nên coi thường. Sáng lập ban đầu chỉ là một nho nhỏ xã đoàn, phát triển đến bây giờ toàn quốc các nơi đều có phân hội. Tiềm thế lực to lớn không thua gì hiệp hội. Chỉ là bọn hắn đi là thế tục đường đi, chúng ta linh ngôi hiệp hội tinh lực lại đặt ở thông linh giới. Bên trong có thật nhiều cao thủ. Tuy nhiên không hiểu linh thuật, nhưng giết người vô số, đều có sát khí hộ thân, bình thường thông linh sư đều thường không đến bọn họ. Chỉ là phát triển trọng tâm tại phía Bắc, Tê thị không là phạm vi thế lực của bọn hắn, La Mập Mạp bọn người, chẳng qua là dọc tại nơi này chiêu bài mà thôi, tự nhiên không có gì thực tài thực liệu." Vượng Tài vẻ mặt giật mình nói, "Thì ra là thế, Cao. Mông thiếu ngài là tại là Cao." Kinh ngài vừa nói như vậy, thuộc hạ hiểu ra. "Ta nói như thế nào những người này cùng to như vậy danh khí không tương xứng, nguyên lai môn đạo đều ở đây lý." Hồ Mông mỉm cười nói, "Ngươi cũng không cần bởi vì những người này chết thoải mái liền xem nhẹ bọn họ." Mượn cao gầy cái nhi mà nói, thương pháp của hắn như thần, hơn nữa tâm trí kiên nghị sát phạt quyết đoán, thả ở đâu đều là một nhân vật. "Nếu như không là vì muốn cầm thi thể của bọn hắn góp đủ số, ta còn thật muốn đem hắn thu cho mình dùng, đó là một nhân tài." Vượng Tài nết miệng nói, "Mông thiếu ngài quá để mắt bọn họ, trong tổ chức có lẽ thật sự có cao nhân, nhưng La Mập Mạp mang đến những này, ta xem nguyên một đám giống như hương dã mã phu, thực tại không có gì tư cách vào ngài mắt." "Ngươi sai rồi." Hồ Mông nhẹ khẽ lắc đầu nói, "Cái này 20 cái người một chút không so với hiệp hội tinh anh tiểu đội kém, nếu như không sử dụng linh thuật nói, bọn họ cùng tinh anh tiểu đội thắng bại đại khái tại 5 năm khai. Chỉ là Lý Ác Linh thực tại vượt ra khỏi bọn họ nhận thức điểm mấu chốt, làm bọn họ xử trí không kịp đề phòng, luôn cuống tay chân lòng người bàng hoàng phía dưới mới sẽ xuất hiện như vậy hỏng mất. Nếu như ngươi không sử dụng linh thuật, nói rõ rồi muốn giết chết bọn họ, chỉ sợ kết quả cuối cùng là bọn hắn chết mất một nửa, ngươi cũng trọng thương đào tẩu. Có lợi hại như vậy? Vương Tài vẻ mặt không thể tin được. Hồ Mông nhẹ gật đầu chính muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày, thần sắc biến thành khẩn trương lên. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái rất nhỏ rất tinh xảo chuông nhìn, lạnh lùng nói, "Vung phủ." Khai trận. Vương Tài sắc mặt một túc, móc ra một bó to phù chú, đón phong rơi vãi hướng âm trạch. Giấy làm phù chú vốn nên bay bổng đấy, chính là Vương Tài rơi vãi ra những này phù chú đón trên mặt sông gió mát, thẳng tắp bay về phía âm trạch, tựa như từng nhánh mũi tên nhọn bình thường. Xiêu xiêu. Thật lớn một mảnh phù chú đều rơi vào âm trạch thượng, âm trạch xương phòng thượng cửa sổ chi nha một tiếng mở ra đến, xa xa nhìn lại tựa như một cái đầu người mở mắt. Cùng lúc đó, trong phạm vi, theo này chiếc quân xa đỉnh trệ khe nước bắt đầu, thành từng mảnh huyết vụ chậm rãi bay lên. Sở hữu chết qua người địa phương đều phiêu khởi huyết vụ, một trận khát máu tới cực điểm tà ác khí tức tràn ngập ra đến, làm người sởn tóc gáy. Hồ Mông lấy ra nhiếp hồn cờ ném không trung, trong miệng hét lớn, "Hoàng Tuyền, giúp ta giúp một tay." Rít rít. Hoàng Tuyền đại xà lần nữa hiện thân, khổng lồ thân thể thẳng vào đám mây, cùng vô số huyết vụ tan ra cùng một chỗ không thấy bóng dáng. Nhiếp hồn cờ tản mát ra vô tận hắc quang, từng đạo hắc quang dung nhập huyết vụ bắt đầu không ngừng cuộn, giống như tại dựng dục tất cả viễn cổ manh thú. Âm trạch trung vang lên chi trầm trầm âm thanh, giống như có người ở trong trạch tử hát hí khúc, nước sông sùng sục tuyết mạo hiểm bong bóng, theo đáy sông lật lên đến vô số thi cốt cùng khối thịt vụn, từng màn làm cho người lông mao dựng đứng trắng cảnh, làm cho trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Sở hữu huyết vụ liền cùng một chỗ, thành rồi một khối khổng lồ huyết vân, đem cả cái đều bao phủ ở rồi. Từng đạo âm phong trong thôn mang tất cả, từng khối thi cốt phát ra không tiếng động rít gào, huyết vân trung thỉnh thoảng sáng lên một đạo tia chớp màu đỏ, tia chớp uy thế cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Hồ Mông trên người quần áo đều phồng lên đến, cả cái người nhìn xem như một cái thổi no rồi khí khí cầu đồng dạng. Hắn trầm giọng quát, huyết thi sát trận mở. Huyết thi đại trận mở ra rồi, Hồ Mông cùng Vượng Tài vận sức chờ phát động, nghẹn đủ sức lực muốn cho này không biết địch nhân đến một chút hung ác đấy. Chính là đợi sau nửa ngày, Lý im lặng, chỉ có âm phong gào thét âm thanh, không không đắng đắng, nơi nào có cái gì địch nhân. Hồ Mông cao mày, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào xuất khẩu, một khắc cũng không dám buông lỏng. Vượng Tài lại đợi trong chốc lát, nhịn không được hỏi, Mông thiếu, chúng ta muốn đối phó đấy, rốt cuộc là cái thứ gì? Thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua ngài thận trọng như thế, địch nhân có cường đại như vậy, chẳng lẽ là một cái đại thông linh sư? Hồ Mông đầu đều không hồi nói, đương nhiên không phải là đại thông linh sư, nếu như là đại thông linh sư nói, người ta hai người chỉ có chờ chết phần, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, bảy cái pha trận thế quản trái chứng dùng. Đại thông linh sư đã sớm thành rồi truyền thuyết, hiện tại thông linh giới, không biết nhiều ít năm đều không có ra một cái rồi, chỗ trùng hợp như vậy để cho chúng ta gặp được. Ta muốn đối phó đấy, là một con thông linh thú. Thông linh thú? Vượng Tài chấn động, nghi hoặc nói, là gia tộc nuôi dưỡng loại này thông linh thú. Mông thiếu, tha thứ ta nói thẳng, thuộc hạ gặp qua Hoàng Tuyền đại xà toàn lực ra tay. Lời nói không khách khí nói, nó tuy nhiên cường đại, nhưng còn không đến mức làm ngại như vậy huy động nhân lực. Dưới gầm trời này, nơi nào còn có càng cường đại thông linh thú đây? Chẳng lẽ này con thông linh thú so với Hoàng Tuyền còn mạnh hơn? Hừ, Hoàng Tuyền tại nó trước mặt chỉ có thể coi là cái tiểu hải tử. Hồ Mông lạnh lùng nói, này con thông linh thú tên là Sợi Sợi, là một con có mấy trăm năm đạo hạnh miêu yêu. Nó vốn là ta Hồ gia trấn trạch thần thú, chính là về sau phản trốn rồi, vài chục năm nay đều vị trí không rõ. Gia tộc chưa bao giờ buông tha cho qua đối với nó đuổi bắt. Không nghĩ tới hôm nay tại Vương Băng Oánh trong nhà phát hiện hành tung của nó. Hắc hắc, có một câu nói hảo, nghệ thuật cao hơn cuộc sống nhưng lại nguyên ở cuộc sống. Vị bằng hưu kia hỏi rất hay, dù cái dám là chân thật tồn tại đấy, đương nhiên, hiệu quả không có ta ghi khoa trương như vậy là được. Tại Trung Y Lý, tề thượng bốn tấc chỗ là trung quản huyệt, cái này huyệt vị chủ trị khoang dạ dày bộ không khỏe, chán ghét, hoại nghịch, ở nuốt chua chát, tiêu hóa bất lương đợi một chút. Nó lại đang nhâm mạch thượng, mặc chủ bảo cung. Cố còn có thể trị liệu tử cung thoát rủ xuống đợi tật bệnh, bình thường nhiều tại trung quản huyệt tiến hành massage đối với thân thể cũng là vô cùng tốt đấy. Nhiều massage trung quản huyệt có thể làm cho trong cơ thể khí thanh giả thăng trọc giả chìm, nói trắng ra là chính là sẽ đánh nấc túi lắm, đối với cạn biểu tính viêm dạ dày có giảm bớt tác dụng, đối với lao bệnh bao tử người bệnh mà nói, nhiều massage rất mới có lợi. Ừ, ta giải đáp xong, vị bằng hữu kia còn thỏa mãn hay không? Cho dù ngươi không có xem tránh bản, ta cũng không trách ngươi, lời cảm kích khen thưởng một chút thì tốt rồi, ta sẽ không ngại nhiều tích. Chương 54 phá trận. Vừa tài bị Hồ Mông nói chấn kinh rồi, hắn khẩn trương nói, Mông thiếu, đã này con miêu yêu lợi hại như vậy, chúng ta vì cái gì không trực tiếp trở về hướng gia tộc báo cáo? Không phải là thuộc hạ khiếp đảm, chỉ là cảm thấy chúng ta ở tại chỗ này, chưa hẳn có thể đem nó đợi đến a ngài tại Vương Băng Oánh trong nhà không có chút nào lộ ra chân ngựa, nó nên không sẽ phát hiện thân phận của ngài đi. Nó đã tới rồi, Hồ Mông ngưng trọng nói, gia tộc luyện chế thú linh có thể cảm ứng thiên hạ hết thảy thông linh thú, càng cường đại thông linh thú, thú linh phản ứng liền sẽ càng kịch liệt. Từ tại Vương Băng Oánh trong nhà sau khi đi ra, ta trên người cái này thú linh liền không có bình tĩnh qua, một mực hướng ta cảnh báo, cái này chứng minh nó một mực theo đuôi chúng ta. Chính là, Mông thiếu, nếu như nó một mực theo đuôi chúng ta, vì cái còn không sớm ra tay đây. Vượng Tài không giải nói, hiện tại huyết thi đại trận đã bố trí xong toàn bộ, liền tính nó thật sự có ngài nói cường đại như vậy, tại cái này đại trận chính giữa chỉ sợ cũng chiếm không được bỏ đi. Huyết thi đại trận đánh với chung hết thể vật còn sống đều sẽ có cảm ứng cũng tự động công kích, huyết vân cùng thi sát không phải là dễ đối phó đấy, Miêu Yêu nếu như tránh ở trong trận, không có lý do một mực không có động tĩnh a. Hồ Mông cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng hắn như cũng không dám buông lỏng, đem thú linh lấy ra nhìn nhìn nói, thú linh vẫn đang tại vang lên, nó nhất định liền tại phụ cận, nói không chừng liền tại xem chúng ta, chỉ cần chúng ta lộ ra sơ hở, liền sẽ ra ngoài tập kích. Miêu Yêu am hiểu nhất mê mê hoặc lòng người, chế tạo dùng giả đánh cháo ảo cảnh là nó sở trường cho hay, ngươi nhất định muốn cam đoan linh đại thanh minh, hộ thân linh thuật vô thì vô khắc đều không cần tán đi, nếu không hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị nó lợi dụng. Vừa tai bị Hồ Mông nói sau lưng lạnh cả người, tựa hồ sau lưng thật sự có đôi mắt, hắn tự học luyện thông linh thuật đến nay. Bất kính quỷ thần chỉ kính thiên địa, đã thật lâu không có nhận thức qua cái gì gọi là sợ hãi rồi. Hắn đem bao năm qua đến tích góp từng tí một hạ xuống thông linh đùa hộ mệnh tất cả đều lấy ra. Một chương dán tại trên người, Hồ Mông như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Xem ra Miêu Yêu sợi sợi thật sự rất cường, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Lại đợi trong chốc lát, huyết vân chậm rãi nhúc nhích, cả cái một mảnh hôn ám màu máu đỏ hồng. Âm trạch quỷ sông đối diện đột nhiên xa xa truyền tới một thanh âm, như thế nào? Không trốn cũng không viện bình, chán sống sai lệch thật không? Hồ Mông cùng Vượng Tài trên mặt đồng thời biến sắc. Cái thanh âm này hư vô mờ mịt, nhưng rõ ràng cho thấy theo lý truyền tới đấy, chính là huyết thi đại trận đã bao phủ sở hữu địa phương, vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Huyết vân cùng thi sát chẳng lẽ đều là bài trí sao? Hồ Mông thực tế cảm thấy khiếp sợ, Vượng Tài không biết Miêu Yêu thân phận. Hắn chính là biết đến rành mạch. Miêu Yêu sợi sợi rõ ràng là một cái mẫu yêu, vì cái gì truyền đến dĩ nhiên là cái đàn ông âm thanh. Huyết thi đại trận, hắc hắc, cái kia mờ ảo âm thanh khinh thường nói, thật khó cho ngươi muốn đến lợi dụng âm sát đến bày trận, đáng tiếc những này lâu la môn chết không minh bạch, ngay cả cái toàn thây đều lưu không dưới. Hồ Mông, ngươi bố hạ trận pháp này nghĩ bắt sợi sợi, bắt giữ nó sau đây, là tính toán chính mình sử dụng đây, vẫn là mang về nhà tộc tranh công? Hồ Mông bất động thanh sắc đối với Vượng Tài làm thủ thế, sau đó dương giọng nói, các hạ đến tuột cùng là ai? Giấu đầu lộ đuôi tính cái gì bổn sự? Chẳng lẽ không cảm dĩ chân diện mục kỳ nhân sao? Sợi sợi là ta Hồ gia thông linh thú, ta bắt giữ nó tự nhiên là giao cho gia tộc xử trí. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngược lại ngươi lén lén lút lút đi theo chúng ta đằng sau, đến cuối cùng có mục đích gì? Ha 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 ha. Hồ gia người đều là cái này thao tính sao? Nói chuyện nửa văn không chẳng đấy, nghe ta thẳng chán ghét. Cái kia mờ ảo âm thanh cười lớn nói, Hồ Mông, chúng ta vừa đã gặp mặt, nhanh như vậy liền không nhận ra. Ngươi muốn cho Vượng Tài biến trận, huyết thi một thể, hủy diệt cả cái thôn hảo đem ta bước đi ra. Không cần phiền toái như vậy, ta cái này liền ra tới gặp ngươi. Gặp ngươi, gặp ngươi, gặp ngươi, gặp ngươi. Mơ ảo âm thanh nói đến hai chữ cuối cùng, trong thiên địa đột nhiên vang lên khổng lồ tiếng vang, một lần lại một lần tiếng vang tạo nên một cái lại một cái sóng âm vòng tròn, đem trên bầu trời huyết vân sông lung la lung lay. Hồ Mông sắc mặt đại biến hô, Vượng Tài, biến trận, huyết thi hợp nhất. Vượng Tài đầu thủ đem một đoạn đen xì như là ruột đồng dạng gì đó ném vào rồi quỷ sông, trong nước sông đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hồ lô đem ruột dạng gì đó hút vào, sau đó bắt đầu thành lớn. Theo hồ lô biến hóa, nước sông sôi trào, khủng bố âm trạch chậm rãi theo trong nước sông phiêu lên rồi, hắc bạch giao nhau tường gạch cùng mái ngói bắt đầu chốc ra, thẳng đến lộ ra đồ vật bên trong. Tại ngói phía dưới che dấu đấy, vậy mà thật là một cái khổng lồ đầu lâu. Đầu lâu trong hốc mắt tối om đấy, ra bên ngoài mạo hiểm khói đen, nhìn kỹ lại khổng lồ đầu lâu nguyên lai là do vô số đầu người tạo thành, nguyên một đám đầu người đều ở gào rú, mọi người đầu đều là còn sống. Bầu trời huyết vân chậm rãi đè thấp, lý bay ra mảng lớn thi cốt cùng thịt nát, dung nhập đến huyết vân chính giữa, huyết vân dần dần biến thành nồng đặc, bắt đầu biến hóa ra tay chân. Huyết thi đại trận có vài loại biến hóa, huyết thi hợp nhất sau biến hóa ra bộ xương khô quái cùng huyết thi quái, uy năng khổng lồ vô cùng, có thể thông u minh xuyên qua âm dương giới hạn, có thể tươi sống ăn hết mấy trăm nghìn người. Hồ Mông làm Vượng Tài khởi động rồi huyết thi hợp nhất biến hóa, như cũng lo lắng, từ trong lòng lấy ra một thanh thanh đồng tiểu kiếm, dạo phá ngón trỏ tích rồi hai giọt huyết tại trên thân kiếm. Thanh đồng tiểu kiếm lập tức bao phủ thượng một tầng xanh mơn mởn quang mang, nhìn xem tựa như kích dao mổ tia laser đồng dạng. Vượng Tài ném ra ngoài này đoạn ruột sau, cũng móc ra một thanh loạn thất bát tao gì đó, phụ chú, dây mực, hột đào, gạo nếp vân vân, cái gì cần có đều có. Lý Cơ Hồ biến thành ma ảo thế giới, sở hữu nhà cũ tử đều sụp đổ rồi, từng khối thi cốt theo trong phòng bay ra. Đất rung núi chuyển, khổng lồ đầu lâu cùng huyết thi quái vật mỗi hoạt động một chút, đều muốn làm ra thật lớn động tĩnh. Như vậy gần như diện thế trang cảnh, mặc cho ai thấy đều phải trong lòng run sợ. Nay không biết địch nhân tựa hồ giấu không được rồi, rốt cục hiện lộ ra chân thân đến. Chính là hắn vừa lộ mặt, liền đem Hồ Mông cùng Vượng Tài sợ choáng váng mắt. Một mảnh vụ mịt mờ bên trong, đột nhiên truyền đến tí tách âm thanh. Âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, chính là tại vô số thi quái tiếng gào thét chung, cái này rất nhẹ rất nhỏ âm thanh tựa như một cây cương châm xuyên thấu vào đông, là như vậy không thể ngăn cản, làm tất cả mọi người nghe rành mạch. Một tên kỳ quái tổ hợp theo trong sương mù đi rồi ra đến, một con khổng lồ mèo trắng, toàn thân tuyết trắng không có nửa căn tạp mao, sở hữu dơ bẩn đều không thể nhiễm nó một điểm một hào. Mèo trắng trên lưng cưỡi một cái người, một cái đàn ông. Người nam nhân này nhìn xem rất bình thường, cái đầu không cao, dáng người có chút gầy gò, nếu như đem hắn phóng tới trong đám người, chỉ sợ lập tức liền sẽ cũng tìm không được nữa, bởi vì hắn thực tại quá bình thường rồi. Y, Mão Kim Đao. Hồ Mông không thể tin được hô. Kỵ tại đại mèo trắng trên lưng đấy, đúng là cùng Hồ Mông có duyên gặp mặt một lần, còn làm Hồ Mông cho hắn đem quá mạch Mão Kim Đao. Mão Kim Đao đối với Hồ Mông mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng quát, "Tiểu Bảo." Hô. Một trận cuồng phong không hiểu xuất hiện, một cái nhỏ gầy bóng người theo cuồng phong bay đến không trung, há mồm dùng sức khẽ hấp. Trận kia mặt tựa như trường kinh hấp thủy, đầy trời đáng sợ huyết vân tựa như cái phêu ly nước, vạch trượt liền bị bóng người hít vào rồi trong miệng. Huyết vân hình thành cự đại quái vật giống giận, loạn trọn rỗi ra khổng lồ huyết trưởng đi đập bóng người kia, chính là huyết trưởng đập đến bóng người thượng, lập tức bị mút vào rồi một cái đại lỗ thủng. Huyết vân quái vật sợ hãi hoa hoa gọi bậy, vậy mà xoay người muốn chạy trốn. Nhỏ gầy bóng người miệng lần nữa mở lớn, miệng của hắn mở ra đến quả thực so với bản thân của hắn còn muốn đại. Như vậy vô địch miệng rộng đem đầy trời huyết vân cùng khắp nơi trên đất bầm thây tất cả đều hấp đến rồi bóng người trong bụng, huyết vân quái vật như bị nam châm mút ở đinh sắt đồng dạng, căn bản không cách nào kháng cự này khổng lồ hấp lực, dây rủa lấy, gào thét, chậm rãi bị hắc ảnh cho hấp đến rồi trong bụng. Rắn nuốt voi đều không đủ dùng hình dung một màn này quỷ dị, muốn hình dung nói, này phải là con kiến nuốt sống voi lớn. Chính là nho nhỏ bóng người, chính là như vậy đem huyết thi đại trận cho sinh sinh ăn vào trong bụng đi. Không có quá nhiều trong chốc lát, trời yên biển lặng, huyết vân không thấy, bầm thây không thấy, ánh mặt trời chiếu xuống đến, cho Mao Kim Đao lôi ra một cái bóng thật dài, nhìn xem phong tao cực kỳ. Hồ Mông cùng Vượng Tài miệng Trương lão đại, bị khiếp sợ cái cằm đều muốn rớt xuống đất đi. Thằng đến cái kia nho nhỏ hắc ảnh đánh rồi cái vang rồi ở một cái, mới đem hai người bừng tỉnh, bọn họ hoảng sợ nhìn xem hắc ảnh, sợ nó bay tới đem bọn họ cũng ăn hết. Nho nhỏ hắc ảnh không để ý đến Hồ Mông cùng Vượng Tài, nó liên tiếp đánh rồi vài cái ở một cái, sau đó nhanh như chớp chui vào Mao Kim Đao thân lên rồi. Mao Kim Đao cười hì hì nhìn xem khổng lồ đầu lâu nói, âm trạch quỷ đầu, mau mau buông khen thưởng, đặt mua, nguyên phiếu, cất giữ, nộp vũ khí không giết, bằng không sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán tan thành mây khói. Nói, cựu nhi thật sự thuần khiết muội tử một quả, mới, gợi cảm, mặt trẻ. Đã từng nhiều người đề xuất bao dưỡng yêu cầu, đều bị muội tử lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, bởi vì không thích lớn hơn mình rất nhiều đàn ông. Nếu không bởi vì lão phu hôn nhân hạnh phúc, cùng thê tử cảm tình rất dày, lão phu thậm chí nghĩ tự mình ra trận rồi. Ai, xin tha thứ lão phu không làm việc đàng hoàng đi, đều là đặt mua thiếu gây họa. Chương 55, chạy trối chết. Khổng lồ đầu lâu cũng không phải là một kiện vật chết, có linh trí của mình, nó nhìn thấy huyết vân quái vật kết quả bi thảm, vốn đến muốn tiến lên thân hình thắng mạnh xe, nhưng sau đó xoay người liền chạy. Huyết vân đại trận đề cao rồi huyết vân quái vật, đầu lâu thì là thân mình âm sát chỗ ngưng kết, chỉ là đã bị trận thế ảnh hưởng cho nên mới hiện ra chân thân. Huyết vân quái vật thực lực không thể so với đầu lâu kém, nó bị địch nhân hời hợt thu thập, một cái bọt nước đều không có thể bước lên đến, như vậy đồng dạng thực lực đầu lâu, không trốn mệnh chẳng lẽ chờ chết sao? Đầu lâu tuy nhiên 10 phần khổng lồ, nhưng chạy trối chết thời điểm không có chút nào rớt át bẩn thỉu, một dãy khói nhẹ đảo mắt liền chui được trong sông biến mất không thấy. Mao Kim Đao cười hì hì nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi hàng này so với người đều tinh, đáng tiếc hôm nay không thể buông tha ngươi. Quỷ sông thật tiếc lặng, phía trên âm trạch biến mất không thấy gì nữa, nước sông hạ trải rộng màu đen đồng cỏ và nguồn nước cũng không trông thấy rồi, chậm nhìn giống như âm sát bộ xương khô đã ly khai nơi này. Mao Kim Đao khoa tay múa chân rồi một cái cắt thủ thế, nhắm ngay mặt sông tiện tay vẽ một cái, một đạo kim quang bùng lên. Trong nước sông ầm ầm rung động, khổng lồ sóng nước phóng lên trời, một cái nho nhỏ bộ xương khô theo trong nước hiện thân, chi chậm chậm như tại giải thích cái gì. Mao Kim Đao lắc đầu nói, mặc kệ ngươi có ý cũng tốt, vô tình cũng được, hôm nay vô luận có phải là của ta hay không địch nhân, hết thảy đều muốn biến mất. Đầu lâu đột nhiên phát ra sắc nhọn tiếng kêu, âm thanh chấn động lên, như sóng âm đại pháo đồng dạng, đem nước sông kích động khởi vô số sóng chiều. Sóng âm khuyết tán mở đến, bờ sông cỏ dại đều bị thổi đảo, Mao Kim Đao trên người quần áo bị thổi bay phất phới, đại mèo trắng trên người lông trắng bị thổi lắc lư phiêu linh. Mao Kim Đao cười lạnh một tiếng nói, vùng vây dây chết, thông linh trảm, phá cho ta. Một đạo cự đại kim quang trống rông xuất hiện, hào quang chảy ra, giống như một đạo cầu vồng đâm thẳng đầu lâu. Đầu lâu trên người khói đen tràn ngập, phù một tiếng muốn nổ tung lên. Đầy trời chỉ có khói đen, nhưng không thấy rồi đầu lâu bóng dáng. Mao Kim Đao cười lạnh không thôi, niệm hai câu khẩu quyết, phất tay quát, phá huyễn. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, khói đen tất cả đều tiêu tan, kim quang cuốn thành một điều trường xà, mở ra miệng rộng mạnh mẽ cắn trên không trung. Nhìn như cắn cái không, chính là miệng rộng bế không khép được, đầu lâu chi chi rãy rủa thân ảnh theo kim xà miệng rộng trung hiện ra. Đối mặt Mao Kim Đao tiện tay một đạo pháp thuật, nhìn như uy mãnh đầu lâu vậy mà không hề chống cự chi lực, tựa như một con nhỏ yếu con chuột gặp được cường trắng mèo. Mao Kim Đao nắm chặt lại quyền, nhàn nhạt nói, hồn quy thiên địa, riêng phần mình tán đi đi. Kim quang mạnh mẽ phát lực, đầu lâu phát ra thê lương tiếng hô, sau đó triệt để băng tán ra đến. Lần này là thật sự băng tán, cũng không phải là đầu lâu làm cho chướng nhãn pháp, tạo thành đầu lâu vô số đầu người bốn phía tung bay, phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Mao Kim Đao lắc đầu, vung ra một trương màu vàng phù chú phiêu trên không trung, phát ra trắng đoan vầng sáng, một vòng vầng sáng quyết tán, chỉ cần chiếu xạ đến người trên đầu, đầu người liền sẽ biến được vẻ mặt tường hòa. Sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mao Kim Đao tiêu diệt huyết vân quái vật cùng đầu lâu, quá trình nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế dùng thời gian rất ngắn. Đoàn đến Hồ Mông cùng Vượng Tài cơ hồ còn không có kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã chấm dứt rồi. Hồ Mông nắm tay Lý Thanh Đồng tiểu kiếm ảo não không thôi. Sao có thể cho địch nhân tiêu diệt từng bộ phận cơ hội? Vừa rồi thật sự là chư du mộng rồi tâm, sao có thể ngốc đứng bất động? Nên cùng tiến lên cùng huyết vân quái vật cùng đầu lâu cùng một chỗ cùng đánh Mao Kim Đao a. Mọi người ra cùng một chỗ đều chưa hẳn là địch nhân đối thủ, hiện tại bị đánh linh linh phái toái, nào còn có chống cự hy vọng. Nhưng mà chờ chết cũng không phải là Hồ Mông thói quen, hắn hét lớn một tiếng, Vượng Tài, phù chú đại trận. Vượng tài kêu rên một tiếng, nhảy dựng lên cao hơn 3 thước, như chơi khinh công đồng dạng, cả cái người vi phạm rồi trọng lực định luật phiêu trên không trung, theo trên người rơi vãi ra vô số phù chú. Những này phù chú đón phong thành lớn, lần lượt từng cái một phù chú tựa như nguyên một đám khổng lồ cái thuẫn, chỉnh hợp đến cùng một chỗ đem mặt sông đều che lại rồi. Mạo kim đao tại bờ sông bên này, chỉ có thể nhìn đến mảng lớn phù chú, căn bản thấy không rõ phù chú người phía sau ảnh. Hắn cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ sợi sợi cổ, sợi sợi meo ô một tiếng, tứ trảo sinh phong, thoáng cái nhảy tới trong sông. Đại mèo trắng sợi sợi không hổ là tu hành rồi mấy trăm năm thông linh yêu thú, nó tại cùng Mạo kim đao thời điểm chiến đấu nhất định bảo tồn rồi thực lực, lúc này vi rồi triển hiện thực lực của chính mình chứng minh giá trị của mình, nó trở đi Mạo kim đao tại trên mặt nước bước đi như bay, vậy mà một chút cũng không hướng trầm xuống. Nhanh chóng lướt qua rồi mặt sông, bờ bên kia khổng lồ phù chú cái thuẫn sáng vàng lòng lánh, nhìn xem rắn chắc mà chắc chắn. Sợi sợi tại phù chú cái thuẫn trước mặt do dự một chút, không biết nên như thế nào ứng đối. Mạo kim đao hai tay vung lên hét lớn, thông linh trảm. Một đạo kim quang lánh qua, nhìn như không thể phá vỡ phù chú cái thuẫn lập tức sụp đổ, một lần nữa biến trở về rồi lần lượt từng cái một rách nát phù chú. Mạo kim đao cùng sợi sợi nhìn rõ ràng cái thuẫn sau tình cảnh không khỏi đích cười đều không, hồ mông cùng vượng tài làm cho rồi cái kim thiền thoát xác. Rơi vãi ra một thanh phù chú biến hóa thành cái thuẫn bộ dáng che ở Mạo kim đao tầm mắt, hai người cấp cấp như cá lọt lưới, mang mang như chó nhà có tang, như vậy không lâu sau đều chạy ra đi hai dặm. Mạo kim đao vừa buồn cười vừa tức não, nát thuyền còn có ba điểm đinh, hắn vì rồi phòng ngừa hồ mông chó cùng dứt dậu liều mạng, cho nên đi tới thời điểm cực kỳ cẩn thận, biểu hiện ra nhìn như phong đạm vẫn nhẹ, kỳ thật vụng trộm hạ không ít tâm tư. Không nghĩ tới hắn hết sức chăm chú quan sát phù chú cái thuẫn chung quanh có cái gì không bấy dập mai phục một loại gì đó, vừa vặn thượng rồi hồ mông khi, thằng nhãi này thả rồi thật lớn xương mù bắn ra. Căn bản không cùng Mạo kim đao đối mặt, trốn muốn nhiều quyết đoán liền có nhiều quyết đoán. Sợi sợi meo ô một tiếng, hỏi thăm Mạo kim đao kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mạo kim đao tức giận nói, đương nhiên là đuổi đi lên. Cái này còn dùng hỏi, cái này hai người bất tử, người ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sợi sợi trào ra đời phòng, giống như thoát dây cung mũi tên nhọn, siêu một tiếng liền nhảy lên đi ra ngoài vài chục mét, nó dáng vóc khổng lồ, lại không mất mèo linh hoạt, chiếu cái tốc độ này, đuổi theo hổ mông căn bản dùng không được bao lâu. Mạo kim đao nhìn chằm chằm vào hổ mông cùng vượng tài bóng lưng, trong nội tâm chính tính toán kế tiếp cử chỉ. Không ngờ thấy hoa mắt, một đạo lục quang đâm thẳng hắn mặt. Hồ Mông thân là linh môi hiệp hội phân hội hội trưởng, lại là quốc an cục 13 tổ tổ trưởng, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như vậy, dựa vào là có thể không đơn thuần là gia tộc bối cảnh. Hắn bản thân mình liền từng có người bổ sự, có thể ép tới ở một loại kiệt ngạo thủ hạ, hơn nữa tâm hắn tư ác độc xảo trá âm tàn, biểu hiện ra 10 phần ánh mặt trời văn nhã hình tượng đúng là một bộ tuyệt hảo ngụy trang. Mạo kim đao cưỡi sợi sợi đuổi theo, một màn này làm Hồ Mông vừa sợ lại ghen, sợi sợi là hồ gia truyền thừa mấy trăm năm thông linh yêu thú, mặc cho ai đều đối với nó cung kính. Hy vọng tìm được nó coi trọng thành vì chính mình thông linh thú. Không nghĩ tới nó vậy mà thành rồi Mạo kim đao tọa kỵ, như thế đám mình, thật là khiến người ghen ghét dữ dội. Chính là một cái sợi sợi thực lực cũng đã đủ để xuyên phá thiên, Mạo kim đao có thể hàng phục nó, này thực lực của hắn chẳng phải là cao đến không có biên. Bởi vậy Hồ Mông quyết đoán buông tha cho chống cự, ném ra phủ chú cái thuẫn ngăn cản vừa đỡ, hắn và vượng tài quay đầu liền chạy. Nhưng là tại chạy trốn trong quá trình, Hồ Mông vụng trộm lại làm chút ít tay chân. Hắn bày ra địch dùng yếu, chính là hy vọng Mạo kim đao có thể khinh địch. Chứng kiến Mạo kim đao cưỡi sợi sợi nhanh như điện chớp bình thường đuổi theo, khẳng định bông lỏng rồi cảnh giác, đây chính là hắn cơ hội. Hắn sớm đem thanh đồng tiểu kiếm tàng đến rồi ven đường, lúc này ngón tay vừa động, thanh đồng kiếm tỏa ra cảm ứng, kẹp lấy một tầng xanh mơn mởn quang liền chạy Mạo kim đao mặt đâm tới. Hai họa sát nách, Mạo kim đao tựa hồ phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh đồng kiếm đâm tới. Cùng lúc đó Hồ Mông vẫn lo lắng, hướng thiên hét lớn một tiếng, "Hoàng Tuyền, thôn phệ!" Hoàng Tuyền đại xà từ Mạo kim đao xuất hiện sau, liền vẫn giấu kín đến không thấy bóng dáng, lúc này nghe được Hồ Mông triệu hồi, theo một đám mây màu bên trong hiện thân ra đến, giống như thần long bình thường thăm dò hướng Mạo kim đao tạt tới. Mạo kim đao vội vàng trong lúc đó đã bị thanh đồng kiếm cùng Hoàng Tuyền đại xà song đả kích nặng, sợi sợi tốc độ quá nhanh, thậm chí còn không kịp dừng bước lại, trên mặt hắn tựa hồ toát ra một chút hoảng hốt, xem ra lần này Hồ Mông phản kích đem hắn đánh cho hồ đồ. Hồ Mông trên mặt lánh qua vẻ vui mừng, phất tay đối với vượng tài nói, xuất ra tất cả của ngươi bổn sự, không cần lưu thủ, thượng. Hai người ngay cả tháo chạy mang nhảy lại từ đàng xa chạy rồi trở về, trong tay riêng phần mình cầm bình bình lọ lọ thông linh đạo cụ, chuẩn bị đao đánh rắn dập đầu. Có thể là bọn hắn không có chạy hai bước, chứng kiến trước mắt làm cho người sợ một màn, chợt quát to một tiếng ma ơi. Nhưng sau đó xoay người lại tiếp trốn, lúc này có thể thật là vội vội vàng vàng, không phải là sớm có dự mưu rồi. Chương 56, trục chết. Nói Hồ Mông cùng vượng tài bị kích động cầm thông linh đạo cụ quay lại đến, vốn muốn lợi dụng Mạo kim đao bị thanh đồng kiếm cùng Hoàng Tuyền đại xà giáp công đương lúc tiến lên đau đánh rắn dập đầu, không nghĩ tới vừa quay đầu lại liền thấy được làm cho người sợ một màn. Mạo kim đao thần sắc quái dị, giống như cười mà không phải cười, liền như vậy tùy ý thanh đồng kiếm đâm tại trên mặt của hắn. Chính là uy lực khổng lồ thanh đồng kiếm, thẳng tắp theo trên người hắn xuyên rồi qua đi. Tựa như đâm trong không khí đồng dạng, hoặc như là đâm rách rồi một cái bọc khí, Mạo kim đao cả cái người thoáng cái biến thành một đống mảnh giấy vụn. Hoàng Tuyền đại xà dùng sức một ngụm cắn xuống đến, vừa vặn cắn thanh đồng kiếm, còn có miệng đầy mảnh giấy vụn. Những kia mảnh giấy vụn phiêu trên không trung đột nhiên tiêu cháy, nho nhỏ trang giấy nhóm lên rồi hừng hực đại hỏa, đem Hoàng Tuyền đại xà đốt bi thanh đau gạo. Đại mèo trắng sợi sợi trên người lông trắng như cương châm đồng dạng đứng thẳng, nó quyền đứng người dậy, như một con khổng lồ con nhím, mạnh mẽ một chút đâm vào rồi Hoàng Tuyền trên người. Hoàng Tuyền bị chui đầy người đều là huyết lỗ thủng, tiếng kêu muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm, nó còn muốn ra sức dãy rủa, chính là sợi sợi người đứng mà dậy, biến thành cơ hồ có 3 tầng tiểu lâu như vậy cao. Lưỡng cái chân trước một tay lấy Hoàng Tuyền ấn chặt rồi, mở ra miệng rộng oa oa một trận hung ác cắn. Hoàng Tuyền đại xà tại sợi sợi thủ hạ không có một chút năng lực phản kháng, hai người trong lúc đó tựa như một cái tập tễnh học bộ hài nhi cùng một cái béo tốt đại hán tại chiến đấu. Sợi sợi mấy ngụm cắn đứt rồi Hoàng Tuyền cổ, Hoàng Tuyền như cũ không cam lòng vặn vẹo thân thể, cố gắng dãy sợi sợi móng vuốt. Sợi sợi meo ô một tiếng, phát khởi hung ác đến vận chảo như bay, chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị xong một lớn nồi canh rắn thang nguyên liệu, Hoàng Tuyền bị nó xé rách thành rồi một đoạn đấy, chỉnh tề, dài ngắn nhất trí. Sợi sợi thu phục rồi Hoàng Tuyền đại xà. Đắc ý meo ô một tiếng, tựa hồ tại tranh công. Mão kim đao âm thanh không biết từ chỗ nào nhi truyền đến, ăn rồi nó đi. Đại bổ. Hồ mông can đảm đều đức, linh hồn nhỏ bé đều nhanh bị sợ bay rồi. Hoàng Tuyền là hắn thông linh thú. Thực lực mạnh bao nhiêu hắn biết rõ, chính là ba lượng hạ liền bị sợi sợi giải quyết, chẳng lẽ sợi sợi đảo vong vài chục năm thời gian, có rồi những thứ khác cảnh ngộ. Hoàng Tuyền bị giết chết rồi, hồ mông ngay cả đau lòng đều chẳng quan tâm, hắn bỏ mạng chạy như điên, bởi vì mão kim đao thân ảnh không biết từ chỗ nào nhi lại xung ra, đã càng đuổi càng gần rồi. Hồ mông cùng vượng tài không chỉ có tu luyện thông linh thuật, thân thể tố chất cũng đều siêu nhân nhất đẳng. Bọn họ 100 mét chạy tốc độ thậm chí có thể vượt qua những kia chuyên nghiệp vận động viên. Có thể là bọn hắn chơi bạc mạng chạy, lại như thế nào cũng vung không xong mão kim đao. Mão kim đao dạo chơi nhàn nhã không chút hoang mang, tựa như một cái tại xem xét phong cảnh lữ nhân, chính là phía sau hắn có như không hắc ảnh không ngừng thoáng hiện, tốc độ của hắn quả thực so với máy bay tại đường băng thượng bay lượn nhanh hơn. Hồ mông cùng vượng tài dùng hết rồi toàn lực chạy trốn, còn không ngừng đến trên người dán thần hành phù. Thần hành phù có thể trên phạm vi lớn kích phát người tiềm lực, liền tính là cái người quẻ dán lên sau trong nháy mắt có thể biến thành phi ma tối, đương nhiên cũng có chút di chứng, nhưng mà hiện tại nào còn có công phu lo lắng di chứng sự tình. Trước bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Mão kim đao vốn tưởng rằng không cần phí bao nhiêu công phu có thể đuổi theo hồ mông, không nghĩ tới cái này lưỡng hàng chạy còn rất vui vẻ, tiểu bảo hấp thu huyết thi đại trận toàn bộ uy lực, hiện tại trên cơ bản ra không được nhiều đại lực khí. Mão kim đao chính mình linh thuật tuy nhiên cao minh, nhưng chạy đi cũng không phải là sở trường, hắn đuổi trong chốc lát có chút không kiên nhẫn, trên mặt kim quang lóe lên quá to, thông linh, độn thuật, phụ. Một đạo khói trắng lánh qua, mão kim đao thân ảnh dung nhập đến trong không khí không thấy, tái xuất hiện thời điểm. Vậy mà đã khi đầu ngăn ở rồi hồ mông cùng vượng tài đi đến trên đường. Hồ mông đi đứng so sánh nhanh, thiếu chút nữa một đầu đập lấy mão kim đao trong ngực. Hắn vội vàng lui về phía sau hai bước, hét lớn một tiếng vung ra lưỡng ngọn phi đao. Lưỡng ngọn phi đao hàn quang long lánh, tốc độ cực nhanh, chính là đâm đến mão kim đao trên người sau, rõ ràng là lợi nhận, lại trở thành nhuyễn nằm sấp tờ giấy, bay bổng rất xuống đất đi. Phi đao vô công, hồ mông không chút nào cảm thấy không ngờ, mão kim đao có thể hàng phục miêu yêu sợi sợi, thực lực cường đại đáng sợ, thanh đồng kiếm cùng hoàng tuyển xà ra cùng một chỗ đều vô dụng, huống chi chỉ là hai bả linh thuật phi đao mà thôi. Hắn xoay người theo bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Tiện tay rũ ra 7 cái kiếm hoa. Chiêu thức ấy đủ thấy kiếm thuật của hắn chi cao minh. Liên tính luyện kiếm nhiều năm võ thuật đại sư, một thanh kiếm làm cho xuất thần nhập hóa, run lên tay cũng chưa chắc có thể tùy tiện rũ ra 7 cái kiếm hoa. Tuy nói hồ mông dùng những kiếm, chiếm vũ khí thượng tiện nghi, nhưng 7 cái kiếm hoa cũng hiển lộ rõ ràng rồi kiếm thuật của hắn phi phàm. Hồ mông biết rõ thông linh thuật đấu không lại Mao Kim Đao, đây là tính toán kiếm tẩu thiên phong, lấy kiếm thuật thủ thắng. Mao Kim Đao thông linh thuật uy lực khó lường, chính là cái này không có nghĩa là giống như hắn am hiểu võ học, chỉ cần từng bước ép sát, không cho hắn làm phép thời gian. Nói không chừng sự tình còn có thể có chuyển cơ. Hồ mông từ nhỏ trong gia tộc đã bị nghiêm khắc huấn luyện, không chỉ có linh thuật cao siêu, mà lại thiện trường kiếm thuật, bắc kích, hắn đối với thân thủ của mình rất có tự tin. Bản tính đánh rất tốt, đáng tiếc mão kim đao thông linh thuật đã vượt quá rồi tưởng tượng của hắn, đó là hắn cả đời đều không thể với tới tồn tại. Đối mặt hồ mông đâm về hai mắt nhuyễn kiếm, mão kim đao không tránh không né, lông mày không nháy mắt một chút, liền như vậy đứng ngạnh kháng. Chỉ nghe đinh một tiếng kim thiết vang lên, hồ mông tỉ mỉ chế tạo nhuyễn kiếm đâm vào mão kim đao mi tâm, phát ra khó nghe tiếng va chạm. Sau đó thân kiếm bắt đầu đứt gãy, chỉ một chút, nhuyễn kiếm liền biến thành một đống vụn sắt. Hồ mông khóc không ra nước mắt, không mang theo như vậy đùa nhà, đây không phải rõ ràng trái với quy tắc sao? Như thế nào ta đều sử dụng kiếm thuật rồi ngươi còn dùng thông linh thuật, còn dùng cao minh như vậy âm linh hộ thân thuật. Đao thương bất nhập, cái này như thế nào phá? Vượng tài theo sát lấy đã chạy tới, thấy hồ mông ra tay kinh ngạc, trên mặt hồng quang lóe lên, trên người quần áo đều nứt vỡ rồi, trong nháy mắt biến thân thành một đầu hình người đại cổ hùng. Hắn quát to, mông thiếu ngươi trước đi, ta ngăn cản hắn một chút, cự linh. Đại cự linh thuật. Vừa tài cự linh thuật còn không có kêu đi ra, Mão Kim Đao lạnh lùng nói một câu như vậy chặt đứt rồi hắn, trên mặt hắn biểu lộ còn chưa kịp biến hóa, liền thấy Mão Kim Đao tay phải giơ lên, thoáng cái biến thành che khuất bầu trời, như cái quạt hương bổ lớn như vậy. Có thể tùy ý khống chế thân thể bất luận cái gì bộ vị khổng lồ hóa, cự linh thuật tiến giai phiên bản, đại cự linh thuật. Đem ánh mặt trời đều che ở, sừng sốt che lấp ra một tảng lớn bóng đen đến, Mão Kim Đao giơ lên tay phải chính là khủng bố như vậy. Hắn hời hợt một cái tát chụp được đến, vừa tài ngay cả cái giẫm đều không có phóng xuất, lúc này bị đập thành rồi cái nát dưa hấu. Nát dưa hầu ý tứ là phá thành mảnh nhỏ, hồng bạch giao nhau góc tử vang khắp nơi, xương cốt bột phấn bay loạn, khối thịt vụn hồ rồi hồ mông vẻ mặt, đem hắn dọa đều nhanh đái ra quần rồi. Hồ Mông gần đây tự cho mình rất cao, chưa bao giờ thấy trải qua cái gì chân chính nguy hiểm, càng chưa bao giờ gặp Mão Kim Đao cường đại như vậy địch nhân. Khi gặp được chân chính sinh tử nguy cơ thời điểm, hắn sở hữu ngụy trang đều vứt đến rồi sau đầu, cái gì tao nhã phong lưu phong khoáng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một bộ rất sợ chết bộ dáng. Hắn nhìn xem Vượng Tài Bẩm Thây, run rẩy nói, ngươi không thể giết ta, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ta là Hồ gia dòng chính, ta. Được rồi, nhân vật phản diện Long Bộ trước khi chết tổng muốn công đạo bối cảnh, cái này tiểu đoạn quá ác tục rồi. Mão Kim Đao khinh thường nói, ta đối với lai lịch của ngươi biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên ngươi có thể yên tâm đi đến chết rồi. Hô. Che khuất bầu trời khổng lồ bàn tay lần nữa vung xuống tới, Hồ Mông trong đầu trống rỗng, phản kháng căn bản chính là châu chấu đa xe, Mão Kim Đao tuyệt đối đã là đại thông linh sư cấp bậc, bằng không không có khả năng có cường đại như vậy linh thuật. Đại thông linh sư. Hồ Mông trong đầu linh quang lóe lên, thê lương hô to, cái gì Mão Kim Đao? Nguyên lai ngươi là Lưu Vũ Sinh. 3. Hồ Mông cùng Vượng Tài làm bạn đi, hai người cùng một chỗ biến thành nát dưa hấu. Lưu Vũ Sinh ảo não nhìn xem tay phải nói, mẹ nó, dùng sức quá lớn thu tay lại không kịp, hàng này vậy mà biết được thân phận của ta. Chẳng lẽ hắn? Hồ Mông nói không sai, Mão Kim Đao xác thực chính là Lưu Vũ Sinh, thế gian này ít có đại thông linh sư. Lưu Vũ Sinh một mực giấu giếm thân phận, nhưng lại giấu đầu hở đuôi tự xưng Mão Kim Đao, kỳ thật chỉ phải hiểu người của hắn, thông qua hắn dùng tên giả cùng hắn thông linh thuật, cũng có thể nghĩ ra được thân phận chân thật của hắn. Nhưng mà, chân chính rõ ràng hắn chi tiết người, hoặc là người một nhà, hoặc là địch nhân, Hồ Mông rất rõ ràng thuộc về hắn. Lưu Vũ Sinh nghe được Hồ Mông đến cuối cùng khám phá thân phận của chính mình, vốn định giữ cái người sống câu hỏi, cũng không biết như thế nào một cái tát liền đem hắn chụp chết rồi. Hắn lắc lắc trên tay nhiễm máu thịt bọn, nhàn nhạt nói, lan ra đây đi, còn cất giấu làm gì? Nghe ô. Sợi sợi chậm rãi bước đi thong thả hoa nhỏ bước chân theo trong bụi cây chui ra, lấy lòng nói, đại thông linh sư linh thuật vô địch thiên hạ, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, người ta bội phục chết rồi. Lần nữa nghiêm trọng cảm tạ chư vị vừa nghe đến lao phu có khó khăn liền bạn tệ tương trợ bạn tốt môn, này đều là vàng tươi nhuyễn muội tử. Thỉnh mọi người yên tâm, nhân sinh không như ý sự mười phần, ta còn không đến mức đã bị điểm ngăn trở liền rất vòng trang sức. Ba chương người rồi, thành thục là ta đại danh tử, phụ trách nhiệm là ta lời gian, quyển sách này sẽ trước sau như một kiên trì đổi mới đi xuống, thẳng đến đem ta trong suy nghĩ Lưu Vũ Sinh triệt để ghi sống, sau đó đem sở hữu phối hợp diễn tất cả đều ghi chết. Còn thỉnh mọi người trước sau như một duy trì ta. Chính như tha phương khách qua đường quân chỗ cổ vũ ta như vậy, linh dị vốn là tiểu chúng, ta như vậy phong cách, càng là tiểu chúng chính giữa tiểu chúng. Nhân vật chính đã không có tiền lại không có quyền, hư hư thực thực nữ chủ ra một cái treo một cái, xem rồi ngược tâm, tìm không thấy sướng cảm. Nhưng dù vậy, ta cùng đính vẫn đang đạt tới rồi hơn 200, cái này chứng minh ta có rồi một nhóm chân thực độc giả, mở rồi một cái hào đầu. Cảm tạ các ngươi, một mực duy trì bạn tốt của ta môn, ta sẽ gấp bội cố gắng đổi mới qua lại báo mọi người. Chương 57, trong kính người. Lưu Vũ Sinh cưới đại mèo trắng sợi sợi thoải mái nhàn nhã rời đi. Hồ Mông cùng Vượng Tài lưỡng sạm nát dưa hấu lẻ loi vỡ trên mặt đất thượng, huyết thủy ồ ồ chảy không ngừng, nhuộm đỏ rồi thật lớn một mảnh thổ địa. Không biết vì cái gì, Hồ Mông thi thể chảy ra huyết rất ít, so với Vượng Tài thiếu nhiều. Muốn nói Vượng Tài cùng Hồ Mông so với, bản lãnh của hắn kỳ thật kém xa lắm. Hồ Mông thân là Hồ gia dòng chính, không chỉ có Hoàng Tuyền đại xà như vậy uy lực khổng lồ thông linh thú hộ thân, còn nắm giữ rất nhiều cao minh thông linh thuật, linh lực của hắn tu vi càng so với Vượng Tài cao hơn không chỉ một cái cấp bậc. Sở dĩ Hoàng Tuyền đại xà nhìn xem không cho lực, là vì nó vận khí không tốt, gặp càng bưu hãn miêu yêu sợi sợi. Mà Hồ Mông so với Vượng Tài cường đại nhiều như vậy, kết quả chết thời điểm lại đồng dạng dứt khoát, thì là vì hắn gặp so với sợi sợi còn muốn biến thái 100 lần Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh thân là thế gian ít có đại thông linh sư, sức chiến đấu đâu chỉ so với Hồ Mông bọn người cao hơn gấp trăm lần. Nếu như Vượng Tài sức chiến đấu vi 10, Hồ Mông sức chiến đấu chính là 100, như vậy Lưu Vũ Sinh sức chiến đấu chí ít có 2000. Tại 2000 chiến lược hạ, 10 cùng 100 có cái gì khác nhau đây? Còn không đều là cặn bã cặn bã. Nhưng mà Hồ Mông âm hiểm chỗ không thua gì Lưu Vũ Sinh. Tuy nhiên chiến lược không đủ, nhưng hắn thật sự liền như vậy chết. Lưu Vũ Sinh đi rồi, không biết qua bao lâu, đột nhiên một cái nho nhỏ huyết châu tử theo trên mặt đất bay lên, một cái bỏ túi tiểu Hồ Mông, như hổ phách ly môi đồng dạng, bị huyết châu một mực bao trùm. Huyết châu trên không trung dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm kiếm phương hướng, bỏ túi tiểu Hồ Mông vẻ mặt oán độc làm vài thủ thế, huyết châu mạnh mẽ phóng lên trời, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Huyết châu biến mất sau, Lưu Vũ Sinh ôm biến trở về nguyên lai lớn nhỏ sợi sợi lặng yên xuất hiện, hắn nhìn xem huyết châu biến mất phương hướng. Lông mày chặt chẽ nhăn lại đến nghi hoặc nói: Dạ ma huyết, chẳng lẽ nàng còn sống? Sợi sợi meo ô một tiếng, ồn ẹn nói, đại thông linh sư, cái gì là dạ ma huyết? Nàng là ai vậy? Quan ngươi đánh giám, Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sợi sợi u hoán nói, đại thông linh sư, ngươi như thế nào như vậy đối với người ta? Trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, người ta nhịn không được tò mò hỏi một câu mà thôi, không nói đừng nói nha, vì cái gì đối với người ta như vậy thô bạo? Thô bạo ngươi muội a? Lưu Vũ Sinh mặt đen lên nói, ngươi thiếu theo ta làm cho những kia yêu mị ảo thuật. Ta đối với mèo không có tính thú. Từ nay về sau nói chuyện hào hào đấy, lại hòn ẻn lý hòn ẻn khí đấy. Ta liền tìm 10 điều chó săn đến hiếp dâm ngươi. Mèo ô. Sợi sợi kháng nghị kêu một tiếng, câm miệng không nói. Lưu Vũ Sinh bắt nó đến trên mặt đất quăng ra, lạnh lùng nói, biến đi. Biến a. Lưu Vũ Sinh một đầu hắt tuyến nói, ngươi phát cái gì ngốc? Ta vẫn chờ kỹ ngươi đây. Sợi sợi ủy khuất quyền miệng, meo ô một tiếng, Đinh Bạch Quang lánh qua, một cái thiên tiểu bá mị đại mị nữ xuất hiện rồi. Nàng gái thủ dùng nhan sắc nói, đại thông linh sư ngươi thật sự là khẩu thị tâm phi, biến thành thật nhanh. Mới vừa rồi còn nói đúng người ta không có tính thú, đảo mắt muốn kỵ người ta, như vậy biến ảo vô thường, người ta rất thích. Phụ. Lưu Vũ Sinh cố nén hộp máu xúc động. Thở phì phì hô, vậy mà lại tới đây một bộ. Có loại ngươi giả bộ ngốc thử xem, không tới rồi ngươi lão tử liền không họ mão. Ta là một cái khoái hoạt tiểu a nhi. Vương Băng Oánh bị một trận nhẹ nhàng du dương giai điệu, nhịp điệu bừng tỉnh, không biết từ nơi nào chuyển đến âm thanh. Một mực hát một câu như vậy, từ đầu tới đuôi chỉ có cái này một câu, ta là một cái khoái hoạt tiểu a nhi. Nàng nghi hoặc từ trên giường ngồi xuống, phát hiện đây là phòng ngủ của mình, chuyện gì xảy ra? Đầu óc có chút hỗn độn, trí nhớ tựa hồ xuất hiện rồi một ít chỗ trống. Nàng lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng hô, Trương A Di, A Đao, có người ở sao? Ta là một cái khoái hoạt tiểu a nhi. Một mảnh làm lòng người sợ hãi yên tĩnh, chỉ có này không hiểu kỳ diệu tiếng ca một mực vang lên. Vương Băng Oánh từ trên giường hạ xuống, đạp rồi một đôi dép lê, đi đến trước bàn trang điểm chiếu chiếu cái gương. Trong gương Vương Băng Oánh còn buồn ngủ, nhưng thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, nàng xinh đẹp khí chất bẩm sinh, liền tính tẩy rồi trang vừa tỉnh ngủ, như trước thiên tiểu bá mị. Vương Băng Oánh nhẹ nhàng cầm lấy lược, trải vớt một chút hơi có vẻ tán loạn tóc, không có tồn tại thở dài. Ai? Ai? Vương Băng Oánh manh đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nói, ai? Ai tại học ta nói chuyện? Là ai? Nàng than thở sau, vậy mà theo sát lấy lại xuất hiện một cái thở dài âm thanh. Cái thanh âm này nàng nghe rành mạch, tuyệt đối không phải là ảo giác. Chính là, sung trống rông đấy, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, đến tột cùng nơi nào đến âm thanh. Ta là một cái khoái hoạt tiểu a nhi. Nhẹ nhàng du dương giai điệu, nhịp điệu nhưng đang tiếp tục, chính là nghe vào Vương Băng Oánh trong lỗ tai, lại làm cho nàng có loại nói không ra bực bội. Nàng tùy tiện đoạn rồi cái búi tóc, đi từ từ ra rồi phòng ngủ. Trong hành lang phi thường hôn ám, trên hành lang ngọn đèn sáng tắt bất định, lóe lên đấy, làm người thấy không rõ gì đó. Một bóng người đột nhiên ở phía trước chợt lóe lên. Vương Băng Oánh sợ hãi nương đến trên tường, cả gân hỏi, là ai ở nơi nào? Trương A Di, là ngươi sao? Trong hành lang im lặng đấy, không có người đáp lời, cái kia quỷ dị bóng người tựa hồ cũng đã biến mất, không có nữa xuất hiện. Vương Băng Oánh tựa ở bên tường hít sâu rồi vài cái, trong nội tâm an ủi mình, họa bị quỷ lợi hại như vậy đều bị giết chết rồi, trên đời này nào còn có cái gì đáng sợ gì đó. A Đao nói qua, quỷ hại chết người, người liền biến thành quỷ, đến lúc đó tất cả mọi người là quỷ, như vậy đến cuối cùng ai nên sợ ai đó. Chính là trong nội tâm nghĩ như vậy, trên thực tế nhưng căn bản làm không được. Vương Băng Oánh nhức chế không nổi cảm thấy sợ hãi, một trận lạnh buốt cảm giác tràn ngập tại đáy lòng của nàng, loại cảm giác này không hiểu kỳ diệu, căn bản không biết hắn từ chỗ nào nhi đến. Nàng lơm lớm lo sợ đi qua hàng hiên, đi vào đầu bậc thang, đối diện đầu bậc thang trên tường, treo một mặt khổng lồ cái gương. Cái gương sạch sẽ, đem người chiếu rọi rành mạch. Vương Băng Oánh tùy ý nhìn lướt qua cái gương, xoay người đi lên bậc thang, chính là đi vài bước, thân thể của nàng cứng lại rồi. Có phải là có đôi mắt chính ở sau lưng nhìn mình? Mới vừa rồi là hoa mắt sao? Vì cái gì trong gương người rất lạ lẫm? Trong gương người không phải là chính mình. Vương Băng Oánh hàm răng không tự chủ được va chạm, phát ra khanh khách âm thanh, nàng chặt chẽ vịn lấy thang lầu tay vịn, bằng không căn bản ổn định không được thân thể. Cực độ cảm giác sợ hãi làm cho nàng cơ hồ muốn té xỉu qua đi, nàng phi thường nghĩ lớn tiếng thét lên, chính là từ đối với không biết sợ hãi, nàng không dám gọi. Tiếng kêu sẽ đưa tới ác linh chú ý. Vương Băng Oánh vô cùng chậm tốc độ xoay người sang chỗ khác, nếu như không phải là cẩn thận quan sát, thậm chí phát hiện không được rồi thân thể của nàng tại chuyển động. Nàng như một pho tượng, lặng yên đấy, không chút nào để người chú ý quay mặt đi, nàng ngẩng đầu nhìn cái gương. Trong gương có một cái người, cũng tại ngẩng đầu nhìn nàng. A. Vương Băng Oánh kinh kêu một tiếng, cô lỗ lỗ từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Lúc này nàng xem rất rõ ràng, trong gương người thật là một cái lạ lẫm nữ nhân. Tuy nhiên trong gương nữ người cùng nàng mặc đồng dạng quần áo, hoàn đồng dạng búi tóc, liên tục chiến đấu đứng cứng ngắc tư thế đều giống như lúc, chính là đây không phải là nàng. Đó là một cái lạ lẫm nữ nhân. Trên bậc thang trải dày đặc màu hồng thảm, bảo hộ lấy Vương Băng Oánh không có đã bị cái gì thương tổn. Nhưng đầu đâm vào trên bậc thang, tránh không được thiên toàn địa chuyển. Nàng lung la lung lay đứng lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hàng hiên trên tường cái gương, ở cách xa rồi, trên gương bóng người có chút mơ hồ, nhìn xem cùng nàng giống như lúc rồi. Nếu như không chú ý nói, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được thì phải là cái bóng của mình, nhưng là Vương Băng Oánh cũng không dám nữa cho rằng như vậy rồi. Vương Băng Oánh nhìn chằm chằm vào cái gương, chậm rãi duỗi ra tay phải, trong gương nữ nhân cũng vươn tay phải. Nàng thu hồi tay phải, chậm rãi duỗi ra tay trái, trong gương nữ nhân cũng thu hồi tay phải, chậm rãi vươn tay trái. Nàng như là nhiều lần rồi mấy lần, trong gương bóng người cùng nàng làm giống như lúc, không sai chút nào. Nàng lần nữa chậm rãi duỗi ra tay phải, chính là duỗi đến một nửa thời điểm đột nhiên đổi thành tay trái. Trong gương bóng người ngây dại. A a a a. Vương Băng Oánh kêu sợ hãi xoay người liền chạy. Trong gương nữ nhân đờ đẫn trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ánh mắt của nàng đi theo Vương Băng Oánh thân ảnh chuyển động, thẳng đến Vương Băng Oánh biến mất tại trong tầm mắt, nàng cũng chậm chậm biến mất rồi. Tựa như hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng, cái gương vẫn là cái gương, trong hành lang y nguyên im lặng đấy, ngọn đèn lập lòe rồi vài cái. Đột nhiên vang lên một trận tư tư âm thanh, sở hữu hành lang đèn toàn bộ dập tắt. Chương 58, đầu người. Vương Băng Oánh không ngừng chạy nhanh, dép lê tất cả đều vứt bỏ rồi cởi bỏ chân tiếp tục chạy, nàng không biết mình muốn chạy đi nơi nào, cũng không biết như vậy chạy nhanh có làm được cái gì. Chính là nàng chỉ có thể chạy xuống đi, trong gương đáng sợ ảnh ngược, cùng trong biệt thự u ám hào khí, thật sự đem nàng hù đến, đến rồi. Phụ thử. Vương Băng Oánh rơi chân vừa trợn, một dao ngã nhào trên đất, nàng hoảng sợ thét lên, liều mạng đá chân, cho rằng sau lưng có đồ vật gì đó tại chảo nàng. Chính là nàng liều mạng kêu to rồi nửa ngày, trên mặt đất thượng rằng co nửa ngày, sự tình gì đều không có phát sinh. Không có có đồ vật gì đó tại chảo nàng, nàng chỉ là không cẩn thận trượt chân rồi mà thôi. Nàng nước mắt đều chảy ra rồi, cái mũi co lại đấy, trầm thấp tiếng nước nợ tại trong biệt thự vang lên một mảnh tiếng vang. Ta là một cái khoái hoạt tiểu hoa nhi. Nhẹ nhàng du dương giai điệu, nhịp điệu lần nữa vang lên, Vương Băng Oánh đáy lòng một trận của ngày. Tựa hồ mỗi lần cái này tiếng âm nhạc vang lên, đều sẽ có một chút đáng sợ chuyện tình phát sinh. Cái này tên kỳ quái tiếng âm nhạc, đến tột cùng là từ đâu vọng lại? Nàng ánh mắt chung quanh, cố gắng tìm được cái này âm nhạc nơi phát ra, chính là tiếng âm nhạc hư vô mờ mịt, phương vị tựa hồ tùy thời đều ở biến hóa, nàng căn bản không thể xác định vị trí. Vương Băng Oánh buông tha cho phí công tìm kiếm, chuẩn bị rời đi biệt thự, quần áo đều chẳng quan tâm đổi, chớ nói chi là hóa trang các loại việc vặt. Nàng thói quen ngéo một cái tán đến cái trán một đám tóc, đột nhiên cả cái người ngây dại. Tay của nàng dính đấy, chân bóng đấy, dính đầy màu hồng chất lỏng. Nàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, con mắt mạnh mẽ trợn tròn. Mặc dù nàng không có nữa thưởng thức, cũng có thể nhìn ra, đây là máu. Là người huyết sao? Vương Băng Oánh hoảng sợ dùng sức vung bắt tay vào làm chỉ, nghĩ cầm trên tay nhiễm vết máu vứt bỏ, chính là tay của nàng không cẩn thận đụng phải bên cạnh một cái đại hoa bình. Rầm. Theo khổng lồ tiếng vang, bình hoa vỡ rồi, mảnh nhỏ cắt vỡ rồi Vương Băng Oánh ngón tay. Máu của nàng ồ ồ chảy ra, cùng nhiễm đến vết máu hôn đến rồi cùng một chỗ. Tay của nàng run rẩy, chán ghét mà lại sợ hãi nhìn xem nhiễm trên tay vết máu. Xoay người muốn đi toilet đem rửa sạch tay. Nàng xoay người sang chỗ khác đang muốn cất bước, dưới chân có đồ vật gì đó đẩy ta nàng một chút, lúc này nàng không có bị xoạc ngã, chỉ là lảo đảo một chút lập tức đứng vững. Nhưng khi nàng nhìn rõ ràng xoạc ngã đồ đạc của mình sau, đầu góc trống rỗng, sợ hai đặt mông ngồi ngay đó, há to miệng nói không ra lời. Đại hoa bình ném vụ sau, từ bên trong cô lô lô cút ra một cái đầu người. Bị phòng như bánh bột mì mô đồng dạng tóc, nồng đậm phấn lót như phát thảo rồi khiếm đồng dạng khuôn mặt, còn có này chanh chua định dạng tại trên mặt thần sắc, cái người này đầu chủ nhân, có thể không phải là Trương Thục Phân. Trương Thục Phân đầu liền tại Vương Băng Oánh bên trần, bạc màu môi xem ra như nói trước khi chết không cam lòng, sợ hãi tới cực điểm ánh mắt cùng con buôn biểu lộ tạo thành thật lớn tương phản. Nàng nhất định chết rất nhanh, nhanh đến trên mặt biểu lộ đều đến không thấy biến hóa, chỉ có ánh mắt chân thực phản ứng rồi lúc ấy tâm tình. Vương Băng Oánh chỉ vào Trương Thục Phân thi thể. Trong cổ họng phát ra ách ách âm thanh, nàng sợ hãi tới trình độ nhất định, thậm chí ngay cả cuống họng đều ếch rồi, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Nàng run rẩy suy nghĩ muốn đứng lên, chính là tay đè trên mặt đất thượng mạnh mẽ vừa trợn, một đầu nằm đi xuống. Mặt của nàng áp vào trên sàn nhà, mới phát hiện chẳng biết lúc nào trên sàn nhà trôi đầy máu tươi. Máu tươi trung pha thịt nát cùng xương cốt bột phấn, dính nàng một đầu vẻ mặt. A. Vương Băng Oánh liều lĩnh đứng lên. Thét chói tai lấy tay thay đổi sắc mặt, đem mặt thượng vết máu cùng thịt nát vứt qua một bên. Nàng đã sợ hãi lại chẳng ghét, bất lực tới cực điểm. Trương Thục Phân đầu người không biết như thế nào cô lỗ lỗ lăn đến rồi nàng chân biên, hai con trắng bệnh con mắt lên trên đảo, tựa hồ nghĩ nói với nàng nói, nàng điên cùng tê, một cước đem Trương Thục Phân đầu người đá đến rồi một bên. Cái kia đã từng chiếu cố Vương Băng Oánh ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cùng nàng tỉnh cùng mẹ con bảo mẫu Trương Thục Phân, chết rồi sau không có thể làm cho Vương Băng Oánh có một chút bi thương cùng lưu luyến, tâm lý nàng chỉ có sợ hãi. Trên sàn nhà vết máu khuyết tán rồi, huyết là từ tủ rượu lý chảy ra đấy, ồ ồ không ngừng, như cùng một cái sông nhỏ. Vương Băng Oánh không có một chút thám hiểm tâm tư, nàng không muốn biết tủ rượu lý là cái gì, càng không muốn biết tủ rượu lý tại sao phải chảy ra máu tươi, nàng chỉ muốn rời đi. Nàng không phải là loại này biết rõ không đúng còn nhất định muốn lên trên gom góp tên ốc, nàng có cũng đủ quyết đoán cùng thông minh. Chính là nàng theo trong biệt thự đi ra ngoài, nhất định phải trải qua tủ rượu. Tủ rượu liền vượt qua trong đại sảnh, ly biệt thự cửa chính không xa, là phải qua đường. Biệt thự cửa nửa đậy, ngoài cửa im ắng đấy, không biết còn có cái gì đang chờ nàng. Trừ rồi khắp nơi trên đất vết máu cùng bầm thây đầu người, tựa hồ trong biệt thự cũng không có hắn tình huống của hắn, yên tĩnh không tiếng động, cái kia trong gương quỷ dị nữ nhân cũng không có tái xuất hiện. Vương Băng Oánh bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng thở sâu hút vài hơi, theo trên mặt bàn bắt một cái trầm trọng cái gạt tàn thuốc cầm ở trong tay. Cái này cái gạt tàn thuốc là pha lê làm. Nhưng là đường kính có 20cm lớn như vậy, vốn là một cái trang sức phẩm, nhưng là hiện tại đã trở thành Vương Băng Oánh vũ khí. Tuy nhiên biết do cái gạt tàn thuốc tại đối phó không biết quỷ dị tồn tại thượng không có bất kỳ tác dụng, nhưng cầm trong tay gì đó tổng so với không lấy được, có thể có một loại yếu ớt cảm giác an toàn. Tủ rượu càng ngày càng gần rồi, ô ô huyết thủy đã trì hoãn chậm lại, Vương Băng Oánh xem rất rõ ràng, này đỏ thâm máu tươi làm người nhìn thấy mà giật mình. Nàng giơ cái gạt tàn thuốc, hết sức chăm chú đề phòng, chú ý đến tủ rượu thượng tùy thời khả năng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Nàng càng ngày càng gần rồi, đã cách tủ rượu không đủ 1m, tâm của nàng kéo căng lên rồi, tựa như huyền ở giữa không trung thùng nước, tùy thời đều có thể đến rơi xuống. Tủ rượu lý im lặng đấy, một bình bình quý trọng rượu tây bảy đặt chỉnh tề, bình rượu thượng phản xạ ra vô số Vương Băng Oánh mặt. Đó là một trương hoảng sợ, tiêu thụy nhưng lại không mất sinh đẹp mặt. Vương Băng Oánh đi qua tủ rượu một nửa khoảng cách, không có phát sinh bất cứ dị thường nào sự, nhưng nàng không dám chút nào buông lỏng, từng bước một vững vàng đến cửa ra vào đi đến. ta là một cái khoái hoạt búp bê. Du Dương giai điệu, nhịp điệu đột nhiên vang lên, âm thanh đặc biệt lớn, giống như liền tại phụ cận. Vương Băng Oánh bị sợ một cái run rẩy, kịp phản ứng sau, không nói hai lời bộ dạng xun xoe liền chạy. Nàng biết được, một khi cái này tên kỳ quái âm thanh vang lên, nhất định sẽ phát sinh chút ít đáng sợ sự. Bóng dáng của nàng tại bình rượu thượng lắc lư, cước bộ của nàng cách cửa ra vào càng ngày càng gần, mắt thấy muốn đi ra tủ rượu phạm vi, có thể vừa lúc đó. Ầm. Biệt thự cửa chính mạnh mẽ đóng lại, lưu cho Vương Băng Oánh một mảnh hắc ám. Nàng nổi điên tiến lên giữ chặt tay cầm cái cửa tay, hy vọng đem cửa mở ra, chính là cửa chính không chút sức mẻ, tựa hồ bị khóa cứng. Nàng luống cuống tay chân theo bên cạnh tủ giày hạ móc ra một thanh dự bị cái chìa khóa, run rẩy đâm vài cái đều không có nhắm ngay ổ khóa, khi nàng cuối cùng đem cái chìa khóa chen vào sau khi đi vào, dùng sức chuyển động rồi vài cái, nàng tuyệt vọng. Cái chìa khóa căn bản chuyển bất động, dự bị cái chìa khóa thành rồi bài trí, cửa chính khóa gắt gao đấy. Vương Băng Oánh không có buông tha cho hy vọng, nàng xoay người nhìn chằm chằm vào cửa chính bên cạnh đối diện phòng khách cửa sổ sắt đất, mạnh mẽ vung ra trong tay cái gạt tàn thuốc, khi một tiếng, cái gạt tàn thuốc rơi trên mặt đất, cửa sổ sắt đất chỉ bị đện ra rồi một cái nhẹ nhàng điểm trắng. Hận chỉ hận lúc trước vi rồi an toàn, giả pha lê cơ hồ có thể ngăn ở viên đạn. Vương Băng Oánh tại loại nguy cơ này tứ phía thời điểm, trong đầu lại có thể quỷ dị nghĩ tới cái này. Nàng bước nhanh đi qua, vặn mở cửa sổ sắt đất khóa, dùng sức giữ chặt cửa sổ bắt tay, muốn đem cửa sổ mở ra nhảy ra ngoài. Cửa sổ không chút sức mẻ, cùng cửa chính đồng dạng chặt chẽ khóa, vô luận nàng ra sao dùng sức cũng kéo không ra. Phù phù. Tủ rượu thượng đột nhiên truyền tới một âm thanh, Vương Băng Oánh khẩn trương nhặt lên cái gạt tàn thuốc, đề phòng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy tủ rượu thượng một cái cửa nhỏ mở ra, bên trong một bình quý báo rượu nho ngã xuống, miệng bình ném vụn rồi, đỏ thẫm như huyết rượu nho ào ào chảy, nhuộm đỏ rồi đàn một tủ rượu. Vương Băng Oánh thấy chỉ là một bình rượu, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, cũng không đợi nàng treo lấy tâm rơi xuống trong bụng, bên cạnh một cái cửa nhỏ cũng đột nhiên mở ra, bên trong là một cái đầu người. Là Vương Tam Nhi đầu người, Trương Thục Phân hôn đản thân mật, hai người cuối cùng làm đồng mệnh yêu đương, cùng một chỗ thành kết thúc đầu chi quỷ. Vương Băng Oánh thần kinh cũng coi như lại điều, trải qua tối ban đầu nhất cực độ sợ hãi sau, dần dần có chỗ thích ứng, tuy nhiên quỷ dị tình huống không ngừng phát sinh, nhưng trải qua sân thể dục gần vạn người núi thây biển máu rèn luyện, nàng đã đối với mấy cái này huyết tinh tràng diện có rồi cường đại năng lực chống cự. Nàng sợ không phải là thi thể cùng huyết tinh, mà là loại này hiệu quặng lạnh như băng hào khí. Chương 59, lại tuyệt vọng. Vương Tam Nhi thi thể cùng Trương Thục Phân đồng dạng, sững sờ, ngẩn người sững sờ con mắt trừng thật to hình cầu đấy, tủ rượu cửa vừa mở ra, liền như vậy nhìn xem Vương Băng Oánh. Vương Băng Oánh nhìn chằm chằm vào đầu người, trong chốc lát sau, thấy đầu người không có động tĩnh gì, liền đem chú ý rời đi rồi mở đến, cố gắng tiếp tục tìm kiếm đường ra. Hô. Vương Tam Nhi đầu người liền tại Vương Băng Oánh cho rằng nó sẽ không động thời điểm, đột nhiên cả cái bay lên, trắng bệnh con mắt theo trong hốc mắt rất rồi ra đến, không có một giọt huyết. Miệng của nó khẽ trương khẽ hợp, phát ra ôi ôi âm thanh, nó liền như vậy mang theo một cỗ làm nhân tâm hàn khí tức, lao thẳng tới Vương Băng Oánh. Vương Băng Oánh kinh kêu một tiếng, tiện tay đem trong tay cái gạt tàn thuốc ném đi ra ngoài, dầm một tiếng ở giữa đầu người. Đầu người bị cái gạt tàn thuốc đánh lay động rồi hai cái rơi trên mặt đất thượng quay cuồng rồi vài cái, há hốc miệng, y nguyên ôi ôi như Vương Băng Oánh phóng đi. Lẻ loi đầu người, không tay không chân, liền giống một điều con run, lại giống một điều rắn độc như vậy, trên mặt đất thượng uốn lượn đi về phía trước, thật là khiến người sợ. Vương Băng Oánh trong nội tâm sợ hãi, nhưng trải qua nhiều như vậy đáng sợ sự sau, nàng đã sẽ không giống vừa mới bắt đầu như vậy bị sợ ngây người. Nàng không có ngốc ở nơi nào chờ chết, cái gạt tàn thuốc không có hiệu quả, nàng tiện tay nắm lên bên cạnh bình hoa đánh tới hướng đầu người, bình hoa tạm chủng rồi, nàng lại nắm lên ô gối, sofa bộ, thậm chí đem thích nhất mao nhung bút bê cũng ném đi ra ngoài. Những vật này, đừng nói là người, liền tính đập một con kiến cũng đập bất tử, đầu người một chút cũng không ngừng lại, y nguyên đang ép gần Vương Băng Oánh. Vương Băng Oánh tuy nói dũng khí có chút dài tiến, đáng tiếc chỉ số thông minh nhìn xem còn dừng lại tại bị quỷ kinh hãi sơ cấp giai đoạn. Nàng bản năng kêu sợ hãi thân thủ lung tung chảo, nhắm mắt lại bắt được cái gì liền ném cái gì, hồ đồ ném trong chốc lát. Tay một chút bắt không được rồi, lúc này nàng mở mắt ra mới phát hiện bên người có thể ném gì đó đều bị nàng ném hết. Ném loạn gì đó thật sự có hiệu quả. Đầu người không thấy. Vương Băng Oánh kinh nghi bất định nhìn xem vừa rồi đầu người xuất hiện địa phương, sau đó lại sùng tìm tìm. Đầu người thực biến mất rồi, liền ngay cả Trương Thục Phân đầu người cũng không thấy rồi, trong phòng khách im lặng đấy, chỉ có khắp nơi trên đất vết máu cùng bầm thây. Đầu người đi đâu vậy? Vương Băng Oánh chậm rãi chuyển động thân, cố gắng tìm kiếm được đầu người tung tích, không biết sợ hãi so với bên ngoài uy hiếp càng thêm đáng sợ. Nàng vòng vo một vòng tròn, không có gì cả phát hiện, đầu người thật sự không thấy. Nàng khẩn trương nắm chặt lại nắm tay, trực giác nói cho nàng biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Phía sau lưng thượng một trận run lên, giống như có người ở lạnh lùng nhìn xem nàng, nàng nhíu mày, chợt xoay người. Sau lưng không có gì cả, chỉ có hôn ám vết tường. Nàng nghi hoặc xoay người, chính là khỏe mắt dư quang đột nhiên theo một cái bình rượu thượng chứng kiến phản xạ hình ảnh, hai cái đầu người liền chặt chẽ nằm sau lưng của nàng. Vương Băng Oánh hoảng sợ thân thủ đi bắt phía sau lưng, một chút mò tới lông xù tóc. Nàng nắm chặt tóc mạnh mẽ hất lên, Trương Thục Phân đầu người bị nàng quăng đi ra ngoài. Nàng hai tay duỗi đến phía sau lưng, bắt được Vương Tam Nhi đầu người, nhìn cũng không nhìn một thanh ném xa xa đấy. Vương Tam Nhi cùng Trương Thục Phân đầu người tất tất tắc tắc ở trên mặt đất uốn lượn. Rất nhanh tiến tới cùng một chỗ, tựa như hai con phu đản gà mẹ. Hai cái đầu người nhất tề trừng mắt cá chết mắt thấy Vương Băng Oánh nói, chúng ta chết tốt lắm thảm, ngươi đến cùng chúng ta được không?
A.
Vương Băng ngoánh kêu một tiếng nhanh chân liền chạy. Cửa sổ tất cả đều khóa, nàng chỉ có thể vòng quanh phòng khách chạy. Hai cái đầu người liền ở phía sau đuổi. Khi nàng vây quanh phòng khách vòng vo một vòng tròn thời điểm, chợt nghe cái kia dương âm nhạc lần nữa vang lên. Ta là một cái khoái hoạt tiểu hoa nhi. Vương Băng ngoánh sờn tóc gáy. Cái này tiếng âm nhạc lại vang lên, lần này muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự. Gào gào. Một trận trầm thấp tiếng hô truyền đến, giống như trong địa ngục trốn tới ác ma tại rít gào. Hai con khổng lồ tàng ngao trong dây lát theo tủ rượu lý nhảy lên rồi ra đến, tủ rượu bị đụng thất linh bắt lạc, tên rượu tán lạc nhất địa. Hai con tàng ngao toàn thân đen kịt, hình thể khổng lồ như trâu, răng nanh giống như cánh tay như vậy thô, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Tàng ngao tiếng nói lý phát ra trầm thấp tiếng hô, giống như trong thiên địa sấm rền, chấn Vương Băng ngoánh trong lòng của ngài. Hai con tàng ngao xông sau khi đi ra, mở ra miệng rộng, phân biệt đem Vương Tam Nhi cùng Trương Thục phân đầu người hàm lên rồi, sau đó chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, đầu người biến thành nát dưa hấu. Khổng lồ tàng ngao cắn nuốt đầu người, tựa như một cái đại nhân đang ăn một cái núi tra trứng gà, vẫn là bọc đường phèn loại này, giòn kèm theo đến huyết thủy giàn rủa, tràng diện vô cùng thê thảm. Vương Băng ngoánh che miệng ba, không dám tin nhìn xem hai con tàng ngao, nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nhà mình tủ rượu lý, như thế nào sẽ xuất hiện hai con như vậy lại đấy. Ừ, chó. Hai con tàng ngao bốp 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 rất nhanh liền đem người đầu ăn sạch, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Băng ngoánh, ánh mắt kia trùng tràn đầy đói khát cùng tham lam. Vương Băng ngoánh bị hai con tàng ngao dọa mộng rồi, trong lúc nhất thời quên chạy trốn. Thẳng đến trông thấy hai con tàng ngao chậm rãi hướng chính mình tới gần mới kịp phản ứng. Nàng ảo não lầm bầm rồi một câu, ngu ngốc. Tàng ngao hình thể lớn như vậy, chính là đi khởi đường tới tựa như linh xảo mèo con, một chút âm thanh đều không có. Chúng nó chậm rãi tới gần Vương Băng Oánh, không ngờ Vương Băng Oánh đột nhiên chuyển đảo rồi bên người bàn trà chặn tàng ngao đường, nhưng sau đó xoay người liền đến trên lầu chạy. Nàng chỉ có hai cái chân, tàng ngao đã có bốn điều chân, ở trên đất bằng chạy làm sao có thể chạy trốn qua. Tuy nhiên không biết tàng ngao bò thang lầu tốc độ như thế nào, nhưng dù thế nào dạng cũng muốn nếm thử một chút. Hơn nữa trên lầu cửa sổ không biết khóa có hay không, nói không chừng có thể từ trên lầu nhảy ra ngoài. Vương Băng ngoánh đạp 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 chạy lên lầu, hai con tàng ngao không có như thế nào chậm trễ liền đuổi theo. Nàng tại thang lầu góc rẽ ngừng một chút, chỉ thấy hai con tàng ngao ngươi đẩy ta chen chúc, vốn đến 10 phần rộng rãi thang lầu, tại chúng nó thân thể cao lớn hạ vậy mà có vẻ 10 phần nhỏ hẹp cùng chen chúc. Vương Băng ngoánh cắn răng, đang muốn chạy đến trong phòng ngủ đi, chính là cước bộ của nàng đỗng nhiên lại ngừng lại, cứng ngắc vặn vẹo cái cổ hướng trên tường nhìn lại. Hàng hiên đối diện trên tường, nay khối khổng lồ mà sạch sẽ pha lê bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện rồi một nữ nhân ảnh. Nữ nhân này mặc cùng Vương Băng Oánh đồng dạng quần áo, mặc Vương Băng Oánh dép lê, hoảng cùng Vương Băng Oánh đồng dạng búi tóc, ngơ ngác đứng ở pha lê lý. Chính là Vương Băng Oánh dưới lầu chạy rồi một vòng, trên người dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, búi tóc tàn đi, trên quần áo tất cả đều là vết máu, quan trọng nhất là giày của nàng vùng thoát khỏi rồi, là cởi bỏ chân chạy tới đấy. Vương Băng Oánh nhìn xem nữ nhân kia, cái kia trong kính nữ nhân đột nhiên đối với nàng cười thảm một chút. Nàng kêu sợ hãi xoay người liền muốn chạy trốn, chính là nàng bả vai lại bị một tay một mực bắt được. Đó là một con theo pha lê bên trong vươn ra tay. Vương Băng ngoánh thân thể trong nháy mắt cứng ngắt lại, cái tay kia lạnh buốt ướt át, sờ đến nàng trên bờ vai, làm cho nàng cảm thấy một trận thấu xương băng hàn. Nàng trong lòng tự nói với mình, đây là một con quỷ, bất kể là cái quỷ gì, khẳng định đều không có họa bị quỷ lợi hại, không phải sợ, không phải sợ. Chính là, tay chân của nàng không nghe sai sự phát run, nàng muốn chạy lại chạy bất động, thậm chí ngay cả uốn éo một chút đầu đều làm không được. Nàng duy nhất có năng lực làm sự, chính là hết sức đem con mắt chuyển qua chỗ khác, nàng hoảng sợ chứng kiến, cái kia nữ nhân đáng sợ chính một chút chút theo pha lê bên trong leo ra. Gào gào. Hai con khổng lồ tàng ngao ngươi đẩy ta tàng đấy, cuối cùng từ dưới lầu bò lên đi lên, chúng nó đối với pha lê lý nữ nhân lý đều không để ý, mở ra buồn máu miệng rộng xông về Vương Băng Oánh. Vương Băng Oánh trong nháy mắt triệt để tuyệt vọng, nàng trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng, đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ, chính là trước đó lần thứ nhất Mão Kim Đao cứu nàng, lúc này đây đây. Mão Kim Đao ở nơi nào? A Đao. Vương Băng Oánh trong lòng không tiếng động hò hét, hai quả nước mắt lặng yên theo khóe mắt chảy xuống, giờ khắc này nàng quên cái kia thương tổn qua nam nhân của nàng, trong nội tâm chỉ được cứu rồi nàng Mão Kim Đao. Tâm nàng như chết bụi nhắm mắt lại, cùng đợi thống khổ tiến đến một khắc này. Tàng ngao tanh hôi miệng rộng càng ngày càng gần, pha lê trung đáng sợ nữ nhân cũng leo ra rồi nửa cái thân, duỗi ra hai con màu xanh đen tay đi bắt Vương Băng Oánh cái cổ. Mắt thấy một cái tiếu giai nhân muốn hương tiêu ngọc vẫn, đột nhiên hư vô trung chuyển đến hét lớn một tiếng, thông linh, diễn sát, đinh. Một đạo cự đại kim quang lánh qua, hai con đại tàng ngao gào rú một tiếng, mở ngực bể bụng, huyết thủy chảy đầy đất. Sau đó run rẩy té trên mặt đất hóa thành khói đen biến mất không thấy. Pha lê trung bỏ ra tới nữ nhân bụng lấy mặt thét lên, nàng trên đầu trên mặt bốc lên khói xanh, liền giống bị dội cho axit sunfuric đồng dạng, nàng thống khổ lùi về pha lê tùy theo xuất hiện vô số vết dạng. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, pha lê triệt để nát bấy, nữ nhân kia cũng vô ảnh vô tung. Chương 60, có câu lời muốn nói. Tiểu nữ nhi, ngươi không sao chớ? Cỡ nào thanh âm quen thuộc, cỡ nào hy vọng đã lâu âm thanh. Vương Băng Oánh không có mở to mắt, nàng ngồi xổm gào khóc đến. Người tới luôn cũng thần, chẳng quan tâm đùa bỡn chơi phân khốc, vội vàng theo góc tưởng chỗ tối tăm đi tới vịn lấy Vương Băng Oánh bả vai nói, làm sao vậy? Hảo đoan đoan khóc cái gì? Đột nhiên xuất hiện cứu Vương Băng Oánh người, cái đầu không cao, dáng người có chút gầy gò, không phải là Lưu Vũ Sinh còn có thể là ai?
Ngươi?
Hừ hừ, ngươi nói bậy, cái gì hừ hừ, cái gì hảo đoan đoan đấy, người ta trong nhà, hừ hừ, đã thành cái dạng gì rồi? Người ta thiếu chút nữa, hừ hừ, liền bị ăn sạch rồi, ngươi còn nói hảo đoan đoan đấy, hoa. Vương Băng Oánh quất thút tha thút thít đáp khóc oán trách vài câu, Sở Hữu ủy khuất một chút bạo phát đi ra, khóc càng thương tâm. Đối mặt một cái khóc lê hoa đái vũ đại mỹ nữ, nàng thương tâm khó ức, ủy khuất bạo dạn, lúc này ngươi sẽ làm như thế nào?
Hống nàng,
đánh nàng,
thượng nàng.
Lưu Vũ Sinh cách làm là lừa gạt nàng.
Phụ.
Một ngụm máu tươi phun tới, văng đến Vương Băng Oánh trên mặt, Lưu Vũ Sinh không nói câu nào, mềm co quắp té trên mặt đất. Vương Băng Oánh bị giọt máu sợ ngây người, chào đón đến Lưu Vũ Sinh co quắp ngã xuống đất, nàng lập tức ngừng khóc khóc, đứng lên vịn lấy Lưu Vũ Sinh đầu hô, "A Đao,
ngươi làm sao vậy?
Ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi mau tỉnh lại, ta văn ngươi."
Khái khái.
Lưu Vũ Sinh suy yếu mở to mắt, ho hai cái huyết nói, "Ta, hắc hắc, ta nhanh không được."
"Sẽ không,
ta không cho phép ngươi nói lung tung." Vương Băng Oánh che Lưu Vũ Sinh miệng, không để ý vết máu nhuộm đỏ tay của mình, nàng mang theo khóc nước nở nói, "Ta không cho ngươi chết,
ngươi liền không cho phép chết,
có nghe hay không?" Lưu Vũ Sinh lộ ra vẻ tươi cười, thân thủ muốn đi vớt ve Vương Băng Oánh tóc. Kết quả bàn tay đến một nửa, chán nản ném tới rồi trên mặt đất. Vương Băng Oánh nhịn không được khóc lớn, "A Đao,
A Đao,
tại sao có thể như vậy a?
Ngươi không cần chết,
không cần chết a."
"Khái khái, ta không chết."
Lưu Vũ Sinh vẻ mặt đau khổ nói. Vương Băng Oánh nước nở nói, "Này ngươi làm gì thế, tay làm gì vậy như vậy?
Hại ta nghĩ đến ngươi chết rồi."
"Hoa." Vương Băng Oánh nói bi từ đó đến, nhịn không được lại lên tiếng khóc lớn. Lưu Vũ Sinh sâu kín thở dài nói, "Ai, hiện tại ta còn chưa có chết, chính là ngươi muốn lại như vậy khóc đi xuống, ta liền thật sự muốn chết."
"Vì cái gì?"
Vương Băng Oánh lo lắng hỏi.
"Bởi vì ngươi giẫm lên trong tay ta rồi."
Lưu Vũ Sinh lú và nói.
"A."
Vương Băng Oánh vội vội cúi đầu xem xét, cũng không phải là, nàng hai cái chân giẫm ở Lưu Vũ Sinh cái tay còn lại,
đều cho hắn giẫm biến hình rồi.
Nàng liên tục không ngừng dịch chuyển khỏi hai chân, không ngờ luống cuống tay chân một chút đá đến rồi Lưu Vũ Sinh bả vai. Lưu Vũ Sinh sầu mi khổ kiểm che cái trán tiêu thảm, "Thiên vong ta vậy." Vương Băng Oánh mất thật lớn sức lực mới đem Lưu Vũ Sinh theo trong hành lang chuyển đến phòng ngủ trên giường. Lưu Vũ Sinh cơ hồ thành rồi một cái tê liệt người bệnh, hành động mười phần khó khăn. Vì rồi hoạt động hắn cái này hơn 100 cân, Vương Băng Oánh xem như gặp rồi tội lớn hơn rồi, tay ôm vai khiêng, có thể sử dụng biện pháp toàn bộ dùng, trong lúc hai người không thể thiếu tiếp xúc thân mật. Vành hai và tóc mai chạm vào nhau đấy, đỏ mặt nhiều lần. Đợi đem Lưu Vũ Sinh dàn xếp tốt rồi, Vương Băng Oánh mấy lần muốn hỏi hắn đến cuối cùng chuyện gì xảy ra, chính là hắn cố tả hữu mà nói hắn,
chính là không nói thực ra nói.
Vương Băng Oánh chỉ phải bất đắc dĩ đi đến tắm rửa thời điểm như thế nào trà sát tẩy trên người kiểu diễm phong quang, vậy không đủ vi người ngoài đạo vậy. Giặt xong rồi tắm, Vương Băng Oánh dùng thật to áo tắm đem mình bọc lại, trở lại trong phòng ngủ chuẩn bị chỉnh lý một chút tóc.
Nữ nhân,
mặc kệ tới khi nào, bề ngoài luôn luôn là tối trọng yếu nhất. Nàng trở lại phòng ngủ, phát hiện Lưu Vũ Sinh ngồi dậy, chính trên giường ngẩn người, trong mắt thần sắc phức tạp, tựa hồ lâm vào trong mâu thuẫn. Vương Băng Oánh nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, ôn nhu hỏi, "A Đao, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết được không?"
Lưu Vũ Sinh thở dài, không có trả lời Vương Băng Oánh vấn đề, ngược lại nhắc lên một chuyện khác, "Ngươi đoàn đội còn chưa tới tìm ngươi sao?
Người đại diện cùng bảo tiêu đều không có tới,
cũng không có phóng viên đến phỏng vấn ngươi."
Vương Băng Oánh nghi hoặc nói, "Đúng vậy à, ta cũng tại buồn bực, bọn họ vì cái gì còn chưa tìm ta?
Hơn nữa điện thoại của bọn hắn một mực đều đánh không thông."
Xem ra, có người đã kinh hạ phong khẩu lệnh, Lưu Vũ Sinh như có điều suy nghĩ nói, "Chính là, vì cái gì không có người tới tìm ngươi nói chuyện đây?"
"Kỳ quái,
cái gì phong khẩu lệnh?"
Vương Băng Oánh không giải hỏi.
Lưu Vũ Sinh lắc đầu, tựa hồ tại nghĩ biện pháp làm cho mình thanh tỉnh một chút, hắn mang theo một tia chợt nói, "Đúng rồi, Hồ Mông tới tìm ngươi, khả năng chính là vì phong khẩu lệnh sự đến đấy." Thân phận của hắn, làm loại chuyện này cũng đúng lúc.
Vương Băng Oánh càng nghe càng mơ hồ, sốt ruột nói, "A Đao, ngươi đến cuối cùng đang nói cái gì?
Còn như vậy ta tức giận rồi, hận nhất nam nhân nói một nửa."
Lưu Vũ Sinh cười khổ mà nói, "Ta cũng là tại chỉnh lý ý nghĩ, đây không phải đang chuẩn bị cùng ngươi kỹ càng nói một câu sao?"
"Vậy được rồi." Vương Băng Oánh lắc lắc có chút ướt sũng tóc nói, "Ta thật muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chuyện cổ quái tình.
Chờ ngươi nói rồi, ta cũng đem ta vừa rồi gặp được đáng sợ chuyện xưa giảng cho ngươi nghe."
Lưu Vũ Sinh trầm tư một chút nhìn xem Vương Băng Oánh nói, "Họa bị quỷ tại sân thể dục ăn hết gần vào người, thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông, như vậy vượt ra khỏi nhân loại nhận thức điểm mấu chốt chuyện tình, quốc gia là sẽ không để cho công chúng biết được đấy. Không dùng được cái dạng gì phương pháp, tin tức đều sẽ bị giấu giếm hạ xuống.
Người cái này người trong cuộc, nhất định sẽ bị hạ phong khẩu lệnh, ta nghi Hồ Mông chính là vi này mà đến.
Hắn khả năng sẽ yêu cầu ngươi nói tại sân thể dục chế tạo nổ mạnh kỹ năng đặc biệt, kết quả xuất hiện sai lầm, cho nên mới chết nhiều người như vậy."
Vương Băng Oánh giật mình há to miệng nói, "Như thế nào có thể như vậy?
Nếu như nói như vậy đi ra ngoài, từ nay về sau ta diễn nghệ tiếp sống còn thế nào tiếp tục?
Mặt trái tin tức sẽ cùng với ta cả đời."
"Chính là dự liệu được rồi phản ứng của ngươi, cho nên ngươi mới gặp được nhiều như vậy đáng sợ sự."
Lưu Vũ Sinh trầm mặt nói, "Không thể ngăn chặn miệng của ngươi, khiến cho ngươi trực tiếp biến mất.
Vì rồi xã hội ổn định cùng đại chúng cảm xúc, có chút cái người bị hy sinh là có thể tiếp nhận đấy."
"Ý của ngươi là?"
Vương Băng Oánh mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói. Không sai, những kia đáng sợ tăng ngao, trong kính nữ quỷ, đều là vì sao, mục đích đúng là muốn mạng của ngươi. Ngươi đoàn đội, hoặc là đã bị đóng lại, hoặc là đã toàn bộ bị diệt khẩu rồi. Lưu Vũ Sinh ngưng trọng nói. Ô, Vương Băng Oánh hoảng sợ che miệng của mình, tận lực làm cho chính mình không phát ra thét lên, nàng bất lực nói, không có khả năng đấy, tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Không có gì không có khả năng đấy, Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, Hồ Mông vừa rời đi, ta đã cảm thấy có vấn đề, vì vậy liền ở bên ngoài một mực cảnh giới. Đáng tiếc ta trúng kế điệu hổ Ly Sơn, bị một con tiểu quỷ cho dẫn đi rồi, chờ ta phát giác bị lừa lúc trở lại, Trương A Di cùng bằng hữu của nàng đều đã thất tử, ngươi cũng lâm vào thật lớn nguy hiểm chính giữa, cái này đều là lỗi của ta. Ai? Vương Băng Oánh động tình cầm Lưu Vũ Sinh tay nói, A Đào, không cần tự trách, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi đã tận lực, nếu như không có ngươi, ta không biết đã chết qua mấy lần, ta thật sự rất cảm kích ngươi. Lưu Vũ Sinh những này nói nhảm lý trăm ngàn chỗ hở, đáng tiếc nữ nhân một khi mù còn đến, cho nàng cái sàng nàng cũng có thể trở thành thùng nước đến dùng. Vương Băng Oánh ti không chút nghi ngờ Lưu Vũ Sinh những lời này thật giả, không chút nào lo lắng hàng này rõ ràng đã tại đối phó họa bị quỷ trong chiến đấu linh lực hoàn toàn biến mất, một cái hành động bất tiện phế nhân là như thế nào đối phó những kia tảng ngao cùng nữ quỷ. May mắn Lưu Vũ Sinh đã lo lắng đến những này, hắn chủ động che lấp, linh lực của ta vốn đến đã đèn cạn dầu, chính là gặp được ngươi sau, không biết như thế nào linh lực thậm chí có chỗ khôi phục. Cho nên ta tài năng tại nguy cấp thời khắc cứu ngươi, nhưng là tiêu diệt những kia tiểu quỷ sau, ta thật sự xong đời, lúc trước biện pháp đã không dùng được rồi. Bàn cướp mèo, thiên quỷ huyết cùng chân tình lệ liền tính hiện tại liền con gót, cũng cứu không được tánh mạng của ta chết kỳ buông xuống. Tại ta trước khi chết, ta có câu muốn nói với ngươi. Vương Băng Oánh hốc mắt đỏ lên, nước mắt lặng yên lăn xuống, nàng cắn môi nói, ngươi sẽ không chết đấy, ngươi nhất định sẽ không chết. Nhất định còn có những biện pháp khác đem ngươi cứu trở về đến, đúng hay không? Ha ha, theo ta được biết, thật không có biện pháp gì rồi, Lưu Vũ Sinh cười khổ mà nói, lúc này ta thật sự muốn chết, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời được không? Ngươi nói đi, Vương Băng Oánh nước nở nói, ta đang nghe. Nhưng là mặc kệ ngươi nói cái gì, ta không cho phép ngươi buông tha cho hy vọng, ta muốn ngươi kiên cường đến, sống sót. Chương 61, 333. Ta thích ngươi, Lưu Vũ Sinh nhìn xem Vương Băng Oánh con mắt nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi rồi. Đối với chúng ta là người của hai thế giới, ta biết được chúng ta là không thể nào cùng một chỗ đấy, cho nên một mực đều đem những lời này giấu ở trong lòng. Hiện tại ta sẽ chết rồi, nếu như không đem những lời này nói ra, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt đấy. Vương Băng Oánh trong mắt chứa đựng nước mắt nói, ta biết được, ta cái gì cũng biết. Theo ngươi đã cứu ta một khắc này, ta liền biết được ngươi là ưa thích ta đấy, bằng không sân thể dục nhiều người như vậy, vì cái gì ngươi chỉ cứu ta một cái? A Đao, ta. Vương Băng Oánh đỏ mặt lên, do dự một chút, ngẩng đầu lên dứt khoát kiên quyết nói, ta cũng thích ngươi. Vốn đến ta cho rằng đời này không gặp lại có nam nhân có thể làm cho ta tâm động, chính là ngươi vừa ra hiện, ta liền. Ngươi liền như thế nào? Lưu Vũ Sinh mong đợi hỏi. Ta liền. Vương Băng Oánh gò má ửng đỏ, thanh như ruồi muối, chết sống không chịu nói phía dưới nói. Lưu Vũ Sinh nhẹ nhàng cầm Vương Băng Oánh tay, Vương Băng Oánh quất hai cái không có rút về đến, cũng liền mặc cho hắn nắm rồi. Ngọc thủ ung tùm, nhược thủy thông bình thường trắng trắng mềm mềm, ngón tay thon dài, mềm mại không xương, chỉ cần như vậy một đôi tay, sẽ không biết muốn mê đảo trên thế giới nhiều thiếu nam nhân. Lưu Vũ Sinh lặng lẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu thời gian đang cùng Vương Băng Oánh xem rồi cái đôi mắt. Vương Băng Oánh đỏ mặt đang tại lén Lưu Vũ Sinh, không ngờ bị bắt quả tang, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, túi đầu làm bộ nghiên cứu chính mình áo tắm. Chỉ thấy người ngọc một bộ thuần trắng áo tắm vây quanh trên thân, áo choàng tóc dài mềm mại tán rơi xuống, tại phấn hồng ngọn đèn làm nổi bất hạ, chính xác là thân thể thon dài yêu đẹp đẽ diễm phát thảo nhân hồn phách. Bởi vì cái gọi là da trắng non nà, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, trong suốt sáng long lanh. So với tối trắng loãng mơ dê ngọc còn muốn thuần trắng không rảnh, so với tối ôn hòa nhuyễn ngọc còn muốn mềm mại trong suốt, so với tối xinh đẹp hoa hồng biện còn muốn kiều nộn tiên diễm, so với tối thanh tịnh thủy tinh còn muốn xinh đẹp tuyệt trần thủy linh. Eo như hệ tố, khí như ưu lan, tiểu mị không xương vào diễm ba điểm. Cho là thật hảo một cái hại nước hại dân yêu nghiệt. Lưu Vũ Sinh xem chảy nước miếng đều nhanh chảy ra rồi, trên tay không tự giác dùng sức, không ngờ véo đau trước mắt tiểu mỹ nhân. Vương Băng Oánh ninh anh một tiếng, gắt giọng, đau quá. Lưu Vũ Sinh ăn cái này cả kinh, từng ngụm nước bị sặc trong cổ họng, lập tức kịch liệt ho khan. Hắn ho khan, xem như một phát không thể vãn hồi, mặt nghẹn màu đỏ bừng, liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi, nhìn xem muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Vương Băng Oánh vội vàng đến gần rồi Lưu Vũ Sinh, một tay vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, một tay tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng xoa nắn, đồng thời quan tâm hỏi, A Đao, ngươi thế nào? Khá hơn không? Âm thanh tràn ngập thân cận, chân tình cảm động sâu vô cùng. Lưu Vũ Sinh thật vất vả đã ngừng lại khái, nổi lên rồi dũng khí một tay lấy Vương Băng Oánh ôm vào trong ngực, gặp phải nàng mê người tiểu khu. Nghe nàng vừa tắm rửa xong này tươi mát mùi thơm, hai tay của hắn thẳng run rẩy, kích động khí đều nhanh thở gấp không được rồi. Hắn gặp phải Vương Băng Oánh lỗ tai hỏi, nhìn thấy ta ngươi liền như thế nào? Ta liền rất muốn bị ngươi ôm, cho ngươi hảo hảo yêu ta. Vương Băng Oánh câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, một mực hồng đến rồi cổ căn nhi. Nàng cúi đầu không dám nhìn Lưu Vũ Sinh, hai tay không ngừng xoa xoa áo tắm một góc, thật thật tiểu diễm như hoa ta thấy yêu tiếc, làm người nhịn không được vừa muốn đem nàng ôm chặt rất biết chịu mến một phen. Lưu Vũ Sinh ôm chặt Vương Băng Oánh, thở dài nói, đáng tiếc ta nhận thức ngươi quá muộn. Chúng ta đời này xem như hữu duyên vô phận, không có cơ hội ở cùng một chỗ. Càng đáng tiếc là ta đến chết vẫn là một cái xử nam. Lưu Vũ Sinh nói mười phần không đến điều, quả thực như Du Mục Ngật đáp đồng dạng ảnh hưởng hào khí, nhưng là bộ dáng của hắn huệ bại không phân chấn, nhìn như suy yếu tới cực điểm. Vương Băng Oánh không đành lòng trách cứ hắn, nhìn thấy cái kia sắp chết bộ dáng, tâm lý nàng tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi, nàng sợ hãi Lưu Vũ Sinh thật sự liền chết như vậy rớt. Nàng cắn răng, đột nhiên thân thủ kéo rồi trên người áo tắm, nhìn thẳng Lưu Vũ Sinh hai mắt nói, "A Đao, ngươi muốn ta đi?" Lưu Vũ Sinh một khắc này trong ánh mắt lánh qua một tia do dự cùng không đành lòng, nhưng lập tức biến mất. Hắn nhìn xem Trần Chuồng Vương Băng Oánh, này eo thon có thể kham một nắm, bộ ngực xưa khổng lồ cao ngất, tựa như một cái chín cây đào mật bình thường mê người tiếng lòng. Da thịt thắng tuyết, hai mắt tựa như một hoàng xuân thủy, xem Lưu Vũ Sinh cầm giữ không được, bên dưới chân lập tức cố lấy một cái đại trứng đồng. "Tiểu Nữ Nhi," Lưu Vũ Sinh thở hổn hển nói, "ngươi không nên vọng động, đây không phải trò đùa, ta không phải là người tùy tiện. Nói sau, ta sẽ chết rồi, ngươi không cần làm hối hận của mình sự. Không làm như vậy ta mới sẽ hối hận." Vương Băng Oánh chặt đứt rồi Lưu Vũ Sinh nói, "ta sẽ hối hận cả đời." Nàng vén chăn lên chui vào ổ chăn, thân thủ ôm Lưu Vũ Sinh cổ nói, "A Đao, ta còn là lần đầu tiên, ngươi nhất định muốn ôn nhu chút ít." Quần áo kiện kiện chảy xuống, hai cái người dần dần biến thành một cái người, như là hồi lâu sau. "Ừ. A Nha." Trong phòng ngủ truyền đến từng đợt thoải mái khó tả thở dốc, âm thanh nhu hòa thanh thúy, tràn đầy hấp dẫn. Chăn mền không ngừng phập phồng lắc lư, phía dưới hai cỗ trắng bóng thân thể chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Lưu Vũ Sinh sớm đã vào ngõ hẻm, dưới háng kiên quyết chính là thượng xuống tới đi, âm phong thẳng vào, tình cơ gặp gỡ vô cùng cầm huyền, mông dao động giống như chấn, hoặc vội quất, hoặc trượm. Cạn như hài nhi múc tay, sâu thì như đông lạnh rắn vào quật, phiến sàng mà cùng hạch dũng ướt, đánh sâu vào mà cả gốc tận không có. Vương Băng Oánh đầy mặt dạng mây đỏ nhẹ giọng kêu nói, "Á Đao, ta thật khoái hoạt." Lưu Vũ Sinh giữ im lặng, chỉ là không ngừng dùng sức, Vương Băng Oánh sơ kinh nhân sự, chịu không được như thế trà đạp, không khỏi liên tục xin tha. Lưu Vũ Sinh cúi đầu ra sức xuống đến, Vương Băng Oánh bị đâm hồn bay lên trời, nhất thời căn bản chẳng quan tâm nói chuyện. Mờ nhạt trong phòng ngủ chỉ nghe bành bạch tiếng đánh cùng giao thoa thở dốc ngâm khẽ, thật lâu sau một tiếng hổ gầm, vừa rồi vân thu mưa ở. Vương Băng Oánh nằm ở trên giường, trong mắt có hai quả nước mắt chậm rãi chảy xuống. Lưu Vũ Sinh nhẹ nhàng ôm nàng, thấy trạng thái ôn nhu nói, "là ta không tốt, làm đau ngươi rồi, đừng khóc được không?" "A Đao, ta không khóc." Vương Băng Oánh nhìn xem trần nhà nói, "ta rất hạnh phúc, đời này chưa từng có giống như bây giờ hạnh phúc qua." Lưu Vũ Sinh tay đột nhiên run lên một cái, tuy nhiên hắn rất nhanh che giấu qua đi, nhưng hai người ra thị thân cận, làm sao có thể giấu giếm được cẩn thận Vương Băng Oánh. Vương Băng Oánh quay sang nhìn xem ánh mắt của hắn nói, "A Đao, ngươi đến cuối cùng có chuyện gì tại gạt ta?" Lưu Vũ Sinh ánh mắt trốn lóe lên một cái nói, "ta nào có cái gì sự gạt ngươi, chẳng qua là tại thay ngươi lo lắng thôi. Nhằm vào ngươi phong khẩu lệnh như là đã hạ đạt, như vậy nhất định sẽ có người không tiếc bất cứ giá nào chấp hành, ngươi thủy chung ở vào trong nguy hiểm, bảo ta sao có thể yên tâm?" "Chỉ là bởi vì cái này sao?" Vương Băng Oánh hỏi tới. Lưu Vũ Sinh trầm ngâm một chút, trầm trọng nói, "được rồi, Tiểu Nữ Nhi, ta không nên mang ngươi, kỳ thật ta không họ Mão, ta cũng không cứ gọi Kim Đào. Ta họ Lưu, ta kêu Lưu Vũ Sinh." "Ta đã sớm biết." Vương Băng Oánh trên mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Lưu Vũ Sinh thần sắc lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi, "làm sao ngươi biết thân phận của ta? Ngươi nhận thức ta?" "Thân phận gì a? Ta sớm liền biết ngươi không họ Mão." Vương Băng Oánh vui vẻ nói, "nào có người sẽ kêu Mão Kim Đao cổ quái như vậy tên nhà. Vừa nghe liền biết được danh tự là giả đấy, Mão Kim Đao, chẳng phải là Lưu sao? Cho nên ta sớm sớm đoán được ngươi họ Lưu. Không luận ngươi bởi vì sao muốn dùng giả danh tự, đều không quan hệ, mặc kệ ngươi vốn là tên gì, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta A Đao." Nói càng về sau, Vương Băng Oánh âm thanh dần dần thấp, giống như đang nói cho mình nghe, nhưng trong đó bao hàm si tình, ngốc tử cũng có thể nghe được đi ra. Lưu Vũ Sinh trong nội tâm run lên, lặng yên giơ lên tay phải lại để xuống, hắn vuốt ve Vương Băng Oánh tóc, chịu mến nói, "ngốc nha đầu, nếu như ta cũng không phải ngươi nghĩ tốt như vậy đây. Nếu như ta giết người vô số, là một cái tội ác tẩy trời bại hoại đây. Nếu như trước ngươi nói là thật, sân thể dục những người kia chính là ta cố ý hy sinh rất đấy, ngươi sẽ làm như thế nào?" "Ta cái gì cũng không biết làm." Vương Băng Oánh ngẩng lên hôn lên khuôn mặt rồi Lưu Vũ Sinh một chút nói, "ta đã là người của ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, không không cần biết ngươi là cái gì người, ta cũng chỉ là nữ nhân của ngươi." Lưu Vũ Sinh thân thể lại cương một chút, thần sắc có vẻ mười phần miễn cưỡng. Vương Băng Oánh nghịch ngợm sờ soạng bắp đùi của hắn một chút nói, "ngươi hỏi qua ta rồi, hiện tại đổi ta hỏi ngươi một vấn đề. A Đao, ngươi làm loại này sự lợi hại như vậy, có phải là rất có kinh nghiệm? Ngươi có phải hay không từng có rất nhiều nữ nhân?" Sát khí bốn phía. Xem ra mặc kệ cái dạng gì nữ nhân ở cái dạng gì dưới tình huống, chỉ cần vừa nhắc tới vấn đề này, quyết đoán sát khí tứ phía a. Lão phu đã từng ghi qua một quyển 200.000 tự huyền ảo, 333 chàng cảnh tràn ngập trong đó, kết quả bởi vì trường mực quá lớn tình cảm mãnh liệt phần diễn quá nhiều mà bị trang ép loại bỏ rồi loại sự tình này, chẳng lẽ ta sẽ tới chỗ nói lung tung sao? Có đối với cái này 200.000 tự cảm thấy hứng thú tiểu bổn hữu, có thể lão phu, ta chuyển TXT phiên bản cho ngươi. Chương 62, kỵ sĩ. Ngươi có phải hay không từng có rất nhiều nữ nhân? Một cái vừa đem thân thể cho nữ nhân của ngươi, biểu lộ ưu oán hỏi ra vấn đề này, ngươi sẽ làm như thế nào? Hống nàng, đánh nàng, trở lên nàng một lần. Không, những này đều không là sự chọn lựa tốt nhất. Sự thật chứng minh, đàn ông học được làm ảo thuật phi thường trọng yếu, có thể tại mấu chốt thời khắc rời đi nữ nhân chú ý. Lưu Vũ Sinh làm bộ do dự một chút, thân thủ đi lau sạch Vương Băng Oánh khỏe mắt nước mắt, hắn ôn nhu nói, "Tiểu Nữ Nhi, ta..." "Bá." Lưu Vũ Sinh đầu ngón tay đột nhiên kim quang đại tác phẩm. Vương Băng Oánh nước mắt tại đầu ngón tay của hắn đình trệ, tựa như một viên xinh đẹp trân châu, trong suốt sáng long lanh, phóng xạ ra vô lượng hào quang. Thần sắc hắn ngẩn ngơ, sau đó vui sướng điên cuồng nói, "Linh lực chi tuyển." Vương Băng Oánh cũng bị cái này thần kỳ một màn hấp dẫn ở rồi, vừa rồi vấn đề đã quên cái không còn một mảnh, gom góp qua đi hỏi, "Cái gì linh lực chi tuyển?" "A Đao, đây là làm sao vậy?" Lưu Vũ Sinh cười ha ha nói, "Bà bối, ta được cứu rồi, ta không cần chết rồi." "Thật sao?" Vương Băng Oánh vui mừng nhướng mày nói, "Quá tốt rồi. Ta liền biết được ngươi nhất định không có việc gì đấy, ta không nỡ ngươi có việc." Lưu Vũ Sinh hưng phấn làm một cái quái dị thủ thế, đầu ngón tay để đấy kim quang nước mắt nhì tự động bay lên, xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung rơi xuống trong miệng của hắn. Trong nháy mắt kim quang biến mất, nhưng lập tức cả người hắn như cái bóng đèn đồng dạng, bắt đầu sáng lên phát nhiệt, hơn nữa kim quang từng đạo chiếu bắn ra, tựa hồ đem hắn mặc thành rồi một cái sảng. Hắn mẹ thân thể khoanh chân ngồi xong, dưới háng một cây nộ long ngửa mặt lên trời giống giận, Vương Băng Oánh hư thân máu sử nữ tại hắn trước người chậm rãi tụ tập, dần dần hình thành một cái cổ quái đồ án. "Hoa nại tát ô lễ ngoa tát." Lưu Vũ Sinh trong miệng hô không hiểu kỳ diệu nói. Vung mạnh lên tay, máu sử nữ hình thành đồ án bằng không bay lên biến mất không thấy gì nữa. Hắn một ngón tay điểm tại chính mình mi tâm. "Quá to, thông linh, tiến giai." Vô lượng kim quang tại Lưu Vũ Sinh trên người sinh ra. Kim quang hình thành nguyên một đám đồ án cùng văn tự, những này đồ án cùng văn tự lạ cực kỳ, Vương Băng Oánh chưa từng nghe nói qua. Đồ án cùng văn tự một cái lần lượt một cái sinh ra, sau đó quy củ xếp đặt tại Lưu Vũ Sinh trước người, thẳng đến trên người hắn không lại tuân ra kim quang, những này kim quang hình thành đồ án cùng văn tự bắt đầu tổ hợp, một lần nữa xếp đặt, ở trong quá trình này, màu vàng đồ án biến thành màu đen, màu vàng văn tự biến thành màu hồng. "Ngoãn lại tát ô lý ngoa." Trong trời đất này quanh quẩn khởi một cái tiếng trời loại âm thanh, hắn âm miểu miểu, không biết tại sao. Lưu Vũ Sinh hai tay vung lên, quát to, "Trở về vị trí cũ." "Siêu." Đã hoàn toàn biến thành màu trắng đen đồ án cùng văn tự tựa như một đống muối. Phát ra ong ong âm thanh, tất cả chui vào Lưu Vũ Sinh trong thân thể. Lưu Vũ Sinh thân thể cứng đờ, sau một lúc lâu mới khôi phục rồi hành động năng lực, hắn nhìn xem tựa hồ cùng trước có rất lớn không giống, nhưng nhìn kỹ lại tìm không thấy cụ thể không giống ở nơi nào. Vương Băng Oánh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lưu Vũ Sinh trên người một loạt thần kỳ biến hóa, một câu nói thốt ra, "A Đao, ngươi hảo xuất, ngươi biến xoái." "Đúng vậy." Muốn nói Lưu Vũ Sinh trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa, đó chính là hắn biến xoái rồi. Cái này xoái cũng không phải là chỉ bên ngoài. Bề ngoài của hắn nhìn xem như trước bình thường mà bình thường. Dáng người cũng không có thoáng cái tăng vọt, vẫn là như vậy gầy gò. Chính là cả người hắn khí chất đều thay đổi. Trước kia hắn giống một điều cá trích, tại bầy cá ly không chút nào thấy được. Nhưng là bây giờ hắn giống một điều cá nheo. Mặc kệ trong hồ có bao nhiêu cá, tổng có thể ở đầu tiên mắt liền chú ý tới hắn. Lưu Vũ Sinh nghe được Vương Băng Oánh tán dương, chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cao mày hỏi một câu, "Phải không? Ngươi cảm giác được ta cùng trước kia bất đồng?" "Đúng a." Vương Băng Oánh không có chú ý tới Lưu Vũ Sinh biểu lộ. Nàng thân mật cầm Lưu Vũ Sinh tay nói, "Ngươi so với trước kia xoáy rồi rất nhiều." Lưu Vũ Sinh trần truồng, dưới háng nộ long còn tại ngẩng đầu ưỡn ngực, Vương Băng Oánh không cẩn thận đụng phải cái này can thần thương, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu. Đáng tiếc Lưu Vũ Sinh một chút cũng không hiểu phong tình, không có chút nào nhân cơ hội đùa giỡn nàng một phen ý tứ, ngược lại như có điều suy nghĩ đánh giá hai tay của mình, giống như này trên hai tay có cái gì thiên đại bí mật. Vương Băng Oánh nhìn xem Lưu Vũ Sinh gầy gò nhưng không mất cứng cỏi lồng ngực, chậm rãi tựa đầu lại gần đi lên, nhẹ nói, "A Đao, ta biết được ngươi không phải là người thường. Ngươi là thông linh sư, ngươi có đại bản lãnh, ngươi có thể hàng yêu bắt quỷ. Chính là, vô luận ngươi là ai, đều không cần vứt xuống dưới ta được không? Mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Lưu Vũ Sinh ánh mắt một trầu, không để ý đến Vương Băng Oánh, cao mày nghĩ nửa ngày, hắn mạnh đem phải giơ tay lên hợp với đánh rồi ba cái búng tay, trong nháy mắt trên người hắn lại phát sinh rồi một ít kỳ quái biến hóa. Cái kia loại riêng biệt khí chất biến mất không thấy, cả cái người vừa lại bình thường như một đầu trư đồng dạng. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, "Tiểu Nữ Nhi, ta lý giải tâm tình của ngươi. Ta cũng rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng là chúng ta không thể không tách ra." "Vì cái gì?" Vương Băng Oánh thương tâm hỏi, "Chẳng lẽ ngươi nói thích ta đều là đang dối gạt ta?" "Đương nhiên không phải, là ta như thế nào sẽ lừa ngươi?" Lưu Vũ Sinh đem Vương Băng Oánh kéo nói, "Ta chưa bao giờ nói dối, chỉ là thông linh sư có sứ mạng của mình, đây là ta cả đời đều không thể trốn tránh, ta phải đi hoàn thành nó." "Ta biết được, ta lý giải." Vương Băng Oánh kiên định nói, "Ta biết được ngươi nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, đại thần thông ý nghĩa đại trách nhiệm, nhưng ta này đều hiểu, chính là chẳng lẽ ngươi không thể mang theo ta cùng đi sao? Ngươi chê ta vướng víu có phải là?" "Không phải là." Lưu Vũ Sinh thể thốt phủ nhận, "Ta như thế nào sẽ chê ngươi vướng víu? Ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Ngươi cũng biết, ta chuyện cần làm phi thường nguy hiểm, cùng với vô số ác quỷ chiến đấu, những kia lệ quỷ ác ma tà ác mà lại cường đại, hơi có sơ sẩy, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Sân thể dục sự ngươi tận mắt nhìn đến rồi, nhưng này cũng không phải là cái lệ, tại toàn quốc trong phạm vi chí ít có 6 khởi lớn như vậy quy mô tử vong sự kiện. cái này ý nghĩa còn có 5 con so với họa bì quỷ càng cường đại yêu ma ở nhân gian tứ ngược, ta muốn đi tiêu diệt chúng nó. Ở trong quá trình này, ta cần muốn chuyên chú, không cách nào phân thần chiếu cố ngươi, nếu như ngươi bởi vì ta mà bị thương tổn, ta sẽ hối hận cả đời đấy. Vương Băng Oánh tựa ở Lưu Vũ Sinh trong ngực, hạnh phúc nói, A Đào, ta liền biết được, ngươi là một người tốt, ngươi là một cái chính nghĩa mà thiện lương kỵ sĩ. Không cẩn thận bị phát rồi một chương hảo nhân tạp, Lưu Vũ Sinh khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhưng lập tức biến mất, hắn chỉnh trọng nói, tiểu nữ nhi, ngươi không thể đi theo ta, nhưng là nơi này ngươi cũng không thể ngây người. Tại ta trước khi lên đường, nhất định muốn trước tiên đem ngươi dàn xếp hảo, bằng không ta căn bản không thể yên tâm rời đi. Vì cái gì? Vương Băng Oánh không giải nói. Phong khẩu lệnh. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi còn chưa có chết, phong khẩu lệnh liền không sẽ hủy bỏ, ngươi như vậy liền sẽ một mực ở vào nguy hiểm chính giữa. Ta muốn đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn, ở nơi nào ngươi có thể yên tâm, không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Ừ, Vương Băng Oánh cũng không có hỏi cụ thể địa phương, nàng tin tưởng Lưu Vũ Sinh nói, Lưu Vũ Sinh nói không ai có thể thương tổn nàng, nàng như vậy liền nhất định sẽ rất an toàn. Nàng dùng ngón tay tại Lưu Vũ Sinh ngực vạch lên quyền quyền, lo lắng nói, ta không lo lắng ta chính mình, ta lo lắng là ngươi. Ngươi tất cả đều xong chưa? Thương thế ra sao của ngươi? Linh lực của ngươi khôi phục sao? Lưu Vũ Sinh trong ánh mắt lánh qua một tia quỷ dị, ôn nhu nói, không cần lo lắng cho ta, ta đã tất cả đều tốt rồi. Có rồi ngươi chân tình lệ, cùng ngươi phá thân chi huyết, ta không chỉ có khôi phục toàn bộ thương thế, linh lực còn có rồi cực tiến bộ lớn. Hiện tại gặp lại đến họa bị quỷ, cam đoan đánh nó cái hoa rơi nước chảy. Phi. Vương Băng Oánh sắc mặt đỏ bừng gắt một cái gì phá thân chi huyết ta, thật là khó nghe. Lưu Vũ Sinh ôm Vương Băng Oánh, tay bất lao thực ở nàng trước ngực sờ tới sờ lui, trong miệng lại nghiêm túc nói, rất khó nghe sao? Khó nghe ở nơi nào? Vương Băng Oánh ăn năn cười nữu lai nữu thứ, gò má ửng đỏ nói, ta không nói cho ngươi, ngươi là cái bại hoại, đại lưu manh. Y thì Lưu Vũ Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi, không phải mới vừa còn nói ta là chính nghĩa kỵ sĩ sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành bại hoại lưu manh rồi? Nữ nhân thật sự là thiện biến a. A. Vương Băng Oánh đột nhiên kinh kêu một tiếng nói, nhà ai chính nghĩa kỵ sĩ có thể như vậy? Lưu Vũ Sinh chậm rãi rất động cái mông, chân chính nói, như vậy chính nghĩa kỵ sĩ ứng làm như thế nào dạng đây? Vương Băng Oánh theo Lưu Vũ Sinh động tác một lay một cái đấy, nàng phát ra thoải mái thở dốc. Nhẹ nhàng nói, chính nghĩa kỵ sĩ, nên tốc độ mau nữa một ít. Chương 63, trận tướng. Tường Cảnh Uyển, Hứa Trạch. Nơi này càng phát ra náo nhiệt, từ Hứa Đại Bảng cùng Thiên Đạt tập đoàn mới nhận chức chủ tịch Hạo Nhiên đặt thành chiến lược hợp tác quan hệ, hai người một đen một trắng hợp tác thân mật khăng khít. Hai người dưới trướng tập đoàn nước lên thì thuyền lên, hôm nay đã trở thành Tê Thị là tối trọng yếu nhất long đầu xí nghiệp. Mỗi ngày đến Hứa Đại Bảng quý phủ bái phòng người nối liền không dứt, trong đó không thiếu quan lại quyền quý, Hứa Đại Bảng vô luận ứng phó cái dạng gì tìm hiểu khách đều thành thạo, làm người không khỏi thầm than. Thật không hổ là Tê Thị thế giới dưới lòng đất thổ hoàng đế. Lại tống đi rồi một hơi tìm hiểu khách, Hứa Đại Bảng tựa hồ cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy phất phất tay nói, đem bài tử phủ lên. Tự nhiên có này lanh lợi có hiểu biết thủ hạ, không nói hai lời lập tức ở biệt thự ngoài cửa phủ lên một tấm bảng, trên đó viết bốn chữ, xin miễn tới chơi. Đây là Hứa Đại Bảng mới đứng quy củ, chỉ cần bài tử một phủ lên, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không thấy. Hắn nằm ở phòng khách trên ghế salon, điểm khởi một điếu thuốc, yên lặng nghĩ sự tình. Nghĩ một lát nhi, một trận bối rối đánh nút lại, hắn khoát tay nào nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một chút, không có gì quan trọng hơn sự không cần quấy rầy ta. Là, ông chủ. Vài cái bưu hán thủ hạ đáp ứng một tiếng, nối đuôi nhau mà ra, đến cuối cùng một cái nhẹ nhàng đem cửa chính mang hảo. Cửa đóng lại sau, trong phòng khách ánh sáng mạnh mẽ một đám, Hứa Đại Bảng thở dài, hai tay tại cái chán vuốt vuốt, nhàn nhạt nói, ra đến đây đi. Sương mù lượn lờ đọng lại mà không tiêu tan, chậm rãi tạo thành một cái quái dị mặt người đồ án. Mặt người đồ án mạnh mẽ mở to mắt, như là một cỗ thi thể sống đã tới đồng dạng, nó phát ra kỳ quái âm thanh, Mã Đại Khánh, cho ngươi làm sự chuẩn bị xong sao? Hứa Đại Bàng chỉ là một cụ con rối thể xác, chân chính linh hồn chỉ dùng để âm sát chi tinh đoạt xá Mã Đại Khánh. Nhưng chuyện này chỉ có Lưu Vũ Sinh, Mã Đại Khánh, Hứa Linh Tuyết ba cái người biết được, cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị người mặt mũi mở miệng đều phá Mã Đại Khánh thân phận. Nó là lai lịch gì? Trong chuyện này chẳng lẽ cất giấu chút ít bí mật gì? Mã Đại Khánh trong ánh mắt lánh qua một tia tinh quang, lạnh lùng nói, tại sao là ngươi? Cửu Nhi đây, bất kể là ai đến, đều không phải là ngươi nên hỏi sự. Mặt ngươi đồ án lạnh lùng nói, Mã Đại Khánh, ngươi chớ quên thân phận của chính mình. Ta hỏi ngươi nói thời điểm, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời, không cần chọc ta mất hứng. Mã Đại Khánh trong mắt hơi híp, lạnh như băng nói, một cái truyền lời u hồn liền dám cùng như ta càng rỡ, ngươi cho rằng bản thân là cái thứ gì? Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn mạnh hé miệng, nhổ ra một cỗ đục ngầu chuyển màu vàng chất lỏng, cái này chất lỏng ăn mòn tính rất mạnh. Trên không trung ghé qua thời điểm, tựa hồ đem không khí đều ăn mòn từ từ văng lên. Mặt người đồ án mặc dù là do sương mù tạo thành, nhưng là biểu lộ mười phần sinh động, nó hoảng sợ kêu to, ngươi dám? A! Đục ngầu chuyển màu vàng ăn mòn tính chất lỏng trong nháy mắt xuyên thấu mặt người đồ án, bắt nó ăn mòn thiếu một khối lớn, vừa ý tựa như mặt người thượng trường rồi vài há mồm. Những chất lỏng kia xuyên qua mặt người sau rơi xuống mặt đất, lập tức đem thảm ăn mòn rồi một cái độc lớn. Mã Đại Khánh hừ lạnh một tiếng nói, đây chỉ là một cái giáo huấn nho nhỏ, ngươi nhớ kỹ, ta chỉ là theo chủ nhân của ngươi hợp tác mà thôi, không phải của hắn chó,
liền tính hắn tự mình đến rồi, cũng không thể đối với ta bất kính. Còn với ngươi, ngươi ngay cả chó cũng không bằng, tùy thời cũng có thể bị hy sinh rớt. Mặt ngươi đồ án đoán độc nói, hảo, hảo hảo hảo. Mã Đại Khánh, ngươi làm hết thể ta sẽ kỹ càng hướng chủ nhân báo cáo. Ngươi nói mỗi một chữ ta đều sẽ chuyển cáo hắn. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, Mã Đại Khánh lơ đến nói. Ngươi đi vào đấy có chuyện gì? Có danh rồi có thể cút đi rồi, ta cần nghỉ ngơi. Mặt ngươi đồ án vốn đến lửa giận ngút trời. Chính là không biết nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, đột nhiên nở nụ cười. Nó cười trong chốc lát, loạn trọng nói, Mã Đại Khánh, có chuyện ngươi nhất định không thể tưởng được, ngươi hảo cháu ngoại trai Lưu Vũ Sinh, đã theo địa ngục trở về rồi. Không chỉ có trở về rồi, hắn thông linh thuật còn có rồi càng lớn tiến bộ. Nghe đến mấy cái này, ngươi có ý kiến gì hay không? Có hay không khẩn trương? Ta vì cái gì muốn khẩn trương? Mã Đại Khánh chấn định nói, Vũ Sinh là ta thân cháu ngoại trai, ta sớm liền biết hắn thiên tư phi phạm, thông linh thuật đột nhiên tăng mạnh lại bình thường nhưng mà. Hắn theo địa ngục trở về ta một chút cũng không kinh ngạc, ta vì hắn cảm thấy cao hứng. Nói hảo. Thật sự là một cái hảo cậu, mặt người tản ra đến hóa thành sương mù, sau đó lại lần nữa hợp thành một cái hơi nhỏ mặt người nói, không biết Lưu Vũ Sinh nghĩ như thế nào. Nếu như hắn biết được rồi ngươi làm những sự tình kia, còn có thể nhận ngươi cái này cậu sao? Hừ. Mã Đại Khánh hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Mặt người đồ án đắc ý phi phàm, không thuận theo không buông tha nói, ngươi tại luyện chế âm sát chi tinh thời điểm cố ý hấp thu một giọt Lưu Vũ Sinh máu huyết, sau đó dùng chủng linh thuật làm cho Hứa Linh Tuyết kết hợp tinh huyết mang thai quỷ thai, nếu như Lưu Vũ Sinh biết được quỷ thai nhưng thật ra là con trai ruột của hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Thảm hại hơn là quỷ thai sẽ cả đời cùng hắn đối nghịch, cho đến chết đến trong tay của hắn, cha giết nhi tử, thật sự là một trận trò hay. Đừng nói Lưu Vũ Sinh là đại thông linh sư, liền tính hắn đã tiến giai thông linh thánh sư, làm xuống như vậy lại nghiệt, chỉ sợ cũng cách trời phạt không xa đi. Đây đều là bái ngươi cái này hảo cậu ban tặng. Mã Đại Khánh cắn răng, trên trán bạo khởi một sợi gân xanh, hắn nắm chặt lại nắm tay lạnh lùng nói, câm miệng. Ha 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 ha. Mặt người đồ án càn rỡ cười to, vì cái gì muốn ta câm miệng? Bị ta nói chúng rồi phải không? Ngươi cố ý đem Hứa Đại Bàng sự tiết lộ cho Hứa Linh Tuyết biết được, sau đó lại thả nàng rời đi, còn đem nàng dẫn tiến cho thánh tiên. Lưu Vũ Sinh đi Quỷ Sơn tìm kiếm Phật cốt xá lợi thời điểm, ngươi càng làm tin tức vụng trộm tản bộ đi ra ngoài, thậm chí còn chỉ điểm Cửu Nhi cướp đi hắn trảm quỷ bảo đao. Lưu Vũ Sinh thu phục Bạch Tuộc cái kia hoạt tử nhân, ngươi sẽ đưa hắn một cái chuyển tâm bình, tùy thời cũng có thể khiến cho hắn phản bội. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, nếu có bất luận cái gì một kiện bị Lưu Vũ Sinh biết được rồi, ngươi đoán hắn có thể hay không đem ngươi tháo thành tám khối? Có thể hay không đem hồn phách của ngươi rút ra dùng âm? Hỏa luyện thượng 100 năm. Mã Đại Khánh thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng đối với mặt người đồ án nói vậy mà một câu đều không có phản bác, chẳng lẽ mặt người đồ án theo lời toàn bộ đều thật sự? Mã Đại Khánh làm như vậy, đến tột cùng vì rồi gì vậy? Hãm hại Lưu Vũ Sinh, đối với hắn có chỗ tốt gì đây? Mặt người đồ án thấy Mã Đại Khánh kinh ngạc, trong nội tâm thoải mái, đáp ý nói, ngươi yên tâm đi, ngươi đối với chủ nhân sự còn có trọng dụng, ta sẽ không đem những sự tình này nói cho Lưu Vũ Sinh đấy. Nhưng là đã làm sai chuyện, muốn trả giá thật nhiều. Ngươi đã hồi không được rồi đâu, chỉ có thể đi theo chủ nhân đi xuống đi, cho nên, từ nay về sau đối với ta còn là thả chút tôn trọng hảo, bằng không nói, nói không chừng ta khi nào thì tâm tình không tốt, liền sẽ tới chỗ nói lung tung, nếu là không cẩn thận bị Lưu Vũ Sinh nghe được, này thật có thể là xin lỗi rồi. Mã Đại Khánh cắn chặt hàm răng, hiện ra nội tâm của hắn kịch liệt dãy rủa. Qua rồi sau nửa ngày, hắn chán nản ngã ngồi tại trên ghế salon, có khí không được nói, ai, làm sai sự, thật là hồi không được rồi đầu a, coi như ngươi hung ác, ta nhận tài, nói đi, chủ nhân của ngươi phái ngươi đi vào đấy có chuyện gì? Mặt người đồ án thấy Mã Đại Khánh chịu thua, cũng là hiểu được thu liễm, không có nhân cơ hội đau đánh rắn dập đầu, mà là thấp giọng khai báo một phen. Mã Đại Khánh trên mặt thần sắc theo mặt người đồ án nói không ngừng biến hóa, tựa hồ mười phần kinh nghi. Một lát sau, mặt người đồ án phi thân lên, vọt tới trên nóc nhà, sương mù tán xuống tới, bị gió thổi qua, biến mất. Mã Đại Khánh mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, thuốc hút rồi một cây lại một cây, lúc này đột nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa, một cái cung kính âm thanh nói, "Ông chủ, Vương Băng Oánh tiểu thư tới chơi, nàng nói có 10 phần chuyện gấp gáp muốn gặp ngài." "Vương Băng Oánh? Người nào?" Mã Đại Khánh nhíu mày, có chút nghi hoặc. Hắn đã sớm đã thông báo, trừ rồi cá biệt trọng yếu khách nhân bên ngoài, chỉ cần bài tử một phủ lên, liền ai cũng không thấy, cái này Vương Băng Oánh cũng không giống như tại những cái này đừng trọng yếu trên danh sách đi. Ngoài cửa mấy tên thủ hạ làm việc gần đây ổn trọng tin cậy, bằng không cũng sẽ không bị Mã Đại Khánh như vậy tín nhiệm, đây là mất tâm điên rồi. Tùy tiện đến cái người muốn thông báo một tiếng. Mã Đại Khánh không kiên nhẫn nói, "Têu nàng cút đi, ta không tâm tình." "Chính là, ông chủ, nàng nói nàng có ngài cháu ngoại trai tin." Ngoài cửa thủ hạ chần chờ nói, "Nàng nói chỉ cần ngài." Ầm. Đại môn mở ra, Mã Đại Khánh theo trong đại sảnh liền xông ra ngoài, "Người nàng đây, tại nơi nào?" "Mèo ô." Một tiếng thanh thúy mèo kêu, một cái xinh đẹp nữ nhân ôm một con cực lớn mèo trắng theo biệt thự trong hoa viên chậm rãi đã đi tới, nàng mỉm cười nói, "Hứa tiên sinh, Lưu Vũ Sinh bảo ta tới tìm ngươi, hắn có phong thư nắm ta chuyển giao cho ngươi." Chương 64, chia lịa. Mã Đại Khánh cẩn thận đánh giá một chút Vương Băng Oánh, đáy lòng âm thầm tán thưởng, thật sự là hảo một cái hại nước hại dân yêu nghiệt. Nhưng mà, thấy thế nào như vậy nhìn quen mắt. Hắn trầm ngâm một chút nói, "Tin đây." Vương Băng Oánh nhìn chung quanh tráng hắn nói, "Tại nơi này chỉ sợ không có phương tiện, Vũ Sinh nói muốn ta đem thư tự tay giao cho ngươi, tại không có người ngoài thời điểm."
Mã Đại Khánh gật gật đầu nói, mời đi. Hắn xoay người mang theo Vương Băng Ánh đến trong biệt thự đi đến, đồng thời phất phất tay đối với những kia thủ hạ nói, các ngươi ở bên ngoài trông coi, không cần tiến đến. Mang theo Vương Băng Ánh đi vào rộng thoáng phòng khách, Mã Đại Khánh khoát tay thỉnh Vương Băng Ánh ngồi xuống. Vương Băng Ánh tóm một chút mèo trắng cái đuôi, có chút nghịch ngợm nói, ta liền không ngồi à, Vũ Sinh còn đang chờ, hắn khẳng định nín hỏng rồi. Mã Đại Khánh không hiểu chút nào, đang muốn hỏi thăm tin tưởng, liền thấy Vương Băng Ánh theo mèo trắng trên bụng mao theo lý lấy xuống nhất trương phụ chú. Đại mèo trắng run rẩy thân thể, một cô lỗ nhảy đến trên mặt đất, mở ra miệng rộng bắt đầu hoa hoa nổ. Nó nhổ trong chốc lát, cái gì đều không có nhổ ra, cũng có một cái nho nhỏ bóng người theo hắn trong miệng chui ra, bóng người này theo mèo trong miệng sau khi đi ra đón gió liền trướng, không bao lâu liền tăng tới một người bình thường lớn nhỏ. Hắn cơ cơ cổ, cao hứng nói, cậu, đã lâu không gặp. Mã Đại Khánh rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, kích động giữ chặt Lưu Vũ Sinh cánh tay nói, Vũ Sinh, ta liền biết được ngươi không có việc gì. Quỷ Sơn hành trình còn thuận lợi sao? Coi như thuận lợi, Phật cốt xá lợi bị người cướp đi, chẳng quỷ đao cũng vị trí không rõ rồi. Lưu Vũ Sinh mỉm cười nói, a, thiệt hay giả? Mã Đại Khánh thần sắc miễn cưỡng nói, vậy ngươi còn nói thuận lợi? Thuận lợi cái giám a? Lưu Vũ Sinh hắc hắc cười lạnh một tiếng nói, thật sự, bò ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Đáng tiếc hoàng tức không phải là ta. Mộ Uyển Nhi đột nhiên phản bội đem Phật cốt xá lợi đoạt đi rồi, chẳng quỷ đao bị một người tên là Cửu Nhi nữ nhân bắt đi rồi. Nếu như không phải là vận khí tốt, ta thiếu chút nữa cũng ham đến địa ngục về không được. Mã Đại Khánh vẻ mặt khiếp sợ nói, tại sao có thể như vậy? Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, người có thất thủ ngựa có mất đề. Chịu chút thiệt thòi không có cái gì quá không được đấy, mấu chốt là những người này sau lưng, nhất định có một cái chủ mưu. Ta đã có rồi một ít manh mối, hiện tại muốn đuổi tra được. Mã Đại Khánh gật đầu nói, là muốn đuổi tra được, cái này trang diện nhất định được tìm trở về. Ta có cái gì có thể giúp ngươi? Ngươi tìm đến ta, nhất định có việc gì. Đúng rồi, ngươi cái này. Ngươi đây là có chuyện gì? Tăng đến một con mèo trong bụng. Nghĩ che giấu hai mắt người, làm cho cái ảo thuật là đến nơi, còn vậy như vậy tốn công tốn sức. Thông linh ảo thuật chỉ có thể mê hoặc một chút người thường. Lưu Vũ Sinh ngữ khí nghiêm nghị nói, những người này trăm phương ngàn kế đối phó ta, ngươi theo ta quan hệ căn bản màn không được, bọn họ nhất định cũng trong bóng tối đối với ngươi có chỗ giám thị, cho nên như thế nào cẩn thận đều không đủ. Tóm lại, ta trở về tin tức, không thể bị bọn họ biết được. Mã Đại Khánh kinh nghi mọi nơi đánh giá nói, có người ở giám thị ta. Như thế nào ta một chút cũng không có phát hiện. Những người này linh thuật rất cao minh, Lưu Vũ Sinh trịnh trọng nói, hơn nữa bọn họ đối với ta mười phần hiểu rõ. Rất khó đối phó. Cậu ngươi tuy nhiên có thể vận dụng một ít tâm sát, nhưng theo chân bọn họ so với, còn quá yếu ớt, phát hiện không được rồi vấn đề cũng rất bình thường. Mã Đại Khánh chán nản túi đầu xuống nói, ai? Khi cậu vô dụng, không giúp được ngươi gấp cái gì? Không, cậu. Ngươi có thể đến giúp ta, Lưu Vũ Sinh khẳng định nói. Chỉ lo nói chuyện, đều quên giới thiệu cho ngươi một chút. Đến. Vị này chính là Vương Băng Oánh tiểu thư, nàng là bạn gái của ta. Băng Oánh, vị này chính là Mã Đại Khánh, hắn là ta cậu họ. Vương Băng Oánh trong ánh mắt lánh qua một tia nghi hoặc, nàng cũng thường xuyên tiếp xúc thượng lưu xã hội, đối với Hứa Đại Bảng thân phận sớm có nghe thấy, như thế nào Lưu Vũ Sinh nói hắn gọi Mã Đại Khánh. Tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, nàng ngọt ngào kêu một tiếng, "Cậu, ngài hảo." Mã Đại Khánh cao hứng nói, "Hảo, hảo hảo hảo. Vũ Sinh à, người đứa nhỏ này đều như vậy lại rồi, là về sau tìm nữ nhân rồi, cậu thay ngươi cao hứng." Lưu Vũ Sinh trầm mặt nói, "Cậu, Băng Oánh chọc phiền toái rất lớn, bị người hạ phong khẩu lệnh, có người ở đuổi giết nàng. Ta còn có là trọng yếu hơn sự muốn làm, không thể một mực đem nàng mang theo trên người, cho nên ta nghĩ đem nàng ở tại chỗ này, mời ngươi hảo hảo bảo vệ an toàn của nàng. Nếu có thể nói, tốt nhất cha rõ ràng là ai hạ phong khẩu lệnh." Mã Đại Khánh một vỗ lồng ngực cất cao giọng nói, "Đem cháu ngoại trai cô vợ trẻ ở lại ta chỗ này, ngươi chỉ để ý yên tâm. Liên tính trời sập xuống, ta cũng sẽ bảo vệ tốt nàng, tuyệt không làm bất luận kẻ nào động nàng một sợi tóc." Mã Đại Khánh thế thân Hứa Đại Bàng thân phận, làm quán rồi địa hạ hoàng đế, vỗ bộ ngực nói chuyện lên đến, ba khí bốn phía, hiện lộ ra cường đại tự tin. Vương Băng Oánh đối với Mã Đại Khánh bái, nhẹ nhàng nói, vậy đa tạ cậu rồi. Ta không muốn làm cho Vũ Sinh phân tâm, càng không muốn trở thành hắn vương hữu. Lời khách sáo liền đừng bảo là, đều là người nhà mình. Lưu Vũ Sinh vịn Vương Băng Oánh nói, cậu, Bạch Tuộc hiện tại như thế nào? Ta trước lời nhắn đủ sự, đều đã vào vị trí của mình rồi sao? Tiểu tử này rất thông minh, Mã Đại Khánh nói đến chính sự cũng nghiêm túc lên, hắn đã toàn bộ nắm giữ Thiên Đạt tập đoàn, thậm chí đều vô dụng ta giúp hắn. Ngươi lời nhắn đủ sự hắn cũng hoàn thành rất tốt, có rồi cốt âm hương kiềm chế, hắn không có cái gì lệch ra tâm tư. Hơn nữa, ta xem tiểu tử này nhân phẩm coi như có thể, hắn một mực nhớ thương ơn cứu mệnh của ngươi. Vậy là tốt rồi, Lưu Vũ Sinh nhẹ gật đầu nói, kế tiếp ta muốn đi truy tra một địch nhân vị trí, ngươi công đạo Bạch Tuộc mang thứ đó chuẩn bị cho tốt, chờ ta lúc trở lại muốn dùng đến. Ừ, ngươi cứ việc yên tâm đi đến, ta sẽ đốc thúc hắn đấy. Mã Đại Khánh khẳng định nói. Lưu Vũ Sinh nhìn xem Vương Băng Oánh, bốn mắt nhìn nhau, nói không ra khó xá khó phân. Hắn hung hăng tâm quay mặt đi nói, như vậy, ta cái này liền rời đi, muốn đánh địch nhân một trở tay không kịp, không thể cho bọn hắn phản ứng thời gian. Cậu, Băng Oánh liền nhờ cho ngươi rồi. Lúc này đi. Gấp gáp như vậy. Mã Đại Khánh kinh ngạc nói, quá gấp gáp đi. Ta còn không có cùng ngươi hảo hảo tâm sự, ngươi muốn hay không cùng cháu ngoại trai cô vợ trẻ một mình nói tạm biệt. Vương Băng Oánh tràn ngập chờ mong nhìn xem Lưu Vũ Sinh, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, lưỡng tình nếu là lâu dài thời gian, lại há tại hướng sớm tối mộ. Người đã ta có duyên, luôn luôn gặp nhau thời điểm, nhưng không phải là hiện tại. Ngươi hảo hảo bảo vệ mình, sợi sợi sẽ làm bạn cùng ngươi đấy, nhớ kỹ ta nói, khi nào thì đều không phải ly khai sợi sợi, nó có thể làm cho ngươi không tịch mịch. Vương Băng ngoánh nước mắt nhi tại trong hốc mắt đảo quanh, túi đầu xuống một câu không nói, nàng sợ hãi mới mở miệng liền sẽ ức chế không nổi lên tiếng khóc lớn. Mã Đại Khánh ho khan một chút chính muốn nói chuyện, Lưu Vũ Sinh khoát tay nào nói, cái gì đều đừng bảo là, thời gian cấp bách, Băng ngoánh, đem xe của ngươi cái chìa khóa cho ta. Vương Băng ngoánh đem xe cái chìa khóa đưa cho Lưu Vũ Sinh, Lưu Vũ Sinh nhìn nàng một cái, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thông linh. Hảo đột. Mèo ô. Một trận kim quang lánh qua, một con cùng sợi sợi giống như lúc đại mèo trắng xuất hiện rồi. Này con đại mèo trắng móng vuốt nhẹ nhàng một thước lượng, cũng đã nhảy lên ra rồi đại sảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Băng Oánh nhìn xem Lưu Vũ Sinh biến hóa mèo trắng liền như vậy rời đi, trong lòng một trận buồn vô cớ như mất, nàng ôm lấy sợi sợi sờ lên đầu của nó, ôn nhu nói, sợi sợi, cái kia không có lương tâm liền như vậy đi rồi, đem chúng ta ném đến nơi đây, ngươi nói hắn có phải là bại hoại. Mèo ô. Sợi sợi nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, hình cầu mắt to nhìn xem Vương Băng Oánh. Tựa hồ tại cố gắng lý giải lời của nàng là có ý gì. Vương Băng Oánh chịu mến nuốt ve nó lưng, nó lập tức thích ý nhắm mắt lại rồi, phát ra thoải mái ho ho thanh. Mã Đại Khánh vội ho một tiếng, cười nói, cháu ngoại trai cô vợ trẻ, Vũ Sinh không có việc gì đấy, hắn so với mèo mệnh còn cứng, mèo chỉ có 9 cái mạng, hắn có 72 cái mạng, không cần lo lắng hắn. Ta tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ trở lại đón tiếp ngươi đấy, ngươi liền ở chỗ này của ta an tâm ở lại, ta sẽ nắm bằng hữu điều tra phong khẩu lệnh sự, tại Tê Thị, không có ta Mã Đại Khánh cha không đến chuyện tình. Vương Băng Oánh bị Mã Đại Khánh một cái cháu ngoại trai cô vợ trẻ kêu khuôn mặt từng đỏ, nhẹ nhàng ngừ một tiếng không nói gì. Mã Đại Khánh cười ha ha, tựa hồ tại vì Lưu Vũ Sinh tìm rồi như vậy cái xinh đẹp bạn gái cảm thấy cao hứng, chỉ là hắn ánh mắt lạnh như băng, một chút cao hứng ý tứ cũng không có. Vương Băng Oánh thẹn thùng cúi đầu, một chút cũng không có phát hiện Mã Đại Khánh không đúng nhi. Chỉ có đại mèo trắng sợi sợi lặng lặng quan sát đến rồi hết thảy, nó thân thể quyền đến rồi cùng một chỗ, con mắt híp lại thành một điều tuyến, tựa như phát hiện một con chuột đồng dạng. Chương 65, bị tập kích. Một cỗ khéo léo màu hồng phe ra gì tại trên đường lớn bay nhanh, quen thuộc Vương Băng Oánh người cũng biết, đây là nàng yêu nhất tòa giá. Nhưng là bây giờ, lái xe nhưng là một cái đàn ông, nguyên một đám đầu không cao dáng người gầy gò bình thường đàn ông. Cái này bình thường ra hỏa, tự nhiên là Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh thần sắc lanh tuấn, bố cục hồi lâu, hôm nay đã đến cần thu vong thời điểm. Nhưng mặc cho hắn mọi cách tính kế, như cũng không dám cam đoan có 100% thành công hy vọng. Hắn tâm sự nặng nề, liền sơ sót trên đường lớn tình huống, chẳng biết lúc nào, này giao thông yếu đạo lên xe cộ bắt đầu thưa thớt. Dần dần chỉ có Lưu Vũ Sinh chiếc xe này tại chạy đi. Một điều rộng thùng thình dây lưng để ngang rồi đường cái ở giữa, dây lưng thượng tất cả đều là sắc nhọn cương đinh, lóe ra sáng ngời hàn quang. Như vậy dây lưng chuyên môn chui xăm lốt, cao tốc chạy ô tô từ phía trên trải qua, nhẹ thì xe lật người thường, nặng thì xe hủy người vong. Lưu Vũ Sinh căn bản không có chú ý tới trên đường lớn có như vậy biến cố, màu hồng phe ra di liền như vậy thẳng tắp hướng về phía dây lưng đè lên. Phụ, chi, vành. Phe ra di tiến lên một nửa, xăm lốt bị dây lưng thượng cương đinh chui bạo làm cho bánh xe trượt. Thân xe mạnh mẽ nghiêng, trên mặt đất thượng trượt ra đi hơn 10m sau ầm ầm lật nghiêng rồi qua đi. Toa xe cùng bê tông trải liền mặt đất cao tốc ma sát sinh ra đại lượng hoa lửa, xe bị đụng thất linh bắt lạc trở thành một đống sắt vụn, an toàn khí nang hoành một tiếng mở ra, trong xe lập tức bị một mảnh trắng bóng bố cho che rồi tầm mắt. Siêu siêu. 10 cái thân thủ kiện tráng người theo công hai bên đường tới gần lật đến phe ra gì, những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc vào mê màu phục tránh bắn ra quần áo, riêng phần mình cầm trong tay súng trường tấn công, phần eo còn đứng bắt tay vào làm gương, dao găm đợi vũ khí. Những người này xem xét chính là tinh anh chiến sĩ. Một cái cầm đầu ra hỏa tay phải liên tục làm vài thủ thế, người khác phân tán ra đến. Vây quanh ở phe ra di, đều dùng thương nhắm ngay trong xe đã làm xong cảnh giới. Nguyên một đám tử nhỏ gầy nhưng thân thủ mười phần linh mẫn người. Cơ cảnh sờ đến cửa xe bên cạnh, xuyên thấu qua pha lê cẩn thận trong quan sát tình huống, nhưng khi nhìn trong chốc lát, hắn ánh mắt kinh ngạc đối với cầm đầu người làm một cái không có phát hiện mục tiêu thủ thế. Cầm đầu người như mày, lại chỉ rồi hai cái người qua đi phối hợp tra khám. Ba cái người hợp lực duệ mở phe ra di biến hình cửa xe. Trong xe trừ rồi một cái thật to an toàn khí nang, cũng chỉ có bị đụng rách dưới các loại linh kiện. Mục tiêu đi đâu vậy? Độ cao đề phòng. Cầm đầu người thấp giọng tại vô tuyến điện thảo luận, ba người một tổ, dùng ta làm trung tâm 20m bán kính nội địa trải thảm tìm tòi. Lần nữa cường điệu. Mục tiêu cực độ nguy hiểm, phát hiện sau lập tức nổ súng, không cần người sống, phát hiện sau lập tức nổ súng, không cần người sống. Các ngươi là ai? Quốc an cục. Linh môi hiệp hội. Một thanh âm theo chỗ cao truyền tới, mọi người kinh ngạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vũ Sinh vững vàng đứng ở báo hỏng phe ra di thượng. Hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt nghiêm ngẫm. Nổ súng. Cầm đầu người phản ứng cực nhanh. Cơ hồ đang nhìn đến Lưu Vũ Sinh trước tiên tiểu hạ đạt rồi mệnh lệnh. Những người này trải qua thời gian dài gian khổ huấn luyện, đã sớm đem mệnh lệnh trở thành thân thể bản năng, tư tưởng thượng còn không có tiếp nhận Lưu Vũ Sinh không hiểu mất tích lại thần kỳ xuất hiện sự thật, nhưng động tác trên tay không chút nào mãn. Đều điều chỉnh súng trường tấn công họng, nhắm ngay Lưu Vũ Sinh chính là một trận tập hỏa. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Hơn 10 điều ngọn lửa như nộ long đồng dạng đem Lưu Vũ Sinh thôn phệ rồi. Viên đạn sắc như bỏng đồng dạng rơi đầy đất, vòng quanh phe ra di tạo thành một vòng tròn. Một lần tập hỏa xong,
sở hữu hộp đạn đều đánh hụt rồi, mọi người ngừng bắn. Động tác nhanh chóng đổi hộp đạn. Lúc này bọn họ mới có tâm tư quan sát mục tiêu là hay không đã bị tiêu diệt, nhưng là Lưu Vũ Sinh phản ứng đem bọn họ hù sợ rồi, đổi hộp đạn động tác đều không tự chủ được chậm một nhịp. Lưu Vũ Sinh đứng trên xe không nhúc nhích, tùy ý mảng lớn viên đạn đánh vào trên người hắn, nhưng là trên người hắn tựa như trang rồi dày đặc chống đạn thép tấm, đầu đạn tại hắn dưới chân rơi đầy đất, chồng chất nổi lên cao cao một tầng. Hắn sai lệch lệch ra cổ, lạnh lùng nói, ta không nghĩ nhiều thương vô tội, gọi các ngươi có năng lực làm chủ người ra mà nói. Cầm đầu người do dự một chút, mạnh mẽ làm thủ thế, người khác đều hành động, lập tức hơn 10 điều ngọn lửa lần nữa xuất hiện. Lưu Vũ Sinh trên mặt hiện hiện một tia lệ khí, hắn hữu trưởng một phen, hét lớn một tiếng, thông linh, bạo vỡ. Bang bang. Liên tục hơn 10 tiếng nổ, súng bắp vai, đạn lên nòng tinh anh môn mắt tròn váng, trong tay bọn họ súng trường tấn công vậy mà tất cả đều tự bạo rồi nòng súng. Cầm trong tay một đống sắt vụn, mọi người không khỏi do dự một chút, cầm đầu người hàm răng khẽ cắn, móc ra bên hông súng ngắn hô, tiếp tục xạ kích. Người khác như ở trong mộng mới tỉnh, đều ném đi trong tay súng trường tấn công, rút súng lục ra đến tiếp tục nổ súng. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, xem ra nhân mạng cũng không thế nào đáng giá, đã như vậy, này chết hơn mấy cái tốt rồi. Thông linh, diệt sát. Lưu Vũ Sinh một tiếng hét to, lưỡng đạo kim sắc phủ chú trong tay hắn xuất hiện, sau đó hóa thành lưỡng đạo kim quang bay ra ngoài, thẳng đến chung quanh những kia tinh anh chiến sĩ. Súng trường tấn công uy lực lớn như vậy viên đạn còn không làm gì được rồi Lưu Vũ Sinh, huống chi là uy lực nhỏ rồi một đoạn nhi súng ngắn. Lưu Vũ Sinh đối với mấy cái này người công kích lý đều không để ý, những mầm mống kia bắn ra căn bản thương không đến hắn một sợi tóc. Chính là hắn tiện tay rũ ra lưỡng đạo kim quang, ra tay sau đón gió liền trướng, trướng lớn đến che khuất bầu trời, tựa như hai khổng lồ khô dầu, đổ ập xuống tới. Những kia tinh anh chiến sĩ, mặc kệ đối mặt cỡ nào tàn nhẫn địch nhân, mặc kệ gặp phải đáng sợ cỡ nào tuyệt cảnh, đều chưa từng lui về phía sau qua một bước. Chính là Lưu Vũ Sinh cái này lưỡng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hiệp huy hoàng thần uy, làm người đánh trong tưởng tượng kính sợ, căn bản không dám tới đối kháng. Đáy lòng của mọi người lộ rồi e sợ, trận hình lập tức tán loạn, mắt thấy tất cả đều muốn bị này khổng lồ kim bánh cho đập thành thịt vụn. Đột nhiên xa xa chuyển tới một thanh âm giàn mua, đại thông linh sư hạ thủ Lưu Tỉnh. Sổ đạo bạch quang kích xạ mà đến, chớp mắt là đến, chính chính ngăn tại kim bánh phía dưới. Bạch quang nhu hòa, như một đống khí cầu khởi động thiết bản đồng dạng chống được Lưu Vũ Sinh phát ra kim bánh hạ tinh anh các chiến sĩ đều hốt hoảng chạy thủ mạng. Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng, tuy không chút nào để ý hạ thủ Lưu Tỉnh yêu cầu, trên mặt hắn kim quang lóe lên, này kim bánh hình lập tức lại phồng lớn lên 3 điểm. Sổ đạo bạch quang ngăn trở kim bánh đã là cố gắng hết sức, bị áp phát ra chi chi âm thanh, kim bánh lại chướng lại sau, bạch quang không thể tiếp tục được nữa. Lúc này bị áp bạo rồi. Kim bánh áp bạo bạch quang hình thành viên cầu sau hào không ngừng lại, một chút nện vào rồi trên mặt đất một trận lắc lư, tựa như động đất đồng dạng. Đợi kim quang biến mất không thấy gì nữa, rắn chắc bê tông trên đường lớn, xuất hiện rồi hai cái sâu đạt 20cm khổng lồ hố tròn. Một màn này làm tinh anh các chiến sĩ âm thầm lũ lơi, bọn họ lòng còn sợ hãi, nếu như trốn hơi chậm một điểm, đừng nói mệnh đã không có, liền tính thi thể cũng không có rồi, cái này vẫn không thể bị nện thành thịt nát. Tuy nhiên bọn họ thấy nhiều rồi cái gọi có thần thông cao nhân, nhưng thẳng cho tới hôm nay, bọn họ mới hoàn toàn rõ ràng cái gì là chân chính cao nhân. Giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Lưu Vũ Sinh hét lớn một tiếng, thân thủ hư chảo, một cái màu đen giấu móng tay mang theo âm phong gào thét lên hướng phương xa bay đi. Đại thông linh sư chậm đã động thủ, lão phu cái này liền ra đến rồi. Lúc trước cái kia thanh âm giàn mua lần nữa vang lên, bất quá lần này bất chút ngạo mạn, nhiều rồi chút ít kính sợ. Xa xa lờ mờ đến rồi bốn người, một cái lao đầu nhì, một trung niên nhân, hai người trẻ tuổi. Bốn người đi đến phụ cận đến, trung niên nhân phất phất tay, những kia tinh anh chiến sĩ như được đại xá, như ong vỡ tổ rời xa rồi. Lưu Vũ Sinh đứng ở bốn người sau lưng đi. Lão đầu nhi một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, mặc một thân đạo bảo, tròng râu dê tử Lưu lão trưởng, nhìn xem thực là một vị có đạo tiên thực. Hắn đối với Lưu Vũ Sinh chắp tay nói, đại thông linh sư, lão phu mặc nhượng, kính tiên môn thứ 14 đại trưởng môn, hiện nay thẹn vi quốc an cục 4 tổ tổ trưởng. Đây là lão phu ba cái trợ thủ đắc lực, Trương Uy, Hoa Lăng, Hàn Tuyết Lệ. Các ngươi ba cái, nhanh thấy bái kiến tiền bối. Trung niên nhân gọi là Trương Uy, hắn thì không thèm để ý chút nào chính mình so với Lưu Vũ Sinh đại gia rất nhiều. Cung kính thi cái lễ nói, đại thông linh sư, mặt học sau tiến có lễ, thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Hoa Lăng xuyên loẹt loẹt, nhìn xem như cái không chủ lưu thiếu niên, Hàn Tuyết Lệ thì là một cái nhìn xem rất thuận mắt muội tử. Hai người tuổi trẻ khí thịnh, đối với Lưu Vũ Sinh cũng không lớn chịu phục, Mạc Nhượng gọi bọn hắn hành lễ, hai người quệt mồm lao đại không vui. Nhưng mà Mạc Nhượng dù sao cũng là lãnh đạo nói không thể quá không nể tình, hai người ngự khi đông cứng ứng phó nói, Lưu đại sư, có lễ rồi. Chương 66, bị khinh bỉ. Lưu Vũ Sinh không nói gì, đối với Trương Uy ba người cấp bậc lễ nghĩa làm như không thấy, không khỏi làm người cảm thấy hắn mười phần cuồng vọng. Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ vốn là trong lòng còn có bất mãn, cái này càng là trong cơn giận dữ, thiếu chút nữa muốn trở mặt. Mặc Nhượng nhân lão thành tinh, thân thủ ngăn lại hai cái xúc động trợ thủ, hắn cười ha hả nói, đại thông linh sư, lão phu này đến là bị quốc an cục cao tầng sai khiến, tới hỏi ngài mấy vấn đề, người xem. Cho dù hỏi đi, Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình nói, nhưng mà ta thời gian rất gấp, ngươi tốt nhất nói ngắn gọn. Ngươi. Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ giận tím mặt, liền ngay cả Trương Uy cũng mặt có vẻ giận. Mặc Nhượng địa vị rất cao, tư cách lại lão, tăng thêm linh thuật bất phàm, được sừng tụng đức cao vọng trọng. Liên tính quốc an cục cao tầng cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn làm càn. Lưu Vũ Sinh tuổi còn trẻ, lại không coi ai ra gì, đối với Mạc Nhượng như thế bất kính, làm ba cái trợ thủ sao có thể nhịn được cơn tức này. Mạc Nhượng xoay người mặt lạnh hừ một tiếng, sau lưng ba cái người lập tức thành thật rồi, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám cùng lão nhân tạc thứ như đấy. Mạc Nhượng thỏa mãn gật đầu, xoay người lại lộ ra một bộ ấm áp nụ cười trên mặt nói, đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng rồi. Các hạ linh thuật cao thâm, đã không phải là phàm tục người trong, nhưng mà đã đang ở Hoa Quốc biên giới, tổng muốn có cái điều lệ chế độ ước thúc. Bằng không đám thông linh sư mỗi người ỷ vào thần thông làm sằng làm bậy, này nhân gian chẳng phải là rối loạn bộ. Lưu Vũ Sinh y nguyên mặt không biểu tình, đối với Mạc Nhượng nói từ chối cho ý kiến, Mạc Nhượng cũng không thấy được xấu hổ, nói tiếp đi, quốc an cục thiết kế rồi ba tiểu tổ, tổ bên trong thành viên tất cả đều là thông linh giới người trong, chuyên quản hết thảy thông linh sự vật. Thông linh sư chỉ cần tại quốc an cục treo cái danh hiệu, lưu lại tư liệu, nghe điều không nghe tuyên. So với quán giang khẩu nhị lang thần còn muốn thoải mái. Hơn nữa từ nay về sau làm việc thì có quốc gia duy trì, có thể nói một lần sổ được rất nhiều chỗ tốt. Lão nhân tròm râu dê tử về lên. Ngữ khí đột nhiên sục sôi đến, đương nhiên, chúng ta thân là thông linh sư. Lý nên nhảy ra tam giới ngoại không tại trong ngũ hành, không nên để ý tới những này phản tục chung sự vật. Nhưng chúng ta đều là hoa quốc con cháu, trên người chạy hoa quốc người huyết. Chúng ta trong lòng mỗi người, đều nên có một viên nhiệt tình tâm cùng vi tổ quốc nguyện ý hy sinh tinh thần của mình. Gia nhập quốc căn cục, có thể vì tổ quốc ra một phân lực, đây là từng hoa quốc con cháu vinh quang. Đại thông linh sư, ngươi là chân chân chính chính hoa quốc người, hiện tại ta dùng quốc căn cục ba tổ tổ trưởng danh nghĩa, đại biểu quốc căn cục, đại biểu thần thánh tổ quốc, chính thức hướng ngươi phát ra chân thành mời. Hy vọng ngươi có thể gia nhập quốc căn cục, thành vi một phần của chúng ta tử. Mạc Nhượng nhìn xem Lưu Vũ Sinh kích động nói. Mạc Nhượng gióng giạc trần thuật, làm Trương Uy và ba người không tự giác đứng thẳng lên sống lưng, phía sau bọn họ những kia tinh anh chiến sĩ cũng đều kiêu ngạo nhô lên rồi lồng ngực. Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lưu Vũ Sinh, đều ở chờ hắn làm ra quyết định. Tại tổ quốc đại nghĩa trước mặt, vô luận cỡ nào không có lương tri người, dù là tâm là cứng huyết là lênh đấy, cũng sẽ cảm thấy loại này vô hình trói buộc cùng áp lực. Chính là Lưu Vũ Sinh thần sắc như trước bình thản. Hắn im lặng trong chốc lát, nghi hoặc nhìn Mạc Nhượng nói, "Hả? Xong rồi, còn gì nữa không?" Cho dù Mạc Nhượng đang lưu tốc trí, cũng bị Lưu Vũ Sinh như vậy hờ hững thái độ cho chọc giận, hắn lạnh lùng nói, "Đại thông linh sư, ngươi là tại trêu lão phu sao? Liên tính ngươi không niệm tại trên người mình chạy hoa quốc người huyết, chính là cùng cơ quan quốc gia đối nghịch, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Như thế nào lựa chọn? Ngươi cần phải hiểu rõ. Ta như thế nào trêu ngươi rồi?" Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, "Hơn nữa, ta cũng cho tới bây giờ chưa nói qua cùng với quốc gia đối nghịch. Vậy là ngươi đồng ý lão phu mời rồi." Mạc Nhượng kích động nói, "Ngươi nguyện ý gia nhập quốc căn cục, thành vi một phần của chúng ta tử?" "Nguyện ý a, vì cái gì không nguyện ý?" "Lưu Vũ Sinh, chiếu ngươi nói chỗ tốt nhiều như vậy, ngốc tử cũng không nguyện ý đây." "Quá tốt rồi." Mạc Nhượng cao hứng nhất phách ba trưởng nói, "Vũ Sinh à, gia nhập quốc căn cục ngươi nhất định không sẽ hối hận đấy, quốc gia lực lượng cường đại, vượt quá tưởng tượng của ngươi." Lưu Vũ Sinh vừa nói đồng ý gia nhập, Mạc Nhượng đối với hắn xưng hô lập tức liền theo đại thông linh sư biến thành Vũ Sinh, tuy nhiên như vậy có vẻ càng thêm thân cận. Nhưng này loại kính sợ lại rất rõ ràng không thấy, mà chuyển biến thành là một loại ngạo mạn. Đó là lao tư cách đối với thái điểu một loại xem thường, tại cùng một cái thể chế hạ, thượng cấp có tư cách đối với hạ cấp ngạo mạn. Đáng tiếc, hắn tựa hồ quên Lưu Vũ Sinh vì người. Mặc nhượng như vậy lòng dạ đều có chút quên hình, thì càng đừng đề cập Trương Uy bọn người, bọn họ trong nháy mắt không để mắt đến Lưu Vũ Sinh đại thông linh sư thân phận, chỉ đem hắn trở thành một cái mới gia nhập thái điểu. Đại thông linh sư thì như thế nào? Tại quốc gia danh nghĩa trước mặt, không phải là đồng dạng muốn khuất phục. Bọn họ thấy nhiều rồi những kia bốn phía dù đảng thông linh sư, tại không có tiến vào quốc an cục trước là cỡ nào kiệt ngạo không tuân, nhưng là một khi gia nhập quốc an cục, lập tức liền sẽ biến thành thành thật thật không đúng. Liên tính là tay trói gà không chặt văn chức nhân viên, chỉ cần cấp bậc đủ cao, liền có thể đối với mấy cái này thông linh sư đến kêu đi hết. Đây là quốc gia thể chế lực lượng. Hoa Lăng dựa đi tới vô vỗ Lưu Vũ Sinh bả vai nói, "Lưu Vũ Sinh, chúng ta tra qua tư liệu của ngươi, ngươi tại Tê thị làm xuống rồi không ít sự, a tiến vào quốc an cục người từng đều thân gia trong sạch, đợi trở về căn cứ, ngươi phải đem những này đều công đạo tinh tưởng mới được, biết không?" Lưu Vũ Sinh nhíu mày, nhẹ gật đầu không nói gì. Trương Uy cũng đi tới nói, "Lưu Vũ Sinh, đừng tưởng rằng đại thông linh sư đến cỡ nào rất giỏi, tại quốc gia trước mặt, mạnh nữa cứng người cũng sẽ như đậu nành đồng dạng bị nước chắt điểm thành đậu hũ. Từ nay về sau ngươi chính là quốc can của người, mọi cử động đại biểu cho quốc gia, cho nên muốn chú ý mình lời nói và việc làm, biết không?" Lưu Vũ Sinh mày nhíu lại càng chặt, nhưng như trước không nói gì, vẫn gật đầu. Hàn Tuyết Lệ ngược lại cũng không đến đối với Lưu Vũ Sinh giảng dạy, nàng không kiên nhẫn nói, "Được rồi, ta cho rằng muốn nhiều phiền toái, nguyên lai cũng là mềm yếu. Đã vấn đề giải quyết, chúng ta tranh thủ thời gian đi Tê thị đi, Hồ Mông cái kia phế vật nhị thế tổ, đã đem sự tình làm hư rồi còn không biết, dù sao cũng phải chúng ta đi chối đi." Mạc Nhượng phất phất tay nói, "Hảo, đã Vũ Sinh đã gia nhập, nhiệm vụ của chúng ta liền tính hoàn thành. Các người đi đi lái xe tới đây, mọi người cùng nhau đi Tê thị." "Vũ Sinh à, ngươi tuy nhiên đồng ý rồi gia nhập quốc căn cục, nhưng còn muốn đi một loạt quá trình, cơ quan nhà nước không phải là đơn giản như vậy đấy. Những này quá trình chờ đến Tê thị, chúng ta lại chậm rãi tiến hành. Hiện tại, ngươi trước hết đi theo chúng ta ra một lần nhiệm vụ đi." Lưu Vũ Sinh chỉ nói một câu đồng ý gia nhập quốc căn cục, mọi người liền bắt đầu đương nhiên đối với hắn đến kêu đi hết,
không chút nào đem hắn đại thông linh sư thân phận để vào mắt. Bọn họ đội lấy cơ quan nhà nước tên tuổi, gặp qua rồi rất nhiều đồ hay sinh sự, đến cuối cùng đều sẽ dễ bảo. Cho nên bọn họ cảm thấy như vậy đối với Lưu Vũ Sinh là rất tự nhiên đấy, cũng là rất bình thường đấy, dù sao từng mới gia nhập người vô luận thân phận bối cảnh, đều sẽ có như vậy một cái quá trình. Lưu Vũ Sinh thật sự thỏa hiệp rồi, hắn tại cơ quan quốc gia trước mặt lựa chọn nhượng bộ, hắn lựa chọn gia nhập quốc căn cục, mà không phải cùng mặc nhượng bọn người đối kháng. Chính là đây đã là hắn điểm mấu chốt, tất cả mọi người bắt đầu hành động, chỉ có hắn còn đứng tại nguyên chỗ không hề động. Hoa Lăng đẩy rồi hắn một chút nói, đi a, sững sờ cái gì đây? Chúng ta được tranh thủ thời gian đi Tế Thị, nơi này ra rồi một con họa bị quỷ, hiện trường có người chụp ảnh rồi tần số nhìn, hiện tại tần số nhìn chạy chuyến ra ngoài, chúng ta được tranh thủ thời gian đi thu thập cục diện. Các ngươi đi thôi, ta đã sớm nói, ta còn có chuyện gấp gáp muốn làm. Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, Mặc Nhượng, ngươi không phải nói lưu cái tư liệu là được sao? Nghe điều không nghe tuyên, hắc hắc, cần không phải chỉ là để một câu lời nói xuống đi. Mặc Nhượng sắc mặt chìm xuống tới, không nói gì. Hoa Lăng lạnh lùng nói, thông linh sư thật có đặc quyền như vậy, có thể đó là chỉ lúc bình thường, nhưng lại phải là quốc gia thừa nhận chính thức quốc an cục thành viên mới được. Ngươi chỉ là thông qua rồi mời, còn không có đắc đạo quốc an cục chứng thực, một chút thức ăn chim cũng muốn có nhiều như vậy đặc quyền. Huống chi bây giờ là khẩn cấp thời kỳ, Mặc tổ trưởng phải mang theo ngươi, là vì ngươi thông linh thuật khả năng có tác dụng. Ngươi muốn dùng đại cục làm trọng, không cần bởi vì một ít cái người việc vặt lầm tiền đồ, biết không? Lưu Vũ Sinh nhìn Mặc Nhượng bọn người, bất động thanh sắc hỏi, Mặc Nhượng, là thế này phải không? Lời của hắn cũng là của các ngươi ý tứ. Têu Mặc tổ trưởng. Hàn Tuyết Lệ bất mãn nói, làm sao dám gọi thẳng Mặc tổ trưởng tục danh? Quá không có quy củ. Không sai, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi cái này một chuyến, đợi trở lại căn cứ hoàn thành chứng thực, ngươi lại mời giả đi làm chuyện của ngươi cũng không muộn. Đây không phải người nào đó hoặc là những người khác ý tứ, đây là quốc an cục quy củ. Chương 67, uy hiếp. Nếu như ta nhất định muốn đi đây. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, chuyện này đối với ta tới nói rất quan trọng yếu, không chút nào có thể chậm trễ. Ta chịu lưu lại nói với các ngươi nhiều lời như vậy, đã biểu đạt ta lớn nhất thiện ý, các ngươi nhất định muốn bức ta trở mặt. Lưu Vũ Sinh. Trương Uy hầm hầm nói, chú ý thái độ của ngươi. Tiến vào quốc căn cục, chính là hệ thống bên trong nhân viên, không thể giống như trước kia đồng dạng tùy ý làm vậy. Ngươi biểu đạt cái gì thiện ý? Đem ngươi hấp thu đến quốc căn cục, sẽ là của ngươi vinh hạnh. Ngươi còn không có chính thức thông qua chứng thực, liền bắt đầu cải lệnh, không biết quốc pháp vô tình sao? Trở mặt. Ngươi khi quốc căn cục đều là ăn chay. Hừ, cuối cùng là dã đường đi, luyện rồi hai tay dã cầu quyền, như bình thường không có tố chất. Giả thân giả quỷ là đem hảo thủ, nói đến kỷ luật, ngay cả một tân binh viên cũng không bằng, hung hăng càn quấy cuồng vọng, quả thực không biết cái gọi. Hoa Lăng khinh thường nói. Tốt rồi, đều bất tranh cãi, Mặc Nhượng không chút hoang mang hòa giải nói, Vũ Sinh, không phải là lão phu làm khó dễ ngươi không cho ngươi hành cái này thuận tiện, nhưng quy củ chính là quy củ, ngươi thật sự không thể đi. Nhưng mà, ngươi có cái gì chuyện gấp gáp, không ngại nói nghe một chút, quốc an cục lực lượng vượt quá tưởng tượng của ngươi, nói không chừng lão phu có thể giúp ngươi. Lưu Vũ Sinh cười nhạo một tiếng nói, ta muốn đi đối phó một địch nhân, hắn vài chục năm trước kia cũng đã là đại thông linh sư, ngươi cảm thấy ngươi khả năng giúp đỡ tìm được ta. Đại thông linh sư có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta lại không phải là không có gặp qua. Hoa Lăng cao ngạo nói, chúng ta có là biện pháp đối phó một cái đại thông linh sư, chỉ cần hắn còn không ly khai nhân gian yên hỏa, chỉ cần hắn còn có tam thân lục cố, chỉ cần hắn còn có người tính. Ha ha, Vũ Sinh a, đại thông linh sư là siêu phàm nhập thánh tồn tại. Lão phu vài chục năm nay cũng chỉ gặp qua ngươi một cái, Mặc Nhượng khẽ vuốt râu nói. Ngươi tùy tiện nói muốn đi đối phó một cái khác đại thông linh sư, chẳng lẽ là tại tiêu khiển lão phu? Liên tính thật sự xác thực. Đại thông linh sư trong lúc đó chiến đấu kinh thiên động địa, nhất định sẽ suy giảm tới vô tội, còn có thể tạo thành rất lớn khủng hoảng. Theo an toàn quốc gia góc độ lo lắng, liền càng không thể cho ngươi tùy tiện hành động. Nhanh hơn xe đi. Trương Uy không kiên nhẫn nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi không cần tự lầm. Ta là bốn tổ phó tổ trưởng, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lên xe. Lưu Vũ Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, vỗ tay nói, đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Các ngươi những người này cũng có thể gọi thông linh sư. Nâng cao dâm thấp buồn sự đủ để tại quan trường tung hành, khó trách nguyên một đám làm thiên gia tay sai. Ngươi nói cái gì? Mặc Nhượng bọn bốn người tất cả đều trên mặt biến sắc, ánh mắt không thiện nhìn xem Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh nhẹ nhàng linh hoạt mà tốc độ nhanh vỗ hai cái tay, sau đó nghiêng đầu nói, ta nói các ngươi có thể cút đi rồi, ta vô tình cùng quốc gia đối nghịch, nhưng cũng không muốn mặc người nhục nhã. Đối với các ngươi ta đã mọi cách nhường nhịn, nếu như không phải là xem tại quốc gia đại nghĩa phân thượng, chỉ bằng các ngươi đối với ta bất kính cái này một điều, cũng đủ để cho các ngươi thân tử hồn tiêu. Mặc Nhượng mặt trầm xuống nói, Vũ Sinh a, ngươi không nên vọng động, có lời gì chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, lão phu có thể tha thứ ngươi lúc này đây. Ngươi có nghĩ tới không có, cự tuyệt quốc căn cục, chính là cùng quốc gia đối nghịch, chính là phản quốc, chính là quốc gia địch nhân. Cùng quốc gia là địch. Từ nay về sau ngươi đem nửa bước khó đi. Đừng nói nhảm rồi, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói. Nếu như bởi vì ta không có nghe lời của các ngươi liền coi ta là thành địch nhân, như vậy quốc an cục cao tầng chỉ số thông minh thật là khiến người lo lắng. Húng chi thông linh sư tiêu ngạo cho các ngươi cho ném tới rồi chân trời đi. Ta sao có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ xa đoạn? Ngươi là quyết định rồi chủ ý không theo chúng ta đi rồi. Thật sự không lo lo lắng lắng làm như vậy hậu quả. Mặc Nhượng loát dâu nói. Các vị thỉnh tự tiện đi, ta sẽ không tiến rồi. Lưu Vũ Sinh quay đầu bước đi, không chút nào đem Mặc Nhượng Ẩn hàm ý hiếp để vào mắt.
Lưu Vũ Sinh, ngươi đứng lại đó cho ta.
Trương Uy hét lớn một tiếng nói, ta biết được ngươi là đại thông linh sư, tâm cao khí ngạo, tự cho là thần thông quảng đại, liền không đem Quốc An cục để vào mắt.
Ngươi linh thuật cao thâm, hoặc là thật sự không sợ Quốc An cục cùng ngươi khó xử, nhưng là thân nhân của ngươi đây,
bằng hữu của ngươi đây,
chẳng lẽ bọn họ cũng giống như ngươi là đại thông linh sư, như giống như ngươi không sợ hay sao?
Lưu Vũ Sinh thân thể dừng lại, hắn không có xoay người, chỉ là lạnh lùng hỏi, ngươi muốn nói cái gì?
Hừ, ta nghĩ nói cho ngươi biết, tư liệu của ngươi chúng ta tra rất rõ ràng.
Ngươi cha giả tại Lưu gia thôn An Hưởng lúc tuổi già, ngươi cậu họ bị ngươi dùng âm sát hoàn hồn, chính đội lấy Hứa Đại Bảng thân thể tiêu giao khoái hoạt, ngươi duy nhất bạn tốt Tiêu Mập Mạp tại Phào Tam Lưu nữ minh tinh, ngươi thích nữ nhân ở trong bệnh viện khi y tá.
Trương Uy chỉnh trọng chuyện là nói,
này thì thế nào?
Lưu Vũ Sinh lạnh như băng nói, thanh âm của hắn tựa như vào đông ngày rét băng đáp, làm người nghe xong theo đáy lòng cảm thấy một trận khí lạnh.
Trương Uy đối với Lưu Vũ Sinh lạnh như băng ngữ khí không thèm để ý chút nào, u ám nói, này thì thế nào?
Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?
Ngươi cùng quốc gia là địch, không làm gì được rồi ngươi, cũng chỉ phải đối phó thân nhân của ngươi cùng bằng hữu.
Thân nhân của ngươi cùng bằng hữu sẽ bởi vì ngươi liên lụy mà lọt vào truy nã cùng đội bắt, vô luận bọn họ thân phận như thế nào, đều không ngăn cản được cơ quan quốc gia lực lượng.
Nhưng mà có một chút ngươi có thể yên tâm, tánh mạng của bọn hắn không có nguy hiểm, nhưng lại muốn bị cấm túc, thẳng đến ngươi xuất hiện mới thôi.
Ta khuyên ngươi tốt nhất thả thành thật một chút, ngoan ngoan theo chúng ta đi, bằng không nói, chỉ sợ ngươi hối hận cũng không kịp.
Hảo, rất tốt.
Lưu Vũ Sinh chậm rãi xoay người lại nói, nguyên lai các ngươi cái gọi là có thể đối phó đại thông linh sư, chính là dùng loại này biện pháp.
Thật sự là người trong đồng đạo, hèn hạ như vậy vô sỉ, ta thích.
Chứng kiến Lưu Vũ Sinh biểu lộ mười phần nguy hiểm, Trương Uy bản năng cảm thấy một tia không ổn, hắn lui về phía sau rồi hai bước để phòng nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi không nên vọng động, muốn suy nghĩ kỹ càng.
Cự linh.
Lưu Vũ Sinh hét lớn một tiếng, chặt đứt rồi Trương Uy nói.
Hắn cách 5-6 thước xa như vậy, tay phải vung lên, hắn tay cũng không có biến hóa, nhưng là bóng dáng của hắn lại biến thành khổng lồ vô cùng.
Che khuất bầu trời hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh tới hướng Trương Uy.
Trương Uy con mắt trừng lão đại, hai chân đem rắn chắc đường cái dẫm ra rồi hai cái lỗ thủng, cả người hắn rơi vào lỗ thủng lý đi, thoáng cái thấp một đoạn nhi.
Hắn móc ra một thanh phủ chú rắn tại trên người, hai tay hướng thiên giơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, như sắt thép, giống như kim thạch, bốn phương tiên linh bảo hộ ta thân, kim cương bất hoại.
Trương Uy không hổ là lão tư cách, tuy nhiên hắn chỉ là quốc an cục một cái phó tổ trưởng, nhưng mà hắn linh thuật nhìn xem có thể so sánh Hồ Mông cái kia nhị thế tổ cường đại nhiều rồi. Chỉ thấy hắn chú ngữ niệm qua sau, trên người kim quang đại tác phẩm biến thành một cái nhân hình ngọc lưu ly.
Lưu Vũ Sinh bàn tay mang theo hắc ảnh nhìn xem động tĩnh rất lớn, nhưng chính là làm cho người ta một loại uy lực cũng không là rất lớn ảo giác. Trương Uy ngọc lưu ly kim thân làm người xem xét liền khắc sâu cảm nhận được rồi cái gì gọi là kim cương bất hoại.
Như vậy xem ra lúc này đây giao thủ vốn nên Trương Uy hơi chiếm thượng phong mới đúng.
Lưu Vũ Sinh chỉ là tiện tay như vậy vung lên, Trương Uy có thể lại niệm chú lại thi phù đấy, đem bản lĩnh xuất chúng đều dùng đến rồi.
Liên tính Lưu Vũ Sinh là đại thông linh sư, linh thuật so với Trương Uy cao thâm rất nhiều, nhưng thông linh sư chiến đấu thực sự không phải là đơn giản ra phép trừ, không phải nói hai cái người so sánh một chút, ai thông linh thuật cảnh giới cao, ai liền nhất định sẽ thắng.
Đáng tiếc, trở lên chỉ là thường quy nhận thức, Lưu Vũ Sinh cảnh giới đã siêu việt tưởng tượng của mọi người.
Trương Uy tất nhiên hết toàn lực, chính là dù thế nào cố gắng con chuột cũng đấu không lại một con mèo.
Khổng lồ bàn tay bóng ảnh ảnh một tiếng đập xuống tới, dơ lên một trận bụi mù, đợi bụi mù tan đi, Trương Uy không thấy.
Hắn vốn là đứng địa phương, chỉ lưu lại một thật sâu trường ấn, hắn liền người như vậy gian bước hơi, một chút dấu vết cũng không có lưu lại.
Mọi người không rõ cho nên, khiếp sợ nhìn xem Lưu Vũ Sinh, chỉ có Mặc Nhượng ánh mắt độc ác, hắn biết được Trương Uy đã bị đập thành rồi vô số nhỏ bé viên bi.
Lưu Vũ Sinh trưởng ảnh tựa như một cái đáng sợ máy móc, bên trong rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là sắc bén bánh răng, trưởng ảnh nện xuống đi trong nháy mắt, những này bánh răng thúc đẩy, đem Trương Uy sinh sinh cưa thành rồi vô số tiểu khối thịt.
Sau đó trưởng ảnh nện trên mặt đất, khổng lồ chấn động đem Trương Uy bị cắt thịt nát chấn thành rồi hạt bụi, theo gió tiêu tan tại trong trời đất này.
Trương Uy huyết thậm chí đều không có chảy ra một giọt, đều bị đáng sợ kia trưởng ảnh cho hấp thu.
Như vậy uy lực khổng lồ một cái trưởng ảnh, chỉ là Lưu Vũ Sinh theo tay vung lên mà thôi.
Đây cũng không phải là đại thông linh sư có thể có thủ đoạn, thông linh thuật kéo dài đến ngoại vật phía trên, cũng sinh ra biến hóa của mình, đây đã là tạo vật thủ đoạn.
Lưu Vũ Sinh đã đột phá đại thông linh sư cảnh giới, hắn bây giờ là thông linh thánh sư.
Chương 68, tàn sát.
Mặc Nhượng cũng không biết thông linh thánh sư đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đại thông linh sư hắn đều chưa thấy qua vài cái, huống chi đại thông linh sư tiến giai phiên bản.
Lưu Vũ Sinh vốn là chỉ là đại thông linh sư, hắn là như thế nào tiến giai?
Hắn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cái này người liền không có bình cảnh cái này vừa nói sao?
Mặc Nhượng vừa đấu kỵ vừa hận, nhưng hắn không có chút nào đem những này tâm tình bộc lộ ra đến, bởi vì hắn biết rõ một sự kiện, mặc kệ Lưu Vũ Sinh là đại thông linh sư vẫn là thông linh thánh sư, đều cường đại đến không thể chống đỡ. Một khi quốc an cục tên tuổi không thể để cho Lưu Vũ Sinh e ngại nói, như vậy vài người tựa như con kiến đồng dạng, phân phút cũng sẽ bị tiêu diệt.
Trương Uy chẳng phải là tối có săn ví dụ.
Lưu Vũ Sinh đã xé mặt động thủ giết người, đối mặt căn bản không có khả năng chiến thắng cường đại tồn tại, Mặc Nhượng nên làm cái gì bây giờ?
Xoay người đào tẩu vẫn là ra sức đánh cược một lần.
Xoay người đào tẩu tựa hồ không phải là một cái lựa chọn tốt, Lưu Vũ Sinh thủ đoạn thần bí khó lường,
ai có thể bảo chứng nhất định có thể theo trong tay hắn chạy mất. Nhưng ra sức đánh cược một lần kết quả chỉ biết càng kém, thông linh sư chiến đấu không là đơn thuần dựa vào người nhiều có thể thủ thắng, bằng không quốc can cục đã sớm nhất thống thông linh giới rồi. Mặc Nhượng đa mưu túc trí, trong nháy mắt trong đầu vòng vo vô số đầu năm, lo lắng rồi vô số loại khả năng, đến cuối cùng hắn cái gì đều không có làm. Lại không thấy mệnh lệnh mọi người tứ tán đào tẩu, cũng không có làm người tập trung hỏa lực chuẩn bị cùng Lưu Vũ Sinh liều mạng, hắn dùng sức vỗ tay, cười ha hả nói, "Hảo, giết hảo. Cái này con sâu làm dầu nổi canh, lão phu sớm vừa muốn đem hát. N giết chết." Không để ý Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ kinh nghi ánh mắt, Mạc Nhượng nói tiếp, "Vũ Sinh à, ta muốn cảm tạ ngươi, ta muốn đại biểu quốc can bốn tổ cảm tạ ngươi, ta muốn đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi. Ngươi vì chúng ta thanh trừ một cái ưu ác tính, một cái vì người chỗ khinh thường phó tổ trưởng." Kỳ thật, nói thật, Trương Uy ngang ngược cản rỡ, gần đây lửa trên đặt dưới, còn muốn đem lão phu mà chuyển biến thành, liền tính ngươi không động thủ. Hắc hắc, ta cũng phải bắt cho được cơ hội giết chết hắn. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ tìm cái cơ hướng lên mặt công đạo, cam đoan sẽ không liên quan đến trên người của ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tới tìm ngươi phiền toái, lão phu dùng nhân phẩm cùng danh dự đảm bảo. Tê thị còn có chuyện rất trọng yếu cơ hở, chúng ta đi xử lý, Vũ Sinh a, nếu như không có chuyện gì chúng ta liền. Vâng. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình vươn tay phải, lòng bàn tay của hắn xuất hiện rồi một cái không hiểu vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, nổ vang một tiếng sau, vậy mà biến thành một cái nho nhỏ hắc động. Hắc động xuất hiện âm thanh chặt đứt rồi Mạc Nhượng nói, hắn lập tức ngậm miệng lại, không dám lại ồn ào rồi. Lưu Vũ Sinh trong lòng bàn tay nhắm ngay Trương Uy thân thể biến mất địa phương, hắc động phát ra khổng lồ hấp lực, chậm rãi từ nơi này mút vào một cái mơ hồ bóng người. Bóng người vẻ mặt mờ mịt, đúng là bị chụp chết Trương Uy. Trương Uy tựa hồ còn chưa hiểu tình cảnh của mình, hắn nghi hoặc nhìn thân thể của chính mình. Ngẩng đầu lại thấy được Mạc Nhượng bọn người. Khi hắn chứng kiến Lưu Vũ Sinh thời điểm, trên mặt lánh qua một tia phức tạp thần sắc, có sợ hãi, có phẫn nộ. Hắn há mồm muốn nói chút gì đó, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhất. Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói một chữ, tay hắn tâm hắc động đột nhiên thành lớn. Mơ hồ Trương Uy kêu thảm một tiếng, cả cái người bay lên trời. Ở giữa không trung càng biến càng nhỏ, đến cuối cùng bị hắc động hút vào. Lưu Vũ Sinh hai tay hợp lại, trà sát rồi vài cái, sau đó ở lòng bàn tay cầm ra đến một cái bỏ túi Trương Uy, hắn đem Trương Uy vặn đến vặn đi, tựa như vặn già gân nhi đồng dạng. Trương Uy trong chốc lát biến thành bánh pai trèo, trong chốc lát lại bị kéo dài thành dây nhỏ, hắn nho nhỏ trên mặt tràn đầy thống khổ, hắn phát ra phẫn nộ rít gào, chính là thanh âm của hắn căn bản truyền không ra đến. Đối mặt Lưu Vũ Sinh tàn bạo tra tấn, hắn hào không có lực phản kháng, chỉ có thể như cái đồ chơi đồng dạng bị hí lộng. Mạc Nhượng cùng Hoa Lăng bọn người nhìn xem Trương Uy người đã chết vẫn không thể an bình, hồn phách bị Lưu Vũ Sinh dùng thông linh thuật cầm ra tới đây dạng tra tấn, tất cả đều tâm có ưu tư, nhưng đối với Lưu Vũ Sinh thủ đoạn cảm thấy 10 phần sợ hãi. Người sau khi chết, hồn phách cũng không thể lập tức sinh ra, mà là phải đợi 7 ngày sau tài năng hồi hồn. Chỉ có một chút đặc thù tình huống, thí dụ như chết oan hoặc là khi chết hậu sát khí quá nặng, mới sẽ làm cho lệ quỷ xuất hiện thời gian sớm. Trương Uy chết quá nhanh quá đột ngột, hồn phách của hắn theo trở thành bụi thân thể tại trong thiên địa phiêu linh, vốn không thể nhanh như vậy liền tụ hợp. Nhưng Lưu Vũ Sinh dùng đại thần thông ngạnh xanh xanh đem hồn phách của hắn bắt ra đến tiến hành tra tấn, liền tính Mạc Nhượng bọn người kiến thức rộng rãi, ngày ngày cùng vong hồn liên hệ, cũng chưa bao giờ thấy qua có người như thế ngon độc. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình nhìn xem Trương Uy thống khổ bộ dáng nhi, dùng sức đem hắn linh hơn 100 quyển sau, tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, mạnh mẽ đem hắn vứt trên không trung, sau đó hai tay hợp lại. 3. Đợi Lưu Vũ Sinh hai tay buông ra, Trương Uy trên thế giới này đến cuối cùng một chút dấu vết cũng đã biến mất, hắn không chỉ có thể xác bị đánh thành một mịn, liền ngay cả linh hồn cũng triệt để tiêu tan, ngay cả quỷ đều làm không thành. Lưu Vũ Sinh vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay thượng căn bản không tồn tại cho bụi, nhìn xem lơm lớp lo sợ Mạc Nhượng bọn người nói, tất cả mọi người là thông linh người, ta kỳ thật một chút cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi. Húng chi các ngươi còn đại biểu cho quốc gia, như không tất yếu, không người nào nguyện ý cùng quốc gia đối nghịch. Chỉ trách cái này Trương Uy quá phận, ta cuộc đời hận nhất một sự kiện, chính là dùng người nhà của ta uy hiếp ta. Hắn xúc động rồi nguyên tắc của ta, chỉ có thể đi tìm chết. Đúng đúng đúng. Vũ Sinh ngươi nói rất đúng, Mạc Nhượng cười theo mặt nói, Trương Uy xác thực hơi quá đáng. Chúng ta đã sớm không quen nhìn hắn tác phong làm việc, hèn hạ vô sỉ, không có điểm mấu chốt, chết tốt lắm, chết đại khoái nhân tâm. Các ngươi nói đúng hay không? Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ sửng sốt một chút, vội vàng túi đầu không lưng nói, đúng đúng đúng. Mạc tổ trưởng nói rất đúng, Vũ Sinh đại sư ngươi làm hảo, chúng ta đánh trong tưởng tượng cảm kích ngươi. Nhìn thấy Lưu Vũ Sinh không cần tốn nhiều sức liền đem Trương Uy cho làm cho hồn phi phách tán, lúc này mọi người mới biết tay hắn đoạn đáng sợ, sợ hãi ngoài, không thể không buông thân khung đi lấy lòng. Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng nói, ta thật khó khăn, thật sự không muốn giết người diệt khẩu, chính là ta lại rất lười, ta rất sợ phiền toái. Tuy nhiên ta không là của các ngươi người, nhưng ta cũng biết chết rồi một cái phó tổ trưởng tuyệt đối không là tiểu sự tình, một khi để lộ rồi tiếng gió ta liền xong đời. Tựa như ngươi nói vậy, cơ quan quốc gia phát lực đối phó ta, liền tính ta may mắn không chết được, đến lúc đó cũng nửa bước khó đi. Mạc lão nhân, ngươi tuy nhiên nguyện ý giúp ta giấu giếm, chính là nơi này nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn đến ta dê. Tiết người, hiểu ra người nhiều một chút, miệng liền tạp a. Lưu Vũ Sinh nói ý vị thâm trường, tại người nhiều cùng miệng tạp cái này hai cái từ phía trên cố ý tăng thêm ngữ khí. Mạc Nhượng nhân lão thành tinh, lúc này lĩnh hội Lưu Vũ Sinh ý tứ, hắn trong ánh mắt lánh qua một tia tàn nhẫn, chém đinh chặt sắt nói, Vũ Sinh, xin ngươi yên tâm,
miệng sẽ không tạp, bởi vì người sẽ rất ít rất ít. Lưu Vũ Sinh không nói gì, chỉ là gác tay nhìn bầu trời. Mạc Nhượng xoay người đối với Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ làm cái cắt thiết hầu thủ thế, lạnh lùng nói, muốn mạng sống, chỉ có thể làm như vậy rồi, đi đem những người kia đều xử lý, gọn gàng, không cần lưu lại phiền toái. Hoa Lăng một chút cũng không do dự, xoay người liền hướng những kia tinh anh chiến sĩ đi đến. Hàn Tuyết Lệ trong mắt lánh qua một tia không đành lòng, nhưng là nhìn xem Mạc Nhượng ánh mắt sắc bén, rốt cục thở dài một hơi cùng Hoa Lăng cùng một chỗ đi tới. Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ đều là Mạc Nhượng trợ thủ, đồng thời cũng là đệ tử của hắn, hai người linh thuật tiêu chuẩn, ước chừng so với Vượng Tài cao hơn một chút. Hai cái sơ cấp thông linh sư giết chết 10 cái võ trang đầy đủ tinh anh chiến sĩ muốn bao lâu? Đáp án dĩ nhiên là một phút đều không dùng được. Cái này một đội tinh anh chiến sĩ là quốc an cục lệ thuộc trực tiếp bộ đội, đi theo Mạc Nhượng bọn người chấp hành nhiệm vụ đã có rất nhiều lần, lần nhau trong lúc đó phi thường hiểu rõ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ là tới giết người đấy, cùng một chỗ hành động lâu như vậy, liền tính không có cảm tình, luôn luôn kể vai chiến đấu tình nghĩa, làm sao có thể nói ra tay liền ra tay. Bọn họ còn đánh tính hỏi một câu Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ phía dưới phải làm gì, không nghĩ tới hai người bạo khởi giết người, thứ nhất thực lực sai biệt quá lớn, thứ hai mất phòng bị, mười mấy người phân phút cũng đã trở thành một địa tử thi. Hoa Lăng âm tàn độc ác, vung tay rất nhiều phụ chú, như phi đao đồng dạng cắt vỡ rồi những kia tinh anh nhất hầu. Hàn Tuyết Lệ mặc dù là nữ nhi thân, tu luyện nhưng là ngang ngược cự linh thuật. Nàng thân hình thành lớn sau thân thủ cũng biến thành mười phần nhanh nhẹn, tựa như một cái biến thân sói giống như người, đem đối thủ của nàng kéo thành phấn vụn khối thịt. Máu thịt khối vụn phủ kín đầy đất, Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ trên người tung tóe đầy giọt máu, hai người thanh điểm một cái nhân số, vòng trở lại nói, Vũ Sinh đại sư, Mạc tổ trưởng, đã toàn bộ dọn dẹp, cam đoan một cái người sống đều không có lưu lại. Chương 69, thầm nghĩ sống sót. Mạc Nhượng vẻ mặt bi thương thở dài nói, ai, không thể tưởng được này còn treo cổ quỷ đã đến gần vô hạn quỷ vương. Những minh đệ này đều chết ở treo cổ quỷ thủ hạ, thực tại đều là lao phu thất trách. Trương Uy Trương phó tổ trưởng gương cho binh sĩ, kết quả lại lực chiến không địch lại mà vị quốc vong thân, thật sự là khả kính có thể bội, thật là ta đợi hình mẫu. Đợi sau khi trở về lão phu nhất định nên vì hắn thân thỉnh nhất đẳng vinh dự huân chương. A. Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ không có rõ ràng Mạc Nhượng ý tứ, nơi nào đến treo cổ quỷ. Trương Uy rõ ràng chết ở Lưu Vũ Sinh trên tay, những kia tinh anh chiến sĩ cũng là bị hai người bọn họ giết chết, Mạc Nhượng lao hồ đồ, như thế nào giữa ban ngày nói chuyện ma quỷ. Mạc Nhượng cáo giả, nói lời bịa đặt mắt cũng không chớp cái nào, hắn nhìn xem Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ, ngữ mang hai ý nghĩa nói, những người này chết, chúng ta đều có trách nhiệm, đã hiểu sao? Nếu như không phải chúng ta nhất thời chủ quan, vốn đến không có như vậy tổn thất lớn. Sau khi trở về muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, hướng thượng cấp kỹ càng công đạo cùng treo cổ quỷ chiến đấu trải qua. Mạc Nhượng lần nữa đề cập cái kia căn bản không tồn tại treo cổ quỷ, Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ rốt cục đống nhiên tình ngộ, hai người đồng thời gật đầu nói, Mạc tổ trưởng, chúng ta rõ ràng. Treo cổ quỷ tuy nhiên cường đại, nhưng nếu như chúng ta ngay từ đầu liền toàn lực ra tay, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy chết. Đều là chúng ta nhất thời chủ quan, mới làm cho Trương phó tổ trưởng hy sinh, chúng ta thật có trọng yếu trách nhiệm. Ba người lặng yên gian liền xuyến tốt rồi lời khai, quả nhiên tâm hữu linh tê. Mạc Nhượng cười theo mặt đối với Lưu Vũ Sinh nói, Vũ Sinh à, tuy nhiên tiêu diệt treo cổ quỷ ngươi ra rồi đại lực, nhưng là ngươi không màng danh lợi, không muốn làm cho người biết được công lao của ngươi, cho nên chúng ta liền đem hành tích của ngươi che giấu. Nếu là thật có người cầm chuyện của ngươi làm văn, lão phu một mình gánh chịu, cam đoan không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi thanh tịnh. Mạc Nhượng ý tứ rất rõ ràng. Trương Uy cùng với các người chết đều muốn lại đến một cái không tồn tại treo cổ quỷ trên người đi. Nếu quả thật có người hoài nghi, đối với cái này triển khai điều tra, như vậy Lưu Vũ Sinh xuất hiện cũng sẽ là dùng một cái rút dao tương trợ ẩn sĩ thân phận. Nói ngắn lại, Mạc Nhượng sẽ đem hết thảy đều khiêng hạ xuống, cam đoan không có người lại quấy rầy Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh một câu sợ phiền thoái, lao đầu này nhi liền nghĩ tới nhiều như vậy tay vĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay. Bởi như vậy, Lưu Vũ Sinh liền rốt cuộc không cần lo lắng bị quốc an cục biết được chân tướng rồi. Mạc Nhượng bọn người sau khi trở về dựa theo vừa rồi lời khai hướng thượng cấp công đạo, như vậy sợ nhất bị biết được chân tướng đấy, NG. Ngược lại là ba người bọn họ. Hơn nữa Mạc Nhượng làm như vậy, còn có ý khác, chính là thụ người dùng trôi. Bọn họ thông đồng lời khai không có chút nào đối với Lưu Vũ Sinh làm dầu diếm, như vậy chẳng khác nào Lưu Vũ Sinh nắm giữ bọn họ một cái cầm trôi. Nếu quả thật có quốc an cục người đi tìm Lưu Vũ Sinh phiền thoái, Lưu Vũ Sinh tùy thời có thể vạch trần bọn họ. Đây cũng là Mạc Nhượng vì để cho Lưu Vũ Sinh yên tâm mà làm ra cố gắng, vì rồi mạng sống, hắn xem như vắt hết rồi ra sức suy nghĩ. Lưu Vũ Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu, Mạc Nhượng thủ đoạn tay độc, cho dù là hắn cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Hắn giơ lên ba ngón tay nói, ba cái vấn đề. Các ngươi vì cái gì muốn tới đối phó ta? Ngươi là làm sao biết ta sẽ từ nơi này trải qua? Ta những tiêu kỹ càng tư liệu, là như thế nào tra được? Mạc Nhượng do dự một chút, lập tức thản nhiên nói, Vũ Sinh, về chuyện của ngươi. Quốc an cục sớm có lập hồ sơ. Quốc an cục đối với từng thông linh sư đều có kỹ càng điều tra, tại tư liệu của ngươi cao thấp kết luận là cực độ nguy hiểm, gặp được sau tu cẩn thận làm việc. Nhưng mà tư liệu của ngươi là như thế nào đến đấy? Lão phu cũng không rõ ràng lắm, cái này bất quy ta còn hạn. Nghe nói là có người chủ động đem tư liệu của ngươi đăng báo. Cụ thể là ai cũng không biết. Chúng ta cũng không phải tới đối phó ngươi, chỉ là muốn thử ngươi một chút mà thôi. Nếu như có thể đem ngươi mang về quốc căn cục, đây sẽ là một số khổng lồ công lao. Lão phu lập công xuất ruột, cho nên mới phải có cái tin tức về ngươi liền chạy tới rồi. Lão nhân trong ánh mắt lánh qua một tia nghi hoặc, nói tiếp đi, còn về ta là làm sao biết ngươi sẽ từ nơi này trải qua đấy, nói đến kỳ quái, là một cái thần bí điện thoại nói cho ta biết đấy. Gọi điện thoại đàn ông tuổi chừng hơn 40 tuổi, tựa hồ đối với ngươi 10 phần hiểu rõ, hắn đối với sự miêu tả của ngươi 10 phần kỹ càng. Vũ Sinh, hành tung của ngươi đều có ai biết, tại những này biết được ngươi hành tung người chính giữa, có ai phù hợp hơn 40 tuổi phi thường hiểu rõ ngươi những này điều kiện, hắn như vậy liền nhất định là thần bí nhân này. Dựa theo cái này manh mối, tin tưởng không khó tra ra người này thân phận, nếu có cần muốn, lão phu nguyện ý to lớn tương trợ, cam đoan làm người này không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Lưu Vũ Sinh ánh mắt lạnh lẽo, trong nội tâm không hiểu chút nào. Đối với hắn 10 phần hiểu rõ hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, lại tin tưởng biết được hành tung của hắn, phù hợp những này điều kiện người, chỉ có một Mã Đại Khánh. Nhưng không có đạo lý a, Mã Đại Khánh là hắn cậu họ, có lý do gì muốn bán đứng hắn? Bán đứng hắn đối với Mã Đại Khánh có chỗ tốt gì? Chính là trừ rồi Mã Đại Khánh, còn có người nào phù hợp những này điều kiện? Đã không có. Chẳng lẽ thật là Mã Đại Khánh? Nếu quả thật là hắn, như vậy rất nhiều chuyện đều có rồi đáp án, chính là kết quả này, cũng không thể làm Lưu Vũ Sinh tiếp nhận. Hắn hao tổn tâm cơ đi trợ giúp cậu họ, vậy mà trăm phương ngàn kế ở tính kế chính mình, điều này làm cho hắn sao có thể tiếp chịu được. Lưu Vũ Sinh nghĩ tâm sự của mình không nói gì, Mạc Nhượng cực kỳ cẩn thận nói, Vũ Sinh à, nơi này động tĩnh quá lớn, qua không được bao lâu liền sẽ có người tới rồi. Chúng ta, là không phải có thể trước rời khỏi nơi này. Những người này thi thể cũng phải đi qua một phen xử lý, thời gian rất gấp bách. Lưu Vũ Sinh phục hồi tinh thần lại, vuốt vuốt cái cằm nhàn nhạt nói, không vội mà rời đi, không biết vì cái gì, ta còn là cảm thấy thừa lại người quá nhiều. Nếu là chỉ có một người còn sống, nói không chừng ta liền có thể yên tâm. Nghe xong Lưu Vũ Sinh nói, Mạc Nhượng ba người đồng thời biến sắc, mấy người trong lúc đó hào khí cũng biến thành quỷ dị, mơ hồ đều ở lần nhau đề phòng. Mạc Nhượng nhìn nhìn Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ, đột nhiên nổi giận lớn tiếng nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi tại trêu chúng ta. Nghĩ để cho chúng ta tự giết lẫn nhau có phải là? Chúng ta sẽ không bị lừa. Ai biết ngươi đến cuối cùng có thể hay không trở mặt. Ngươi tín khẩu thư hoàng, không hề tín nghĩa. Chúng ta tự giết lẫn nhau đến cuối cùng, ngươi ngư ông đắc lợi, dễ dàng là có thể đem tất cả mọi người giết chết, khi chúng ta là người ngu sao? Lưu Vũ Sinh buông tay ra, cười lạnh nói, này thì thế nào? Các ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có hai cái đường có thể đi. Hoặc là tin tưởng nhân phẩm của ta, đem những người khác giết, chỉ còn lại có một cái, tự nhiên có thể mạng sống. Hoặc là, hắn trầm ngâm một chút, tại ba cái mặt người đi lên hồi dò xét rồi một vòng nói, hoặc là ta lập tức động thủ, đem các ngươi tất cả đều giết, sau đó rút ra hồn phách, cùng Trương Uy đồng dạng triệt để tiêu tan tại trong trời đất này. Không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, lại càng không muốn nếm thử khiêu chiến thủ đoạn của ta, các ngươi trong mắt ta, ngay cả con kiến cũng không bằng. Không cần thượng hắn khi. Mạc Nhượng lớn tiếng nói, hắn tại có ý dẫn đạo chúng ta, chỉ có người chết mới sẽ bảo thủ bí mật, chỉ cần chúng ta còn sống, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không chân chính yên tâm. Mặc kệ chúng ta làm như thế nào, hắn đều sẽ độc thủ. Chúng ta liều mạng với ngươi, cho dù chết, cũng muốn tung tóe hắn một thân huyết. Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, Mạc Nhượng thái độ biến hóa cũng quá nhanh rồi, làm người có chút không thể tiếp nhận. Nhưng mà thời gian dài tích lũy hạ xuống tín nhiệm cùng phục tùng, làm bọn họ trước tiên đem chú ý bỏ vào Lưu Vũ Sinh trên người, cũng bày ra toàn bộ tinh thần để phòng tư thế. Tuy nhiên bọn họ thông linh thuật cùng Lưu Vũ Sinh so với cái gì đều không phải là, nhưng Mạc Nhượng có câu nói rất đúng, cho dù chết cũng phải tung tóe Lưu Vũ Sinh một thân huyết. Lưu Vũ Sinh lơ đễnh, xoa tay đang muốn nói chuyện, Mạc Nhượng lại đột nhiên hét lớn một tiếng, quỷ thế đầu. Hai đạo thanh ảnh theo Mạc Nhượng trên hai tay bay ra, nhanh chóng vô cùng ở Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ sau cái gãy thượng tha một vòng, sau đó nhanh như chớp nhi rụt trở về. Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ ngẩn người tại chỗ, vẻ mặt không dám tin. Hoa Lăng biểu lộ vừa kinh vừa sợ, hắn tay run rẩy, nghĩ muốn nghiêng đầu lại, chính là hắn hơi vừa động, đầu liền cô lỗ một chút rớt xuống. Cổ của hắn liền giống bị kích quang cắt qua đồng dạng, mặt cắt chớ nhắn, ngay cả một tia vết máu đều không có. Đây là Mạc Nhượng bản lĩnh xuất chúng, quỷ thế đầu. Hắn dưỡng rồi hai con thế đầu quỷ, chỉ cần tại người sau lưng đối với người cổ thổi hơi, người một khi quay đầu lại, lập tức chặt đầu thân tử. Liên tính không quay đầu lại, chỉ cần thổi người phong, bị thế đầu quỷ thổi qua khí cổ cũng sẽ dần dần héo rút, thẳng đến biến thành như một cây mầm đậu đồng dạng phẩm chất, tươi sống đem người nhịn chết. Hàn Tuyết Lệ một cử động cũng không dám, thống khổ hỏi, làm, vì cái gì? Không tại sao, Tuyết Lệ, ta chỉ nghĩ sống sót. Mạc Nhượng thấp giọng nói. Chương 70, huyết hồn thông linh thuật. Hàn Tuyết Lệ chết rồi. Nàng trước khi chết, nhẫn thụ lấy lớn lao thống khổ nghiêng đầu lại xem rồi Mạc Nhượng liếc mắt. Nét mặt của nàng phức tạp, thương tâm thất vọng vui mừng lưu luyến đợi một chút tâm tình không phải trường hợp cá biệt, một cái người trên mặt. Như thế nào có thể trong nháy mắt biểu đạt ra như vậy phong phú cảm tình đây? Hàn Tuyết Lệ nhìn xem Mạc Nhượng ánh mắt, mặc cho ai nhìn thấy đều phải cảm thán một câu, thật sự là hảo một đôi cậu nam nữ. Chính là, Mạc Nhượng là một cái thổ chôn đến nửa thanh nhi lão nhân, không cao đại cũng không anh tuấn, chòm râu dê tử làm hắn có chút tiên phong đạo cốt ý tứ, nhưng nói trắng ra là chính là hèn mọn bị uội. Hàn Tuyết Lệ lại trường bộ dáng xinh đẹp, giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa cái vồ. Cái này hai người đến tột cùng là như thế nào đi đến cùng một chỗ? Mạc Nhượng lao đầu nhi một cây lê hoa áp hải đường. Lúc này Song Giang lão sư nhất định cười mà không nói, thông linh thuật tu luyện như thế nào tạm không nói đến, đơn nói cái này tán gái bổn sự, liền so với Lưu Vũ Sinh cường ra một mảng lớn. Nhìn xem Lưu Vũ Sinh ánh mắt quái dị, Mạc Nhượng điềm nhiên như không nói, đại thông linh sư,
lão phu biết được ngươi không có nghĩ buông tha bất cứ người nào, mặc kệ ta giết hay không bọn họ, ngươi đều nhất định sẽ động thủ. Nhưng là, đem người đều giết sạch rồi, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trong giấy bao không được hỏa, bằng quốc an cục cường đại lực lượng, ngươi giết người sự liền tính có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lừa không được một thế. Vì cái gì không cho lão phu sống sót đây? Lão phu là chân tiểu nhân, chỉ cần ngươi cường đại một ngày, ta liền tuyệt đối sẽ không sinh ra tâm tư phản kháng. Ngươi còn có thể tại ta trên người hạ cấm chế, thông linh hồn chú là lựa chọn rất tốt. Có ta ở đây quốc an cục vì ngươi làm nội ứng, tương. Lai ngươi làm rất nhiều sự đều sẽ thuận tiện vô cùng, hơn nữa ngươi có thể yên tâm, không luận đứng ở cái nào góc độ, ta đều không có phản bội lý do của ngươi. Hàn Tuyết Lệ chết, cuối cùng cho Mạc Nhượng mang đến một tia xúc động. Hắn biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng ngữ khí không tự giác có chút rét run. Lưu Vũ Sinh nhìn chằm chằm vào Mạc Nhượng nhìn hồi lâu. Đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, ngươi hiểu lầm, con người của ta có cái ngoại hiệu kêu thiết khẩu đồng răng vô cùng quý giá ngọc diện thành thực tiểu lang quân. Ta giữ chữ tín là nổi danh. Người nào cũng biết ta danh dự cùng nhân phẩm, ta vừa rồi đã nói qua, thừa kế tiếp người, liền có thể còn sống rời đi. Ngươi cho rằng ta sẽ đổi ý sao? Không, ta sẽ không đấy. Ngươi có thể đi rồi. Mạc Nhượng chần chờ một chút, thấy Lưu Vũ Sinh xác thực không có muốn ý tứ động thủ, không khỏi buồn chồn hỏi, ngươi thật sự không giết lão phu, cũng không cho lão phu kế tiếp thông linh hồn chú sao? Chẳng lẽ không sợ ta sau khi trở về đem người chọc ra đến? Chính ngươi cũng nói rồi, giết ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, ta không giới chú ngươi sau khi trở về cũng sẽ không nói đấy. Ngươi tự tay giết trợ thủ của mình, chọc ra đi mọi người nhất phách lương tán, ta nhiều nhất bị quốc an cục đuổi giết, chính là có thể giết ta người, trên đời này có thể có mấy? Nhưng mà ngươi đã có thể thảm rồi, hắc hắc. Mạc Nhượng ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ cũng nghĩ đến rồi phản bội quốc an cục hạ trường, hắn do dự một chút, thử thăm dò xoay người sang chỗ khác nói, ta đây có thể đi thật. Đi a. Lưu Vũ Sinh hai tay ôm vai thờ ơ nói. Mạc Nhượng căng thẳng rồi tinh thần, sợ Lưu Vũ Sinh ở sau lưng đánh lén. Chính là hắn đi ra rất xa đi, cũng không thấy Lưu Vũ Sinh có bất kỳ động tác. Hắn thở dài ra một hơi, phát hiện phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, tại quỷ môn quan thượng vòng vo một vòng tròn. Ai có thể không sợ hãi? Tuy nhiên đối với thông linh sư mà nói, nhân sinh chẳng qua là một trận đường đi, vượt qua rồi hai cái thế giới, còn sống cùng chết đi. Nhưng ở còn sống thế giới đi hảo hảo đấy, ai nguyện ý đi mặt khác một nửa đường a? Hô, một trận cuồng phong. Liên tại Mạc Nhượng vừa mới buông lỏng một khắc này trà sát đi tới, kèm theo đến âm phong mà đến đấy, là vô số phiến lá cây. Những này lá cây biến hóa thành dáng vẻ hình người, có tay có chân, có mắt có miệng, tựa như nguyên một đám địa phủ tiểu quỷ đồng dạng. Những này lá cây tiểu quỷ xích a liền vọt tới Mạc Nhượng bên người, đem hắn đầu dưới chân trên giơ lên. Mạc Nhượng vội vàng không kịp chuẩn bị lá cây tiểu quỷ bắt vừa vặn, hai tay của hắn lung tung cơ kêu to, Lưu Vũ Sinh, ngươi không phải là đáp ứng thả ta đi rồi sao? Ta là đã đáp ứng thả ngươi đi. Lưu Vũ Sinh âm thanh xa xa chuyển tới, chính là ta hiện tại hối hận, ngươi cả ta. Xuất sinh, nói không giữ lời, nói chuyện giống như thúi lắm. Mạc Nhượng chửi ầm lên nói, hèn hạ vô sỉ, hạ lưu tiện cách, hãy bất sàm luôn đi, lên đường đi. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói. Lá cây đám tiểu quỷ hoa nhà nhà quỷ kêu lên, sau đó cùng một chỗ phát lực, chỉ thấy một mảnh huyết vũ vẩy ra, Mạc Nhượng bị tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt ruột bụng dạ dày tâm can phổi ầm ầm rất đầy đất, chúng tiểu quỷ riêng phần mình cầm Mạc Nhượng tay chân mà người. Mạc Nhượng vì cầu mạng sống, không tiếc giết chết trợ thủ của mình, thậm chí đem ái mộ hắn Hàn Tuyết Lệ cũng đã giết, đáng tiếc kết quả là như trước khó thoát khỏi cái chết. Lưu Vũ Sinh danh dự cùng nhân phẩm đã vô cùng bé bằng không, lời hắn nói nếu có thể tin, theo mẹ đều tái quá thiên tiên rồi. Nhưng mà, Mạc Nhượng tốt xấu là quốc an cục bốn tổ đầu sỏ, liền tính thông linh thuật không sánh bằng Lưu Vũ Sinh, nhưng tâm cơ của hắn thật sự liền như vậy cả. Hắn làm Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ giết chết một đôi tinh anh chiến sĩ tàn nhẫn đi nơi nào? Hắn tự tay giết chết Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ quả quyết đi nơi nào? Hắn đa mưu túc trí cáo giả đi nơi nào? Lưu Vũ Sinh chậm rãi đi dạo, tàn bộ tử đã đi tới, nhìn xem một địa nội tạng, nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn cũng không có ngờ tới Mạc Nhượng như thế này mà đơn giản liền rồi sổ sách, mà hắn còn mặt khác làm chuẩn bị, sợ lao giả này đào tẩu. Nhưng mà cái này có phải là quá mức đơn giản rồi? Liên tính Lưu Vũ Sinh làm bộ thả Mạc Nhượng đi, dùng khiến cho hắn sinh ra sơ sẩy, chính là giết chết hắn quá trình cũng quá thuận lợi rồi chút ít. Liên tại Lưu Vũ Sinh cảm thấy có chút nghi hoặc thời điểm, một địa nội tạng đột nhiên muốn nổ tung lên, đầy trời huyết vũ chảy ra, giọt máu như viên đạn đồng dạng mạnh mẽ, đem chung quanh ô tô đánh thiên sang bách khổng. Những này giọt máu biểu đến Lưu Vũ Sinh trước người, tựa như đập lấy một đạo vô hình màn sáng, đình trệ trên không trung không thể đi tới, sau đó phát ra ầm ầm âm thanh, rất nhanh liền bốc hơi rất rồi. Những kia lá cây tiểu quỷ một cái lần lượt một cái phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt, một trận phù 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 âm thanh qua đi, sở hữu lá cây tiểu quỷ đều bị một loại không hiểu lực lượng cho đánh về rồi nguyên hình, biến thành một đống cây khô diệp tung bay nhiều rơi xuống trên mặt đất. Mạc Nhượng đứt tay đứt chân cũng cùng nội tạng đồng dạng bắt đầu nổ mạnh, thẳng đến hắn sở hữu thể xác khối vụn tất cả đều nổ không còn một mảnh, cả người hắn tựa như bước Trương Uy theo gót, triệt để trên thế giới này biến mất. Chính là Trương Uy, là bị Lưu Vũ Sinh dùng thánh cự linh thuật một trường chụp chết đấy. Mạc Nhượng nhưng là thi thể của mình quỷ dị phát sinh rồi nổ mạnh, trong lúc này đến tột cùng ẩn tàng rồi gì vậy? Lưu Vũ Sinh trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng, hắn nhìn xem rông tuyết đường cái, thân thủ vẽ cái nửa vòng tròn. Một trận kinh gió thổi qua, mang đến một thanh lá cây, những này lá cây rơi xuống trong tay của hắn, hắn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi,
lá cây liền sản sinh biến hóa. Bên trên đánh rồi một cái kết, biến ra rồi cổ cùng đầu, phía dưới đánh rồi bốn kết, biến ra rồi hai con tay cùng hai cái chân, lá cây lại biến thành tiểu quỷ. Lưu Vũ Sinh vung tay lên, nhẹ giọng quát, "Đi." Lá cây đám tiểu quỷ trong khoảnh khắc sống lại, nháy mắt sôi nổi theo Lưu Vũ Sinh trên tay nhảy đến trên mặt đất, sau đó đón gió liền trướng, vốn là ngón tay lớn nhỏ lá cây, sau một lát liền trướng lớn đến cùng người độc nhất vô nhị. Những này lá cây tiểu quỷ đánh giá chung quanh, cái mũi không ngừng co rúm, tựa hồ đang tìm kiếm Mạc Nhượng tung tích, chúng nó vây quanh Mạc Nhượng bị phanh thây địa phương đổi tới đổi lui, loại này màu xanh biết thân thể có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hoa nha nha. Một con lá cây tiểu quỷ đột nhiên kêu to lên, giống như phát hiện cái gì, nhưng là sau đó nó liền phịch một tiếng bạo liệt ra đến, biến thành thành từng mảnh vỡ lá cây. Lưu Vũ Sinh ánh mắt ngưng tụ, hai tay nhắm ngay cái chỗ kia dùng sức một vỗ, "Cút ra đây cho ta." Lưu Vũ Sinh hai tay một vỗ, liền có hai đạo màu máu đỏ hồng vầng sáng sinh ra, như hai con khổng lồ cái chúng chọe đồng dạng đụng vào nhau. Màu máu đỏ hồng cự cái chúng chọe đập cùng một chỗ sau, thiên dao động địa chấn. Một trận cường đại khí lưu tùy theo sinh ra, đem chung quanh sở hữu lá cây tiểu quỷ đều cho thổi oa nha nha bay lên, ở giữa không trung liền biến trở về rồi nguyên hình. Kiệt kiệt. Theo Lưu Vũ Sinh cái vỗ này, rõ ràng giống tuyết địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái màu máu đỏ hồng bóng ảnh. Đạo này huyết ảnh phiêu hốt bất định, phát ra thê lương âm thanh, "Lưu Vũ Sinh, đây đều là ngươi tự tìm." Huyết hồn thông linh thuật. Chết đi 10 cái tinh anh chiến sĩ, kể cả Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ thi thể, tất cả đều không hiểu lơ lửng, sau đó giọt giọt máu tươi từ thi thể của bọn hắn nổi lên hiện. Những này giọt máu càng ngày càng nhiều, hội tụ đến cùng một chỗ, giống một điều màu máu trường long, thẳng đến huyết ảnh, hai người trong nháy mắt liền dung hợp đến rồi cùng một chỗ. Dung hợp nhiều người như vậy máu sau, huyết ảnh vậy mà trướng lớn đến vài chục trượng cao. "Đi chết đi." Huyết ảnh rũi ra một con khổng lồ bàn tay phách về phía rồi Lưu Vũ Sinh, trong miệng quát to. Chương 71, huyết ảnh. Huyết hồn thông linh thuật là một loại tà ác tới cực điểm pháp thuật, đem mới lạ thi thể trá thành thịt khô, đem cái chết giả vong hồn cùng máu cùng một chỗ rút ra, dùng cái này sinh ra cường đại oán nghiệm. Nhưng loại này thông linh thuật có một cái điều kiện tiên quyết, nhất định phải tại người chết khi còn sống cho hắn kế tiếp thông linh huyết chú, bằng không nói người tử hồn tán, muốn quất ra hồn phách đến thi triển huyết hồn thuật, này độ khó khăn không phải bình thường lớn. Mặc Nhượng thoáng cái có thể thi triển ra huyết hồn thông linh thuật, chỉ có một giải thích. Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ, kể cả này một tiểu đội tinh anh chiến sĩ, sớm đã bị hắn gieo xuống rồi huyết chú. Bằng không, khó để giải thích hắn thi thuật thuận lợi. Hơn nữa hắn sử dụng huyết hồn thông linh thuật, lại có những thứ khác biến hóa. Hắn không chỉ có đem Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ bọn người thi thể đều chen chúc thành rồi thịt khô, đem linh hồn của bọn hắn cùng máu thịt đều tụ hợp đến cùng một chỗ, hắn thậm chí không tiếp tự bạo rồi thể xác. Hắn hấp thu nhiều người như vậy huyết hồn, biến thành một cái cường đại huyết ảnh quái vật, từ nay về sau liền cũng đã không thể khôi phục nhân loại thân phận. Trả giá rồi như vậy đại giá lớn. Huyết hồn thông linh thuật uy lực tự nhiên đại kinh người, Mạc Nhượng hóa thân huyết ảnh quái vật tựa như một đạo màu máu thác nước, toàn thân cao thấp không ngừng ở chảy đúng huyết. Hắn giơ tay nhấc chân, đều có hủy thiên diệt địa uy lực, khổng lồ tay máu trưởng chụp được đến thời điểm, tựa hồ thiên đều tùy theo sụp đổ xuống một khối. Lưu Vũ Sinh tự xuất thế đến nay, gặp được qua vô số địch nhân, nhưng mà nói trở lại, chỉ bằng cách làm người của hắn cũng không có khả năng giao cho cái gì bằng hữu, cơ hội trên đời đều địch. Hắn trước sau như một thích dùng âm mưu quỷ kế tính kế địch nhân, dù cho đã có rồi tính áp đảo thực lực, vẫn đang muốn dùng phức tạp nhất phương pháp đi giải quyết vấn đề. Cũng không phải là hắn không am hiểu chiến đấu, hấp thu vương băng ánh thiên âm linh khí, cảnh giới của hắn có rồi thật lớn vượt qua. Thực lực của hắn cơ hồ đã đứng ở thông linh sư đỉnh phong. Nhưng hắn chính là không thích dùng trực tiếp nhất biện pháp đi giết chết địch nhân, cái này kêu là giang sơn dễ đổi đánh chết cái nết không chừa. Tại đối phó Mạc Nhượng bọn người chuyện này thượng, Lưu Vũ Sinh lại chơi nổi lên một quán tiểu tâm tư. Hắn đôi lúc mới bắt đầu quả thật có gia nhập quốc an cục nghĩ gì, gia nhập quốc an cục nếu quả thật như Mạc Nhượng theo lời tốt như vậy, có lý do gì cự tuyệt đây? Hắn cũng không phải thanh cao ẩn sĩ. Không lợi không dậy sớm là người của hắn sinh lý niệm. Quái thì trách Trương Uy bọn người vụng về không biết, tại quốc can cục dựa vào quốc gia đại nghĩa hoành hành quá rồi, chưa bao giờ gặp được qua cái gì ngăn trở. Hơn nữa bọn họ đối với đại thông linh sư lợi hại không có một cái nào trực quan nhận thức, vậy mà bởi vì Lưu Vũ Sinh đồng ý gia nhập quốc can cục, liền đối với hắn xem thường trầm biếm, quả thực tự tìm đường chết. Sở Hữu cùng Lưu Vũ Sinh làm đối với người, chỉ có hai cái hạ trường, hoặc là chết rồi, hoặc là cả nhà đều chết rồi. Lưu Vũ Sinh nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật tâm nhãn cực nhỏ, có thủ tất báo. Cái này vài người đối với hắn nói năng lô mãng, còn cản trở hắn đi truy tra hổ mông sau lưng độc thủ, lập tức làm hắn sinh ra rồi sát tâm. Bằng thực lực của hắn, giết chết Mạc Nhượng bọn người căn bản không cần tốn nhiều sức, những người này đổi lấy quốc an cục tên tuổi, nếu bàn về thực lực chân chính, nó chết rồi cũng chính là bốn hổ mông. Trương Uy bị một cái tát chụp chết rồi. Người khác cũng chính là nhiều vài cái bàn tay sự tình, nhưng mà Lưu Vũ Sinh tay tiện, nhất định muốn chơi một chút đại trốn giết trò chơi, hắn giết chết Trương Uy. Buộc Mạc Nhượng bọn người tự giết lẫn nhau. Hắn nghẹn dùng sức đợi những người này tự giết lẫn nhau sau, sẽ đem thừa lại người cũng xử lý, nói chuyện giống như thối lắm. Quả thực xấu đến cùng đỉnh trường đau nhức dưới chân chảy mủ. Nhưng mà vốn chính là Mạc Nhượng bọn người chính mình tìm chết, thật cũng không có thể toàn bộ quái Lưu Vũ Sinh ngoan độc. Lưu Vũ Sinh đại trốn giết trò chơi đùa rất vui vẻ. Sự tình chính như hắn cho thiết kế như vậy phát triển, Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ động thủ giết những kia tinh anh chiến sĩ. Sau đó lại bị Mạc Nhượng đánh lén giết chết. Chính giữa còn xảy ra một trận cẩu nam nữ khổ tình hí, một cái phụ lòng nam giết cùng giải nữ, hắc hắc, thật sự là đặc sắc lộ ra. Lưu Vũ Sinh cảm thấy đắc ý,
đến cuối cùng còn muốn học mèo vần chuột, trước làm bộ thả rồi mặc nhượng, sau đó lại đột nhiên động thủ đem hắn giết chết. Nhưng mà người có hại hổ tâm, làm sao biết hổ không đả thương người ý? Mặc nhượng tiểu lão đầu có thể không phải bình thường người. Hắn là kính tiên môn khi đại trưởng môn, tuy nhiên kính tiên môn sớm đã xuống dốc, liền ngay cả trong cửa kính linh thuật cũng đều thất truyền, nhưng cuối cùng là thông linh đại phái nội tình, có năng lực làm nhất phái tôn sư, há lại kẻ đầu đường xó chợ. Húng chi mặc nhượng trong triều cái gì bối cảnh đều không có, lại sinh sinh ngăn chặn rồi Trương Uy, một mực cầm giữ ở rồi quốc an bốn tổ. Hắn bằng không chỉ là thông linh thuật tao mình, càng nhiều vẫn là thủ đoạn cay độc tính cách cẩn nhẫn. Lưu Vũ Sinh vừa động thủ giết Trương Uy, mặc nhượng trong nội tâm liền thầm kêu không xong, hắn biết được chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể thiện rồi, kế tiếp Lưu Vũ Sinh biểu hiện cũng xác minh rồi ý nghĩ của hắn. Lưu Vũ Sinh nói hắn một câu đều không tin, nhưng là hắn ý nguyên tất cả đều nghe theo, hắn mệnh lệnh Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ giết chết những kia tinh anh chiến sĩ, sau đó lại thân tự động thủ giết Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ, bày ra một bộ tham sống sợ chết sắc mặt. Nhìn xem tựa hồ hắn vi rồi sống sót cái gì đều nguyện ý làm, quả thật là một cái chân tiểu nhân, nhưng trên thực tế hắn sớm sớm liền phát động rồi thông linh huyết chú, chỉ đợi thời cơ chín muồi, muốn thi triển huyết hồn thông linh thuật. Mặc nhượng nhập chủ quốc an bốn tổ ngày nào đó, hắn liền tại bốn tổ trên người mọi người lặng lẽ hạ thông linh huyết chú, liền ngay cả cùng hắn từng có gia thiện chi thân, đối với hắn ái mộ không thôi Hàn Tuyết Lệ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cái này có thể nhìn ra tay hắn đoạn cay độc cùng tâm tư ác độc, mặc kệ người nào, đều là có thể hy sinh quân cờ, không quan tâm có tác dụng vô dụng, lo trước khỏi họa luôn luôn hảo đấy. Lưu Vũ Sinh thực lực mạnh mẽ, lại chơi quán rồi âm mưu quỷ kế, mặc khiến cái này người với hắn mà nói giống như con kiến hôi, hắn có chút đắc ý quên hình rồi. Chỉ lo đùa cao hứng, sơ sót mặc nhượng vụng trộm làm đã hạ thủ chân. Không nghĩ chính là một chút như vậy sơ sẩy, làm hắn tại đến cuối cùng muốn mặc nhượng ra tay thời điểm, thiếu chút nữa bị phản cắn một cái. Huyết hồn thông linh thuật uy lực xác thực không phải chuyện đùa, liền ngay cả Lưu Vũ Sinh cũng phải nhiều hạ điểm công phu đi ứng đối. Người không nhìn lầm, chính là cũng phải nhiều hạ điểm công phu đi ứng đối. Nếu như Lưu Vũ Sinh không có hấp thu Vương Băng Oánh Thiên Âm linh khí, vẫn là đại thông linh sư cảnh giới, như vậy huyết ảnh quái vật nhất định có thể cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Chính là hắn và Vương Băng Oánh một đêm ân ái, thu hoạch có thể không chỉ là một nữ nhân thể xác và tinh thần, tối biến hóa lớn là hắn tiến giai rồi. Đại thông linh sư đến thông linh thánh sư, một bước ngắn, thực lực lại khác biệt như trời đất. Mặc nhượng hy sinh tất cả mọi người thánh mạng, thậm chí giúp đỡ rồi chính hắn máu thịt hồn phách, thi triển huyết hồn thông linh thuật ngưng tụ ra cái này huyết ảnh cự quái, thân mình là tà ác oán khí tập hợp thể. Nhưng là cái này huyết ảnh quái vật, không e ngại bất luận cái gì tịch tà gì đó, ánh mặt trời, Phật bảo, xá lợi, phụ chú thậm chí sấm sét, đều không thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Hắn câu thông rồi huyết sát địa ngục, mặc kệ đã bị cái gì thương tổn, đều sẽ liên tục không ngừng theo địa ngục hấp thụ huyết sát đến bổ sung tự thân, cơ hồ có thể được xương tụng bất tử bất diệt. Hắn một cái tát chụp được đến, tựa hồ muốn đem Lưu Vũ Sinh đập cái nát ấy, loại này oán hận cơ hồ có thể đem người tư duy đều đông lại rồi. Lưu Vũ Sinh đối mặt che khuất bầu trời khổng lồ huyết trưởng, phải tay vừa lộn quá to, thông linh, lôi điện. Giang giác. Một đạo cơ thùng nước sấm sét từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đánh vào huyết ảnh quái vật trên người, lôi điện sinh ra nhiệt độ cao trong nháy mắt đem huyết ảnh quái vật nửa người cho khí hóa rồi. Vụ mịt mờ hơi nước che lại rồi huyết ảnh quái vật, đợi xương mù chậm rãi tiêu tan sau, huyết ảnh quái vật hiện thân ra đến, chỉ thấy vừa rồi sấm sét đối với hắn tạo thành thương tổn đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn khí hóa nửa người đã khôi phục như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra đến một chút bị thương dấu vết. Đây là huyết hồn thông linh thuật biến thái chỗ, có huyết sát địa ngục duy trì, mặc nhượng không e ngại bất luận cái gì đả kích. Hắn rít gào một tiếng, khổng lồ bàn tay nắm thành nắm tay, một quyền đánh tới hướng Lưu Vũ Sinh. Tuy nhiên thân thể khổng lồ, nhưng một quyền này tốc độ không chút nào chậm, nhanh chóng giống như lôi điện. Lưu Vũ Sinh như chỉ chim to đồng dạng tà tà về phía sau bay lên, tựa như sau lưng của hắn đã mọc cánh, tại suýt xảy ra tai nạn hết sức khó khăn lắm tránh thoát huyết quyền phạm vi. Vành! Một tiếng vang thật lớn, mặc nhượng uy lực này vô cùng một quyền đập vào trên đường lớn, tại chỗ đem mặt đất đập nhảy ra khỏi một điều đại cống. Hắn kiệt kiệt cười quái dị nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi không phải là rất muốn chơi đại trốn giết sao? Ngươi trốn à? Nếu như ngươi có thể chạy ra đi 100 km, ta liền không đuổi giết ngươi rồi. Ha 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 ha! Lưu Vũ Sinh lắc đầu thở dài nói, ngu xuẩn, ta vì cái gì muốn chạy trốn? Cùng ngươi chơi đùa thôi, thực đã cho ta không làm gì được rồi ngươi. Miệng đầy phun phẩn. Huyết ảnh quái khiếu đạo, Lưu Vũ Sinh, huyết hồn thông linh câu thông huyết sát địa ngục, ta đã bất tử bất diệt, ngươi có thể làm gì ta? Thức thời liền cho ta ngoan ngoãn chết qua đến, bằng không ta nhất định đem ngươi rút gân lột ra, hồn phách luyện đến huyết ảnh bên trong, muốn ngươi thừa nhận vô tận thống khổ. Mỗi sáng sớm 5 giờ đến xuống nông thôn bán quần áo, chủ yếu bán nữ sĩ quần, 8 đồng tiền một điều tiến hàng, 10 khối một điều bán đi. Lợi nhuận rất mỏng, nhưng là cũng không thể nhiều tiêu, sinh ý khó làm, có đôi khi một ngày đều không khai trương. Lão phu không phải là này dùng cống ngầm dầu vô lương tiểu thương đi, không có tác dụng này thiếu cân đoản lưỡng lòng dạ hiểm độc xứng đi. 8 đồng tiền tiến gì đó 10 đồng tiền bán, lão phu lợi nhuận hoàn toàn là vất vả tiền, không phụ lòng lương tâm của mình, không có đi hố những kia ở nông thôn bác gái. Suốt ngày mệt mỏi trứng đều vỡ rồi, về nhà còn phải chiếu cố nhi tử. Nhưng những này đều không phải là tâm tình ta rất kém cỏi nguyên nhân, người sống trên đời đều có các vất vả, vì rồi cuộc sống của mình cố gắng, chịu chút khổ tính cái gì đây? Tâm tình ta kém nguyên nhân là mẹ nó cho viết tiểu đâu. Lão tử đều vất vả thành như vậy, hôm nay lại bị trộm 2 kiện giữ ấm quần áo cùng 2 cái quần. Về đến nhà một kiểm kê ta lúc này há hốc mồm,
tâm hoa mát đấy. Thiếu đạo đức mang hơi nước cậu tặc, như vậy thuận tay một cầm, ta 2-3 ngày vất vả tất cả đều uổng phí, ai, thật sự xấu chết rồi.
Chương 72, liều mạng.
Lưu Vũ Sinh khinh thường cười lạnh một tiếng, hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Ngươi sẽ chết tại hết ngồi đáy giếng trong tay rồi, nhìn xem đến tột cùng là ai không biết trời cao đất rộng.
Mặc Nhượng hóa thân huyết ảnh quái vật oa oa kêu to, hai tay hóa thành một mảnh suối máu cao tốc xoay tròn, tựa như một bản cao áp nước thương, vượt qua quét về phía Lưu Vũ Sinh.
Lưu Vũ Sinh nét miệng, hét lớn một tiếng, thông linh, phá diệt.
Một đạo hắc tuyến đột nhiên xuất hiện, nếu như không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được rồi hắn tung tích.
Cái này hắc tuyến giống như có thể hấp thu sở hữu quang đến che giấu chính mình, nó tự hư vô trùng đến, đón suối máu nhẹ nhàng khẽ quấn, suối máu lập tức đổ, biến thành vô số huyết thủy.
Mặc Nhượng kiệt kiệt cười quái dị hai tiếng, khổng lồ thân thể một châm núp ních, bị hắc tuyến cắt rất bộ phận liền lại dài đi ra.
Hắn vặn vẹo vốn éo đầu nói, nhìn ngươi có bản lãnh gì nói mạnh miệng, cho ta chết.
Huyết ảnh quái vật thân thể đột nhiên bắt đầu trướng đại, bay lên không bộ phận biến hóa thành một khối huyết vân cơ hồ che lại rồi bán kính 10 km phạm vi.
Huyết vân trung vô số màu máu trường xà đang nhảy nhót, nhìn kỹ lại, này rõ ràng là từng đạo màu máu tia chớp.
Huyết hồn tia chớp.
Mặc Nhượng âm thanh theo huyết vân trung truyền ra, mang theo vô biên oán hận cùng ấm lãnh.
Theo thanh âm của hắn, từng đạo màu máu tia chớp từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Lưu Vũ Sinh liền sấm sét rơi xuống.
Màu máu tia chớp uy lực vô cùng, phía trên bám vào thật lớn oán khí, người sống gặp phải một chút sẽ bị oán khí ăn mòn rồi đầu óc, biến thành một cái mất đi lý trí sát nhân cuồng.
Trừ rồi oán khí bên ngoài, màu máu tia chớp tốc độ cực nhanh, lại dẫn cực cao nhiệt độ, tia chớp nơi đi qua, tạo thành một cái chân không thông đạo, trong không khí hơi nước bị màu máu tia chớp bốc hơi, toát ra đại lượng khói xanh.
Vô số màu máu tia chớp đem Lưu Vũ Sinh bao vây lại, khóa cứng hắn toàn bộ sinh lộ.
Toàn bộ phương vị vô tử giác đả kích, liền tính Lưu Vũ Sinh biến thành một con rồi bay đi, cũng phải bị sấm sét thượng hai đạo.
Mặc Nhượng giấu ở khổng lồ huyết vân chính giữa điên cuồng cười to, giống như đã chứng kiến Lưu Vũ Sinh bị tia chớp sấm sét thành rồi một khối than cốc.
Những này màu máu tia chớp uy lực, Mặc Nhượng cuối cùng cả đời đều không có nhìn thấy qua, hắn tin tưởng những này tia chớp liền tính quốc an cục cường đại nhất một tổ trưởng cũng khó có thể ngăn cản.
Lưu Vũ Sinh tuổi còn trẻ, tiến giai thì đã có sao?
Cảnh giới của hắn có thể dựa vào thiên phú tăng lên, chính là linh lực của hắn như thế nào đuổi kịp cảnh giới.
Không có thời gian gộp lại, linh lực cơ hở.
NG lẽ có thể theo bầu trời đến rơi xuống sao?
Lưu Vũ Sinh đã là thông linh thánh sư cảnh giới, đứng ở thông linh giới đỉnh phong.
Tuổi còn trẻ, đây đã là một cái kỳ tích, như vậy linh lực của hắn đến tột cùng có hay không đuổi kịp cảnh giới?
Đáp án dĩ nhiên là đuổi kịp rồi.
Không chỉ có đuổi kịp rồi, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng bên ngoài hùng hậu.
Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng, trên mặt kim quang chợt lóe lên, thông linh, kim thân.
Bang bang.
Màu máu tia chớp đánh vào Lưu Vũ Sinh trên người, không ngừng phát ra loại này kỳ quái âm thanh, đợi cái này một nhóm rậm rạp chẳng chịt tia chớp tất cả đều sau khi đánh xong, Mặc Nhượng mới phát hiện.
Lưu Vũ Sinh trên người tựa như nhiều hơn một cái màu vàng trứng gà xác.
Màu máu tia chớp tại vỏ trứng bên ngoài liền bị hòa tan, không hề chống cự chi lực, tựa như băng tuyết gặp ánh sáng mặt trời.
Nếu như U Phách cùng Khúc Nhiên Nhiên lúc này nhất định có thể nhận ra, Lưu Vũ Sinh trên người lớp phòng ngự màu vàng hình tròn,
cùng thần miếu hộ pháp lão hòa thượng kim cương hộ thân cháo có chút rất giống, chỉ là một mại Phật môn thần thông, một người là thông linh pháp thuật.
Về bản chất có hay không không giống, liền không muốn người biết rồi.
Một vòng tia chớp vô công,
Mặc Nhượng cũng không thất vọng, tuy nhiên Lưu Vũ Sinh ứng đối chi thoải mái có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng hắn tính trước kỹ càng, đối với thực lực của chính mình có thật lớn tự tin.
Hắn theo huyết vân trung thò ra một cái đầu đến, u ám nói, ta huyết hồn vô cùng vô tận, ngươi có thể ngăn được nhiều ít? Chẳng lẽ ngươi sức một mình có thể mà đối kháng cả cái huyết sát địa ngục sao? Ta lại muốn nhìn ngươi xác rùa đen có thể có nhiều cứng, ta muốn đem ngươi mệt đến thoát lực, sau đó chậm rãi phao chế ngươi.
Giang giác.
Huyết vân cuồn cuộn, càng nhiều màu máu tia chớp tại huyết vân trung bình đi, từng đạo tia chớp so với trước càng thêm thô to, hơn nữa so với trước càng dày đặc tập.
Huyết vân trên không, một đạo màu máu vết dạng kéo dài tới chân trời, tựa hồ liên thông rồi này tối tăm bên trong huyết sát địa ngục.
Mắt thường có thể thấy được huyết sát liên tục không ngừng dũng mãnh vào huyết vân, đã bị như vậy bổ dưỡng, huyết vân càng thêm hùng hậu lớn mạnh rồi.
Là tạ.
Một mảnh màu máu tia chớp mạnh sấm sét xuống tới, so sánh với lần uy lực mãnh liệt 10 lần.
Màu máu tia chớp nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt liền rơi xuống Lưu Vũ Sinh trên người hắn lớp phòng ngự màu vàng hình tròn rõ ràng lắc lư một chút, quang mang màu vàng đều phai nhạt một điểm.
Mặc Nhượng trong mắt tràn đầy khát máu quang mang, hắn quái kêu theo huyết vân lý hiện ra thân đến, dùng sức huy động hai tay, rất nhiều màu máu tia chớp liên tiếp rơi xuống, dày đặc trình độ làm cho người trợn mắt há hốc mồm.
Ha 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 ha.
Mặc Nhượng điên cuồng cười lớn nói, Lưu Vũ Sinh, bị điện thành một con nướng vương bát tư vị như thế nào?
Ngươi cái này bội bạc hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta muốn ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều.
Ngươi nói nhảm nhiều lắm, Lưu Vũ Sinh điềm nhiên như không nói, quá chó huyết rồi.
Gì vậy?
Mặc Nhượng không nghĩ tới Lưu Vũ Sinh bị áp chế thành như vậy, lại vẫn như vậy mây trôi nước chảy, hắn giận tím mặt nói, đợi hồn phách của ngươi bị rút ra, chìm vào huyết vân bên trong hưởng thụ vô biên hiệu quạng, ngươi sẽ hoài niệm ta nói nhảm.
Huyết sát tia chớp, bạo.
Rầm rầm rầm.
Khổng lồ màu máu điện xà lại mọc lan tràn biến hóa, không lại thẳng tác động vào Lưu Vũ Sinh hộ thân vỏ trứng thượng, mà là đang tiếp xúc vỏ trứng trước liền phát sinh tự bạo.
Màu máu tia chớp tự bạo sau, đại lượng oán khí khuếch tán mở đến, vậy mà bắt đầu chậm rãi ăn mòn Lưu Vũ Sinh trên người vỏ trứng.
Tuy nhiên lớp phòng ngự màu vàng hình tròn cũng đang không ngừng bổ sung,
nhìn xem một lát còn không sẽ có phiền phức gì, nhưng chính như Mạc Nhượng theo như lời, Lưu Vũ Sinh hiện tại bằng tại cùng cả cái huyết sát địa ngục liều mạng tiêu hao. Một cái người cho dù cường đại hơn nữa, sao có thể dùng sức một mình đối kháng cả cái địa ngục? Trang diện thượng tan mất rồi hạ phong, Lưu Vũ Sinh lại không nóng không nổi, giống như trời sập xuống cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là đội lấy cái trứng gà sát nhiều hứng thú nhìn xem Huyết Vân, tại một vòng điện xà nổ mạnh sau, Huyết Vân một trận cuộn cuộn, tựa hồ lại đang dựng dục một vòng mới công kích. Lưu Vũ Sinh đập vỡ miệng nói, "Tiểu Bảo, ngươi đã ăn no chưa?" Siêu. Một đạo thấp bé bóng người theo Lưu Vũ Sinh trên người nhảy lên rồi ra đến, trần trụi hai chân, chỉ mặc một cái màu hồng bụng nhỏ đâu, hình cầu mập mạp mười phần đáng yêu, không phải là Tiểu Bảo còn có thể là cái nào. Tiểu Bảo tại thôn phệ rồi hồ ngông làm ra đến huyết thi quái vật sau, liền lâm vào đang ngủ say, không biết nó khi nào thì lại khôi phục hành động năng lực. Đầy trời màu máu tia trước bạo liệt sau sinh ra vô biên oán khí, tại Lưu Vũ Sinh vỏ trứng nghiệm hộ hạ, hết thảy bị Tiểu Bảo thôn phệ rồi. Mặc Nhượng bạch bạch vì người khác làm mai mối, tân tân khổ khổ làm một hồi địa ngục huyết sắt vận chuyển công, đáng thương hắn còn không tự biết, như cũ cho rằng Lưu Vũ Sinh kiểm lư kỹ cùng, chỉ có thể chờ chết. Tiểu Bảo trải qua một loạt thôn phệ, rõ ràng cùng trước có rồi bất đồng thật lớn, nó càng lúc càng giống cái bình thường nhân loại bút bê rồi. Vốn là nó vẻ mặt thanh hắc, hiện tại trâu tròn ngọc sáng, phấn nộn mười phần đáng yêu. Nó theo Lưu Vũ Sinh trên người bay ra đến, giãn ra một chút tay chân, đột nhiên hé miệng đánh rồi một cái ở một cái. Xem ra ngươi là ăn no, Lưu Vũ Sinh buồn cười nói, được rồi, ta cũng chơi đủ rồi. Mặc Nhượng lao đầu nhi, không làm gì cùng ngươi chơi, như ngươi thích huyết sát địa ngục, không bằng liền vĩnh viễn đi bên trong ngốc đi. Lưu Vũ Sinh ngẩng đầu nhìn qua Huyết Vân hô lớn. Mặc Nhượng chưa có tới cảm thấy một trận lạnh như băng, đó là phát ra từ linh hồn sợ hãi, cho dù hắn đã bạo vỡ rồi thể xác dung hợp huyết sắt biến thành một con quái vật, chính là loại này đối mặt thiên địch sợ hãi cảm như trước vung đi không được. Hắn điên cuồng gầm thét, cả cái người rút vào rồi Huyết Vân bắt đầu chậm rãi bành trướng, tựa hồ muốn đem thiên cả cái che quất. Thanh âm của hắn tại trong thiên địa quen quẩn, "Lưu Vũ Sinh, ngươi không cần giả bộ, ta không sợ ngươi. Ngươi cho ta chết." Thông linh, huyết thác nước. Huyết Vân mạnh mẽ lật úp xuống tới, giống như thiên hà treo ngược, một đạo huy hoàng huyết hà từ trên trời giáng xuống, quả nhiên là pháp như kỳ danh, huyết thác nước. Khổng lồ huyết hà thác nước, chỉ bằng vào từ trên trời giáng xuống sức nặng cũng đủ để đem người áp thành một mịn, Mặc Nhượng đem sở hữu huyết hồn dung nhập đến huyết trong sông, đây là muốn liều mạng rồi. Huyết hà thượng huyết sát địa ngục chi môn dần dần mở ra một cái lỗ hổng, vô biên huyết sát theo trong cửa tuôn ra, làm người run rẩy uy nghiêm phát ra mở đến, tựa hồ tại huyết hà trên không, dựng dục một cái đáng sợ thượng cổ ma thần. Màu máu thác nước càng áp càng thấp, cách Lưu Vũ Sinh đã không đủ một m, huyết sát địa ngục chi môn cũng càng mở càng lớn, từng tiếng vẫn nộ mà tràn ngập tham lam rít gào theo phía sau cửa truyền ra. Chỉ mảnh treo chuông, là ai đánh cuộc hắn sống không quá năm chương. Nhanh cầm tiền đặt cược đến khen thưởng đặt mua. Chương 73, thần thông. Mặc Nhượng ngồi thượng chính mình toàn bộ huyết hồn, câu thông huyết sát địa ngục thi triển ra huyết hồn thông linh thuật trung cực biến hóa, huyết thác nước. Đồng thời cửa địa ngục bởi vì hắn không ngừng câu thông huyết sát mà mở ra một đường nhỏ khe hở, trong địa ngục cường đại lệ quỷ tại cửa ra vào bồi hồi, tùy thời cũng có thể đánh vỡ chướng ngại lao tới. Một khi huyết sát địa ngục chi môn cùng nhân gian thông đạo bị mở ra, liên tục không ngừng huyết sát lệ quỷ liền sẽ đem nhân gian biến thành một cái khác huyết sát địa ngục, đầy dây huyết tinh cùng tử vong man hoang chi địa. Sinh linh đồ thán không tính thảm, nhân loại triệt để diệt tuyệt mới thật sự thảm. Đối mặt loại nguy cơ này, Lưu Vũ Sinh như trước không chút hoang mang, hắn điềm nhiên như không vươn tay phải, nhìn như có khí không được nói, "Cự linh, thánh thuật." Tay phải của hắn thoáng cái biến thành như mặt đất đồng dạng rộng lớn, năm ngón tay hợp cùng một chỗ vừa thu lại, chỉnh bàn tay liền thành rồi một cái khổng lồ long trảo. Mặc Nhượng liều mạng thi triển huyết thác nước liền như vậy xông ảo vào Lưu Vũ Sinh trong lòng bàn tay, hắn vẫn lấy làm ngạo huyết hồn thác nước, tại Lưu Vũ Sinh trong lòng bàn tay tựa như một giọt nước đồng dạng nhỏ bé. Huyết thác nước biến thành huyết hà, đang không ngừng gầm thét cọ rửa lòng bàn tay bên cạnh, Mặc Nhượng oán độc biểu lộ tại huyết hà nổi lên hiện, tựa hồ tại nguyền rủa Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh tay phải nắm chặt, biến trở về rồi nguyên lai lớn nhỏ, Mặc Nhượng huyết thác nước cũng đi theo co lại thành rồi một hạt đậu nành lớn nhỏ. Huyết sát địa ngục chi môn trong khe hở, tuôn ra vô biên huyết sát toán khí, những này toán khí vi thiên địa chỗ không để cho, như ong vỡ tổ hướng Mặc Nhượng huyết hà vào tới. Tìm được những này huyết sát toán khí tăng lên, Mặc Nhượng hóa thân huyết hà một lần nữa khôi phục tinh thần, tại Lưu Vũ Sinh trong tay bắt đầu chậm rãi bành trướng. Lưu Vũ Sinh hơi hơi nhíu mày, tay trái vung ra hai đạo phụ chú. Lưỡng đạo sáng vàng lóng lánh phụ chú rời tay sau đón gió liền trướng, nháy mắt liền bay đến cửa địa ngục thượng. Một trận kim quang đại tác phẩm, hai đạo phụ chú dán tại rồi phía trên. Trên bầu trời vết rạn rất nhanh bị phụ chú chắn, lấp, bị rồi. Huyết sát toán khí không lại tuôn ra, Mặc Nhượng hóa thân huyết hà mất địa ngục duy trì. Kế tục không còn chút sức lực nào, tại Lưu Vũ Sinh trong lòng bàn tay dần dần héo rút đi xuống. Vành! Khổng lồ chấn động tiếng vang lên, bầu trời tựa như màn nước đồng dạng run rẩy, nổi lên một tầng tầng rung động. Bị ngăn chặn huyết sát địa ngục chi môn đột nhiên một lần nữa hiện hiện, có một con cường đại ma thần đang tại phía sau cửa cực lực dãy rủa, nó không ngừng va chạm bầu trời, tựa hồ muốn đem địa ngục cùng nhân gian hàng rào đánh vỡ. Gào! Tràn ngập khát máu cùng tham lam tiếng gầm gừ chấn động khắp nơi, ta ác khí tức đã tràn ngập ra đến, địa ngục ma thần đánh đến nơi nhân gian rồi. Mặc Nhượng tại Lưu Vũ Sinh trong lòng bàn tay điên cuồng cười to. Hắn biến hóa ra mặt người oán độc nói, "Lưu Vũ Sinh, huyết sát ma thần muốn ra đến rồi, tất cả mọi người phải chết. Không ai có thể sống sót, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi dám giết ta, ta liền muốn toàn bộ thế giới chôn cùng." Lưu Vũ Sinh lắc đầu, tay trái sờ lên cái cằm, nhìn xem trong lòng bàn tay Mạc Nhượng nói, như ngươi thích huyết sát địa ngục, ta liền đem ngươi đưa qua, cho ngươi vĩnh viễn trong đó trầm luân. Mạc Nhượng trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác không ổn. Hắn còn phải lại thi triển huyết hồn biến hóa, chính là Lưu Vũ Sinh căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lưu Vũ Sinh tay trái ngón giữa bố lượng, tại Mạc Nhượng hóa thân huyết hà thượng nhẹ nhàng bắn ra, một bức Mạc Nhượng linh hồn hình ảnh liền theo huyết hà trung bị bắn ra đến. Lưu Vũ Sinh ngón tay nhẹ nhàng liên đạn ba cái. Mạc Nhượng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, huyết hà mạnh mẽ chấn động, mạnh mẽ đem hồn phách của hắn cho phun ra. Lưu Vũ Sinh vỗ tay phát ra tiếng, một đạo kim quang chiếu vào Mạc Nhượng hồn phách thượng, linh hồn của hắn bắt đầu vỡ vụn sau đó gây dựng lại. Trí nhớ cùng tư duy bị triệt để rửa sạch, rất nhanh. Mạc Nhượng hồn phách liền biến thành một cái chỗ trống linh hồn. Hắn cái gì đều không nhớ rõ, tựa như uống tam đồ hà nước đồng dạng, đáng tiếc hắn uống qua tam đồ hà thủy sau không thể đi đầu thai, hắn chỗ trống linh hồn bị Lưu Vũ Sinh nu đi vặn ba và ba, trà sắt thành rồi một cái tiểu bóng. Lưu Vũ Sinh tiện tay đem huyết hà thu lại, cầm Mạc Nhượng linh hồn bóng nhắm ngay huyết sát địa ngục chi môn dùng sức quăng ra, trong miệng hét lớn, đi. Một đạo bạch quang kích xạ, huyết sát địa ngục chi môn ầm ầm nổ tung rồi một cái lỗ nhỏ. Mạc Nhượng linh hồn bóng rất nhanh liền biến mất tại vô biên huyết sát chính giữa, như vậy chỗ trống linh hồn cái dám dùng không có, liền tính cấp thấp nhất huyết sát tiểu quỷ cũng sẽ không thôn phệ hắn, hắn sẽ vĩnh vĩnh viễn xa ở huyết sát bên trong trôi nổi, thẳng đến địa ngục hủy diệt ngày nào đó. Địa ngục đằng sau ma thần đụng phải thật lâu đều không có phá khai hàng rào, liền như vậy bị Lưu Vũ Sinh tiện tay quăng ra, cho ném ra một cái nho nhỏ thông đạo. Ma thần kinh hỉ rít gào không thôi, dùng sức xé rách này phá động, hy vọng thông đạo có thể càng lớn hơn một chút. Tạo vật là công bằng đấy, những này địa ngục lệ quỷ cùng ma thần, cường đại cực kỳ lại không thể tự do biến hóa, thân thể cao lớn đã là lực lượng, có khi cũng là vương hữu. Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng, móc ra một cái gờ dạ phi, trên mặt đất thượng vẽ một cái thật to đồ án. Cái này đồ án cực kỳ quái dị, tựa như tiểu hài tử tiện tay viết nghệ ngoạc tác phẩm, nhưng xem lâu rồi có thể cảm thấy trong đó có nào đó thần bí khí tức. Lưu Vũ Sinh đứng ở đồ án chính giữa, hai tay bình thân, một tay nắm tay, một tay mở ra, hai tay mạnh mẽ đập cùng một chỗ, trong miệng hét lớn, thông linh, diệt thế. Một đạo cự đại kim quang bay thẳng đến chân trời. Cái này kim quang nhanh chóng vô cùng, kéo cho thật dài cái đuôi, liên tiếp Lưu Vũ Sinh trô vẽ thần bí đồ án, thoang cái liền đâm vào rồi cửa địa ngục thượng. Phía sau cửa ma thần ngao ô một tiếng, giống như nhận lấy đả kích. Lưu Vũ Sinh tay phải giơ lên cao thanh quát một tiếng, đi thôi. Kim quang mạnh mẽ thu nhỏ lại, theo Mạc Nhượng linh hồn bóng đánh ra đến thông đạo chỗ chui đi vào, lập tức một tiếng thống khổ rít gào truyền đến, xem dạng ma thần vội vàng không kịp chuẩn bị thụ rồi trọng thương. Lưu Vũ Sinh vẽ trên mặt đất thượng đồ án đi theo kim quang phóng lên trời, kim quang chui vào huyết sát địa ngục. Thần bí đồ án lại lưu tại nho nhỏ thông đạo cửa ra vào. Một trận chói mắt cường quang lánh qua, thần bí đồ án cùng bầu trời dung hợp đến cùng một chỗ, huyết sát địa ngục cùng nhân gian thông đạo một lần nữa bị chắn nghiêm nghiêm thực thực rồi. Một trận thanh gió thổi tới, thổi tan rồi trên bầu trời vẻ lo lắng, sở hữu hắc ám cùng huyết tinh tựa hồ trong sát na đều biến mất không thấy. Lưu Vũ Sinh phủi tay, chỉ vào một chiếc xe hơi nói, "Thông linh, làm phép." Này chiếc xe hơi tự động đánh lửa, không người điều khiển lại chính mình chạy. Lưu Vũ Sinh nhìn xem Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ bọn người bẩm thầy, nhíu mày vỗ tay phát ra tiếng. Vài đạo hắc phong theo trên mặt đất chui ra, cung kính nói, thượng sư kêu gọi ta đợi, không biết có gì phân phó. Lúc này là có cái mỹ kém, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, tống chút ít huyết thực cho các ngươi khai trai, tuy nhiên chết rồi có chút thời gian không quá mới lạ, dầu gì cũng là chính tông người sống thể xác. Vài đạo hắc phong nghe vậy mười phần kinh hỉ, đánh xoáy nhi nói, đà tạ thượng sư. Thượng sư thần thông cái thế, vô địch thiên hạ. Hành rồi, câm miệng đi, Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn nói, thật sự là thói đời ngày sau, ngay cả tìm thi tiểu quỷ đều học được bợ ít rồi. Đi, ăn sạch sẽ hạ. Không cần lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tuân mệnh. Vài đạo hắc phong vây quanh Lưu Vũ Sinh vòng vo cái quần nhi, sau đó gào thét lên theo trên đường lớn thổi qua, Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ bọn người bầm thây liền như vậy bị hắc phong cuốn lại, chỉ chốc lát sau liền tất cả đều biến mất không thấy. Đến tận đây, chặn lại Lưu Vũ Sinh đám người kia, Trương Uy bị đánh thành rồi hạt bụi, hồn phi phách tán, triệt để biến mất tại trong trời đất này. Hoa Lăng cùng Hàn Tuyết Lệ bọn người máu thịt hồn phách đều bị Mạc Nhượng dùng để thi triển huyết hồn thông linh thuật, còn lại bầm thây cũng bị Lưu Vũ Sinh triệu hồi tiểu quỷ cho ăn hết. Mạc Nhượng thảm hại hơn, thể xác bạo vỡ, linh hồn bị tẩy thành chỗ trống, suốt đời tại địa ngục trầm luân. Lưu Vũ Sinh cùng Mạc Nhượng thời điểm chiến đấu, lưu lại rồi rất nhiều dấu vết, đường cái bị tai họa, khắp nơi đều là gồ ghề. Có vài chỗ hố to thậm chí có thể được xưng tụng là một cái nho nhỏ hồ nước. Lưu Vũ Sinh giỗi ra tay phải, nhàn nhạt nói, "Cự linh, thánh thuật." Tay phải của hắn chướng mở rộng ra đến, như một cái khổng lồ máy đuổi đất đồng dạng, tại trên đường lớn qua lại quét mấy lần sau, hắn thu thần thông. Đường cái khôi phục bằng phẳng, sở hữu dấu vết đều biến mất, không có hố to, không có trường ấn, không có gì cả. Nếu như nhất định muốn nói có cái gì không đúng, đại khái chính là đường cái chất liệu có chút vấn đề, như thế nào mặt đường nhìn xem như là bùn đất nhan sắc. Bị Lưu Vũ Sinh thi triển thông linh thuật này, chiếc xe hơi tự động chạy đến trước mặt hắn ngừng lại, hắn mở cửa xe ngồi lên, lâm trước khi lên đường, đối với cái khác sở hữu xe cộ phủ tay. Lưu Vũ Sinh ngồi thông linh ô tô ly khai không bao lâu, tinh anh các chiến sĩ mở tới ô tô liền một cỗ tiếp một cỗ chậm rãi nhanh chóng cách rời tại chỗ, không biết mở đi nơi nào rồi. Chi. Một chiếc xe hơi mạnh tại Hứa Đại Bàng trước biệt thự cùng Lưu Vũ Sinh chậm rãi theo trên xe đi rồi ra đến. Hắn nhìn xem biệt thự, trên mặt lánh qua một tia phức tạp khó hiểu thần sắc. Chương 74, cá. Biệt thự cửa chính khép, một khối đen kịt bài tử dựng đứng tại cửa ra vào, trên đó viết đỏ thẫm như huyết bốn chữ: xin miễn tới chơi. Lưu Vũ Sinh không đếm xỉa cửa ra vào bài tử, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa chính dạo chơi đi vào. Trong biệt thự im lặng đấy, một bóng người cũng không có, Mã Đại Khánh những kia cẩn trọng thủ hạ không biết đều chạy đi đâu. Lưu Vũ Sinh nhíu mày tiếp tục đi đến bên trong đi, đi thẳng đến đại sảnh, vẫn đang không có nhìn thấy một cái người. Trong đại sảnh các loại bài trí đều rất chỉnh tề, không có có một chút rối ren bộ dạng, cũng không có bất kỳ đánh nhau dấu vết. Chính là người đây, những kia tráng hán Bảo Tiêu không thấy, Mã Đại Khánh không thấy, Vương Bang Oánh cũng không thấy rồi, sợi sợi đại mèo trắng cũng vô tung vô ảnh. To như vậy biệt thự yên tĩnh dọa người, phảng phất một tòa quỷ trạch. Lưu Vũ Sinh phất phất tay, một đạo hắc ảnh theo trên người hắn nhảy lên rồi ra đến, tốc độ cực nhanh ở trong biệt thự mọi nơi vòng vo một vòng tròn nhi. Đợi hắc ảnh trở lại trên người hắn, hắn mày nhíu lại chặt hơn. Trong biệt thự thật sự giống tuyết, không chỉ không có người, ngay cả khí tức của bọn hắn cũng đều biến mất, tựa như Mã Đại Khánh bọn người căn bản chưa từng xuất hiện ở nơi này. Chính là Lưu Vũ Sinh không lâu trước rõ ràng còn qua nơi này, hắn tự mình đem Vương Băng Oánh tống tới nơi này, giao cho Mã Đại Khánh, hy vọng hắn có thể hảo hảo bảo vệ nàng. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giấu ở âm thầm địch nhân động thủ? Nếu thật là nói như vậy, làm sao có thể một chút dấu vết đều không có? Liên tính Mã Đại Khánh không là địch nhân đối thủ, đại mèo trắng sợi sợi cũng không phải ăn chay. Sống rồi mấy trăm năm thông linh yêu thú, làm sao có thể có người lặng yên không một tiếng động liền bắt nó bắt đi? Liên tính Lưu Vũ Sinh muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, chẳng lẽ trên thế giới này còn có một cái khác thông linh thánh sư? Lưu Vũ Sinh không nguyện ý tin tưởng có mặt khác thông linh thánh sư tồn tại, thông linh sư tiến giai tuyệt đối không phải đám người tưởng tượng dễ dàng như vậy, cũng không phải trên đường rau cải trắng. Làm sao có thể ra rồi một cái lại một cái? Nhưng là trừ rồi như vậy, còn có khác giải thích sao? Chẳng lẽ Mã Đại Khánh thật sự phản bội hắn? Cái kia cho quốc an cục mật báo thần bí nhân chính là Mã Đại Khánh? Hoàn toàn không có đạo lý. Mã Đại Khánh bị Hứa Đại Bàng giết chết, vong hồn lẻ loi hưu quản khóa tại vứt bỏ trong kho hàng, nếu như không phải là Lưu Vũ Sinh kịp thời xuất hiện, hắn thậm chí có hồn phi phách tán nguy hiểm. Lưu Vũ Sinh cứu hắn, cũng giúp hắn báo thù, trăm phương ngàn kế làm hắn thế thân rồi Hứa Đại Bàng thể xác, hắn đến tột cùng có lý do gì muốn cùng người khác tới hại Lưu Vũ Sinh? Lưu Vũ Sinh lắc đầu, tựa hồ nghĩ đem những này làm lòng người phiền ý niệm trong đầu vãi đi ra. Trên mặt hắn kim quang lóe lên, một đạo trong suốt vầng sáng theo hắn bên hông sinh ra, cũng tại trong biệt thự khuyết tán mở đến. Thông linh, tìm hồn. Trong suốt vầng sáng một vòng nhộn nhạo, cọ rửa biệt thự mỗi một chỗ. Đây là Lưu Vũ Sinh dùng đến tìm kiếm vong hồn dấu vết thông linh thuật. Chỉ cần nơi này đã từng chết qua người, mặc kệ cái người kia chết như thế nào, chết rồi bao lâu, cũng khó trốn hắn tìm tòi. Liên tính Mã Đại Khánh lựa chọn phản bội, hắn sẽ đối Vương Băng Oánh bất lợi. Đại mèo trắng sợi sợi cũng nhất định sẽ phản kháng. Đại mèo trắng sợi sợi thông linh ảo thuật cao thầm, giao thủ thời điểm làm sao có thể không có một chút chết. Vầng sáng lập lòe rồi hơn 10 quyển, Lưu Vũ Sinh thất vọng rồi. Trong biệt thự thật sự một chút linh hồn dấu vết đều không có, tựa như nơi này cho tới bây giờ chưa có ai ở qua đồng dạng. Hắn ánh mắt lánh qua một tia lạnh như băng. Xem ra hết thảy đều phải tìm được cái kia dấu ở phía sau màn thánh tiên, mới có thể có một cái giải thích hợp lý rồi. Hát thị khoảng cách Tê thị hẹn 400 dặm hơn, nơi này không bằng Tê thị lịch sử đã lâu. Nhưng phồn vinh trình độ còn hơn lúc trước. Tòa tuổi trẻ thành thị, tràn đầy hiện đại hóa khí tức. Cao cao ma thiên đại lâu tùy ý có thể thấy được. Mọi người mặc mới, nhưng luôn luôn hành tích vội vàng. Nhanh tiết tấu là cái thành phố này chủ đề. Tuổi trẻ thành phần tri thức bỏ cao do tại bên đường chờ đợi xe công vụ, trang dung tinh xảo lại che không được mặt mũi tràn đầy trầm trọng hủ rũ. Xe có rèm che một cố lại một cố gào thét lên qua đi, bên trong cưới là cái thành phố này lý thoáng giàu có nhưng là như trước mỗi ngày mệt mỏi giai cấp tư sản dân tộc môn. Trên đường cái bình thường không quá sẽ xuất hiện thượng tầng nhân sĩ bóng ảnh. Càng nhiều là nắm hải tử mẫu thân, liều em mở. NG tựa như một đường chạy như điên sợ hãi bị trễ công ty viên chức nhỏ, cưới điện mái tính toán xuất môn người bán hàng đại thúc, vân vân nhân vật nhỏ. Người bên ngoài đến hát thị, rất hỉ hoan đi nơi này lớn nhất cờ bờ giờ thường quyển đi dạo một vòng, nơi này ngựa xe như nước sóng người như dệt, xa hoa trụy lạc phi thường náo nhiệt. Người địa phương trong lúc rảnh rỗi, cũng thường xuyên đi tiêu phí một phen, tốn hao cũng đủ đau lòng tiền bạc, mua được chút ít có cũng được mà không có cũng không sao hàng hiệu mặt hàng. Tại cờ bờ giờ thường quyển, tấc đất tấc vàng khó có thể hình dung nơi này giá phòng chi sang quý, mỗi một khối mặt đất đều có thể ước định ra một cái thiên văn sổ tự. Chính là tại như vậy phồn vinh hoàng kim khu vực, thậm chí có bán kính 10 mẫu lớn nhỏ địa phương bị kiến làm một mảnh vườn cây. Phải biết rằng, 10 mẫu địa đã tương đương với hai cái nửa sân bóng rổ lớn như vậy. Là ai có như vậy đại bạo tay, tại hoàng kim thương vụ khu làm ra như vậy một cái tỉnh thơ ý họa địa phương. Cái này 10 mẫu vườn cây, toàn bộ dùng cao lớn tường đỏ vây quanh, trên tường còn giật lưới điện, làm người xem xét liền trong lòng sinh ra một loại nghèo bức cút đi cảm giác. Vườn cây chỉ có một cửa chính, cửa ra vào để phòng xâm nghiêm, so với hát thị chính phủ có thể nghiêm mật nhiều rồi. Cho dù có võ cảnh trấn giữ ngục giam cửa chính, thủ vệ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Vô luận ai nghĩ tiến vào vườn cây, đều chỉ có một điều kiện, chí tôn thẻ hội viên. Có thể kiềm giữ cái này vườn cây thẻ hội viên người, không có chỗ nào mà không phải là có uy tín danh dự nhân vật, phi phú tức quý. Hơn nữa những người này có một cái thống nhất đặc điểm, đều là hát thị sinh trưởng ở địa phương người, một cái người bên ngoài đều không có. Cái này vườn cây có một cái quy củ, không tiếp đợi vùng khác khách đến, cũng không cho vùng khác đến người xử lý thẻ hội viên. Liên tính ngươi quyền thế ngập trời, liên tính ngươi phú khả địa quốc, chỉ cần ngươi không phải là hát thị người địa phương, thực xin lỗi, tha thứ không tiếp đợi. Theo lý thuyết quy củ như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, sẽ cho tòa vườn cây chủ nhân mang đến phiền toái cực lớn, chính là vườn cây đứng sừng sững hứa nhiều năm, cho tới bây giờ không có đi ra bất cứ chuyện gì. Vườn cây chủ nhân bối cảnh cường đại có thể thấy được độ khó. Vườn cây chính giữa cũng không có đặc biệt gì phong cảnh, đi vào có thể trông thấy ba gian tinh xảo nhà ngói, ngói lưu ly tuy nhiên sáng vàng lóng lánh, chính là khó nén này cũ nát cảm giác. Trừ rồi cái này ba gian nhà ngói, vườn cây lý lại không cái khác kiến trúc, chỉ có thật nhiều bình thường liễu rủ, cùng với bình địa đào lên mấy hồ nước. Từng hồ nước bên cạnh đều ngồi đầy người, toàn bộ cầm cần câu tại thả câu. Không sai, cái này vườn cây lý không có gì cả, chỉ có mấy hồ cá tử cung người câu cá. Cái này là bực nào xa xỉ, cái này là bực nào quyền thế. Tại tấc đất tấc vàng hoàng kim cờ bờ giờ thương quyển, quyển rồi 10 mẫu địa kiến thành một cái vườn cây, để phòng xâm nghiêm một đội súng vắt vai, đạn lên nòng thủ vệ. Kết quả là vi tại vườn cây lý đào hai cái hồ cá tử làm người câu cá chơi. Hồ cá này tử lý đến tột cùng có thể câu ra gì vậy? Căn cứ lưu truyền ra đi thuyết pháp, nơi này thẻ hội viên một năm muốn hơn 1 triệu a. Dù vậy còn nhiều người như vậy bon chen mà vào, thậm chí mỗi ngày trong lâm viên kín người hết chỗ. Chẳng lẽ hồ cá này tử lý có thể câu ra kim long? Có cá đã mắc câu. Một cái đại khái qua loa hồ nước biên, một cái mang theo kính mắt hào hoa phong nhã trung niên nhân đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Hắn đứng phía sau hai cái bí thư một người như vậy cũng vẻ mặt sắc mặt vui mừng, vội bước lên phía trước giúp hắn thu can. Dây câu giật rất dài, ba người khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt nước, chậm rãi lay động mai mối tay trôi. Mặt nước dầm một thanh âm vang lên, lưới câu thượng câu gì đó rốt cục trồi lên mặt nước lộ ra chân dung, dĩ nhiên là một điều cá chép. Chính là một điều bình thường tiểu cá chép. Gây bẹp, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng mà ngược lại rất tinh thần, lắc đầu vẫy đuôi không ngừng dãy rủa, tựa hồ muốn từ lưới câu thượng dãy cởi ra. Như vậy một điều tiểu cá chép làm sao có thể đáng giá 1-5 triệu khối? Liên tính đem cái này ao lật qua, đem bên trong sở hữu con cá đều lao đi, cũng không đáng đồng tiền. Chính là mọi người chính là cam tâm tình nguyện tới nơi này câu cá, câu được một điều tiểu cá chép còn hưng phấn đến không được, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cá chép rốt cuộc không có có thể kiếm thoát, bị mang kính mắt dè dặt bắt được, bỏ vào bên cạnh trong giỏ cá. Hắn xem như chân bảo ôm lấy sọt cá, không chút nào cố sọt cá thượng nước động làm dơ rồi tên của hắn bài áo sơ mi. Hắn hai người thủ hạ vẻ mặt khẩn trương cùng đề phòng, giống như hắn ôm lấy là giá trị liên thành chất bảo, mà bọn họ chính là võ trang nhân viên. Mã lao đệ, vận khí không tệ à, cách đây cách đó không xa một cái hói đầu mập mạp đứng lên cười ha hả nói, vậy mà câu được một điều cá chép. Có như vậy một điều tiểu đông tây, Mã lao đệ thăng chức rất nhanh sắp tới, nhưng mà, lao ca ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết. Yêu cầu quá đáng cũng đừng có mời, mang kính mắt người khẩn trương nói, ta biết được ngươi muốn nói cái gì, nhưng là này cá không bán, không có thương lượng. Chương 75, đoạt cá. Mã lao đệ đây là không cho ta mặt mũi. Hói đầu mập mạp lạnh lùng nói, ngươi muốn này cá đơn giản cầu cái thăng quan phát tài, ta muốn tới nhưng là cứu mạng dùng đấy. Ngươi cũng biết ta con gái hoạn rồi bệnh nan y, liền đợi dạ đại sư thi triển thần thông cứu nàng. Nếu như ngươi làm rồi này cá cho ta, ngươi thăng quan phát tài mộng ta tới giúp ngươi viên. Người nào không biết ta tiết đại bổn sự giữ chữ tín, tại hát thị cái này một mẫu ba phân địa thượng, không có ta xử lý không được sự. Mang kính mắt trung niên nhân trên mặt lánh qua một chút do dự, nhưng lập tức ôm chặt sọt cá lạnh lùng nói, ngươi đã có bản lánh lớn như vậy, không bằng chính mình câu một con cá đi lên. Ta còn muốn đi gặp dạ đại sư, liền không phụng bồi rồi. Hói đầu mập mạp thấy mang con mắt trung niên nhân xoay người muốn đi, không khỏi vội vàng sao động đến, hắn đi mau rồi hai bước ngăn lại trung niên nhân đi đến đường nói, Mã lao đệ, ngươi có thể nhất định muốn hiểu rõ ràng, như vậy không nói tình cảm, không sợ ta mang thù sao? Ngươi cũng đã biết theo ta tiết đại bổn sự đối nghịch người, đều là cái gì hạ trường. Hói đầu mập mạp sau lưng cũng đi theo hai cái người, hai cái đằng đằng sát khí ra hỏa, nhìn xem liền không dễ chọc. Ba cái người đem trung niên nhân đi đến đường phá hỏng, hói đầu mập mạp hai người thủ hạ xoa tay, rất có một lời không hợp lập tức vung tay tư thế. Trung niên nhân ánh mắt dao động, rõ ràng đối với hói đầu mập mạp 10 phần sợ hãi, nhưng hắn run rẩy chính là không chịu khuất phục, ôm theo cổ nói, nơi này là dạ đại sư địa phương, ngươi dám ở chỗ này động thủ. Hói đầu mập mạp sửng sốt một chút, tựa hồ không có ngờ tới trung niên nhân như thế này mà cứng rắn, hắn cắn răng thân thủ đi đoạt trung niên nhân sọt cá, trong miệng phẫn nộ nói, ta không động tay, ta liền mượn ngươi con cá. Ngươi hôm nay mượn cũng phải mượn, không mượn cũng phải mượn. Trung niên nhân gắt gao ôm lấy sọt cá không buông tay, hói đầu mập mạp thế lực rất lớn. Nếu như không là vì thân ở cái này vườn cây, hắn vạn vạn không dám tới đối nghịch. Hiện tại hói đầu mập mạp gần như minh đoạt. Hắn có năng lực làm đúng là ôm chặt sọt cá, nói cái gì cũng không dám động thủ đem hói đầu mập mạp đẩy ra. Mã lao đệ, ngươi hiện tại đem cá cho ta mượn, sau này sẽ là ta tiết đại bổn sự bằng hữu, chúng ta còn tốt gặp mặt. Hói đầu mập mạp hung dữ nói, có thể ngươi nếu là lại không buông tay, đừng trách ta không nói tình cảm, sau khi ra ngoài có ngươi hảo xem. Mang kính mắt trung niên nhân bị hói đầu mập mạp cho dây dừa phát rồi hung ác, ngạnh cổ nói, tiết mập mạp, ngươi có tin ta hay không cầm này cá đi cầu dạ đại sư, làm cho nàng cho ngươi một cái báo ứng. Đừng cho là ta chỉ sợ rồi ngươi. Cùng lắm thì nhất phách lương tán, ta không thể thăng chức rất nhanh, ngươi cũng không giữ được tánh mạng. Ngươi. Hói đầu mập mạp trừng mắt, tiếp dùng sức cướp đoạt sọt cá. Hai người tranh chấp đưa tới không ít người vây xem, có một đội vườn cây bảo an cũng đã đi tới, nhưng mà hai người chỉ là tranh đoạt sọt cá, cũng không chân chính động thủ, cho nên bảo an chỉ là làm nhìn xem không có can thiệp. Hói đầu mập mạp cùng mang kính mắt trung niên nhân tại hát thị đều là nổi tiếng đại nhân vật, hôm nay vậy mà vì rồi một điều cá chép xé toan mặt. như hai cái người đàn bà tranh chua đồng dạng do dự, sao mà buồn cười. Chính là người chung quanh lại vẻ mặt đương nhiên, thậm chí còn mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy tranh này cá nhỏ là nên. Cái này một điều tiểu cá chép, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Dừng tay. Liên tại hói đầu mập mạp cùng trung niên nhân xé rách mười phần kịch liệt đương lúc, một cái hơi có vẻ lao thái nhưng mười phần hùng hậu âm thanh đột nhiên vang lên. Người vây xem quần tự động tản ra, một cái mặt hồng tóc bạc lão đầu nhi chống can chậm rãi đã đi tới. Mọi người nhìn thấy lão đầu này, đều phát ra tiếng thán phục. Lý lão gia tử ngài hảo. Lý lão gia tử ngài lão kim an. Dĩ nhiên là Lý lão gia tử, cái này vận mệnh cá chép xem như có nhà rồi. Lý lão gia tử vẻ mặt hiền lành mỉm cười. Đối với người chung quanh gật đầu ý bảo, hắn tựa hồ cùng mỗi người đều chào hỏi. Không có sơ sẩy bất kỳ một cái nào. Đám người đều cảm thấy lão nhân là ở cùng chính mình mỉm cười, trong lòng không khỏi đắc ý cực kỳ. Liên như vậy một cái mỉm cười, hiển thị rõ Lý lão gia tử làm người khéo đưa đẩy cùng tay độc. Hắn đi đến trong đám người, chắp tay nói, "Chư vị vất vả, này cá chép lão hủ liền thu nhận." Đừng xem lão gia nảy sắc mặt hiền lành, chính là mới mở miệng bá khí hiển thị rõ không nghi ngờ, câu nói đầu tiên định rồi cá chép thuộc sở hữu, giống như đương nhiên. Mang kính mắt trung niên nhân trên mặt biến sắc, hói đầu mập mạp cũng là một bộ không tình nguyện bộ dạng, nhưng hai người lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Cái này Lý lão gia tử là hát thị một tôn cự vô bá, hắn môn sinh cố cựu trải rộng thiên hạ, chỉ cần tỉnh bộ cấp liền có bốn người. Hơn nữa con của hắn là quân bộ quan to, nắm giữ lấy một cái quân khu, hắn một phát dậm chân thiên đều muốn dưới giường một nửa đến. Trung niên nhân cùng hói đầu mập mạp liền tính lại vượt qua, vẫn thế nào dám cùng như vậy đại nhân vật tạc thứ nhi. Lão nhân nói tiếp, mắc tổ chức của ngươi khảo sát một tuần lễ sau sẽ có kết quả, lão hủ cam đoan ngươi thuận buồm xuôi gió từng bước thăng chức. Mang kính mắt trung niên nhân mừng rỡ không thôi, vung lòng ra sọt cá, đối với lão nhân thật sâu bái, sau đó mang theo hai người thủ hạ xoay người rời đi, chút nào đều không do dự. Đến rồi Lý lão gia tử tình trạng này, nói là làm ngay, mỗi một cái hứa hẹn đều nhất định sẽ không thất bại, có cam đoan của hắn, trung niên nhân tự nhiên cảm thấy mỹ mãn rồi. Lý lão gia tử chuyển hướng hói đầu mập mạp nói, ta cùng đại đông ngõ hẻm khúc lao tiên sinh là bạn tri kỷ, con gái của ngươi chỗ hoạn loại này bệnh hắn đã dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, sớm có ứng đối phương thuốc. Ngươi chỉ để ý mang theo ta danh phiến đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ ra núi giúp ngươi cái này bể buồn. Hói đầu mập mạp lập tức kích động không thôi, thân thủ tiếp nhận lão nhân đưa tới danh thiếp, dập đầu nói lắp ba nói, cái này thật sự là, ai, Lý lão gia tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài lao ân tình ta tiết đại buồn sự đều ghi tạc trong lòng rồi. Khó trách hói đầu mập mạp muốn kích động, đại đông ngõ hẻm khúc lao tiên sinh là trung y thế gia xuất thân, sớm mấy năm chuyên môn vì quốc gia người lãnh đạo bảo dưỡng thân thể, y thuật chi tinh xảo có thể nói đệ nhất thiên hạ. Hói đầu mập mạp đã từng động đậy ý niệm trong đầu nghĩ tìm kiếm khúc lao tiên sinh trợ giúp, chính là hắn tuy nhiên tại hát thị có chút thế lực, như thế nào lại bị người ta để vào mắt. Hắn ăn rồi mấy lần bế môn canh sau, mới nghĩ đến được ăn cả ngã về không ở nơi này câu cá. Hôm nay con cá tuy nhiên không thể tới tay, nhưng con gái bệnh lại có hy vọng rồi, khúc lao tiên sinh ra núi, bệnh nan ý thì như thế nào. Lý lao gia tử nhẹ gật đầu, chắp tay mỉm cười nói, hôm nay đại đường yến sống phóng túng tất cả chi tiêu lao hủ toàn bộ bao hết, thỉnh chư vị cần phải hãnh diện, liền tính là lao hủ tìm được này cá chép tạ lễ. Đại đường yến là hát thị xa hoa nhất chỗ ăn chơi, bên trong chân chính xa hoa mà lại cao quý, động một bữa tiêu phí mấy trăm nghìn. Triệu phú đi vào đi dạo một vòng ra đến liền thành rồi kẻ nghèo hèn, liền tính ngàn vạn phú ông đi vào đều tiêu xái không nổi đến. Lý lao gia tử thoáng cái đặt bao hết chiêu đãi vườn cây lý vài chục người, đây chính là chân chính đại thủ bút. Lao gia tử yên tâm, ta nhất định đi. Có ngài những lời này, ai dám không cổ động? Đa tạ lao gia tử ưu ái. Lý lao gia tử một câu nói, lập tức cùng hô ứng, mọi người giải tán lập tức, vậy mà lập tức liền tất cả đều đi đại đường yến. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là vườn cây sở hữu cá đường mỗi tháng chỉ có một con cá sẽ mắc câu, chỉ cần có một con cá bị câu rồi đi lên, như vậy cùng tháng mặc cho ngươi cái mông ngồi xuyên, cũng sẽ không còn có con cá căn cái móc rồi. Nói đến cái gì, nhưng sự thật chính là thần kỳ như vậy, vườn cây tồn tại lâu như vậy, cái này quy luật sớm đã bị mọi người chỗ tiếp nhận rồi. To như vậy vườn cây rất nhanh người đi nhà trống, một đám bảo an đã sớm lặng yên tán đi, chỉ có Lý lao gia tử ôm sọt cá bước chậm đi ở trong lâm viên trên đường nhỏ. Hắn dưỡng rồi nhiều năm tĩnh khí công phu, liền tính trời sập xuống cũng có thể mặt không đổi sắc, chính là ôm sọt cá tay lại đang không ngừng phát run, có thể thấy được nội tâm của hắn kích động. Cái này một điều cá nhỏ, thậm chí có uy lực lớn như vậy. Lý lao gia tử ôm sọt cá rất nhanh đi tới này ba gian cũ nát trước phòng ngói, nhà ngói cửa chặt chẽ đóng lại, hắn cung kính tiến lên gõ cửa nói, "Dạ đại sư, lão hủ Lý Khánh cầu kiến." Còn có vận mệnh cá chép. Nhà ngói Lý truyền tới một hư vô mở mị tâm thanh, làm người nghe xong liền nghĩ đến trên núi cao một tòa trung lớn, âm thanh réo rắt sục sôi, mười phần dễ nghe. Vận mệnh cá chép lúc này, thì nghiệm minh chính bản thân. Lý lao gia tử cung kính đem sọt cá đặt ở trên mặt đất nói, "Chi nha." Cụ nát một cửa mở ra rồi một đường nhỏ, sọt cá bằng không bay lên, thoáng cái liền rút vào rồi nhà ngói Lý. Không biết qua bao lâu, Lý lao gia tử cảm thấy phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, hắn cái trán khẩn trương đổ mồ hôi, trong nội tâm không yên không biết kết quả sẽ như thế nào. Cặp 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 cặp. Cửa gỗ chậm rãi mở ra, lộ ra cửa ra vào tối om không gian, cái kia hư vô mở mị tâm thanh nói, "Vận mệnh cá chép nghiệm chứng không sai, khách quý mời tiến đến đi." Chương 76, ảo giác. Lý lao gia tử không yên bất an đi tới nhà ngói, tại hắn bước vào cửa ra vào trong nháy mắt, giống như thấy hoa mắt, đợi tầm mắt khôi phục bình thường thời điểm, đã đặt mình trong một thế giới khác. Ở bên ngoài xem rõ ràng là ba gian bình thường nhà ngói mà thôi, chính là Lý Lao gia tử một cước đi tới, đập vào mi mắt dĩ nhiên là một cái khổng lồ vô cùng sơn động. Cái sơn động này khắp nơi đều là huyết hồng nhan sắc, trên vách núi đá treo đầy rồi một cây dây mây trạng thực vật, nhưng là những thực vật này hết thảy là màu hồng. Dây mây rễ cây tựa như khổng lồ mạch máu đồng dạng, tại trên vách núi đá hấp thụ. Trình thể nhìn xem, sơn động càng giống là một cái khổng lồ trái tim, cái này màu máu đỏ hồng trái tim giống như còn tại chậm rãi nhảy lên, mặt đất luôn luôn tại rất nhỏ run rẩy. Trên mặt đất nở đầy rồi màu hồng long trảo lan, trải liền rồi một điều vốn lượn đường nhỏ, cuối con đường nhỏ có một trường giường lớn, giường mạn che lấp, thấy không rõ đằng sau tình hình. Lý Lao gia tử thử thăm dò đi lên phía trước rồi hai bước, cảm thấy dưới lòng bàn chân truyền đến cảm giác rất kỳ quái, rất nhuyễn, còn có co giãn, tựa hồ dẫm lên căn bản không phải mặt đất, mà là dẫm nát một cái trên thân người. Hắn do dự một chút, đứng tại nguyên chỗ không dám động. Khách quý mời đi theo đi, cái kia hư vô mở mị tâm thanh nói, gia đại sư đã hậu ngươi đã lâu. Lý Lao gia tử chần chờ một chút, lập tức thả lỏng trong lòng trung mê mang dọc theo đường nhỏ xài bước hướng này trương giường lớn đi đến. Hắn tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng thân thể tố chất vô cùng tốt, long hành hổ bộ phi thường tức giận phái. Tiểu hai bên đường có thật nhiều muôn hình muôn vẻ người, có ngón cái lớn nhỏ tinh linh, sau lưng trường lộng lấy cánh, có thân người mèo mặt quái nhân, quỳ dạp trên mặt đất dùng xanh mơn mởn con mắt nhìn qua bên người hết thảy, còn có mấy diện mục ngốc trệ đàn ông, toàn thân bị trói tại một cây dây mấy thượng. Bên cạnh vài cái cô gái xinh đẹp chính đang không ngừng dùng roi ra quất đánh bọn họ. Lý Lao gia tử cả đời có thể nói kiến thức rộng rãi, chính là liền ngay cả hắn cũng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy địa phương. Hắn bước chậm đi về phía trước, đường nhỏ phía trước đột nhiên chạy đến một cái con gái. Cô bé này mặt trẻ, dẫn theo một cái miêu nữ khăn trùm đầu. Con gái nhìn thấy Lý Lao gia tử, mặt lộ vẻ vui mừng, há mồm lớn tiếng muốn nói chút gì đó, chính là miệng nàng ba mở ra, lại thanh âm gì đều không có phát ra tới. Con gái sửng sốt một chút, đang muốn xuống lại, đột nhiên phía sau nàng lại chạy đến hai nữ nhân, hai cái đồng dạng không mảnh vải che thân gợi cảm nữ nhân. Các nàng đem con gái khấu ngã vào trên đường nhỏ, sau đó bắt đầu hôn nàng, vuốt ve nàng. Mặt trẻ con gái ngay từ đầu cực lực phản kháng, kịch liệt dãy rủa, chính là không nhiều trong chốc lát liền bắt đầu thở dốc, phát ra rất cảm động kêu nhỏ. Đợi Lý Lao gia tử đi đến các nàng bên người thời điểm, ba nữ nhân đã chết chết dây dưa cùng một chỗ, tràn diện hết sức hấp dẫn, làm người mặt đỏ tới mang tai. Lý Lao gia tử mặt không đổi sắc theo ba người bên người đi qua. Đến rồi hắn cái này tuổi, nữ nhân đã không thể lại làm hắn tâm động. Trải qua ba đóa xinh đẹp giao tạp hoa bách hợp, Lý Lao gia tử phía trước lại xuất hiện rồi một cái hư ảo bình phong. Bình phong không biết hắn từ nơi nào đến, như là cái bóng trong nước đồng dạng, không ngừng lắc lư, mỗi một lần lắc lư, bình phong thượng sẽ xuất hiện không giống hình ảnh. Lý Lao gia tử con mắt chặt chẽ mị lên rồi. Bởi vì bình phong thượng hình ảnh, dĩ nhiên là hắn lúc tuổi còn trẻ các loại kinh nghiệm một cái ảnh thu nhỏ. Bình phong chậm rãi tới gần Lý Lao gia tử. Bình phong thượng hình ảnh giống như đèn kéo quân bình thường tốc độ nhanh biến ảo, mỗi khi Lý Lao gia tử trong lòng có tiếp xúc động, trong bình phong hình ảnh liền sẽ thả trì hoãn. Làm Lý Lao gia tử xúc động hình ảnh sẽ bị phóng đại, có vẻ càng thêm rõ ràng, mà hình ảnh chỗ đại biểu chuyện tình, cũng từng kiện tại hắn trong đầu bồi hồi. Lý Lao gia tử thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bình phong, quả thực quên mất rồi thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây đồng hồ. Có lẽ là một ngày, một thế kỷ. Hắn mạnh mẽ sau lùi một bước, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, hắn cắn răng nhắm mắt lại, đợi lại mở ra thời điểm, bình phong đã biến mất không thấy. Đường nhỏ vẫn là như vậy uốn lượn dài dằng dặc, tựa hồ Lý Lao gia tử cùng này trương giường lớn khoảng cách càng ngày càng xa rồi, hắn rõ ràng là ở đi lên phía trước, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn nhíu mày, không tin tà lại đi lên phía trước rồi hai bước, ở trong quá trình này ánh mắt của hắn một mực không có rời đi qua đường nhỏ cuối cùng giường lớn. Giường lớn không chút sức mẻ, đường nhỏ cũng không có bất kỳ biến hóa. Lý Lao gia tử cảm thấy hắn cách giường lớn khoảng cách tựa hồ lại tới gần một ít. Vừa rồi loại này dài dòng buồn chán cảm giác, chẳng lẽ là ảo giác? Lý Lao gia tử lắc đầu, nhìn không chớp mắt tiếp tục đi về phía trước, hắn trong mắt trừ rồi này trương giường lớn không có vật khác. Tại trên đường nhỏ thỉnh thoảng thổi qua các loại vật ly kỳ cổ quái, ba điều chân tiểu ngựa, bốn đàn ông, rất rồi nửa thanh thân thể nữ nhân. Các loại không thể tưởng tượng sự vật thay nhau tại Lý Lao gia tử trước mặt thổi qua, nhưng hắn tâm như sắt thép, đối với mấy cái này ngoại vật mắt điếc tai ngơ xem như không thấy, chỉ khi những kia tất cả đều là ảo giác. Những kia vật cổ quái thấy Lý Lao gia tử không chút nào thụ ảnh hưởng, liền chậm rãi tán đi rồi, trong nháy mắt liền biến mất tại tiểu hai bên đường trong bụi hoa. Một điều nho nhỏ cá chép trống rỗng xuất hiện, trong không khí chơi đùa, phản phất giống như trong nước dù đã loại tự do. Cái này tiểu cá chép rốt cục làm Lý Lao gia tử động dung, bởi vì này cá chính là hắn tự mình tống vào vận mệnh cá chép. Tiểu cá chép trong không khí nổ ra vài cái bạc khí, sau đó cái đuôi lay động, nhanh chóng đến xa xa bơi đi. Lý Lao gia tử trầm ngâm một chút, sau đó nhanh hơn tốc độ đi theo. Có rồi vận mệnh cá chép tồn tại, trên đường đi rốt cục không tái xuất hiện những kia vật ly kỳ cổ quái, không có thể xem thấu nhân tâm bình phong, cũng không có rồi hoang đường như ma ảo thế giới các loại quái vật cùng tinh linh. Phụ. Một tiếng vang nhỏ, như là rượu đỏ nút lọ bị mở ra âm thanh, hoặc như là bọt khí nhẹ nhàng phá diệt âm thanh, Lý Lao gia tử một trận hoảng hốt, chờ hắn tỉnh qua thân đến, phát hiện mình nhưng đứng ở ngói cửa phòng, cái kia nho nhỏ sọt cá để lại ở dưới chân của hắn. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, vậy mà tất cả đều là ảo giác. Lý Lao gia tử không hiểu chút nào, hắn xoay người xem xét, lập tức biến sắc. Trong giỏ cá vận mệnh cá chép vậy mà không thấy. Lần này nhưng làm hắn khí không nhẹ, hắn lạnh lùng nói, "Dạ đại sư, lão hủ thành tâm tiến đến cầu đạo, các hạ chính là như vậy đối đãi khách nhân. Dùng ảo thuật trêu ta cũng thì thôi, còn đem vận mệnh cá chép cầm đi, ta đây lúc này đây có phải là liền đến không rồi? Một phen vất vả tất cả đều uổng phí rồi." Lý Lao tiên sinh thiết mạc kích động, vận mệnh cá chép đã trở về hiện thế hồ nước, nhưng lúc này đây hứa hẹn y nguyên có hiệu quả, nhà ngói Lý chuyển tới một dễ nghe âm thanh nói, "Vừa rồi chẳng qua là ta cùng ngài mở rồi một cái nho nhỏ trò đùa, còn thỉnh đừng nên trách." Ngài trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, "Ta đã biết rõ, mời tiến đến đi." Lý Lao gia tử nghe nói lúc này đây hứa hẹn y nguyên có hiệu quả, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhưng là nghe được Dạ đại sư đã biết hắn đăm chiêu suy nghĩ, không khỏi sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi nhìn như là ảo giác, trên thực tế nhưng là Dạ đại sư tại khảo nghiệm nhân tâm. Đã sớm nghe nói mỗi người câu được vận mệnh cá chép người đến tìm Dạ đại sư, đều phải đi qua một phen khúc chiết, hôm nay xem ra, vừa rồi này một phen kỳ diệu cảnh ngộ chính là khảo nghiệm rồi. Cụ nát cửa gỗ lần nữa mở ra, Lý Lao gia tử hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Lần này rất thuận lợi, rất bình tĩnh, không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Lý Lao gia tử liền như vậy đi vào nhà ngói, đi vào hắn liền thấy được này trương giường lớn, này trương tại trong ảo giác xuất hiện qua giường lớn. Nhà ngói Lý không không đãng đãng, không có gì bài trí, càng không có các loại ma ảo quái vật cùng tinh linh. Cũng chỉ có một trương giường để ngang cổng chính, lóe minh tia sáng màu vàng giường mạn đem giường che lại rồi, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến trên giường lười biếng nằm một bóng người. Cái này nhất định là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Mặc dù chỉ có thể nhìn đến một cái bóng mơ hồ, nhưng Lý Lao gia tử trong nội tâm không biết làm sao lại toát ra cái ý nghĩ này, hơn nữa cái ý nghĩ này phi thường khẳng định. Lý Lao tiên sinh công thành danh toại phú khả địch quốc, vật ngoài thân đã không gì lạ rồi, phía sau giường này huyện chuyển bóng người chậm rãi nói, ngươi kiên trì rèn luyện thân cường thể kiện, thọ mệnh còn rất kéo dài, ít nhất có thể sống thêm 15 năm, tâm ngươi thái bình hẳn, xem ra cũng không là vì cầu trường sinh rồi. Lý Lao gia tử thần sắc vừa động đang muốn nói chuyện, phía sau giường bóng người lại nói tiếp đi, trường sinh chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp, Lý Lao tiên sinh chớ để cho là thật, liền tính ngươi lãng phí một lần cơ hội, cũng chỉ có thể sống lâu 5 năm mà thôi. Ngươi xác định muốn lãng phí cái này đến từ không dễ vận mệnh cá chép sao? Lý Lao gia tử trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, phía sau giường bóng người quả thực quỷ thần khó lường, vậy mà có thể biết trước hắn sở hữu nghĩ gì. Điều này có thể làm cho người không sợ hãi xá không hiểu. Hắn thích mới nghe được trường sinh, trong nội tâm sắc thực sinh ra rồi cái ý nghĩ này, không nghĩ tới nói còn chưa nói ra miệng cũng đã bị nhân đạo phá. Nhìn thấy thần bí Dạ đại sư quả nhiên thần thông phi phàm, Lý Lao gia tử thu hồi chính mình ẩn giấu ở trong lòng ngạo khí, hắn cung kính nói, Dạ đại sư, ngươi nói không sai, trừ phi có khả năng chân chính vĩnh sinh bất tử, nếu không sống lâu 5 năm cũng không phải là trong tâm ta chấp niệm. Ta đăm chiêu suy nghĩ ngươi đã biết hết, không biết còn có giải quyết chi đạo. Chương 77, gặp lại Hồ Nông. Dương Mạn sau che giấu bóng người trầm ngâm một chút nói, biện pháp giải quyết không phải là không có, chỉ là ngươi xác định muốn làm như vậy. Một khi kết quả chính như ngươi chỗ hoài nghi như vậy, này tương hội là một trận tai nạn. Dạ đại sư, lão hủ chỉ vì cầu cái an tâm, Lý Lao gia tử cắn răng nói, vài chục năm nay, chuyện này thủy chung tại lão hủ trong lòng nấn ná không đi, giống như vạn nghị vệ tâm bình thường. Vì rồi biết rõ ràng trận tướng, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, mặc kệ sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả, lão hủ đều đành phải vậy. Dương Mạn sau bóng người thở dài đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhà ngói cửa gỗ ầm ầm rung động, một đạo huyết quang kích xạ mà đến. Dương Mạn bị kình phong thổi mở, người phía sau lộ ra chân diện mục, quả nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt thế nhi. Nhưng mà, tuy nhiên có thể cảm giác được nàng là một cái đại mỹ nhân, lại chỉ có thể ở trong nội tâm có một cái mơ hồ cảm giác, mặc dù tận mắt nhìn đến nàng, như trước nói không nên lời nàng đến cuối cùng chỗ mỹ. Loại này hình dung không ra đến mơ hồ, cùng đấy lòng loại này mãnh liệt nhận định tạo thành phi thường lớn tương phản, gọi người mười phần mê mang. Trên giường đại mỹ nhân đống nhiên bị sốc lên giường mạn, lại một chút cũng không hề bối rối, nàng nhẹ nhàng thò ra bàn tay trắng non nhoáng một cái, liền đem này đạo huyết quang bắt trong tay. Đợi huyết quang thu liễm, một giọt tân máu đỏ liền tại đại mỹ nữ trong lòng bàn tay cô lỗ lỗ nhấp nô, giọt máu đỏ tươi mà trong suốt, bên trong có một cái nho nhỏ bóng người đang tại mở miệng đang nói gì đó. Lý Lao gia tử tuy nhiên thân thể rất cường kiện, nhưng dù sao tuổi đại rồi, ánh mắt bình thường, thính lực cũng không phục lúc tuổi còn trẻ linh mẫn. Hắn thấy không rõ giọt máu Lý bỏ túi tiểu nhân, càng nghe không được này nho nhỏ bộ dáng đang nói cái gì. Hắn há to miệng muốn nói chuyện, trên giường đại mỹ nhân nhi đột nhiên giỗi ra một tay làm một thủ thế chặt đứt rồi hắn, đại mỹ nhân nhi nói, "Lý Lao tiên sinh xin chờ một chút, ta có chút sự muốn trước xử lý một chút. Nếu như đổi lại người khác, liền tính là hát thị một tay." Tại Lý Lao gia tử trước mặt cũng không dám cuồng vọng như vậy. Ai dám muốn hắn chờ một chút? Ai có tư cách này làm hắn chờ một chút? Chính là cái này đại mỹ nhân liền làm như vậy rồi, một chút đều không để ý Lý Lao gia tử có thể hay không nổi giận. Lý Lao gia tử tựa hồ cũng hiểu được đương nhiên, căn bản không có mất hứng ý tứ. Đại mỹ nhân Nhi Ngọc giơ tay lên, trong không khí liền xuất hiện rồi một mặt một cái cao hơn người thủy kính, nàng cầm trong tay giọt máu đến thủy kính thượng ném đi, giọt máu siêu một chút liền sáp nhập vào đi vào. Giọt máu Lý bao vây lấy bóng người dần dần tại thủy kính trung hiện ra, biến hóa đến thường nhân lớn nhỏ. Đại mỹ nhân nhìn xem bóng người khẽ cười nói, "Hồ công tử, không mời mà tới cũng không phải là quân tử chỗ vi nha." Thủy kính trung bóng người, mặt như quan ngọc kiếm mi tinh mâu. Chính xác là khí vũ hiên ngang, trên người thuần trắng sắc quần áo luyện công càng hiện bình tĩnh ưu nhã, thỏa thỏa một cái đại xuất ca. Đáng tiếc thân thể của hắn theo thủy kính không ngừng lắc lư, trên mặt oán độc biểu lộ nhìn xem mười phần dữ tợn, phá hủy chỉnh thể hình tượng. Cái này thủy kính trung bóng người, đúng là bị Lưu Vũ Sinh một cái tát chụp chết Hồ Mông Hồ thiếu gia. Hồ Mông đi Vương Băng Oánh nhà bái phỏng, vốn là vi rồi thử thân phận chân thật của nàng, xem nàng có phải là một cái thông linh sư. Đương nhiên, có cơ hội nói hắn tuyệt không ngại cùng Vương Băng Oánh phát triển một chút thân mật quan hệ. Hắn trước đó tìm rồi bờ cờ tổ chức tại Tê Thị phân hội, cùng đầu bóng lưỡng La Mập Mạp tập luyện rồi vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, dựa theo hắn kịch bản, không những được thò ra Vương Băng Oánh chi tiết, còn có thể vì hắn xuất hiện gia tăng không ít ấn tượng phân. Chính là Vương Băng Oánh trong nhà đã sớm ẩn núp rồi một cái tiền sử hiện tượng cấp bột Lưu Vũ Sinh. Hồ Mông kế hoạch bị phá hư hoàn toàn thay đổi, hắn xuất hiện cũng không có đạt tới trong dự đoán hiệu quả. Những điều này là do vấn đề nhỏ, hắn tại sau đó phát hiện Vương Băng Oánh trong nhà đại mèo trắng. Dĩ nhiên cũng làm là gia tộc truy nã đã lâu thông linh thú sợi sợi. Phát hiện này thực là không như bình thường, cho nên hắn lập tức tìm rồi cái cơ trốn. Thông linh thú sợi sợi đã sống rồi mấy trăm năm. Nó ảo thuật tuyệt đối không phải là Hồ Mông có khả năng ngăn cản đấy, không thể không nói hắn đi cũng đủ quyết đoán. Nếu như chỉ có sợi sợi tại, căn bản sẽ không chú ý tới Hồ Mông đã khám phá thân phận của nó. Đáng tiếc Lưu Vũ Sinh đem hết thể đều phá hủy, sau đó thì có sợi sợi hàm theo sau giết chuyện xưa. Hồ Mông tại hao tổn tâm cơ mở ra rồi huyết thi đại trận, cái này đại trận liền tính không có thể đối phó sợi sợi, ngăn chặn nó một thời gian ngắn cũng dư giả. Nuốt vào dạ ma tiêu đưa cho hắn dạ ma huyết, thuần túy là Hồ Mông vi phòng ngừa vạn nhất lưu chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới đến người truy sát không chỉ sợi sợi một cái, sợi sợi chỉ là người ta một cái tọa kỵ, chân chính thợ săn là cường đại đến không thể chống đỡ đại thông linh sư Lưu Vũ Sinh. Vi phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị ở sau thành rồi cứu mạng dâm dạng, dạ ma huyết có thể để bảo vệ một đám hồn phách thi triển huyết độn thuật chạy trốn, liền tính Hồ Mông chết như vậy pháp, bị người một cái tát đập thành bánh thịt, như bình thường có thể bảo vệ hắn một đám hồn phách không tiêu tan. Chỉ là huyết độn thuật tiêu hao thật lớn, Hồ Mông ẩn thân tại dạ ma huyết trùng, một đường đi đi ngừng ngừng, còn muốn hấp thu linh lực củng cố hồn phách của mình, vậy mà đến bây giờ mới đi đến dạ ma tiêu địa bàn. Hồ Mông tại thủy kính lý nhộn nhạo rồi vài cái, lạnh lùng nói, ta vốn đến liền không phải là quân tử gì, hiện tại thì càng không phải là rồi, liền tính là, cũng là một cái chết quân tử. Cạp 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 cạp. Đại mỹ nhân Nhi tiếng cười như chuông bạc bình thường động tính, nàng tiện tay trải vớt một chút tóc, bày ra một cái mê người tư thế nói, Hồ công tử vẫn là như vậy khôi hài, ta thật sự là yêu sát ngươi rồi. Đừng đóng kịch rồi, dạ ma tiêu. Hồ Mông phẫn hận nói, ta biết được tìm được ngươi rồi giá lớn rất lớn, cũng đã làm tốt rồi hố chuẩn bị, đem yêu cầu của ngươi nói ra đi. Chỉ cần có thể để cho ta sống lại, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Dạ ma tiêu. Hồ Mông dĩ nhiên là tại thượng đại mỹ nhân, như vậy một cái mỹ nhân tuyệt thế nhi, chẳng lẽ chính là dạ ma tiêu sao? Cái này chân nhân cùng tên tương phản hơi có vẻ sắc bén a. Đại mỹ nhân Nhi như trước nét mặt tươi cười như hoa, ngữ mang gió xuân nói, Hồ công tử, tiêu cũng là trọng tình nghĩa người, nơi nào có ngươi nói như vậy con buôn. Dạ ma tiêu. Hồ Mông nghiến răng nghiến lợi nói, ta lặp lại lần nữa, chỉ cần có thể đầy đủ sống lại, ta nguyện ý phó ra cái gì giá lớn, bất luận cái gì giá lớn. Đại mỹ nhân Nhi thần sắc một túc, nhàn nhạt nói, ngươi xác định sao? Cái gì giá lớn cũng có thể. Ta đương nhiên xác định. Hồ Mông hung dữ nói, ta muốn sống lại, ta muốn báo thù, ta muốn thống cùng gia tộc sở hữu lực lượng bắt lấy cái kia hủy diệt ta thân thể hỗn đản. Ta còn muốn đem thông linh thú sợi sợi bắt đến làm thành tính sủng, mỗi ngày khiến nó cùng 100 con cầu hùng giao phối. Hồ Mông dù sao chỉ là trốn tới một đám hồn phách, trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao có chút suy yếu, tâm tình một kích động lên, liền có chút nói năng lộn xộn. Nhưng mà hắn có thông linh sư nội tình, hồn phách chắc chắn vượt quá thường nhân, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, trịnh trọng nói, "Dạ Ma Kiêu, ngươi nghe rõ ràng, ta muốn là đầy đủ sống lại, không phải là loại này gì chứng rất nhiều đoạt xá. Nếu như đoạt xá nói, ta căn bản không cần tới tìm ngươi, ta muốn hoàn toàn lần nữa sống quá. Nếu không, ngươi đừng hòng dựa dẫm vào ta tìm được chỗ tốt gì. Hồ công tử làm sao biết ta có năng lực như thế đây?" Đại mỹ nhân tựa hồ có chút nghi hoặc nói, "Tất cả mọi người đều vì thánh tiên làm việc, người nào không biết ai chi tiết?" Hồ Mông lạnh lùng nói, "Ngươi am hiểu nhất thay mận đổi đạo thuật, đến ngươi nơi này cầu đạo người có 90 phần muốn bị ngươi ăn hết đổi thượng một cái mới hồn phách, ngươi cho rằng ta không biết?" Rầm. Một mực đứng ở bên cạnh không có lên tiếng Lý lao gia tử nghe đến đó, lặng lẽ xoay người muốn rời khỏi, chính là không cẩn thận lại đánh lật người biên một cái hũ. Đại mỹ nhân Nhi cùng Hồ Mông lập tức đều bị hấp dẫn chú ý, hai người lạnh lùng nhìn về phía Lý lao gia tử, ánh mắt kia tựa như xem một người chết. Dù là Lý lao gia tử nhìn quen rồi đại trang diện, không biết bao nhiêu lần gặp phải qua sinh tử nguy cơ, chính là bị cái này ánh mắt của hai người một nhìn thẳng, hắn vẫn là nhịn không được đánh lên rồi bệnh sốt rét. Sợ hãi trong lòng hắn lan tràn, hắn cố tự chấn định hạ xuống nói, "Dạ đại sư, lão hủ chợt nhớ tới trong nhà còn có việc gấp, sẽ không quấy rầy nhị vị ôn chuyện rồi. Chúng ta ngày khác gặp lại, không tiễn, không tiễn." Lý lão gia tử xoay người muốn đi, sau lưng chuyển tới một thanh thủy âm thanh, "Lấy cớ này hảo tục à, mỗi người đàn ông đều nói trong nhà có việc gấp, chính là lại đại sự, cũng phải chờ một chút." Lý lão gia tử ánh mắt lạnh lẽo, dùng cùng tuổi không tương xứng nhanh nhẹn thoáng cái trở mình, hắn nắm lên trên mặt đất một cái hũ liền hướng đại mỹ nhân Nhi ném tới. Cùng lúc đó thân hình của hắn bạo thối, mắt thấy muốn theo tháo chạy ra khỏi cửa phòng đi. Đại mỹ nhân Nhi cười lạnh một tiếng, thân thủ nhẹ nhàng một cái vỗ tay văng lên, ở giữa không trung cái hũ ầm ầm bạo vỡ, bên trong vậy mà chui đi ra một cái đàn ông. Người nam nhân này Lý lao ra tử mười phần nhìn quen mắt, đúng là hắn tại ảo cảnh Lý nhìn thấy cái kia trường rồi bốn người. Chương 78,
khung xương. Trường rồi bốn đàn ông dưới háng thấp túi thật lớn một đống, nhìn xem mười phần đồ sộ, hắn từ không trung xuất hiện, vững vàng đứng trên mặt đất, vặn vẹo bốn éo cái mông, này bốn căn bảo bối tựa như rắn độc đồng dạng rỗi dài rồi hướng Lý Lao gia tử trên người cuốn đi. Lý Lao gia tử tuy nhiên bỗng nhiên lọt vào loại này quỷ dị không hiểu công kích, nhưng nhiều năm qua dưỡng thành tĩnh khí công phu làm cho hắn biến không sợ hãi, hắn nhìn chuẩn rồi bên người mấy khối vỡ mai ngói, thân thủ nhanh nhẹn nắm lên một khối, nhắm ngay rỗi tới thịt thương liền mạnh mẽ vẽ một cái. Ngao. Trường rồi bốn đàn ông phát ra thê lương giống to, bảo bối của hắn số lượng không ít, nhưng mà thể tích đã có thể nhỏ một chút nữa. Lý Lao gia tử ra tay vô cùng ác độc, dùng mái ngói thoáng cái liền đem bốn can thịt thương từ trung gian chém đứt, bốn cực lớn thịt cái nấm đầu phun máu tươi rơi trên mặt đất, còn đang không ngừng nhảy lên. Này bốn can thịt thương mất đầu thường, huyết như suối tuôn, hơn nữa chảy ra huyết nhan sắc thanh hắc, không giống người như máu đỏ tươi, giống như là nước bùn bình thường. Lý Lao gia tử đắc thế không buông tha người, thừa dịp đối diện đàn ông bị đau hết sức, tiến lên dùng mái ngói tại cổ của hắn thượng dùng sức một cắt. Trường rồi bốn đàn ông nhìn xem phi thường cường tráng, bốn can thịt thương càng là uy vũ phi phàm, đáng tiếc chân chính bổn sự chỉ xứng làm một cái cấp thấp long bộ, được ăn rồi rau chân vị khí lực tăng vọt Lý Lao gia tử ba lượng hạ liền giải quyết hết. Lý Lao gia tử thở hổn hộc, vừa rồi bản lĩnh nhìn như đơn giản, kỳ thật đã hao phí hắn rất lớn khí lực. Dù sao tuổi tác đã cao, không phục lúc tuổi còn trẻ thân thủ. Hắn tiện tay đem trường rồi bốn đàn ông thi thể đến trên mặt đất ném đi, sắc bén mái ngói giấu giếm trong tay, để phòng nhìn xem đại mỹ nhân Nhi Dạ Ma Kiêu nói, "Dạ đại sư, lão hủ vì người cẩn thận, theo không cho mình gây tai họa gây tai họa. Mời ngươi tin tưởng ta. Chuyện ngày hôm nay lão hủ nhất định nói năng thận trọng, sẽ không có một chữ nhi truyền đi. Lão hủ thân phận ngươi cũng biết, nếu như ta chết đi hoặc là mất tích, vậy nhất định lại ở chỗ này khiến cho một trận động đất. Con trai của ta đào sâu ba thước cũng sẽ đem hung thủ tìm ra đấy. Đến lúc đó tất cả mọi người đều không có cơ hở. Tốt, nếu như ngươi thả lão hủ rời đi, xuất môn sau ta liền sẽ đem đây hết thảy đều vong không còn một mảnh, mọi người tất cả lùi một bước, ngươi xem tốt không?" Cặp 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 cặp. Đại mỹ nhân Nhi Dạ Ma Kiêu khẽ cười nói, "Ta rất muốn thả ngươi đi à, chính là lưu lại ngươi ta còn có tác dụng, chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi rồi." "Dạ đại sư." Lý Lao gia tử lạnh lùng nói, "Lão hủ đến ngươi chỗ này bánh trôi, cũng không làm bất luận cái gì giấu giếm. Vừa rồi trong biên rất nhiều quần chúng đều là chứng kiến. Hơn nữa lão hủ tùy thân mang vài cái thân thủ coi như là khá lắm rồi, bảo tiêu liền ở ngoài cửa không xa bảo hộ lấy, chỉ cần có một chút không đúng, bọn họ lập tức liền sẽ phát ra báo động. Dùng lão hủ thân phận địa vị, làm sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị liền tùy tiện tới tìm ngươi? Liền tính ngươi thần thông quảng đại, chẳng lẽ có thể địch nổi quân đội sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngàn vạn không cần tự lầm." "Lý Lao tiên sinh, ngươi nói ta phải sợ?" Dạ Ma Kiêu khoa trương nói, "Nhưng mà ngươi nói những điều này là do chuyện sau này, hiện tại ngươi liền khó thoát kiếp nạn rồi." "Thiện nhân ngươi dám?" Lý Lao gia tử râu tóc đều xích, quắc mắt nhìn chừng chừng hét lớn một tiếng, đầu thủ đem mái ngói như phi đao đồng dạng ném hướng Dạ Ma Kiêu, chính hắn thì xoay người lại, giống như một con linh xảo chim én, vạch một chút muốn chui vào ngoài cửa đi. Lao gia nảy tâm cơ thâm trầm, thân thủ cũng rất cao minh. Liên tính là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tráng hán tại trên tay hắn cũng chiếm không được hảo, đáng tiếc hắn đối mặt không phải là người thường. Mái ngói nhanh như gió, trên không trung kích xạ thời gian phát ra thê lương tiếng rít, chính là nhanh muốn tiếp cận Dạ Ma Kiêu thời điểm. Mái ngói vậy mà mạc dân kỳ diệu nứt vỡ rồi. Tựa như có một thanh cái rúa tại dùng tốc độ cực nhanh áp chế mái ngói, trong nháy mắt công phu, mái ngói liền thành rồi một đống bột phấn phiêu tán mở đến. Dạ Ma Kiêu y nguyên tại nhẹ nhàng cười, chính là ánh mắt của nàng lạnh như băng, cùng biểu lộ tạo thành thật lớn tương phản. Nàng tố giơ tay lên, nhẹ nhàng chiêu một chiêu, Lý Lao gia tử đã cảm thấy một cỗ tuyệt đại hấp lực tự thân sau truyền đến, hắn ra sức dây rủa lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hấp trở về. Dạ Ma Kiêu đem Lý Lao gia tử hấp đến trước người, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm mê người cặp môi đỏ mọng, sau đó mạnh mẽ mở ra miệng rộng. Thật là một há to mồm. Miệng của nàng mở ra, trưng một cái khổng lồ bể cá lớn như vậy, sau đó đầu rũa ra, dễ dàng liền đem Lý Lao gia tử cả cái nuốt vào trong bụng. Lý Lao gia tử thậm chí ngay cả một chút âm thanh đều không có phát ra tới, liền trực tiếp biến mất. Dạ Ma Kiêu nuốt vào Lý Lao gia tử sau, khổng lồ miệng lại biến trở về rồi nguyên lai khéo léo bộ dáng, nàng đập vỡ miệng, tựa hồ là tại phẩm tư vị. Nấc. Dạ Ma Kiêu nhịn không được đánh rồi một cái ở một cái, ú hoán nói, "Hồ công tử, đều tại ngươi à, người ta như vậy cái ăn pháp, sẽ trở nên béo đấy." Hồ Ngông thân ảnh nộn nhạo rồi vài cái, lạnh lùng nói, "Dạ Ma Kiêu, không cần kéo những thứ vô dụng kia, vẫn là nói chuyện đứng đắn đi. Đã vướng chân vướng tay người đều bị ngươi ăn hết, hiện tại có thể nói điều kiện của ngươi rồi." "Hồ công tử, ngươi cũng là thông linh giới một phần tử, nên biết sinh lão bệnh tử là thiên đạo chí lý." Dạ Ma Kiêu mỉm cười nói, liền tính cường đại nhất thông linh thánh sư, cũng chạy không thoát thọ mệnh chung kết, hồn phách tất nhiên có thể thông qua đoạt xá tiếp tục sống sót, nhưng linh thuật hơn phân nửa muốn giảm bớt đi nhiều. Như là luôn mãi mấy lần, một cái thông linh thánh sư, khả năng liền sẽ biến thành một người bình thường. Những ta này đều hiểu, ngươi đến cuối cùng muốn nói cái gì?" Hồ Mông không kiên nhẫn nói, "Ta nghĩ nói là, đã thông linh thánh sư đều làm không được đầy đủ sống lại, ngươi như vậy mới có thể tưởng tượng được đến sống lại cơ hội có nhiều chân quý." Dạ Ma Kiêu nghiêm sắc mặt nói, "Như vậy chân quý sống lại cơ hội, không phải là ngươi nghĩ muốn có thể lấy được. Mặc dù ngươi nguyện ý trả giá hết thảy, chính là ngươi lại làm sao biết, ngươi cái gọi là hết thảy, liền nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ta." "Ngươi..." Hồ Mông giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi rồi một phen lại bình tĩnh trở lại, hắn nhàn nhạt nói, đường đường dạ ma, vậy mà cũng muốn bắt chước những kia phố phường đồ đệ có kẻ mặc cả, không biết là xấu hổ sao? Ngươi không cần dò xét quyết tâm của ta, ta thật sự nguyện ý trả giá hết thảy. Chỉ cần ta có đấy, ngươi cũng có thể đề xuất đến, ta không chỗ nào không nên. Cho dù Hồ Mông đã phi thường rõ ràng tỏ thái độ, chính là dạ ma tiêu như cũng không nói điều kiện của nàng, nàng đột nhiên thân thủ làm cái tạm dừng thủ thế, sau đó bụng lấy ngược mẹ hói ra. Lần này nhổ thiên hôn địa ám, tựa như một cái đang tại có thai phản ứng chuẩn mẹ, nàng dùng sức ho khan rồi vài cái, đến cuối cùng miệng thành lớn rất nhiều, cơ hồ có thể ăn vào đi một cái bóng rổ. Hồ đồ. Một đống xương cốt theo dạ ma tiêu trong miệng phun ra, trước hết nhất ra đến là một cái xương sọ, sạch sẽ tranh sáng một cái ngốc nào dưa, phía trên một tia máu thịt cũng không có lưu lại. Sau đó ra đến xương ngực, xương cánh tay, xương sườn cùng thắt lưng, chi trên cốt chi dưới cốt đều tán lạc nhất địa. Dạ ma tiêu duỗi ra một ngón tay tham tiến trong cổ họng, đuổi rồi vài cái sau, hoa một tiếng lại nổ ra vài cái xương tay. Làm hết những ngày sau, cuối cùng đại công cáo thành, nàng ngồi trở lại trên giường, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Trên mặt đất thất linh bắt lạc xương cốt bằng không bay lên, tựa như để tuyến tượng gỗ đồng dạng tự động tổ hợp đến cùng một chỗ, chỉnh tề một cái nhân loại khung xương, cái gì cần có đều có một khối không ít. Khung xương chỉnh hợp đến sau, trên không trung lắc lư rồi vài cái, đầu lâu tối om hốc mắt lý đột nhiên sáng lên một chút mở nhạt ngọn lửa. Dạ ma kêu thỏa mãn nhẹ gật đầu nói, rất tốt, chất lượng không sai, một bên hậu đi thôi. Bộ xương rơi xuống mặt đất, kéo kẹt đi đến góc tường, ngây người không động đậy rồi. Dạ ma tiêu chỉ vào bộ xương nói, Hồ công tử, đây là vốn là chứ danh đầu sọ Lý Lao gia tử, hắn tại thương chính hai giới đều có cực sức ảnh hưởng lớn, hắn môn sinh cố cựu khắp các nơi hơn nữa phú khả địch quốc. Không biết ngươi có hứng thú hay không dùng như vậy một cái thành công nhân sĩ thân phận sống sót. Hình như con rối, không có tư tưởng của mình, cái này cũng có thể gọi sống sót. Hồ Mông lạnh lùng nói, ta một chút hứng thú cũng không có. Dạ ma tiêu buông tay ra nói, vậy được rồi, ngươi đã không có hứng thú, cũng chỉ phải tiện nghi cái này thằng nhóc rồi. Nàng vỗ vỗ mép giường, một cái trần truồng nữ nhân loại quỷ mị hiện hiện. Chất phác đối với dạ ma tiêu nói, rốt cục đến phiên ta sao? Đúng vậy, cho ngươi một cơ hội đi nơi phồn hoa tiêu giao một phen, đi chuẩn bị một chút nhập vào thân huyết thực đi. Dạ ma tiêu nhàn nhạt nói. Chân chuồng nữ nhân không nói hai lời liền chui vào một cái trong cái hũ, nay cái hũ bắt đầu kịch liệt lắc lư, tựa như có hai con mèo ở bên trong đánh nhau. Dạ ma tiêu đem nữ nhân kia vứt ở một bên, đối với Hồ Mông nói, đầy đủ sống lại, cần muốn dùng đến âm sát chi tinh cùng một cái tràn ngập sát khí thế thân, tràn ngập sát khí thế thân đừng nói rồi, tin tưởng Hồ gia có rất nhiều tử sĩ có thể làm cái này việc. Nhưng là âm sát chi tinh. Chương 79, đột kích. Âm sát chi tinh như thế nào? Hồ Mông dạ ma tiêu sâu đủ khẩu vị, nhịn không được hỏi tới. Âm sát chi tinh thế gian khó được, không chỉ có tài liệu khó tìm, luyện chế phương pháp càng là sớm đã thất truyền, dạ ma tiêu thần thần bí bí nói, tuy nhiên ta cơ duyên xảo hợp đã từng học được rồi luyện chế biện pháp, nhưng là cái này hứa nhiều năm qua tổng cộng cũng liền luyện chế rồi 3 phần mà thôi. Xem tại chúng ta cùng là thánh tiên đại nhân làm việc phân thượng, ta có thể tặng cho ngươi một phần âm sát chi tinh, nhưng mà, Hồ công tử nhất định sẽ không để cho ta hưởng công khổ cực đấy. Đúng hay không? Nói đến nói đi hay là đang vòng vo, Hồ Mông khinh thường cười lạnh nói, "Dạ Ma Tiêu, ngươi đầy trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Có lời gì nói thẳng không được sao? Ngươi liền trực tiếp nói ngươi nghĩ muốn cái gì đi, ta đã cường điệu qua rất nhiều lần rồi, chỉ cần có thể sống lại, ta nguyện ý phó ra cái gì giá lớn." Dạ Ma Tiêu phủi tay nói, "Hảo. Hồ công tử thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, vật ta muốn rất đơn giản, chính là Hồ gia bí truyền thông linh ngự thú thuật. Chỉ đơn giản như vậy." Hồ Mông không có dạ ma kiêu trong tưởng tượng nổi trận lôi đình, ngược lại thái độ phi thường bình tĩnh nói. Dạ ma kiêu sửng sốt một chút, khẽ cười nói, đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Ta cũng đã sớm nói, ta là một cái trọng tình nghĩa người, sẽ không sang bậy đấy. Ha 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 ha. Hồ Mông đột nhiên điên cuồng cười lớn nói, ngươi cũng đã biết mấy trăm năm qua đã từng có 7 cái thông linh thế gia bởi vì ngấp nghé Hồ gia bí thuật mà chịu khổ diệt môn. Còn có 2 cái thông linh đại phái bởi vì cưỡng đoạt ta Hồ gia bí thuật mà biến thành phá thành mảnh nhỏ thất linh bất lạc. Liên tính thánh tiên đại nhân cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới hỏi ta thông linh ngự thú thuật chuyện tình, ngươi thật sự là thật lớn khẩu vị. Dạ ma kiêu bị Hồ Mông cười có chút trên mặt không nhịn được, trầm giọng nói ra, ta không biết Hồ gia năm đó đến tột cùng như thế nào vi phong, tóm lại sát chi tình thế gian khó tìm, ngoại trừ ta ra ai cũng sẽ không có. Không tin nói ngươi cũng có thể chính mình đi tìm một chút, nếu như ngươi muốn sống đi tới còn có được trước kia thông linh cảnh giới này cũng chỉ có thể theo ta hợp tác. Ta xin khuyên ngươi không cần đánh cái gì lệch ra chủ ý, ngươi hiện tại ngay cả con kiến cũng không bằng, liền tính ngươi Hồ gia người đều đến rồi cũng chưa chắc dám theo ta động thủ. Ta khi nào thì muốn động lệnh ra chủ ý rồi? Hồ Mông cười đủ rồi, bình tĩnh nói, ta đã sớm suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý, người đã chết, hết thảy tất cả liền đều biến thành hư vô. Cái gì gia tộc, cái gì nguyên tắc, đều là dám chó. Chỉ có người sống mới là trọng yếu nhất sự tình, cho nên ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Thông linh ngự thú thuật, ta có thể một chữ không rơi truyền thụ cho ngươi, cam đoan là Hồ gia bí truyền bản đầy đủ vốn. Dạ ma tiêu không nghĩ tới Hồ Mông thái độ biến hóa nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, cái này ngược lại đến phiên nàng có chút chần chờ. Nàng nghi hoặc nói, không thể tưởng được Hồ công tử nhân sinh cảnh giới cao như vậy, đã có thể không đếm xỉa vinh dự của gia tộc cùng quy củ sao? Hồ Mông cười lạnh một tiếng nói, không cần thử ta rồi, ta nói đều thật sự. Ngươi hiện tại có thể đem âm sát chi tinh đã lấy ra,
chỉ cần nghiệm minh thật giả, ta lập tức liền có thể đem thông linh ngự thú thuật truyền cho ngươi. Nhưng mà ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, chuyện này ta không muốn làm cho gia tộc biết được, cho nên còn muốn phiền toái ngươi giúp ta tìm một cái thế thân. Dạ Ma Tiêu phủi tay cười nói, thành giao, cứ làm như thế đi. Rầm, trên mặt đất cái hũ thoáng cái nổ rồi, cái kia trần chuồng nữ nhân đội lấy một đoàn huyết rồi phần phật gì đó theo trong cái hũ bật đi ra. Này một đoàn quái gì đó còn tại ngoạ ngoại không ngừng, tựa như vô số giỏi bỏ chen chúc tại cùng một chỗ. Huyết hồng nhan sắc làm người nhìn xem thẳng chán ghét. Nữ nhân đem cái này một đoàn quái gì đó đến trên người một kéo, ôm ôm nói, chuẩn bị xong. Dạ Ma Kiêu khẽ cười một tiếng. Hai con tay như linh xà đồng dạng làm vài cái làm cho người hoa mắt thủ thế, trong miệng lũng nịu một tiếng, vãng sinh không đi. Độn ta cực lạc, huyết linh di hồn thuật. Kéo kẹt kéo kẹt. Góc tường bộ xương bước đi thong thả khoan thai đi rồi ra đến, cùng cái kia trần chuồng nữ nhân đụng vào nhau. Này một đoàn huyết rồi phần phật quái gì đó trong nháy mắt đem hai người bao vây lại. Chậm rãi đấy, khung xương lồng ngực hiện ra nguyên một đám quái dị màu đen côn trùng bên ngoài, bắt đầu xuất hiện lỏa lỗ cơ thể cùng mạch máu, sau đó cơ thể cùng mạch máu dần dần đầy đủ, bị làn da che đậy đến. Không đến một nén nhang thời gian, bộ xương cùng nữ nhân đều biến mất không thấy, tại chỗ đứng một cái người. Cái người này mặt hồng tóc bạc đều có một phen uy nghi, có thể không phải là bị Dạ Ma Kiêu ăn hết Lý Lao gia tử. Lý Lao gia tử trên mặt biểu lộ mười phần cổ quái, hắn thử thăm dò hoạt động hai chân đi rồi hai bước. Tay trái đi theo chân trái động, tay phải đi theo chân phải động. Như là tuần hoàn rồi mấy lần, hắn giống như tìm được rồi bí quyết, đi đường tư thế bình thường, giơ tay nhấc chân đều tự nhiên lên rồi. Hắn ho khan rồi vài tiếng, uy nghiêm nói, Dạ đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ nguyện vọng có thể thực hiện, thật sự là vô cùng cảm kích. Cặp 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 cặp. Dạ Ma Tiêu cười khẽ một trận nói, đừng trang điểm rồi, đi ra ngoài hưởng thụ ngươi phồn bình thế giới đi. Nhớ rõ mỗi tuần tìm đến ta một lần, bằng không ngươi này một thân thịt thối mùi vị, cách 10 km địa đều có thể nghe người thấy được. Lý Lao gia tử hắc hắc cười quái dị rồi hai tiếng, xoay người đang muốn đẩy mở cửa phòng đi ra ngoài, chính là ngoài cửa đột nhiên một trận ồn ào, sau đó truyền đến một trận khổng lồ tiếng oanh minh, một cỗ động lực mười phần hầm mở quân xa thoang cái đập lấy nhà ngói trên cửa. Ván cửa cùng gạch vỡ ngói bốn phía vẩy ra, tại chỗ đem Lý Lao gia tử đánh ngã xuống đất, toàn thân là huyết sinh tử không biết. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Dạ Ma Kiêu ở bên ngoài dưỡng những hộ vệ kia cũng không chỉ là dùng để che giấu hai mắt người đấy, bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện ra hỏa, vũ khí trong tay cũng đều là uy lực cực lớn từng binh sĩ súng tự động. Cái này chiếc hãn mã xa một đường mạnh mẽ đâm tới sông tới, đã sớm đem bọn hộ vệ treo chọc bao rồi, bọn họ đều nhắm ngay xe nổ súng, một chút cũng không đau lòng viên đạn, nhìn tư thế hận không thể đem trên xe người đánh thành cái sảng. Xe xác thực ngồi một cái người, nguyên một đám đầu không cao dáng người có chút gầy gò ra hỏa, hắn vừa ý mười phần bình thường, thuộc về loại này ném tới trong đám người liền rốt cuộc tìm không ra mặt hàng. Chính là hắn vừa động thủ liền kinh thiên động địa, cơ hồ muốn đem người dọa nước tiểu. Phần đông hộ vệ trong tay súng tự động không muốn sống bắn phá, chính là viên đạn hết thảy đánh trên xe, không biết tại sao một viên cũng đánh không đến hắn. Giống như hắn cùng xe phân thuộc hai cái thế giới. Hắn lênh khốc run rẩy tay hét lớn một tiếng, "Cự linh, thánh thuật." Hắn đầu thủ vung ra đến đấy, là vài tấm màu hồng tờ giấy, chính là những này tờ giấy đón gió liền trướng, rơi xuống đất chi thời gian đã biến thành mấy cái khổng lồ tàng ngao. Cái dạng gì tàng ngao muốn dùng khổng lồ cái từ này để hình dung? Đáp án dĩ nhiên là như voi lớn lớn như vậy cái đầu tàng ngao. Những này tàng ngao mỗi người đều có thể so với voi lớn loại trắng kiện, răng nanh một em mở sở trường, lóe ra hàn quang rung động lòng người. Chúng nó chạy lúc thức dậy, mặt đất đều đang chấn động, mỗi một bước đạp xuống đi đều có thể dẫm ra thật lớn dấu móng tay. Nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ đội bị sợ ngây người, voi lớn đồng dạng tàng ngao, cái này con mẹ nó là quái vật gì? Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, tàng ngao cũng đã vọt tới trong đám người, trang diện lập tức được kêu là một cái thảm. Tàng ngao ngay cả kéo mang cắn, không đến nửa phút thời gian, nơi này cũng chỉ còn lại có một địa bầm thây cùng nội tạng, một cái người sống cũng không thấy rồi. Đem tất cả mọi người bầm thây sau, tàng ngao môn nằm trên mặt đất thượng, bắt đầu gặm thức ăn chiến lợi phẩm của mình, loại này huyết tinh trang diện làm người buồn nôn. Bỗng nhiên nhìn thấy như vậy biến cố, Dạ Ma Kiêu trong nội tâm kinh sợ, nàng chính phải có điều động tác, dầm một tiếng, khung cửa bị người một chút đẩy ngã, hung hãn người trong xe ngựa đi từ từ rồi tiến đến. Lưu Vũ Sinh, là ngươi. Nhìn thấy vào người sau, thủy kính trung hồ mông tràn ngập án độc hô lớn. Nhưng mà hắn lập tức liền vì chính mình xúc động hối hận, Lưu Vũ Sinh thủ đoạn ngoan độc là hắn bình sinh chô mới thấy, Lưu Vũ Sinh thông linh cảnh giới cường đại thậm chí làm hắn không sinh ra tâm tư phản kháng, trừ rồi thù hận bên ngoài, hắn đối với Lưu Vũ Sinh hơn nữa là sợ hãi. Mặc kệ Lưu Vũ Sinh như thế nào đuổi đến nơi đây đấy, ba tam thập lục kế tẩu vi thượng sách 36 trước chuẩn là hơn, như thế nào còn có thể lung tung mở miệng hấp dẫn thủ ở đây. Hồ Mông vì người quyết đoán phát giác tình huống không ổn, hô xong một câu nói sau lập tức quanh một tiếng theo thủy kính lý vọt ra. Thủy kính dầm một tiếng vỡ rớt, nước chảy đầy đất, Hồ Mông thì một lần nữa biến trở về một cái nho nhỏ huyết trâu, siêu một tiếng muốn bay đi. Dẫn đường nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, ngươi có thể đi chết rồi, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói. Thông linh tỏa hồn, một đạo xiềng xích tự hư vô trung đến, nhẹ nhàng khẽ quấn liền đem Hồ Mông ẩn thân giọt máu cho quân cái gian chắc. Lưu Vũ Sinh không để ý tới Hồ Mông la to, đưa tay phát ra một đạo kim quang chiếu vào giọt máu thượng, sinh sôi một tiếng, giọt máu bốc hơi, Hồ Mông cũng đi theo triệt để biến mất. Chương 80, chuyện cũ. Ngươi là ai? Dám tới nơi này quấy rối? Vốn đến bị ván cửa cùng gạch vỡ ngói đánh ngã xuống đất, Lý Lao gia tử không biết khi nào thì bỏ lên,
xoa xoa trên mặt vết máu lớn tiếng nói. Lưu Vũ Sinh tùy ý xem rồi Lý Lao gia tử liếc mắt, sau đó liền quay mặt đi nhìn chằm chằm vào Dạ Ma Kiêu, nhưng mà lập tức phát hiện không đúng, lại quay lại đến xem Lý Lao gia tử nói, chết thay hồn. Thủ pháp rất cao minh a, là ai kỳ tác? Dạ Ma, là ngươi làm. Ngươi nói hưu nói vượn gì vậy? Lý Lao gia tử nổi trận lôi đình nói, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ngươi có biết hay không thân phận của ta? Ta là Tình Ủy. A. Lý Lao gia tử lại nhải, tựa hồ tính toán trên báo một chuỗi danh hiệu đến hù dọa một chút Lưu Vũ Sinh. Kết quả Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn đưa tay cho hắn một cái tát. Một tát này đem Lý Lao gia tử đánh tại chỗ vòng vo ba cái quyển, đệ một vòng tròn chuyển xong, trên người hắn vung ra vô số giọt máu cùng khối thịt, thứ hai cái xoay vòng xong, hắn liền biến thành một bộ xương khô, thứ ba cái xoay vòng xong, bộ xương khô thượng bay ra một cái trần chuồng nữ nhân. Trần chuồng nữ nhân hét lên một tiếng, âm thanh sắc nhọn, tựa như âm ba đại pháo đồng dạng phóng tới Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh chỉ là nhẹ khẽ hừ một tiếng, nữ nhân phát ra âm ba liền biến mất không thấy gì nữa, Lưu Vũ Sinh lại hừ một tiếng, nữ nhân kia liền tiêu thảm hóa thành một trận khói xanh biến mất. Đầy đủ bộ xương khô khung xương không có rồi máu thịt trèo trống, tại nguyên chỗ ngây người trong nháy mắt, sau đó hồ đồ tán lạc nhất địa, một lần nữa biến thành một đống xương vỡ đầu. Dạ Ma Kiêu, thánh tiên đến cuối cùng là ai? Tại nơi nào có thể tìm tới hắn? Lưu Vũ Sinh thu thập xong vướng chân vướng tay tiểu lâu la, nhìn xem trên mặt giường lớn nữ nhân lạnh lùng nói. Dạ Ma Kiêu giãn ra một chút trong tay, tốt đẹp chính là dáng người hiện lộ hoàn toàn, nàng tựa hồ đột nhiên bình tĩnh lại. Không chút nào đem hồ mông bọn người chết để vào mắt. Nàng nhẹ nhàng ngậm miệng nói, tiểu xuất ca, ngươi tìm thánh tiên làm cái gì đấy? Hắn hành tung bất định. Ta không biết như thế nào mới có thể tìm được hắn nha. Dạ Ma Kiêu dung mạo chẳng biết lúc nào biến thành rõ ràng rồi, tựa như triệt hồi rồi một tầng cái khăn che mặt. Không còn là cái loại này cảm giác được xinh đẹp, nhưng mà không biết mị ở nơi nào cảm giác. Nàng xinh đẹp huyền chuyển hàm xúc, một cái nhăn mày một nụ cười đều có vẻ như vậy quyến rũ động lòng người, nàng xem thấy Lưu Vũ Sinh ánh mắt ngập nước đấy, tựa hồ muốn đem nam nhân ở trước mắt cho hòa tan rớt. Lưu Vũ Sinh có chút hăng hái nhìn xem Dạ Ma Kiêu, sờ lên cằm nói, tứ mãi mãi, ngươi năm đó chính là như vậy mê hoặc ông nội ta. Ngươi nói cái gì? Dạ Ma Kiêu đột nhiên biến sắc, thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, thiếu chút nữa không có đụng vào trần nhà. Ta nói tứ mãi mãi, ngươi năm đó chính là như vậy mê hoặc ông nội ta sao? Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói, năm đó ông nội ta thông linh cảnh giới cao thâm, vì người lại phong lưu phong khoáng, có ba vị hồng nhan chi kỷ cùng hắn kết thành vợ chồng. Về sau không biết tại sao lại nhiều hơn một cái ngươi, ngươi lá mặt lá trái lừa gạt ông nội ta tín nhiệm, trộm đi Lưu gia tổ truyền thập tam thiên thông linh thuật, còn trộm đi rồi âm sát chi tinh luyện chế bí phương. Hắc hắc, tứ mãi mãi, đã nhiều năm như vậy rồi. Ngươi còn đem mình chỉnh như cái tiểu yêu tinh, gần trăm tuổi lao thái bà rồi, ngươi hại không e lệ. Dạ Ma Kiêu giống như thoáng cái bị quất hết khí lực cả người, nàng chán nản ngồi vào trên giường. Thở dài nói, không thể tưởng được ngươi là Lưu gia hài tử, phụ thân ngươi là đại niên. Ai, ta sớm cần nghĩ đến đấy. Họ Lưu, thủ đoạn lại cao siêu như vậy. Trừ rồi Lưu gia người còn có thể là ai? Gia gia của ngươi có khỏe không? Đại niên có khỏe không? Ha 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 ha, Lưu Vũ Sinh cười to vài tiếng nói. Ông nội ta năm đó bởi vì Trảm Quỷ Đao sự cùng vài đại thông linh gia tộc liều mạng, làm cho bị thương nặng không chừng trị bỏ mình, Trảm Quỷ Đao tin tức chẳng phải là ngươi tiết lộ ra ngoài. Nếu như không phải là người khác tìm tới tận cửa rồi, làm sao có thể cho ngươi cơ hội đánh cắp nhà của ta truyền bí pháp? Chuyện cho tới bây giờ, kẻ thù đến thăm rồi còn như vậy dối trá, Dạ Ma Kiêu, ngươi thật sự là mất hết một trường bối mặt. Dạ Ma Kiêu sắc mặt mười phần đau khổ, tựa như một cái thụ rồi rất nhiều năm ủy khuất khổ cô vợ trẻ tại đối mặt xấu bà ức hiếp, nàng biểu lộ biến ảo bất định, buồn vô cớ nói ra, "Hải tử, ngươi kêu Vũ Sinh phải không? Bà nội năm đó có thật lớn nỗi khổ tâm, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Đại niên có lẽ chưa cùng ngươi nói rõ ràng, nếu như không phải là ta, hắn năm đó căn bản chạy không khỏi một đám thông linh sư đuổi giết. Hai tử, bà nội nguyện ý đem sự tình kỹ càng nói cho ngươi biết, ngươi ngồi xuống hảo hảo hay nghe ta nói, được không?" Dạ Ma Kiêu ngữ khí có vẻ lao thái mười phần, hình dạng của nàng cũng trong nháy mắt biến thành một cái da gà lao hầu, hơi có chút phấn hồng bộ xương khô mùi vị. Ánh mắt của nàng tràn ngập chờ đợi, liền như vậy tội nghiệp nhìn xem Lưu Vũ Sinh, tựa hồ rất muốn sờ sờ Lưu Vũ Sinh đầu nhưng lại không dám thân thủ, tựa như một cái hồi lâu không thấy thân tôn tử lão nãi nãi, hiền lành mà lại nhát gan. Lưu Vũ Sinh cúi đầu xuống dùng sức vỗ tay, sau một lát ngẩng đầu lên nói, "Hảo, quả nhiên hảo hành động, khó trách ta ra ra năm đó chúng ngươi tà. Hãy bất sàng luôn đi, đối với năm đó những kia Trần Chi Ma Lạng Cốc tử sự tình ta không có hứng thú, ra ra tiên trước khi đi cũng có công đạo, không cho phép hậu nhân làm khó dễ ngươi. Ta cũng không phải là đặc biệt tới tìm thủ, chỉ là vì truy tra thánh tiên vị trí, ngươi không cần giả để ý như vậy cẩn thận, chỉ cần đem thánh tiên vị trí nói cho ta biết, ta quay đầu bước đi." Hắn thật sự là nói như vậy sao? Dạ Ma Kiêu ngạc nhiên nói. Vài giọt to như hạt đậu nước mắt theo trong mắt nàng lăn xuống, nàng tràn ngập bi thương cùng hối tiếc nói, đều là ta không tốt, là ta bị hắn. Hai tử, ta không phải là đang diễn trò, ta thật sự trong lòng còn có áy náy, cái này hứa nhiều năm qua ta một mực bị áy náy chỗ trà tấn, chưa bao giờ ngủ qua một cái hào giác. Ta không sợ ngươi báo thủ, chết trong tay ngươi, ta cũng an tâm, có thể đi xuống cùng gia gia của ngươi, ta cao hứng còn không kịp. Lưu Vũ Sinh trong mắt lánh qua một tia không kiên nhẫn, hắn trầm giọng nói, ta niệm tại ngươi cùng ông nội ta từng có một tia nguồn gốc, tốt xấu nên bảo ngươi một tiếng tứ mãi mãi. Cho nên mới đối với mười phần tha thứ. Ngươi là người thông minh, không cần lại làm chuyện điên rồ, bằng không chọc giận ta, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Ta hỏi lại ngươi một lần, thánh tiên đến tột cùng là ai? Như thế nào mới có thể tìm được hắn?
Hai tử, ngươi vì cái gì nhất định muốn tìm thánh tiên?
Dạ Ma Tiêu tận tình khuyên bảo nói, thánh tiên thần thông quảng đại, liền tính ngươi là đại thông linh sư, cũng không phải là đối thủ của hắn.
Ta không phải là không muốn nói cho ngươi biết, chính là ta xem ngươi trong lồng ngực lệ khí cực thịnh, nghĩ đến tìm thánh tiên là muốn cùng hắn đối nghịch, ta là vì tốt cho ngươi a hài tử.
Bà nội bất đắc dĩ đi theo thánh tiên.
Miệng đầy phun phần.
Lưu Vũ Sinh hét lớn một tiếng chặt đứt rồi Dạ Ma Tiêu nói, cả đám đều coi ta là ngốc tử, ta là tốt như vậy lừa gạt sao?
Ngươi đã không muốn nói, ta đây rút ra hồn phách của ngươi chính mình tìm đến.
Lưu Vũ Sinh trên mặt kim quang bùng lên, cả cái người biến thành một vài kilo watt đại bóng đèn, hai tay của hắn duỗi ra, tựa như hai cái đại kìm sắt đồng dạng kẹp hướng Dạ Ma Tiêu cổ.
Dạ Ma Tiêu mới vừa rồi còn vẻ mặt hiền lành hòa ái, không nghĩ tới Lưu Vũ Sinh là cái như vậy mặt hàng, căn bản cứng mềm không ăn, nói động thủ liền động thủ.
Nàng hai tay nhẹ nhàng một vỗ, thân thể như trong nước gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo rồi vài cái, sau đó biến mất không thấy.
Lưu Vũ Sinh hai tay bắt không được rồi, cười lạnh nói, thông linh ẩn.
Dạ Ma Tiêu, ngươi dùng trộm đến bổn sự đối phó nguyên lai chủ nhân, thật sự là thật lớn cậu đảm, cút ra đây cho ta.
Hô.
Lưu Vũ Sinh hai tay nhất trà sát, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cực lớn quang cầu, hắn đem quang cầu đến không trung ném đi, vô lượng kim quang liền phát ra mở đến, đem chúng quanh không gian chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Hắn mọi nơi nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ, tiện tay vung ra hai đạo phủ chú đánh hướng một chỗ góc tường.
Này góc tường rõ ràng không có vật gì, chỉ có mấy rách nát cái hũ chất đống cùng một chỗ, nhưng là phủ chú lướt qua, một cái dáng người hỏa bạo đại mỹ nữ không hiểu xuất hiện rồi, có thể không phải là vừa rồi không thấy tung tích Dạ Ma Tiêu.
Dạ Ma Tiêu khanh khách khẽ cười nói, Vũ Sinh, ngươi như thế nào như vậy tàn khốc, một chút cũng không giống gia của ngươi như vậy thương hương tiếc ngọc.
Tứ mãi mãi tuy nhiên năm tuổi hơi lớn, chính là thân thể bao dưỡng rất tốt, cùng 28 năm hoa thiếu nữ bình thường, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm như vậy cam lòng cho giết chết ta?
Mọi người cuối cùng quan hệ họ hàng mang cố, vừa thấy mặt đã đánh đánh giết giết nhiều sát phong cảnh.
Không bằng ngươi tâm bình khí hòa ngồi xuống, nghe ta cho ngươi nói một chút ta cùng gia của ngươi năm đó tình yêu.
28 năm hoa.
Lưu Vũ Sinh bị tức nở nụ cười, lạnh lùng nói, thật sự là hảo một cái không biết cảm thấy thẹn lao hầu bà.
Ngươi ngược lại đem quần áo thoát khỏi cho ta xem một chút, là như thế nào cái 28 năm hoa bộ dạng.
Dạ Ma Tiêu phong tình vô hạn huy động trong tay một điều khăn lụa, không biết nơi nào thổi tới gió nhẹ đem góc áo của nàng cao cao thổi bay, nàng sợi tóc theo gió tung bay, che ở nửa bên mặt bằng.
Nàng thẹn thùng hai tay một điểm, trên người quần áo vậy mà thật sự thoáng cái thoát xuống tới.
Nàng chân phải hơi hơi kiễng, hai tay che trước ngực hai luồng khổng lồ trắng non hung khí, nghiêng thân thể nhẹ nhàng nói, ngươi thật là nghịch ngợm, ba thân thể ngươi cũng phải nhìn.
Chương 81, làm loạn.
Một cái gợi cảm vũ mị nữ nhân, lột sạch quần áo đứng ở trước mặt ngươi, lộ ra mỹ ngực eo nhỏ cùng tiểu đồn, còn bày ra một bộ mặc quân thải kết bộ dáng, tin tưởng là cái nam nhân đều sẽ có cảm giác đấy.
Chính là, nếu như nữ nhân này là trưởng bối của ngươi đây,
nếu như nàng đã bảy lão bắt mười, là của ngươi bà nội bối nhi, loại này tương phản hạ, còn sẽ có cảm giác sao?
Đáp án dĩ nhiên là sẽ đấy.
Không chỉ có sẽ có, hơn nữa cảm giác còn rất mãnh liệt.
Lưu Vũ Sinh hiện tại liền có loại cảm giác này, hắn sinh ra một loại ức chế không nổi, đối với hưởng qua nữ nhân tư vị nam nhân mà nói, khêu gợi nữ nhân cùng tuổi là không quan hệ đấy.
Mà thân phận hoặc là nói bối phận, càng làm cho người có thêm vào hưng phấn cảm, đó là trên tâm lý kích thích ngọn nguồn.
Hắn nhịn không được nuốt nước bọt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Dạ Ma Tiêu hai tay, Dạ Ma Tiêu nhìn như che che lấp lấp, nhưng là bộc lộ ra đến lại càng nhiều, nàng che lấp trong lúc đó, càng hiện hấp dẫn.
Nhìn thấy Lưu Vũ Sinh bộ dạng, Dạ Ma Tiêu càng thêm thẹn thùng. Nàng hai tay ôm vai, dùng cánh tay chặn trước ngực hai luồng thịt mềm.
Nàng hai chân kẹp chặt, muốn đem này một khối hắc rừng cây cho che giấu, nàng muốn nói còn nghỉ ngơi, trong ánh mắt giống như hàm chứa một vũng xuân thủy.
Cánh tay của nàng như vậy một chen trúc, trước ngực hai luồng có giãn 10 phần thịt mềm bị chen đến cùng một chỗ, sinh ra một điều thật sâu khe rãnh, loại này tuyết trắng mà non mềm dưới da thịt, có như vậy một điều danh sâu, đối với nam nhân mà nói quả thực là siêu cấp tất sắc khí.
Hai chân của nàng thon dài mà thẳng tắp, kẹp càng chặt liền càng làm người tốt kỳ, nghĩ thăm dò một phen này đảo nguyên ở chỗ sâu trong bí mật.
Lưu Vũ Sinh không kiên trì nổi rồi, hắn thở hổn hển lưỡng câu chửi thề, chạy Dạ Ma Tiêu liền đi tới.
Dạ Ma Tiêu cúi đầu xuống vừa động đều bất động, tựa hồ đang đợi sắp đã đến trà đạp.
Nàng thật sự chờ đến, hơn nữa là thật sự trà đạp.
Lưu Vũ Sinh đi đến Dạ Ma Tiêu bên người sau, đưa tay một cái đại tát thai liền đánh rồi đi lên, ba một tiếng giòn vang,
một chút đem Dạ Ma Tiêu cho đánh cho hồ đồ.
Dạ Ma Tiêu bụng lấy mặt kinh ngạc nói, ngươi
ba
lại một cái đại tát thai,
làm nhiều việc cùng lúc cân xứng cực kỳ.
Dạ Ma Tiêu cái này chẳng quan tâm thẹn thùng rồi. Nàng tùy ý trên người trọng yếu bộ vị tất cả đều lòa lộ ra, hai tay nắm chặt liền phải có điều động tác, nhưng là Lưu Vũ Sinh lúc này lại vươn tay ra, một tay một cái sờ ở rồi nàng trước ngực hai luồng thịt.
Lưu Vũ Sinh thủ pháp già dặn, hoặc niết hoặc đù, hoặc nhẹ hoặc trọng, hoặc kẹp hoặc duệ. Dạ Ma Kiêu trước ngực hai hạt tiểu quả nho rất nhanh liền bị hắn đùa bỡn cứng rắn đến.
Dạ Ma Kiêu nhẹ nhàng thở hổn hển, bất mãn phàn nàn nói, tiểu hoang gia, ngươi,
a, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi vì cái gì muốn đánh bà nội?
Ba.
Dạ Ma Kiêu không mở miệng thì đã. Mới mở miệng lập tức lại là một cái vào miệng, trên mặt hắn đỏ bừng thần sắc còn chưa rút đi, đã chúng bàn tay làm cho kinh sợ cũng hiện ra đến.
Khuôn mặt muốn biểu đạt nhiều như vậy tâm tình, thật sự là làm khó nàng.
Lưu Vũ Sinh một tay bắt được ngực của nàng không thả, tay kia nâng lên đến lại cho nàng một tát hai.
Ba.
Dạ Ma Kiêu thân thể run rẩy một chút, trong ánh mắt lánh qua một tia ngon độc, chính là lúc này Lưu Vũ Sinh lại bắt được nàng hai hạt quả nho, hung dữ nói, tiện nhân.
Thực ba tiện.
Ta giết chết ngươi. Dạ Ma Kiêu trên mặt lộ ra một tia giận mình, nàng khanh khách cười nói, bà nội chính là tiện, chính là cái tiện nhân, tiểu an ra.
Nguyên lai ngươi thích cái này giọng nhi.
Thật là một cái tiểu biến thái, chính là bà nội thích, á mau tới đi.
Theo Lưu Vũ Sinh tràn ngập ma lực hai tay tại Dạ Ma Kiêu trước ngực sờ loạn, nàng không chỉ có bắt đầu thở dốc, thậm chí mềm cả người đứng không vững, nàng lung la lung lay không ngừng vặn vẹo thân thể.
Còn rỗi ra một tay đi sờ Lưu Vũ Sinh hạ thân.
Ánh mắt của nàng hơi hơi đóng lại, nhẹ nhàng thở hổn hển nói, "Tiểu Oan gia ngươi thực sẽ chơi, bà nội muốn bị ngươi đùa chơi chết rồi, ngươi."
"A, ngươi chừng nào thì mới? Ừ, khi nào thì mới lên ngựa a?
Bà nội sẽ chờ ngươi đến kỵ."
Lưu Vũ Sinh huyết hồng con mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, hắn động tác trên tay không ngừng, ôn nhu nói, "Ta sắp ra rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Đến đây đi tiểu Oan gia, bà nội đều đã đợi không kịp."
Dạ Ma Kiêu vội khó dằn nổi nói,